Lý Tử Tình miệng vểnh đến trên trời, mười phần ngạo kiều nói, chính nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kể từ khi biết Mộ Khuynh Nguyệt cùng Cố Trường Tô vạch mặt về sau, nàng liền trở nên có chút không kịp chờ đợi, thậm chí cảm giác đến cơ hội của mình tới. Mặc dù Cố Trường Tô là thứ cặn bã nam, còn vứt bỏ qua chính mình, nhưng hắn dáng dấp đẹp trai a, mà lại so trước kia càng có mị lực. Lần trước từ biệt, thật có chút tưởng niệm. Có thể tự mình là thật thích hắn đi. Đương nhiên, những thứ này lời trong lòng nàng có thể sẽ không thừa nhận, miễn cho bị Cố Trường Tô cái này cặn bã nam coi thường. Nàng phải học được thận trọng, muốn dục tình cho nên tung. Cố Trường Tô cười cười, không nói chuyện. Lý Tử Tình nữ nhân này kỳ thật tâm nhãn không nhiều, chính là ngạo kiều một điểm, còn có tính tình có chút lớn. Thích như cái công chúa đồng dạng bị bưng lấy, tư tưởng không quá thành thục. Bất quá 3 năm qua đi, đối phương xác thực thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải rất thành thục, rất nhiều chuyện cũng dễ dàng biểu hiện tại trên mặt. Đúng rồi, ngươi cùng Mộ Khuynh Nguyệt đến cùng thế nào? Thật từ bỏ nàng. Lý Tử Tình mở miệng lần nữa hỏi. Cố Trường Tô cái này cặn bã nam thế nhưng là đuổi Mộ Khuynh Nguyệt 3 năm, mặc dù bây giờ đoạn thành quan hệ, nhưng không chừng trong lòng còn có vị trí của đối phương. Điểm này, để nàng có chút khó chịu. Rõ ràng mình cũng không kém, được lớn eo nhỏ đôi chân dài, vì sao Cố Trường Tô hỗn đản này liền không có điểm nhãn lực đâu? Cố Trường Tô mỉm cười, trêu chọc mà hỏi, "Lý Tử Tình tiểu thư, ngươi có phải hay không đối ta sự tình biểu hiện quá để tâm rồi?" Lý Tử Tình sững sờ. "Ngoa tạo, mình giống như quá gấp, vừa rồi hỏi quá rõ ràng. Dạng này có thể hay không để Cố Trường Tô cảm thấy mình còn đối với hắn có ý tứ?" Kết quả là, Lý Tử Tình cố ý sụ mặt, lãnh đạm nói ra, "Ai đối ngươi quan tâm? Ta chính là hiếu kỳ không được a. Lão nương lúc trước truy ngươi, ngươi không nguyện ý, hiện tại tốt, truy ta khuê mật cũng không có đuổi không kịp. Bây giờ thấy các ngươi cả đời không qua lại với nhau dáng vẻ, trong lòng ta đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, ngươi biết hay không? Ngươi là tại cùng ta chơi dụ cầm cố túng." Cố Trường Tô khẽ cười nói, "Trương Hàn Bản." Lý Tử Tình ánh mắt sững sờ, kịp phản ứng về sau mạnh mẽ đứng dậy, xấu hổ giận dữ nói ra, "Cố Trường Tô, ai cùng ngươi chơi dụ cầm cố túng đâu? Lão nương hiện tại mới không có thèm ngươi, chính là tới xem một chút náo nhiệt. Khả năng chúng ta quá lâu không gặp, ngươi cũng quên ta là hạng người gì?" Nhìn xem Lý Tử Tình tấm kia xấu hổ giận dữ gương mặt xinh đẹp, Cố Trường Tô từ lão bản trên ghế đứng người lên, chậm rãi hướng đối phương tới gần, ánh mắt có chút tà ác hướng phía trên người nàng dò xét. "Ngươi làm gì?" Lý Tử Tình trong lòng hơi hồi hộp một chút, theo bản năng lui về sau 2 bước, luôn cảm thấy Cố Trường Tô ánh mắt có chút không có hảo ý. Nhưng mà Cố Trường Tô liền phảng phất không có nghe được, nét mặt biểu lộ vẻ mỉm cười, vẫn như cũ hướng về vị trí của đối phương tới gần. 1 bước, 2 bước, 3 bước. "Cố Trường Tô, ngươi làm gì? Có thể hay không dừng lại cho ta?" Lý Tử Tình trong lòng có chút khẩn trương, cũng có loại không nói được kích thích. Bước chân một mực hướng lui về phía sau, cùng Cố Trường Tô bảo trì khoảng cách nhất định. Bịch. Cho đến chạm đến vách tường ra, lui không thể lui. Mà giờ khắc này Cố Trường Tô cũng đã đi tới trước mặt của nàng, 1m86 vóc dáng trực tiếp cản ở trước mặt đối phương, tay phải thả ở bên cạnh trên vách tường. "Cố Trường Tô, ngươi tốt nhất đối ta thành thật một chút, không, bằng không thì ta liền hô người." Lý Tử Tình khuôn mặt lập tức lộ ra một tia đỏ ửng, ánh mắt có chút mê ly, thanh âm càng là cực kỳ nhỏ, hoàn toàn không có trước đó khí thế. Nàng bây giờ rất khẩn trương, rất sợ hãi. Nàng rất sợ hãi Cố Trường Tô có thể hay không đột nhiên bá đạo tác hôn, tựa như phim truyền hình bên trong diễn như thế. Nếu như đúng vậy, vậy mình phải phối hợp sao? Có thể hay không quá không căng thẳng. Chương 76, cứu mạng. Ta đều đạp không lên tức giận. Được rồi, không cần quan tâm nhiều. Trải qua một loạt dãy rủa, Lý Tử Tình quyết định thản nhiên tiếp nhận, một đôi mắt chậm rãi nhắm lại, miệng có chút nhếch lên. Cùng lúc đó, đối diện Cố Trường Tô tự nhiên thấy được đối phương cái này kỳ quái cử động, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, tay phải bóp thành tay hoa. Keng. Trung điệp đạn đến đầu của đối phương dưa bên trên. Lý Tử Tình trong nháy mắt mở to mắt, sờ lên có chút phát đau cái trán, lộ ra răng mèo hung tợn nhìn xem Cố Trường Tô, "Cố Trường Tô, ngươi chơi ta?" Lúc đầu nàng đều chuẩn bị sẵn sàng, kết quả là cái này đại lừa gạt từ đầu đến cuối đều là đang khi dễ chính mình. Cái này là đối ngươi trừng phạt nhỏ. Cố Trường Tô nhún vai, một mặt thái độ thờ ơ. "Ngươi?" Lý Tử Tình tức giận thẳng cắn răng, sau đó đưa tay trực tiếp kéo lấy Cố Trường Tô cổ áo, loảng xoảng một chút, đột nhiên dùng sức đem đối phương hướng xuống túm. Sau đó tiếp theo sát, hai tay của nàng trực tiếp khóa trái ở Cố Trường Tô cổ, hai chân thật chặt kẹp ở đối phương bên hông, cả người đều trực tiếp treo ở trên người của đối phương, cánh môi đụng nhau. Cố Trường Tô giật mình. Nữ nhân này đến thật. Mình vừa rồi trò đùa quá trớn. Thật lâu, Lý Tử Tình chủ động rời khỏi, khuôn mặt tưởng đỏ một mảnh, hô hấp run rợn. Nhìn trước mắt cái này vô cùng tuấn tiếu nam nhân, Lý Tử Tình nuốt ngụm nước bọt, do hỏi, có cần phải tới điểm kích thích hơn? Cố Trường Tô nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Lý Tử Tình đôi mắt khẽ híp một cái, cười xấu xa mà hỏi, ta xinh đẹp không? Còn có thể. Cố Trường Tô mặt không đỏ tim không đập gật đầu. Lý Tử Tình mỉm cười nói, có muốn xem một chút hay không, ta hôm nay mặc cái gì nhỉ nấy? Cố Trường Tô giật mình, hô, ngươi đi rồi. Nơi này là văn phòng, thư ký của ta tùy thời đều có thể tiến đến. Ngươi sợ? Cố Trường Tô chăm chú nói ra, ngươi tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, ta không phải là người như thế, mời ngươi tôn trọng ta. Văn phòng yêu đương hắn kỳ thật không ngại, chủ yếu là mình bây giờ không quá phù hợp. Lý Tử Tình đến hắn văn phòng, Giang Nhược Liêu khẳng định là biết đến. Cái này nếu là giữ cửa khóa, là người đều sẽ hoài nghi. Cái này nếu là không khóa cửa. Đợi lát nữa Giang Nhược Liêu tiến đến nhìn thấy bọn hắn hắc hưu, cái kia giải thích thế nào? Mặc dù rất kích thích, nhưng Cố Trường Tô vẫn là không tuyển chọn bước lên cái này hãm. "Tốt, ta đùa với ngươi." Lý Tử Tình mỉm cười nói. "Vậy ngươi còn không từ trên người ta xuống tới, ngươi không biết dạng này treo ở trên người của ta, rất mệt mỏi sao?" "Cố Trường Tô, ngươi tại chê ta nặng." "Không có, chỉ là bị ép có chút đạm bất quá khí, nếu có thể, ngươi thích hợp chuyển điểm. Lưu manh. Lý Tử Tình khuôn mặt đỏ lên, lập tức từ trên người Cố Trường Tô xuống tới. Vừa rồi thân qua chuyên chú, đều quên mình hung khí còn đè ép đối phương. Bây giờ bị đối phương dạng này vậy một cái minh, để nàng cũng không biết làm như thế nào đáp lời. Được rồi, ngươi công việc đi. Ta đi về trước. Còn có, về sau có thời gian nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Nói đến một nửa, Lý Tử Tình ánh mắt rời xuống, nhìn về phía Cố Trường Tô đúng quần. Ngươi nếu là dám làm đàn ông phụ lòng, ta liền đem ngươi đổ trời kia cắt. Cố Trường Tô khoát khoát tay, nói, yên tâm, ta tại Ma Đô có tiếng thâm tình, sẽ không làm loạn. Hừ, cái này còn tạm được. Lý Tử Tình liếm lấy một xuống khóe miệng, lúc này mới hài lòng rời đi. Hô, cuối cùng là đem tôn này đại Phật cho đưa đi. Nhìn xem từ trong phòng đi ra thân ảnh, Cố Trường Tô thở nhẹ một hơi, chậm rãi nói, không thể không nói, Lý Tử Tình nữ nhân này chủ động để cho người ta sợ hãi. Cùng Thi Ngữ, Giang Nhược Liễu khác biệt, nữ nhân này thật là không kiêng nể gì cả, không có chút nào tỉ húy, thậm chí còn dám chơi kích thích hơn. Hắn hiện tại cũng lo lắng về sau có thể hay không bị đối phương quân lấy. Nếu là như vậy, đoán chừng lấy nàng khí chàng, Thi Ngữ cùng Liễu tỷ hẳn là sẽ không là đối thủ của nàng. Rất có thể sẽ bị nàng cho đuổi đi. Lại hoặc là Tu La chàng một phát, mình cặn bã nam thân phận sớm tuyên bố bại lộ. Thật nhức cả trứng. Gây ai không tốt, đi gây Lý Tử Tình nữ nhân này. Cố Trường Tô khổ não nói. Vừa rồi một mực đi thận, đều quên Lý Tử Tình tính tình. Chỉ bằng hôm nay cái tầng quan hệ này, Cố Trường Tô cảm thấy cuộc sống về sau hẳn là sẽ không rất thoải mái. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, Cố Trường Tô điện thoại di động kêu lên. Là Long Vương người ở rể Trần Huyền gọi điện thoại tới. Trần huynh đệ, tìm ta có chuyện gì sao? Cố Trường Tô ấn nút tiếp nghe khóa, dò hỏi. Ngay sau đó, Trần Huyền thanh âm chậm rãi từ trong điện thoại truyền đến. Cố lão bản, ta những huynh đệ kia đã đến Ma Đô, ngươi nhìn ta an bài bọn hắn đi nơi nào tìm ngươi? Cố Trường Tô nhãn tình sáng lên, được, Trần huynh đệ, ngươi liền để bọn hắn đi Thiên Tâm biệt thự đi. Ta hiện tại liền trở về. Tốt, vậy ta nói với bọn họ một tiếng. Có thể, Trần huynh đệ, ngươi lần này giúp ta đại ân, về sau có rảnh rỗi, ta mời ngươi ăn cơm. Không có việc gì, trước ngươi cũng đã giúp ta, đều là hẳn là, không cần khách khí như vậy. Được rồi, vậy ta liền không nói nhiều. Cúp điện thoại xong, Cố Trường Tô cùng Giang Nhược Liễu bàn giao một phen về sau, liền rời đi công ty. Trở lại biệt thự. Từng dãy nhân mã chỉnh tề đứng tại khu biệt thự cửa chính, tất cả mọi người thân mặc hắc y, thể trạng cường tráng, trạng thẳng tắp. Xem xét chính là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện. Cố Trường Tô đi lên trước, do hỏi, các vị, các ngươi là Trần huynh đệ gọi tới đi. Ta gọi Cố Trường Tô. Cố tổng tốt. Cầm đầu cường tráng nam tử thấp giọng nói, sau lưng còn lại huynh đệ cũng đi theo hơi gấp thân thể, thái độ mười phần tôn trọng. Ngươi là rồng một. Cố Trường Tô nhìn xem cầm đầu nam nhân, hỏi. Trần Huyền nói cho hắn biết, bọn hắn đầu sỏ của đám người này gọi là rồng một. Mình nếu là có chuyện gì, có thể thương lượng với hắn. Đương nhiên, những thứ này cũng bất quá là Trần Huyền lời khách sáo. Hắn biết do những người này kỳ thật đều là Trần Huyền trong tay bị bùn. Ừ, ta chính là. Địa. Trần ca nói với chúng ta, Cố tổng ngươi là bằng hữu của hắn, vậy cũng là ta rồng một bằng hữu. Cho nên, vô luận chuyện gì, chỉ cần là ta rồng một cùng huynh đệ có thể giúp được một tay, Cố tổng cứ việc yên tâm bằng hàn giao. Rồng một nghiêm túc nói. Lần này tới Ma Đô, điện chủ thế nhưng là cùng bọn hắn đã thông báo. Trước mắt Cố tổng chính là điện chủ bằng hữu, mệnh lệnh của hắn chính là điện chủ mệnh lệnh. Tất cả mọi người nhất định phải phục tùng vô điều kiện, nếu không điện quy xử trí. Ha ha, cái kia liền đa tạ mọi người hỗ trợ. Cố Trường Tô cười ha ha một tiếng, sau đó tiếp tục nói ra. Trong khoảng thời gian này mọi người trước hết tạm thời ở tại ta chỗ này, chúng ta sẽ để cho người ta an bài cho các ngươi trụ sở, đến lúc đó một có sắp xếp, ta sẽ lập tức liên hệ các ngươi. Được, vậy chúng ta liền chờ Cố tổng tin tức. Rồng một nắm quyền nói. Chương 77, lái xe, chúng ta đi địa vân đường. 10 giờ tối. Liên tiếp 2 ngày, Cố Trường Tô chỗ nào cũng không có đi. Ngẫu nhiên đi Giang Nhược Liễu nhà mới ngồi một chút, ngẫu nhiên cùng Tô Thi Ngữ đánh gọi điện thoại. Cái này mấy ngày kế tiếp, Cố Trường Tô thu thập người qua đường giá trị đã đạt tới hơn 3 vạn. Hệ thống, mở ra thương thành. Cố Trường Tô trong lòng mặc niệm nói. Lập tức, một cái chỉ có Cố Trường Tô có thể nhìn thấy giả lập đạn khung hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, vật phẩm bên trong cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nơi này không tồn tại. Rất nhanh, Cố Trường Tô liền nhìn chúng một hạng năng lực. Kiến văn sắc hạ kỳ, 8000 người qua đường giá trị có được vương tư chất, dựa vào tự thân thể phách chấn nhiếp địch nhân, có thể khiến người ngũ quan trở nên nhạy cảm, nhìn rõ chung quanh sinh vật khí tức, tình cảm biến hóa. Thứ này không phải nhật mạn bên trong kỹ năng sao? Cố Trường Tô một phen suy tư về sau, vẫn là quyết định hoa 8000 người qua đường giá trị đem cái này kỹ năng hồi đổi ra. Rất nhanh, một cỗ năng lực kỳ lạ chậm rãi rót vào Cố Trường Tô thể nội, chờ hắn lần nữa mở mắt lúc, rõ ràng có thể cảm giác được tầm mắt trở nên càng thêm rõ ràng, liền ngay cả một chút nhỏ vụn thanh âm cũng chạy không thoát hai mắt của hắn. Mặc dù lực lượng không có gì thay đổi, nhưng Cố Trường Tô rõ ràng có thể cảm giác được mình đối chung quanh sự vật có càng nhiều cảm giác. Một khi tao ngộ tình huống nguy hiểm, hắn tuyệt đối có thể trước tiên làm ra tỉnh lại. Lập tức, Cố Trường Tô lại tốn hao 10000 người qua đường giá trị mua hạn mạ lưng quỷ. Hạn mạ lưng quỷ, 10000 người qua đường giá trị bạo lực khu động, cách đấu hệ xuyên đấu, không nhìn kháng tính, 95 trúng đích. Trong tầm hiểu biết của Cố Trường Tô, cái này thần kỹ tựa như là danh xưng mặt đất mạnh nhất nam nhân Hàn Mạ Dũng lần lang tuyệt chiêu. Gia hỏa này lực lượng hoàn toàn có thể cùng trước đó cự thú địch nổi, trên người cơ bắp liền phảng phất sắt thông cốt thép đồng dạng không gì phá nổi. Bất quá Cố Trường Tô thức tỉnh lương quỷ về sau, đem không có biến thành đại lực nam. Tương phản thân hình của hắn vẫn như cũ rất cân xứng, đường cong mười phần nhu hòa. Hoàn toàn chính là loại kia mặc quần áo hiện gầy, thoát y có thịt nam nhân. Cố Trường Tô chăm chú nắm xuống nắm đấm của mình, mặc dù còn không biết mình hiện tại trình độ đạt tới cái tình trạng gì, nhưng một quyền đấm chết một con trâu hẳn không phải là vấn đề gì. Đương nhiên, là một người làm công tác văn hóa, hắn vẫn là không thích loại này chém chém giết giết tràn diện. Có thể nói chuyện tận lực không động thủ. Bất quá, tự vệ thực lực vẫn là phải có. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là chọc thần ý đệ tử cùng thuê binh vương. Thiếu gia, xảy ra chuyện. Ngay tại Cố Trường Tô suy tư thời khắc, A Tuyền vội vã từ ngoài phòng đi đến, lo lắng nói ra, đao bùa giúp dẫn người đi vòng vây địa vân đường bến tàu, hiện tại song phương chính đang đối đầu. Nhanh như vậy? Cố Trường Tô thấp giọng nói. Hắn cũng không phải rất lo lắng. Dù sao Trần Huyền cho hắn mượn số 100 vị vùn hiện tại đã toàn bộ đi địa vân đường. Nếu quả thật động thủ, cũng không sợ đánh không thắng đao bùa giúp. Ừm ân, thừa dịp ban đêm, đao bùa giúp bang chủ cùng nhị đầu mục toàn đều đi qua, không đem bến tàu nắm bắt tới tay, bọn hắn hẳn là sẽ không bỏ qua. A Tuyền giải thích nói. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang ngó chừng địa vân đường cùng đao bữa giúp ở giữa tình hình gần đây, cho nên đối với giữa song phương mâu thuẫn cũng có sự hiểu biết nhất định. Lái xe, chúng ta đi địa vân đường. Cố Trường Tô đứng dậy, sau đó đối A Tuyền phân phó nói. Cùng lúc đó, bến tàu trên đất bằng, hơn ngàn người cùng nhau vòng vây tại chật hẹp giao lộ, tất cả mọi người trong tay toàn bộ cầm côn sắt, cương đao loại hình cục sắt, ánh mắt vô cùng hung ác. Cầm đầu là một người đầu trọc đại hán, tên là Mãnh Ca, là đao bữa giúp đại đương gia, mà bên cạnh hắn còn đứng lấy trước đó tới qua địa vân đường đại hán và vỡ Thiết Hổ, đao bữa giúp nhị đương gia. Mà đối diện, Ôn Hữu Nhi một bộ áo đỏ đứng tại đám người phía trước nhất, lông mày có chút vặn chặt, khuôn mặt mười phần lênh khốc, phía sau của nàng đứng đấy hơn 600 hào huynh đệ. "Ôn tiểu thư, ta lần này có thể chọn vẹn mang theo 1000 người tới, ngươi nhất định phải cùng ta nói rốt sao?" Mãnh Ca đem cương đao khiêng trên vai, nhìn đối phương 5-600 người ngựa, không khỏi xấu cười lên. "Nhà ta lão nhị hẳn là đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý đem bến tàu chàng tử này nhường lại, về sau ta chính là người một nhà. Ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta độc thủ, đem ngươi bọn này huynh đệ cho đánh phế đi đi." Ôn Hữu Nhi thẳng tắp mà đứng, lạnh lùng nói, "Muốn đánh cứ đánh." Bến tàu sự tình không có thương lượng, nàng hiện ở trong lòng cũng có chút buồn chồn. Mặc dù Cố Trường Tô phái cho hắn cái này số 100 người đều là cao thủ, nhưng nhìn xem đao bữa giúp 1000 người, trong lòng vẫn là có chút bất tâm. Dù sao nhân số của đối phương là bọn hắn gấp đôi, như thật động thủ, khẳng định sẽ có rất nhiều huynh đệ thụ thương. Bất quá, vô luận như thế nào nàng cũng không thể đem bến tàu mất đi, đây là địa vân đường ranh giới cuối cùng. Xem ra Ôn tiểu thư là muốn bọn này huynh đệ đi tìm cái chết đi. Mãnh Ca cười nhạo nói, "Đại ca, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đánh a." Cái này xú nương môn lại còn dám cùng chúng ta tự cao tự đại, đợi lát nữa bị chúng ta bắt, nhìn nàng khóc không khóc. Lão đại, ngươi khoan hay nói, địa vân đường này nương môn dáng dấp còn nghe thủy linh, nếu không chờ sẽ cho mấy ca mở một chút ăn mặn. Ha ha, không sai, này nương môn là nên tốt dễ thu dọn, để nàng thêm chút giáo huấn. Mãnh Ca mới mở miệng, sau lưng tiểu đệ tất cả đều xen vào chào cười lên, không có chút nào đem Ôn Cửu Nhi coi như đường chủ nhìn. Thậm chí đối bọn hắn tới nói, Ôn Cửu Nhi đã trở thành bọn hắn đồ chơi, tùy thời có thể để hái đồ vật. Ôn Cửu Nhi ánh mắt băng lãnh, khẽ cắn răng, hai tay dùng sức nắm chặt. Từ ngồi lên địa vân đường đường chủ vị trí này, nàng không biết nghe qua bao nhiêu ông ngôn ngữ, nhưng đại đa số người đều chỉ dám sau lưng chào phúng con gái nàng nhà thân phận, cũng không có dám như thế không e dè nói năng lô mãng. Chó nhà của ai không cẩn thận phóng xuất, đều thúi như vậy. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trong đám người đi ra, đi thẳng tới Ôn Cửu Nhi bên người. Mãnh Ca nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện Âu Phục nam tử, ánh mắt hung ác, giận hô, ngươi mẹ nó ai nha? Ba ba của ngươi. Âu Phục nam tử quay đầu mà xem, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Mà bên người Ôn Cửu Nhi nhìn thấy nam tử xuất hiện, đôi mắt khẽ run lên, có chút ngoài ý muốn nói ra. Giải, Trường Tô, sao ngươi lại tới đây? Địa vân đường ra chuyện lớn như vậy, ta tự nhiên muốn đến xem. Cố Trường Tô quay đầu, mắt thấy bên người Ôn Cửu Nhi, nói khẽ, đừng lo lắng, địa vân đường không có việc gì. Ừm, ta tin ngươi. Ôn Cửu Nhi gật gật đầu, ánh mắt khôi phục nghiêm túc. Chẳng biết tại sao, Cố Trường Tô lời nói tựa hồ có loại ma lực, để nàng nguyên bản lo lắng để xuống. Mà một bên khác, đại hán vạm vỡ Thiết Hổ tiến tới Mãnh Ca bên người, thấp giọng nói ra. Đại ca, đây là gia hỏa này lần trước giúp ta đuổi ra ngoài, ta cảm thấy hắn rất có thể là Ôn Cửu Nhi nam nhân. Mãnh Ca ánh mắt lạnh lẽo, chỉ đối diện Cố Trường Tô, chính là gia hỏa này lần trước đem ngươi đánh. Ừm ân, chính là gia hỏa này. Thiết Hổ nhẹ gật đầu, có chút không dám nhìn thẳng Cố Trường Tô. Chương 78, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Tiểu tử, lần trước chính là ngươi xấu chuyện tốt của chúng ta. Ngươi có phải hay không chán sống rồi? Mãnh Ca ngang cái đầu, một mặt ngạo mạn nhìn xem Cố Trường Tô. Lần trước nếu không phải gia hỏa này quấy rối, nói không chừng bến tàu hiện tại đã sớm là hắn đao bữa rút. Sau lưng huynh đệ thấy thế, cũng cùng nhau nhìn về phía Cố Trường Tô, ánh mắt cực kỳ hung ác. Gia hỏa này vừa rồi cũng dám mắng bọn hắn là chó, đơn giản liền là muốn chết. Nếu không phải đại ca còn không có lên tiếng, bọn hắn đã sớm xông đi lên chém người. Cố Trường Tô khỏe miệng gảy nhẹ, đồng dạng ngạo mạn nhìn về phía đối phương, nói, trò cười. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng cùng ta kêu to. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mãnh Ca sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn chòng chọc vào Cố Trường Tô. Đại ca, giết chết hắn, ta đến động thủ. Không sai, mặt hàng này cũng dám ở chúng ta đao đùa giúp trước mặt Dương Ai. Đem hắn bắt tới, quỳ gối lao đại trước mặt nhận lầm. Sau lưng tiểu đệ cảm xúc trong nháy mắt đi lên, nắm chặt vũ khí trong tay, đã bắt đầu hướng Cố Trường Tô tới gần. Các ngươi muốn làm gì? A Tuyền đứng tại phía trước nhất, lạnh giọng A Xích đối diện đám người. Mà sau lưng địa vân đường huynh đệ, dòng một mang 99 cái ủy bùn cũng cất bước đi về phía trước, ánh mắt cực kỳ lanh khốc. Song phương triệt để giằng co, toàn bộ bến tàu bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm, phản phất một giây sau liền sẽ buộc phát xung đột. Ha ha, xem ra hôm nay là không có thương lượng. Mạnh ca sờ lên mình đầu trọc, cười lớn một tiếng. Đột nhiên lúc này, hắn ánh mắt biến đổi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt chỉ một chút, nhìn đối phương Cố Trường Tô cùng Ôn Cửu Nhi, quát lớn, cho lão tử độc thủ, giết chết đám người kia. Vừa dứt lời, đao búa giúp tiểu đệ trong nháy mắt quét sạch mà ra, cầm lấy vũ khí trong tay mãnh liệt hướng về Địa Vân Đường người đánh tới. Trên mặt của bọn hắn không chỉ có không có e ngại, ngược lại là khó mà che giấu hưng phấn. Ôn Cửu Nhi thấy thế, lạnh giọng vừa quát, "Động thủ!" Địa Vân Đường chúng tiểu đệ cũng không có chút nào e ngại vọt ra, cùng đao đùa giúp người xoay đánh nhau. Cùng lúc đó, ngoài cùng bên phải Nhất Rồng vừa đã dẫn theo còn lại 99 vị Long binh ỉ vùng thẳng hướng đám người, mỗi người đều có mình chuyên môn binh khí, có liêm đao, có truy thủ, cũng có thiết truy. So sánh đao đùa giúp người, bọn hắn thủ đoạn công kích càng thêm trực tiếp, cơ hồ chiêu chiêu mất mạng, không cho người ta hoàn thủ cơ hội. Mà A Tuyển mấy tên bảo tiêu thì bảo hộ ở Cố Trường Tô bên người, để phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Không biết qua bao lâu, bến tàu trên đất bằng một mảnh hỗn độn, hai đám nhân mã vẫn tại chém giết chặt đánh. Đầy đất máu tươi, liên miên ngã xuống đất thân thể. Chuyện gì xảy ra? Mạnh ca nhìn xem trên đất bằng chém giết nhân mã, mí mắt lập tức nhíu trùng một chỗ. Mình hơn 1000 ít người, vậy mà không có liều bất quá đối phương, bị đối phương đánh liên tục bại lui. Làm sao có thể? Hắn người tại Bắc Nhai thế nhưng là chém giết đã quen, người bình thường rất khó là bọn hắn đối thủ. Mà một bên khác Ôn Cửu Nhi cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem một màn này. Nàng biết Cố Trường Tô phái cho mình cái kia số 100 người là cao thủ, nhưng cũng không nghĩ tới bọn hắn lợi hại như vậy. Mỗi người cơ hồ đều có lấy một địch 10 năng lực. Trận này dưới kể đến, bọn hắn cơ hồ không có nhân viên hy sinh, nghiêm trọng nhất cũng chính là thụ điểm bị thương ngoài ra. Mà trái lại đối diện, Đao Đùa giúp lần này mang theo 1000 người ngựa tới, bây giờ còn có năng lực chiến đấu không đến 700 người. Thực lực trực tiếp hàng 1/3. Lão đại, đám người này là người luyện võ. Chúng ta đánh không lại. Cái này bên trong một tiểu đệ một bên lui lại, một bên kiêng kỵ nhìn chằm chằm cầm đầu Rồng Một, có chút lo lắng Mạnh ca. Mà bên cạnh hắn huynh đệ cũng đã không có ban đầu chiến ý, nhao nhao lui lại, cùng Rồng Nhất đẳng người giữ một khoảng cách. Mà nó, nhiễu loạn quân tâm. Nhìn xem chủ động yếu thế tiểu đệ, Mạnh ca cơ lấy côn sắt trực tiếp đắp lên nót của hắn bên trên, đem đối phương trực tiếp đánh ngất đi. Đó lấy, hắn lại quay đầu nhìn về phía bên người tiểu đệ, hô lớn, ai mẹ nó lại cho lão tử sợ một chút thử một chút. Đối diện có thể đánh cũng liền số 100 người, các ngươi gần 700 người, sợ cái gì? Bến tàu này lão tử hôm nay nhất định phải cầm lên, ai dám lui ra phía sau một bước, lão tử giết chết hắn. Hắn cũng không tin. Mình hơn 1000 hào huynh đệ còn không đánh lại đối phương hơn 500 người. Bến tàu này nói cái gì, hắn cũng không có khả năng buông tay. Mà sau lưng tiểu đệ nhìn thấy Mạnh ca thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lập tức câm âm thanh, từng cái cầm vũ khí tiếp tục hướng Rồng Nhất đẳng người đánh tới. Nhưng mà, vẹn vẹn vừa đối mặt, trong nháy mắt lại nhiều bên trên 100 cỗ thi thể. Đao đùa giúp người cũng không còn có nguyên bản ngang ngược cản rỡ, từng cái thận trọng đứng tại chỗ, không dám vào lui. Mà nó, một đám phế vật vô dụng. Mạnh ca kêu to nói, tại không có cầm xuống bến tàu ở giữa, hắn liền ra ngoại quốc chuẩn bị tốt. Chỉ cần trực tiếp có thuyền có thể ra biển, liền có thể bên ngoài mậu chuyển vận phương thức từ hải ngoại buôn lậu xe sang trọng nhào bột mì phấn, mà lại giá cả tương đương khả quan, lợi nhuận cực lớn. Khoản này tiền lãi, hắn thực tình không nguyện ý từ bỏ. Còn bên cạnh nhị đương gia Thiết Hổ, giờ phút này trong lòng rõ ràng có chút bồn chồn. Tại Cố Trường Tô tới một khắc này, hắn đã cảm thấy sự tình không thích hợp, bởi vì hắn lần trước đã từng gặp qua thủ đoạn của đối phương. Ở trước mặt đối phương, hắn luôn cảm thấy có một cỗ áp lực vô hình bao phủ. Nếu như có thể, hắn kỳ thật hy vọng đao đùa giúp lui ra ngoài, không tại cướp đoạt Địa Vân Đường bến tàu. Nhưng nhìn xem bên cạnh đại ca, đối phương đối bến tàu sinh ý rõ ràng đã mắt đỏ. Chính mình cái này thời điểm đi khuyên, rất có thể sẽ bị đối phương cho đao. Mạnh ca, ngươi bây giờ mang theo ngươi người rời đi, chuyện này ta có thể coi như không có phát sinh. Ta hai nhà về sau cũng ai đi đường đấy, không có can thiệp lẫn nhau. Nhìn thấy chàng diện bình tĩnh trở lại, Ôn Cửu Nhi giẫm lên giày cao gót đi ra, lạnh lùng nhìn xem đối diện Mạnh ca. Mạnh ca nhìn chằm chằm Ôn Cửu Nhi, phẫn nộ nói ra, "Sú nữ môn, ngươi bày ta một đạo." Hắn đối Địa Vân Đường có hiểu rõ, không có khả năng có lợi hại như vậy huynh đệ. Những người này rất có thể là đối phương mời ngoại viện. Mục đích đúng là chờ bọn hắn đánh đến tận cửa thời điểm, cho bọn hắn học một khóa. Không thể không thừa nhận, đối phương xử lý rất tốt. Chí ít lần này, bọn hắn đao đùa giúp bị thiệt lớn. Là các ngươi đao đùa giúp nhìn chằm chằm vào ta Địa Vân Đường bến tàu. Cái này một tia hy vọng ngươi minh bạch. Ôn Cửu Nhi lạnh lùng nói, lần này cần không phải Trường Tô phái người giúp nàng, lấy Địa Vân Đường nhân thủ khẳng định không phải đao đúa giúp đối phương. Đến lúc đó một khi ngạch chiến, Địa Vân Đường tất nhiên tổn thất nặng nề. Hiện tại mình đưa ra hòa giải, cũng là không muốn liên lụy quá nhiều huynh đệ. Mạnh ca nhìn một chút Ôn Cửu Nhi, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh Cố Trường Tô, do dự một chút về sau, nói ra, khoản nợ này, ta đao đúa giúp nhớ kỹ. Nói xong, liền phân phó bên người tiểu đệ đem mình người toàn bộ mang về nhà. Nhìn xem Mạnh ca dẫn người rời đi, Ôn Cửu Nhi cũng là thở dài một hơi. Lần tranh đấu này, Địa Vân Đường mặc dù không có đối phương tổn thất đánh, nhưng cũng có trên 100 hảo huynh đệ thụ thương. Nếu là lại tiếp tục đánh xuống, nói không chừng còn có càng nhiều người gặp nạn. Bây giờ có thể hòa giải, cũng coi là một loại biện pháp giải quyết. Chỉ hy vọng về sau đao đúa giúp đừng lại tới. Mà Cố Trường Tô nhìn xem Mạnh ca đám người rời đi thân ảnh, khẽ cho mày. Có câu nói rất hay, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Ôn Cửu Nhi liền dễ dàng như vậy đem đối phương thả, không chừng đối phương lần sau còn sẽ tới phạm. Bất quá, Ôn Cửu Nhi làm như thế, cũng có thể hiểu được. Dù sao Địa Vân Đường nhân thủ vốn là không nhiều, muốn triệt để vạch mặt, tối thiểu có bình thường huynh đệ đến ngược lại ở chỗ này. Chương 79, lão nhị, ngay cả ngươi cũng sợ. Trường Tô, lần này nhờ có ngươi. Ôn Cửu Nhi quay đầu, chăm chú nhìn về phía Cố Trường Tô. Lần này cùng đao đúa giúp tranh đoạt bến tàu sự tình, nếu không phải Cố Trường Tô phái người tới, lấy Địa Vân Đường nhân thủ rất khó là đao đúa giúp đối thủ. Cửu Nhi tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới đao đúa giúp nếu là không nguyện ý từ bỏ biến tàu, lại đánh tới làm sao bây giờ? Cố Trường Tô hỏi ngược lại. Hắn kỳ thật càng khuynh hướng đi thanh đao đúa giúp tận diện, từ đó lớn mạnh địa vân đường danh vọng. Mặc dù khả năng tổn thất sẽ lớn một chút, nhưng lại có thể chấm dứt hậu hoạn. Mà lại vừa rồi nhìn mãnh ca bộ dáng kia, hiển nhiên không muốn cứ tính như vậy. Hiện tại đem bọn hắn trả về, không khác thả hổ về rừng. Ôn Cửu Nhi đôi mắt khẽ run lên, giải thích nói, lần này đao đúa giúp tổn thất rất lớn, ta cảm thấy bọn hắn hẳn là không dám tùy tiện cùng chúng ta địa vân đường đối nghịch. Nàng kỳ thật cũng cân nhắc qua đao đúa giúp sẽ không tiếp tục cùng địa vân đường đối nghịch vấn đề. Nhưng hai phe đánh nhau, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Muốn thật một mực tranh đấu đến cùng, nàng cái này địa vân đường hơn 500 hào huynh đệ tối thiểu có một nửa đến tiến bệnh viện. Đến lúc đó địa vân đường chẳng tử, bến tàu liền không ai hỗ trợ trông coi, đến lãng phí một số lớn chi tiêu. Cho nên, nàng tình nguyện bắt tay giảng hòa, cũng không muốn huyên náo lưỡng bại cầu thương tình trạng. Mà lại trải qua hôm nay trường tranh đấu này, nàng tin tưởng đao đúa giúp người đã ăn vào dạy dỗ, tuyệt đối không còn dám tùy tiện trêu chọc địa vân đường. Nếu là vấp nhất, đao đúa giúp người mười phần coi trọng bến tàu này, cho dù nỗ lực cực cao đại giới, cũng vẫn như cũ muốn cùng địa vân đường đấu cái ngươi chết ta sống đâu. Cố Trường Tô hỏi lần nữa, ánh mắt nhìn thẳng Ôn Cửu Nhi. Ôn Cửu Nhi rõ ràng bị đang hỏi, cả người một chút rơi vào trầm mặc, không biết qua bao lâu, nàng mới từ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói ra, "Trường Tô, ngươi cái lo lắng này dư thừa, đao đúa giúp coi như lại nhớ thương ta bến tàu, cũng sẽ kiêng kỵ một chút ta địa vân đường nhân thủ. Lần này đối phương bị thiệt lớn, bọn hắn đoán chừng không còn dám làm loạn." Cố Trường Tô lắc đầu, thấp giọng nói ra, "Cửu Nhi tỷ, ngươi dạng này không được. Mặc dù ta không hiểu các ngươi hắc đạo một bộ này quy củ, nhưng có một cái đạo lý ta minh bạch. Làm việc trước đó, ngươi phải làm tốt dự tính xấu nhất, dạng này vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì, ngươi cũng có biện pháp đi ứng đối. Mà ngươi hiện tại ý nghĩ như vậy hiển nhiên không được, vạn nhất đao đùa giúp thật lần nữa đánh tới, ngươi khả năng còn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị." Ôn Cửu Nhi lông mày hơi nhíu, không lại trả lời. Cố Trường Tô nói không sai, mình vừa rồi chỉ suy tính tự thân nhân tố, chỉ cần có thể ngưng chiến, địa vân đường liền có thể tận khả năng ít chút tổn thất. Nhưng đao đùa giúp nếu như vẫn như cũ nhớ thương nàng bến tàu, lần nữa phái người đến đoạn, đến lúc đó khả năng lại là một trận huyết chiến. Mới vừa rồi là ta sơ sót, không có cân nhắc nhiều vấn đề như vậy. Ôn Cửu Nhi từ tốn nói, đem Cố Trường Tô lời nói toàn đều nghe được trong lòng. "Ừm." Cố Trường Tô lên tiếng, sau đó tiếp tục nói ra, "Cửu Nhi tỷ, trong khoảng thời gian này ngươi có thể phái người từ một nơi bí mật gần đó hảo hảo điều tra đao đúa rút, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, ngươi cũng có thể trước tiên đạt được tín hiệu. Dù sao trong mắt của ta, đao đúa rút cái kia mãnh ca có thể sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ bến tàu này, ngươi vẫn là được nhiều thêm để phòng điểm." Ôn Cửu Nhi gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta sẽ chú ý." Cùng Ôn Cửu Nhi nhắc nhở một phen về sau, Cố Trường Tô lại gọi tới rồi một, xin nhờ hắn cùng trong tay huynh đệ tiếp tục tại địa vân đường đợi một thời gian ngắn, chờ đao đùa giúp thật sẽ không lại đối địa vân đường động thủ về sau, mới để bọn hắn rời đi. Đối với cái này, Rồng Nhất đẳng người không có ý kiến gì. "Được, Cửu Nhi tỷ, không có việc gì ta liền đi về trước." Xử lý xong về sau, Cố Trường Tô quay đầu nhìn về phía Ôn Cửu Nhi, chuẩn bị cáo từ rời đi. "Nếu không đi nhà ta ngồi một chút, nho nhỏ nhìn thấy ngươi hẳn là thật cao hứng." Mắt thấy Cố Trường Tô muốn đi, Ôn Cửu Nhi tiến lên đến gần một bước, giữ lại một câu. "Được rồi, hôm nay sắc trời cũng không sớm, về sau có thời gian lại tới đi." Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, sau đó cùng Á Tuyển đám người lái xe rời đi. Đao đùa rút, mà nó hôm nay lại bị cái nương môn bày một đạo. Cỏ. Mãnh ca ngồi vào trên ghế, phải tay nắm chặt nắm đấm hung hăng nện trên bàn, trên mặt cực kỳ phẫn nộ. Nhị đầu Mục Thiết Hổ đi theo ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên, cả người rơi vào trầm mặc. Hiện tại đại ca ngay tại nổi nóng, hắn lại không muốn đi rủi ro, gây đối phương không cao hứng. "Lão nhị, lần này chúng ta tổn thất nhiều ít huynh đệ." Mãnh ca nhìn về phía Thiết Hổ, trầm thấp hô. Thiết Hổ nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hồi đáp, "Đã thương hơn 300 hào huynh đệ, chết 7-80 cái. Căn mẹ nó, địa vân đường này nương môn thật mẹ nó sẽ cho lão tử hạ ngang chân, lão tử lưu manh tại Bắc Nhai dốc sức làm nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu ăn thiệt thòi lớn như thế. Thu này, lão tử đến tìm trở về." Mãnh ca đứng người lên, giận dữ hét. Không tính huynh đệ đã chết, chỉ là bọn này thụ thương huynh đệ tiền thuốc men liền đầy đủ hắn tốn hao một bước dài chi tiêu. Mà hắn tổn thất nhiều người như vậy, kết quả nửa điểm chỗ tốt đều không có mò được. Sau đó, Mãnh ca lại tiếp tục nói ra, "Mà nó, cũng không biết địa vân đường cô nương kia từ nơi nào tìm nhiều cao thủ như vậy, nếu không phải bọn hắn, hiện tại bến tàu sớm chính là chúng ta đao đúa rút." Bên cạnh Thiết Hổ nhịn không được chen miệng nói, "Đại ca, ta cảm thấy những người kia hẳn là Ôn Cửu Nhi bên người nam nhân kia mang tới." "Ngươi xác định?" Thiết Hổ lắc đầu, nói, "Không dám hứa chắc, nhưng 89/10, bằng không thì địa vân đường làm sao có thể thêm ra nhiều như vậy người luyện võ." Mãnh ca gật gật đầu, đồng ý Thiết Hổ thuyết pháp. "Cái kia họ Cố ngươi hiểu rõ hắn nhiều ít, có biết hay không hắn thân phận gì?" Thiết Hổ nói, "Lần trước tra một chút, hắn tựa như là ngũ đại gia tộc Cố gia ông chủ nhỏ, tên là Cố Trường Tô. Là cái người làm ăn, bên người có một ít bảo tiêu, bất quá ta cũng không rõ lắm hắn là thế nào cùng Ôn Cửu Nhi dính líu quan hệ." Mãnh ca sắc mặt âm trầm xuống, "Cố gia, Hôn Bạch đạo, không có chuyện làm má tham gia bọn hắn hắc đạo ở giữa sự tình. Lần này nếu không phải là hắn người, lão tử cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy huynh đệ." "Cam." "Nương hi tốt." "Lộc cộc." Thiết Hổ lần nữa nuốt ngụm nước miếng, nói ra, "Đại ca, nếu không bến tàu sự tình chúng ta liền không tham gia, ta cảm giác Cố Trường Tô người này không phải dễ chơi." "Lão nhị, ngay cả ngươi cũng sợ." Mãnh ca nhịn không được nhìn về phía Thiết Hổ, sắc mặt cực kỳ không vui. "Lần này sở dĩ ăn thiệt thòi, là không ngờ tới địa vân đường có hậu thủ, mời ngoại viện. Bây giờ đối phương tình huống chúng ta đều đã thăm dò, còn có cái gì phải sợ? Bọn hắn biết mời ngoại viện, khó nói chúng ta đao đùa giúp liền sẽ không. Bến tàu này ta đao đùa giúp tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể có thể cứ như vậy tặng cho Địa Vân Đường. Nhìn xem Manh Ca cảm xúc đi lên, Thiết Hổ lập tức ngậm miệng không nói thêm lời. Đại ca hiện tại đã cấp trên, hắn coi như khuyên đoán chừng cũng không khuyên nổi. Vẫn là suy nghĩ thật kỹ mình phải đánh thế nào cũng được a. Chương 80, Mộ tổng, nhìn ngươi lời nói này, mẹ, ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về? Ôn Tiểu Nhi vừa tới nhà, Ôn Tiểu Điểm mặc xinh đẹp phim hoạt hình áo ngủ chạy tới, tò mò hỏi: "Mụ mụ có việc đi, nho nhỏ, ngươi tại sao còn chưa ngủ cảm giác?" Ôn Tiểu Nhi mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay cùng đao đùa giúp sự tình, nàng cũng không để cho nho nhỏ biết, chỉ là nói cho nàng, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, mình có thể muốn tối nay mới có thể trở về. Ta ngủ không được, chờ mụ mụ trở về ngủ tiếp." Ôn Tiểu Điểm nhuyễn nhuyễn nu nu nói: "Nha đồng đốc, đi thôi, ta đưa ngươi về phòng ngủ." "Ừm ân, tốt." Cùng Ôn Tiểu Điểm hàn huyên sau một lúc, cuối cùng đem đối phương hống đến trên giường nghỉ ngơi. Về sau, Ôn Tiểu Nhi liền xoay người đi phòng tắm, chuẩn bị tắm gội rửa mặt. Rất nhanh, róc rách tiếng nước chảy bắt đầu trong phòng tắm vang lên, một đạo huyền chuyển mảnh khảnh thân ảnh phản chiếu tại cửa phòng tắm bên trên, lờ mờ có thể cảm giác được đối phương ngay tại xoa gội đầu tóc. Không biết qua bao lâu, phòng tắm tiếng nước mới dần dần bình ổn lại. Ngay sau đó, Ôn Tiểu Nhi bọc lấy một kiện tơ tằm lụa mỏng áo ngủ đi ra, tóc còn ướt rối tung trên vai một bên, nhiệt khí đổ vào qua gương mặt hơi có chút hồng nhuận. Cả người nhìn qua phá lệ xinh đẹp chiếu người. Đến nhà sao? Ôn Tiểu Nhi cầm lên điện thoại di động của mình, tinh tế trắng nõn ngọc thủ đưa vào một đoạn văn tự phát cho Cố Trường Tô. Rất nhanh, điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. Cố Trường Tô phát tới văn tự: "Ân, vừa tới nhà, chuẩn bị đi rửa mặt." Ôn Cửu Nhi đánh chữ hồi phục: "Vậy ngươi trước rửa mặt đi, ban đêm sớm nghỉ ngơi một chút, ta sẽ không quấy rầy ngươi." "Đi." Để điện thoại di động xuống, Ôn Cửu Nhi nhẹ nhàng liếm một cái bờ môi của mình. Có chút làm một chút. Sau đó nàng liền đi đến tủ lạnh lấy ra một bình rượu vang đỏ, hướng ly đế cao rót một chén nhỏ. Rất nhỏ lay động một chút, tinh tế nếm thử một miếng. Rượu rất tốt, chính là thiếu chút gì. Nhìn ngoài cửa sổ trong sáng mặt trăng, Ôn Cửu Nhi đôi mắt đẹp có chút bốc lên, nhịn không được lâm vào ngắn ngủi hồi ức. "Tốt a." Nàng thừa nhận mình trong đầu luôn luôn thỉnh thoảng sẽ toát ra Cố Trường Tô thân ảnh, đặc biệt là hôm nay. Gia hỏa này, mình biết mình sẽ cùng đao đùa giúp giao phòng, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố chạy đến. Rõ ràng so với mình còn nhỏ, kết quả hôm nay còn bị hắn thuyết giáo một trận. Loại cảm giác này có chút kỳ diệu, thậm chí có chút thích. Bất quá, nàng hiện tại cùng Trường Tô quan hệ hẳn là chỉ có thể coi là bằng hữu. Đối phương nguyện ý trợ giúp mình, cũng hơn nửa là bởi vì tầng này bằng hữu quan hệ. Mà lại, nhớ không lầm, hắn đã có bạn gái. Trường học cái kia Tô lão sư. Đối phương so với nàng càng tuổi trẻ, càng văn tĩnh, càng có hàm dưỡng. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nàng đã có hài tử, mà lại đã bên trên sơ chung, cho nên nàng chỉ có thể như vậy dừng lại, bảo trì loại này không gần không xa quan hệ. Gió đêm có chút quét đến trên mặt của nàng, để nguyên bản rối tung trên vai sợi tóc theo gió đong đưa bắt đầu, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một chút ngọt ngào. Minh Nguyệt công ty. Địa Vân Đường cùng đao đùa giúp tối hôm qua nổi lên xung đột. Bảo an bộ bên trong, Diệp Hàn nhìn điện thoại di động bên trong tin tức nhịn không được nhíu mày. Đến Ma Đô về sau, hắn thuê tiểu đội cũng đi theo chạy đến Ma Đô. Trong khoảng thời gian này cũng đang giúp hắn tìm hiểu thế lực ngầm tình huống. Cho nên lúc ban đầu Địa Vân Đường cùng đao đùa giúp ở giữa xuất hiện mâu thuẫn thời điểm, hắn có thể trước tiên bên trong biết tình huống. Bất quá đáng tiếc là, Địa Vân Đường đường chủ Ôn Cửu Nhi vậy mà cùng cựu nhân của mình Cố Trường Tô dính líu quan hệ. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, hôm qua Địa Vân Đường cùng đao đùa giúp hai phe sống mái với nhau, kết quả nhận thua lại là đao đùa giúp. Phải biết đao đùa giúp thế nhưng là có hơn ngàn người, mà Địa Vân Đường tối đa cũng liền 500 người. Thực lực của hai bên chênh lệch không phải một chút điểm. Kết quả đao đùa giúp vậy mà không có đánh thắng. Dựa theo bọn thủ hạ báo cáo, tựa như là Địa Vân Đường nội bộ có một nhóm cao thủ, thực lực rất mạnh, so với hắn lính đánh thuê tiểu đội cũng không kém là bao nhiêu. Chẳng lẽ bọn hắn là Cố Trường Tô bồi dưỡng lên người? Diệp Hàn khẽ nhíu mày, nhìn không được nghi kỵ. Cố gia là Ma Đô một trong năm đại gia tộc, nếu là muốn một nhóm có thực lực tâm phúc, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Từ nơi này cũng có thể gián tiếp nhìn ra, Cố gia cái này ông chủ nhỏ không đơn giản, tâm tư rất sâu, rất có thủ đoạn. Mình muốn báo thủ, xem ra còn phải cẩn thận làm việc. Ngay tại Diệp Hàn suy tư thời khắc, một cái chói sáng thân ảnh đột nhiên từ công ty ra, để hắn đột nhiên đứng dậy, đi ra phòng an ninh. "Diệp ca, ngươi làm gì đi?" "Diệp ca, ngươi có phải hay không lại muốn chạy trốn ban, cái này nếu như bị bộ phận nhân sự bắt được, cẩn thận trừ tiền lương." Bên cạnh hai bảo vệ nhìn thấy Diệp Hàn đi ra ngoài, nhịn không được nhắc nhở. Diệp Hàn cười ha ha, nói ra, "Không có lo lắng, ta không trốn ban, chính là đi cùng tổng giám đốc lão bản lên tiếng kêu gọi." "Ngoa tạo, Diệp ca ngu bức, ngươi ngay cả ta lão bản đều biết ta." "Ha ha, ngươi không biết đi. Lần trước Mộ tổng tham gia yến hội, chính là Diệp ca lái xe." Hai cái bảo tiêu trêu ghẹo nói. "Tốt, ta không nói với các ngươi, ta đi ra." Diệp Hàn khoát khoát tay, tại hai người đều trong tiếng cười rời đi phòng an ninh, sau đó liền hướng về công ty cổng Mộ Khuynh Nguyệt đi đến. "Mộ tổng, ngươi đây là muốn ra ngoài sao?" Diệp Hàn đi đến đối phương trước mặt, lộ ra một vòng hòa thuận tiêu dung. "Ngươi là?" Mộ Khuynh Nguyệt lông mày hơi nhíu, có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn trên mặt hơi cứng ngắc lại nửa giây. "Mình có lớn như vậy chúng mặt sao? Lần trước đi Nhã Minh tư nhân trang viên tham gia tụ hội, thế nhưng là mình cho nàng làm lái xe. Vừa mới qua đi mấy ngày, liền không nhớ rõ mình. Bất quá, nhìn đối phương dung mạo xinh đẹp phân thượng, liền không cùng với nàng so đo." Lập tức, Diệp Hàn gạt ra một đạo khuôn mặt tươi cười, vui vẻ nói ra, "Mộ tổng, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên, lần trước ngươi đi tham gia Thiên Hạ Địa Sản tụ hội, vẫn là ta cho ngươi làm lái xe đâu." Trải qua đối phương nhắc nhở, Mộ Khuynh Nguyệt cũng lập tức nhớ lại, vội vàng gật đầu, "Ừm ân, ta nhớ ra rồi, ngươi gọi Diệp Hàn thật sao?" "Không sai." Diệp Hàn cười nói. "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Mộ Khuynh Nguyệt hỏi. Diệp Hàn giải thích nói, "Mộ tổng, ta nhìn ngươi đây cũng là muốn ra cửa đi. Nếu là không chê, ta có thể giúp một tay lái xe, cho ngươi làm lái xe."
"Không cần, ta chính là đi ra ngoài mua lội đồ vật, mình qua đi là được rồi, ngươi hảo hảo về bảo an bộ công việc đi."
Mộ Khuynh Nguyệt cười nói.
"Ha ha, Mộ tổng, nhìn ngươi lời nói này, ngươi mua đồ khẳng định thiếu nhân thủ giúp ngươi cầm, ta Diệp Hàn khác không được, chính là khí lực lớn, mà lại làm công ty nhân viên, có thể giúp lao bản phân gánh trách nhiệm, là chúng ta phải làm."
Diệp Hàn vô cùng trịnh trọng nói.
"Cái này..."
Còn không đợi Mộ Khuynh Nguyệt cự tuyệt, Diệp Hàn trực tiếp đánh gãy thanh âm của đối phương, nói ra:
"Tốt, Mộ tổng, ngươi cũng đừng khách khí với ta, xe của ngươi ở nơi nào, ta tới giúp ngươi mở."
Chương 81, Cố tổng, ta hy vọng ngươi có thể tham gia yến hội.
Xoạt xoạt. Cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Giang Nhược Liêu thân mang một kiện Âu phục áo khoác, phối hợp một đầu màu đen bao mông quần đi đến. Sau đó, nàng liền đi tới Cố Trường Tô bên người, thanh âm nhẹ nhàng nói ra: "Lão bản, có người tới công ty tìm ngươi."
"Có nói là ai chăng?"
Cố Trường Tô nhíu mày hỏi.
Giang Nhược Liêu bĩu môi, con ngươi hơi động một chút, thấp giọng nói ra: "Hắn liền nói là bằng hữu của ngươi, giống như gọi Trần cái gì tới. Ngươi để hắn tiến đến."
Cố Trường Tô nói.
"Họ Trần, vẫn là bằng hữu của mình. Chẳng lẽ là Long Vương người ở rể Trần Huyền đến đây?"
"A a, tốt."
Giang Nhược Liễu gật gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Trong chốc lát về sau, cửa phòng làm việc lần nữa bị người mở ra. Một người mặc màu xám áo khoác, quần dài màu đen tóc ngắn nam tử đi đến. Không là người khác, chính là Trần Huyền.
"Trần huynh đệ, làm sao ngươi tới công ty của ta rồi? Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta liền tốt."
Cố Trường Tô giật mình, đứng người lên mỉm cười nói:
"Cố tổng, ta không có quấy rầy đến ngươi đi."
Nhìn thấy Cố Trường Tô mới vừa rồi còn trong phòng làm việc công việc, Trần Huyền mang theo ấy này nói:
"Không sao, ta trong tay không có chuyện quan trọng gì, đến, chúng ta ngồi bên này."
Cố Trường Tô đưa tay chỉ ghế salon bên cạnh bàn, hướng Trần Huyền mời nói.
Trần Huyền gật đầu, hai người ngồi xuống.
"Trần huynh đệ, hôm nay nghĩ như thế nào lấy đến công ty của ta?"
Cố Trường Tô vừa cười do hỏi, một bên đem pha trà ngon phóng tới Trần Huyền trước mặt, nói: "Đến, nếm thử, đây là Thái Nguyên động đỉnh núi hái xuống bích loa xuân."
"Ha ha, tạ ơn."
Trần Huyền cười tiếp nhận chén trà, nhàn nhạt uống một ngụm. Hắn người này kỳ thật không hiểu trà, bất quá cũng biết cái này bích loa xuân là danh trà, Cố Trường Tô có thể dùng trà ngon đến chiêu đãi mình, rõ ràng là đem hắn làm bằng hữu đối đãi giống nhau.
Không thể không thừa nhận, Cố tổng người này có thể kết giao.
Không dối trá, không làm bộ, mà lại tính cách rất thân mật.
"Cố tổng, kỳ thật ta lần này tới là bởi vì lao bà của ta nguyên nhân."
Một lát sau, Trần Huyền đặt chén trà xuống, mở miệng nói ra.
Cố Trường Tô trong mắt có chút không hiểu, hỏi: "Trần huynh đệ có chuyện nói thẳng, chúng ta không cần thiết khách sáo."
"Được, vậy ta đã nói."
Trần Huyền gật gật đầu, cũng không còn chế tạo, chậm rãi mở miệng: "Ngày mai sẽ là lao bà của ta tổ mẫu, cũng chính là bây giờ Bạch gia lão thái thái đại thọ 80 tuổi. Đến lúc đó chúng ta Bạch gia khẳng định sẽ lón chuẩn bị tiệc thọ yến, mở tiệc chiêu đãi ma đô tân khách. Cho nên, lão bà của ta liền để ta tới hỏi một chút, Cố tổng ngày mai có thời gian hay không? Nếu là dễ dàng, hy vọng có thể tới tham gia ta Bạch gia thọ yến."
Bạch gia bất quá là gia tộc nhị lưu, tại ma đô ngũ đại gia tộc trước mặt, đơn giản chính là tiểu gia nhà nghèo.
Mà Cố Trường Tô thế nhưng là Cố gia thiếu gia, hơn nữa còn là ông chủ nhỏ. Tương lai càng là tiếp quản Cố thị tập đoàn người thừa kế duy nhất. Cái này thân phận và địa vị cũng hoàn toàn không phải ma đô trong vòng những con cái nhà giàu kia có thể đánh đồng. Nếu như có thể đem Cố Trường Tô mời đi Bạch gia làm khách, đối khắp cả Bạch gia tới nói, cũng là một loại vinh hạnh, để bọn hắn có thể tại cái khác gia tộc nhị lưu bên trong mở mày mở mặt.
Nguyên lai là dạng này.
Cố Trường Tô cười nhạt một tiếng, mở miệng biểu thị nói: "Trần huynh đệ yên tâm, ngày mai Bạch lao thái thái thọ thần sinh nhật tiến ta nhất định sẽ trình diện. Lần này địa vân đường sự tình, Trần Huyền thế nhưng là giúp đại ân. Mình đi tham gia một chút Bạch gia yến hội, cũng không tính là gì nhiều đại sự. Thể diện này, Cố Trường Tô vẫn là nguyện ý cho."
"Ha ha, Cố tổng ngươi có thể đến, vợ ta khẳng định sẽ thật cao hứng."
"Đúng, đây là ta Bạch gia yến hội tiếp, ta ngày mai liền đợi đến Cố tổng ngươi qua đây."
Trần Huyền trong lòng cao hứng, liền tranh thủ thiếp mời lấy ra đặt lên bàn. Hôm nay Bạch Lan Nhi thế nhưng là chính miệng cùng hắn bàn giao. Nếu là mình có thể Cố tổng mời đi Bạch gia làm khách, về sau nàng liền không cho mình vùng sắc mặt. Chuyện bây giờ làm thỏa đáng, Cố tổng nguyện ý đến Bạch gia tham gia yến hội, trong lòng của hắn thật cực kỳ thoải mái.
Cố Trường Tô gật gật đầu, hơi cười nói ra: "Ta ngày mai nhất định đúng giờ dự tiệc."
"Được, Cố tổng, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta đi về trước, đợi lát nữa còn muốn đi chợ bán thức ăn mua thức ăn."
Nói xong, Trần Huyền liền đứng người lên, chuẩn bị rời đi.
Cố Trường Tô hơi khách sáo vài câu, về sau mới đưa đối phương đưa ra văn phòng.
"Đinh, cùng Long Vương người ở rể Trần Huyền trò chuyện, người qua đường giá trị 300 thiếu gia, Mộ tiểu thư cũng tại."
Đưa tiễn Trần Huyền về sau, Cố Trường Tô liền dẫn A Tuyển đi phụ cận cửa hàng chuẩn bị cho Bạch gia lão thái thái tùy tiện mua ít đồ, làm lễ vật. Có thể vừa tới cửa hàng cổng, liền thấy cách đó không xa ngay tại mua đồ Mộ Khuynh Nguyệt. Sau lưng còn đi theo Bình Vương Diệp Hàn.
Một bên A Tuyển thấy tình cảnh này, cũng là hơi lúng túng một chút nhắc nhở một câu:
"Chúng ta đi nơi khác dạo chơi."
Cố Trường Tô nhạt lời nói,
sau đó liền đổi phương hướng, chuẩn bị đi bên cạnh cửa hàng nhìn xem.
"Cố Trường Tô."
Đang lúc Cố Trường Tô chuẩn bị quay đầu rời đi, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Chờ hắn quay đầu nhìn lại lúc, Mộ Khuynh Nguyệt tựa hồ cũng phát hiện thân ảnh của hắn, lập tức chạy chậm đi vào trước mặt của hắn.
Sau lưng Diệp Hàn thấy thế, khẽ chau mày, nhưng vẫn là cất bước cùng sau lưng Mộ Khuynh Nguyệt.
"Có chuyện gì sao?"
Cố Trường Tô nhìn một chút Mộ Khuynh Nguyệt, lại nhìn phía sau Diệp Hàn, nhàn nhạt hỏi.
Mộ Khuynh Nguyệt nâng lên cái trán, khẽ cười cười, nhẹ giọng nói ra: "Không có gì, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi."
"Đúng, từ lần trước tử tình yến hội kết thúc về sau, chúng ta liền lại không có liên hệ, tính toán thời gian cũng có một đoạn thời gian."
Cố Trường Tô gật gật đầu, chấp nhận đối phương. Mộ Khuynh Nguyệt mặc dù người xinh đẹp, nhưng Cố Trường Tô đối nàng không có cảm giác gì, cho nên không cần thiết cùng đối phương liên hệ. Các qua các rất tốt. Bất quá bây giờ Diệp Hàn đi theo bên cạnh nàng, để Cố Trường Tô có chút mơ hồ, bởi vì hắn đoán không ra cái này Minh Vương mục đích làm như vậy. Chẳng lẽ là gặp sắc khỏi ý, coi trọng Mộ Khuynh Nguyệt rồi? Hay là bởi vì hắn cùng Mộ Khuynh Nguyệt trước kia quan hệ, cho nên muốn cố ý buồn nôn hắn? Tần trước tại yên hội thời điểm, ta lúc đầu muốn cùng ngươi tâm sự, bất quá ngươi lúc đó không có đáp ứng. Hôm nay có thời gian không? Nếu như có thể mà nói, ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể hảo hảo trò chuyện một chút, coi như là ta một điều thỉnh cầu đi. Mộ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Cố Trường Tô, thanh âm mười phần hòa hoãn nói, ngữ khí cũng không còn giống lúc trước như thế băng lãnh. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy trong lòng một mực có cái khảm. Thậm chí có đôi khi nàng đều đang hoài nghi mình đối Cố Trường Tô là loại dạng gì cảm giác. Vì cái gì lúc trước không thèm để ý, nhưng bây giờ đoạn tuyệt quan hệ về sau, trong lòng lại có chút vắng vẻ. Chúng ta hẳn là không có gì tốt nói chuyện. Cố Trường Tô nói. Hắn xác thực không biết nói với Mộ Khuynh Nguyệt cái gì, cũng không biết trò chuyện cái gì. Hai người hiện tại quan hệ càng giống là một người xa lạ. Thế nhưng là, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Mộ Khuynh Nguyệt khẽ cắn răng lấy môi mỏng, ánh mắt nhìn chăm chú lên Cố Trường Tô. Năm đó nàng truy cầu mình lâu như vậy, nàng không tin Cố Trường Tô hiện tại đối nàng một điểm tình cảm đều không có. Hắn chỉ là không nguyện ý tại đối mặt mình thôi. Chương 82, nắm cái tay, liền làm chúng ta sau cùng xa nhau. Cố Trường Tô nhìn trước mắt chương này quen thuộc gương mặt, rơi vào trầm mặc, ngắn ngủi do dự về sau, Cố Trường Tô răng môi có chút nhúc nhích, nhàn nhạt mở miệng nói, "Được, chúng ta tâm sự." "Tốt, vậy chúng ta liền đi bên cạnh quán cà phê đi." Mộ Khuynh Nguyệt lông mày rất nhỏ thư giãn, trên mặt nhiều phần vui sướng. Cố Trường Tô gật đầu đồng ý, sau đó liền cùng Mộ Khuynh Nguyệt cùng đi. Sau lưng Diệp Hàn thấy thế, cũng vội vàng theo sau lưng. Hắn một mực cùng ở bên cạnh, không nói gì, là nghĩ yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Mộ Khuynh Nguyệt cùng Cố Trường Tô quan hệ như thế nào. Nhưng bây giờ hắn phát hiện cái gọi là truyền ngôn đều là hư. Cố Trường Tô căn bản cũng không phải là Mộ Khuynh Nguyệt liếm chó, ngược lại là Mộ Khuynh Nguyệt đang dây dưa Cố Trường Tô a. Nghĩ đến đây, Diệp Hàn nhịn không được nhìn về phía Cố Trường Tô, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Xem ra cái này ông chủ nhỏ là cao thủ. Thậm chí ngay cả Mộ Khuynh Nguyệt loại này lãnh đạo nữ tổng giám đốc đều có thể nắm gắt đao. Cái này tâm trí khẳng định không phải người bình thường có thể so sánh. Mà lúc này, Cố Trường Tô đột nhiên dừng bước, mắt nhìn sau lưng Diệp Hàn, quay đầu hỏi thăm Mộ Khuynh Nguyệt. Hắn là ai? Lần trước cùng Ôn Cửu Nhi dạo phố thời điểm, hắn liền cùng cái này Minh Vương chạm qua mặt. Không có vạch trần thân phận của đối phương, cũng là Mộ Khuynh Nguyệt ở bên cạnh duyên cớ, lừa nhắc cùng đối phương nói dóc. Có thể bây giờ đối phương còn muốn theo đuôi đồng dạng kề cận, cũng có chút không nói được. Dù sao, hắn nhưng là biết cái này Minh Vương đối với hắn ôm có ý. Tài xế của ta. Đối mặt Cố Trường Tô hỏi thăm, Mộ Khuynh Nguyệt hơi sững sờ, lập tức giải thích một câu. Sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía sau lưng Diệp Hàn, nhắc nhở, "Diệp Hàn, ngươi đi ra ngoài trước trông xe đi, không cần một mực đi theo ta." Diệp Hàn sầm mặt lại, vội vàng giải thích nói, "Mộ tổng, ngươi chờ chút không phải muốn mua đồ sao? Ta có thể giúp ngươi xách." Mộ Khuynh Nguyệt lắc đầu, nói ra, "Không cần, ta hiện tại tạm thời sẽ không mua, đợi lát nữa thực sự có việc, ta sẽ bảo ngươi." Diệp Hàn mắt nhìn Cố Trường Tô, sau đó nhìn về phía Mộ Khuynh Nguyệt, nói, "Được, Mộ tổng vậy ta chờ ngươi ở ngoài." Nhưng trong lòng lại sớm đã ghi hận bên trên Cố Trường Tô, bởi vì hắn nhìn ra đối phương đây là tại cố ý nhằm vào hắn. Không thể không thừa nhận, cái này ông chủ nhỏ tâm tư xác thực rất sâu, thường người vô pháp với tới. Rất nhanh, Cố Trường Tô hai người tới lân cận quán cà phê, điểm hai ly cà phê. Hiện tại có thể nói, Cố Trường Tô ngồi tại cái ghế bên trên, nhẹ giọng hỏi. Mộ Khuynh Nguyệt khẽ nhấp một miếng cà phê, do dự mấy giây sau, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Tô, nói, "Cố Trường Tô, ngươi bây giờ có phải hay không rất đáng ghét ta?" Cố Trường Tô nói khẽ, "Không tính là, chẳng qua là cảm thấy chúng ta tương đối thích hợp làm người xa lạ. Vậy ngươi còn đang vì chuyện trước kia giận ta, cho nên không nguyện ý để ý đến ta?" Mộ Khuynh Nguyệt lại hỏi. Cố Trường Tô cười nhạt nói, "Ngươi câu nói này nói thật có ý tứ, chúng ta trước đó không phải đã nói, đoạn thành quan hệ, lẫn nhau không để ý vậy mà lúc trước nói rõ, ta vì sao còn muốn đi tìm ngươi? Chẳng lẽ lại trở về tiếp tục cho ngươi làm liếm chó? Huống hồ ta hiện tại qua rất tốt, không cần thiết đi tìm ngươi." "Ta không phải ý tứ này." Mộ Khuynh Nguyệt có chút nóng nảy, vội vàng giải thích nói, "Ngươi đối ta nỗ lực ta đều biết, kỳ thật ta một mực không muốn đem quan hệ nào đến nước này. Liên như lần trước, ngươi dẫn người đi Bắc Nhai cứu ta cùng muội muội ta, ta nội tâm là rất cảm kích, cũng hy vọng có thể có cơ hội hồi báo ngươi. Mặc dù bây giờ ta khả năng đã để ngươi thất vọng, nhưng là ta vẫn là hy vọng chúng ta quan hệ không muốn như vậy lãnh đạm, coi như làm cái bằng hữu bình thường cũng tốt." Cố Trường Tô quấy quấy trong chén cà phê, thấp giọng nói ra, "Ta nhưng không có thất vọng, như bây giờ rất tốt." Hắn căn bản liền không để ý tới không hỏi qua Mộ Khuynh Nguyệt sự tình, đối phương mất hay không nhìn cùng hắn lông quan hệ đều không có. Còn nữa nói, hắn chuyện bây giờ rất nhiều, không cần thiết lại cùng Mộ Khuynh Nguyệt lẫn vào đến cùng một chỗ. Mộ Khuynh Nguyệt tâm trầm xuống, không biết nên làm sao nói tiếp. Đặc biệt là nhìn thấy Cố Trường Tô chẳng hề để ý biểu lộ, nàng minh bạch đối phương khẳng định thật không nguyện ý cùng nàng có bất kỳ liên quan. Cho nên, đối phương thật đối nàng một điểm tình cảm cũng không có sao. 3 năm. Cố Trường Tô lúc trước thế nhưng là đuổi mình 3 năm. Hắn thật cứ như vậy dễ dàng liền để xuống sao? Ngươi bây giờ đảm bạn gái sao? Ta nghe nói ngươi cùng Tô Gia Thiên Kim đi rất gần. Mộ Khuynh Nguyệt nhịn không được đổi đề tài, không muốn lại tiếp tục vừa rồi nói chuyện. Cái này ta mình sự tình, hẳn là không tất phải nói cho ngươi đi. Cố Trường Tô hỏi ngược lại. Cũng là ta mạo muội. Mộ Khuynh Nguyệt ôn hòa cười một tiếng, trên gương mặt thanh tú nhiều một tia xấu hổ, nói ra, "Vậy chúng ta liền trò chuyện đến nơi đây đi. Về sau ta sẽ không lại đến quấy rầy ngươi." Nắm cái tay, liền làm chúng ta sau cùng xa nhau. Lập tức, Mộ Khuynh Nguyệt chậm rãi đứng người lên, vươn tay phải của mình, trên mặt cố gắng duy trì lấy tiêu dung. Cố Trường Tô chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đưa tay cùng đối phương nhẹ nắm một chút. Đinh, cùng nữ chính Mộ Khuynh Nguyệt chuyển động cùng nhau, người qua đường giá trị 300. Mà nó, hôm nay lại bị Cố Trường Tô tiểu tử này bày một đạo. Chờ xem, các loại ta được đến Mộ Khuynh Nguyệt về sau, ta ngược lại muốn xem ngươi đối nàng có phải thật vậy hay không một điểm tình cảm đều không có. Trở lại bên trong phòng mướn, Diệp Hàn quần áo trên người trực tiếp ném tới trên giường, lộ ra cường tráng cứng chắc cơ bắp. Lúc đầu hôm nay hắn chỉ là muốn cùng Mộ Khuynh Nguyệt rút ngắn quan hệ, không nghĩ tới trên nửa đường gặp Cố Trường Tô. Kết quả bởi vì thân phận, trực tiếp bị đuổi đi ra bên ngoài trông xe đi. Nếu không phải sợ đối phương nhìn ra mánh khóe, hắn đường thuê binh vương há lại sẽ ăn thiệt thòi như vậy. Nằm ở trên giường, Diệp Hàn lấy ra bọn hắn răng sói tiểu đội liên lạc điện thoại. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hàn một mực an bài mình tiểu đội đi dò xét Bắc Nhai một vùng tình huống, nhìn xem có thể hay không chui cái gì chỗ trống, lôi kéo chút thế lực. Sói đen, lão đại, ta hôm nay nhìn thấy Bắc Nhai đào đúa giúp lão đại mánh ca giống như đi tìm một cái khác giúp người biết hiệp nói chuyện. Sói xám, không sai, ta cũng cảm thấy đào đúa giúp hẳn là có động tác gì, bằng không thì sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm cái khác bang hội. Dã lang, lão đại, chúng ta làm thế nào? Có nên đi vào hay không trộn lẫn một cước? Hồ ly, đào đúa giúp trước đó cùng Địa Vân Đường tranh đoạt bến tàu thất bại, rất có thể cũng không có từ bỏ ý đồ, lần này tìm Bắc Nhai cái khác bang hội, rất có thể là tại nhờ người ngoài. Như vậy, bọn hắn rất có thể sẽ còn đi tìm Địa Vân Đường phiền phức. Xem ra đào đúa giúp dã tâm không nhỏ. Nhớ không lầm, Cố Trường Tô giống như cùng Địa Vân Đường cái kia Ôn Đường chủ quan hệ không tầm thường, mình muốn là nhân cơ hội đem đối phương bến tàu đoạt, cũng không biết hắn có thể hay không tức hồn hẹn. Diệp Hàn từ tốn nói, sau đó xuất ra liên lạc điện thoại, bắt đầu đánh chữ. Lang Vương, tiếp tục xem, đào đúa giúp một khi có chuyện gì, trước tiên nói cho ta, còn có đào đúa giúp lần này liên lạc bang hội cũng tra cho ta rõ ràng. Chương 83, nàng dâu, ngươi thật tốt. Bạch gia. Vô số xe sang trọng lần lượt lái vào trong cửa lớn, quá khứ tân khách nối liền không dứt, đông như chảy hội. Trang diện hồng hồng hỏa hỏa, phi thường náo nhiệt. Cửa chính một cái kim hồng ủi rồng dựng lên, trên đó viết một loạt chữ lớn, chúc mừng Bạch Lao Thái Thái Lưu Kim Liên 80 thọ. Ha ha, tưởng tổng ngươi đã đến, hoan nghênh hoan nghênh. Tới, chư vị mời vào bên trong. Cảm tạ mọi người có thể tới tham gia nhà ta lão thái thái sinh nhật yến, hôm nay mọi người cần phải ăn ngon uống ngon. Không ít Bạch gia vãn bối đều tập kết trước cửa nhà, lễ phép chắp tay, cung nên lui tới khách nhân, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Trần Huyền, Cố tổng hắn sẽ đi không? Bạch Lan Nhi nhìn mình thân bằng hảo hữu, đi hướng một bên Trần Huyền, thấp giọng hỏi. Trần Huyền cười ha ha, quay đầu nhìn về phía mình nàng dâu, nói, ta cùng Cố tổng là bằng hữu, hắn hôm qua đã đáp ứng ta nói khẳng định sẽ đến, ngươi yên tâm đi. Trong khoảng thời gian này, Bạch Lan Nhi thái độ đối với hắn đổi cái nhìn không ít, cũng không giống như kiểu trước đây xem thường hắn không tiến bộ, có đôi khi còn sẽ chủ động cùng hắn trò chuyện hai câu. Tính cách cũng đã khá nhiều, nói chuyện đều so trước kia dễ nghe. Đối tại cuộc sống bây giờ trạng thái, Trần Huyền vẫn là thật hài lòng. Chỉ ít hiện tại Bạch Lan Nhi không chê mình, chỉ cần mình lại cố gắng một chút, nàng khẳng định sẽ triệt để tiếp nhận mình. A, vậy được đi. Bạch Lan Nhi nhẹ gật đầu, chần chờ một lát sau, nàng lại nhìn nói với Trần Huyền, đúng rồi, Trần Huyền, ngươi cho ta tổ mẫu chuẩn bị quà sinh nhật sao? Nếu như không có, ngươi bây giờ nhanh đi mua cái quý một điểm, bao nhiêu tiền đến lúc đó ta ra. Nàng cùng người trong nhà quan hệ không thật là tốt, đặc biệt là chiêu Trần Huyền cái này con rể tới nhà về sau, trong nhà mấy cái kia thúc thúc bá bá thường xuyên không chào đón bọn hắn một nhà, lại thêm mình bây giờ quản lý gia tộc sản nghiệp, để bọn hắn càng thêm căm thù chính mình. Hôm nay là tổ mẫu sinh nhật yến, nàng có chút bận tâm những thứ này thúc thúc bá bá có thể hay không thừa cơ nổi lên, cố ý làm khó dễ bọn hắn. Nàng dâu, ta sớm liền chuẩn bị xong, là kiện lao ngân đồng, lao thái thái khẳng định sẽ thích. Trần Huyền vừa cười vừa nói, hắn sớm tại vài ngày trước liền đã chuẩn bị tốt quà sinh nhật, chính là lần trước đi đồ cổ đường phố đại đến nhẫn ngọc. Lúc ấy Cố Trường Tô còn giúp hắn đánh giá qua giá, nói ít cũng phải lên ngàn vạn. Coi này là làm lễ vật đưa cho lão thái thái, nàng chắc chắn sẽ không nói mình không phải. Đồ cổ. Bạch Lan Nhi ngẩn người, hiếu kỳ hỏi, Trần Huyền, lần này ta tổ mẫu sinh nhật tiễn có thể không qua loa được, ngươi cái kia đồ cổ có đáng tiền hay không? Nếu là quá tiện nghi, có thể không tiện đưa. Ta tại đồ cổ đường phố đãi, không có xài bao nhiêu tiền. Bất quá ngươi yên tâm đi, là cái bảo bối tốt, lão thái thái khẳng định sẽ thích. Trần Huyền tự tin nói, ngươi có chừng mực liền tốt. Bạch Lan Nhi nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục hỏi, chờ một chút tiến sẽ lúc bắt đầu, ta mấy cái kia thúc thúc bá bá nếu là nói cái gì lời khó nghe, ngươi tận lực kiên nhẫn một chút, tuyệt đối không nên phát cáu. Ngươi cũng biết phụ thân ta qua đời sớm, trong nhà chỉ có ta một đứa con gái, Bạch gia như thế lớn gia nghiệp, ta mấy cái kia thúc thúc bá bá chắc chắn sẽ không muốn cho ta kiếm một chén canh. Đến lúc đó bọn hắn có thể sẽ nhằm vào chúng ta một nhà, lại thêm ngươi lại là ở rể, bây giờ còn chưa cái công việc đàng hoàng, bọn hắn có thể sẽ bắt ngươi khai đao. Bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, dù nói thế nào ngươi bây giờ cũng coi là ta Bạch Lan Nhi nam nhân. Trần Huyền trong mắt lóe lên một tia cảm động, cả khuôn mặt trong nháy mắt nhu hòa một chút, nhìn lên trước mặt Bạch Lan Nhi ôn nhu nói ra. Nàng dâu, ngươi thật tốt. Bạch Lan Nhi nhịn không được liếc mắt, im lặng nói ra, ta nói cho ngươi chính sự đâu. Ngươi có thể hay không đừng thiên tỉnh. Đều mấy chục tuổi người, còn đi theo tiểu hải tử đồng dạng không có đứng đắn. Hắc hắc, ta đây không phải bị cảm động đến. Trần Huyền cười ha ha, không để ý Bạch Lan Nhi oán trách, sau đó cười lấy nói ra, nàng dâu, đợi lát nữa ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi muốn ta kiểu gì ta liền kiểu gì. Bạch Lan Nhi vểnh vểnh lên miệng, cũng không nói thêm lời. Mà đúng lúc này, một chiếc Rolls Royce huyền ảnh xuất hiện tại Bạch gia cổng, bên trong xe bước xuống nam tử lập tức đưa tới chúng tân khách chú ý. Đây không phải Cố gia ông chủ nhỏ sao?
Không sai, ta đoạn thời gian trước nhìn xem qua Vân Á địa sản tư liệu, hiện tại giám đốc chính là Cố Trường Tô. Hắn làm sao xuất hiện tại Bạch gia lão thái thái sinh nhật bữa tiệc, chẳng lẽ lại cùng Bạch gia nhận biết?
Không rõ ràng, nếu là Bạch gia thật có thể cùng Cố gia nhấc lên điểm quan hệ, tùy tiện kéo điểm hợp tác, cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi a.
Không phải nghe nói vị này Cố thiếu gia một mực tại truy cầu mộ gia vị kia Băng Sơn tổng giám đốc sao? Tại sao lại cùng Bạch gia dính líu quan hệ rồi? Ngoài cửa tân khách chúng thuyết phân vân, không ngừng mà nghị luận Cố Trường Tô tin tức. Dù sao làm ngũ đại gia tộc Cố gia ông chủ nhỏ, vô luận là sinh hoạt việc vật vẫn là công việc phát triển đều có thể gây nên vô số người chú ý. Cùng lúc đó, một chút tương đối có thể nói rằng lão bản càng là vây qua đi chào hỏi. Cố tổng, bị nhân thành có tài, là mở công viên trò chơi, đây là danh thiếp của ta. Cố tổng, nghe nói ngươi bây giờ còn độc thân, nữ nhi của ta năm nay 21, trước đó là Ma Đô tài chính và kinh tế đại học giáo hoa, bây giờ tại một nhà cao mong đợi thực tập. Nhiều năm như vậy một mực không có giao du bạn trai, tính cách rất ngại ngùng lễ phép. Ngươi xem chúng ta nếu không thêm cái mẹ chặt, ta đem nữ nhi của ta mẹ chặt trả lại cho ngươi, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện tới. Cố tổng, kính đã lâu, ta trước đó đi Vân Á địa sản đến tham quan một lần, không biết ngươi còn nhớ hay không đến ta.
Tốt, tất cả mọi người đừng vây quanh Cố tổng hôm nay thế nhưng là ta Bạch gia khách nhân, vẫn là chư vị cho chút thể diện.
Mà liên tại mọi người từng cái tiêu vội vàng đưa danh thiếp thời điểm, một người có mái tóc hơi bạc, ánh mắt già dặn trung niên nam nhân đi tới, đem vòng vây tân khách chào hỏi rời đi.
Cố tổng, bị nhân Bạch Khâu Sơn, là Bạch thị ăn uống xí nghiệp phó tổng. Ta nghĩ mạo muội hỏi một câu, không biết Cố luôn luôn ai yến mời đi theo.
Nam tử trung niên cười giới thiệu nói, theo lý mà nói, giống Bạch gia dạng này tiểu gia nhỏ nghiệp, là hoàn toàn mời không đến Cố Trường Tô dạng này ông chủ nhỏ tới. Bất quá hôm nay đối phương có thể tới tham gia yến hội, khẳng định là bị Bạch gia nhân mời. Chỉ là người này, hắn tạm thời còn không biết là ai.
Cố Trường Tô mỉm cười, giải thích nói, ha ha, Bạch tổng nghiêm trọng, ta là nhận lấy Trần Huyền huynh đệ mời mới đến dự tiệc.
Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hơn nữa đối với phương vẫn là Trần Huyền cùng Bạch Lan Nhi thân thích, Cố Trường Tô đương nhiên sẽ không bưng quá cao giá đỡ.
Trần Huyền mời ngươi tới.
Bạch Khâu Sơn trong mắt giật mình, có chút khó tin nhìn về phía Cố Trường Tô.
Trần Huyền gia hỏa này bất quá là cái con rể tới nhà, tại hắn Bạch gia cơ hồ không ai để mắt.
Liên hắn thân phận kia, làm sao có thể cùng Cố thị tập đoàn ông chủ nhỏ nhờ và chút quan hệ? Chẳng lẽ lại tiểu tử kia may mắn?
Chương 84, đại ca, ngươi ngược lại là cho câu nói.
Cố tổng.
Coi như Bạch Khâu Sơn suy tư thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, Bạch Lan Nhi cùng Trần Huyền cất bước xuất hiện tại hai người trước mặt.
Đại bá, Cố tổng là bằng hữu ta, nếu không để cho ta tới chiêu đãi đi, liền không phiền phức đại bá.
Bạch Lan Nhi đi đến trước mặt, nhẹ giọng đối Bạch Khâu Sơn nói.
Bạch Khâu Sơn sắc mặt cứng ngắc lại mấy giây, lập tức miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nói ra, được, đã Cố luôn luôn bằng hữu của ngươi, cái kia bá bá liền không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi nói chuyện với nhau, ta bên kia còn có mấy cái bằng hữu muốn chào hỏi, liền đi trước.
Nói xong, Bạch Khâu Sơn cùng Cố Trường Tô lên tiếng chào hỏi, liền hậm hực rời đi.
Cố lão bản, ngươi có thể tính tới, vợ ta mới vừa rồi còn lo lắng tới.
Trần Huyền vừa cười vừa nói, chẳng biết tại sao, có thể nhìn thấy Cố Trường Tô đến, trong lòng của hắn vô cùng cao hứng. Hoặc là nói, tại Ma Đô thành phố này, hắn duy nhất có thể lấy rộng mở nói chuyện cũng chỉ có Cố Trường Tô. Chỉ ít lâu như vậy đến nay, đối phương là một cái duy nhất không lại bởi vì thân phận của hắn mà chế giễu hắn người.
Ha ha, xem ra ta tới hơi trễ.
Cố Trường Tô nghe ra đối phương là đang nói đùa, trêu chọc hồi đáp.
Không muộn, Cố tổng, ngươi đừng nghe Trần Huyền nói mỏ.
Bạch Lan Nhi thấy thế, ngay cả vội mở miệng giải thích.
Trần Huyền cười nhạt một tiếng, cũng không cùng Bạch Lan Nhi so đo, theo sau nói ra, nàng dâu, nếu không ta bồi Cố lao bản đi Bạch gia dạo chơi, dù sao ta đứng ở chỗ này cũng không biết chào hỏi ai. Hắn tại Bạch gia ngoại trừ cùng Bạch Lan Nhi thân cận, cùng những thân thích khác bằng hữu quan hệ đều rất bình thường. Mà lại tại Ma Đô hắn cũng xác thực không biết mấy người bằng hữu, cùng tại cửa ra vào tiếp khách cũng không biết cùng khách nhân trò chuyện cái gì.
Được, vậy ngươi liền mang Cố tổng nhìn xung quanh, đợi lát nữa ta đến tìm ngươi.
Bạch Lan Nhi gật đầu đáp ứng nói.
Trần Huyền xác thực không quá sẽ chiêu đãi tân khách, cùng cái này để hắn lưu tại nơi này, còn không bằng để hắn bồi Cố tổng nhiều trò chuyện, rút ngắn quan hệ.
Nói không chừng về sau mượn Trần Huyền mặt mũi, Bạch gia còn có cơ hội cùng Cố thị tập đoàn hợp tác.
Đại ca, Cố gia thiếu gia làm sao tới ta Bạch gia?
Đúng thế, còn giống như cùng Bạch Lan Nhi tiểu xuất sinh này đi gần. Sẽ không phải là Bạch Lan Nhi dính vào Cố Trường Tô cây to này đi.
Như vậy, chúng ta coi như không tiện đem nàng đuổi đi.
Bạch gia trong hậu viện, bốn cái nam tử trung niên vây ngồi chung một chỗ, tức giận bất bình nói.
Mà bọn hắn chính là Bạch lão thái thái dòng dõi.
Bạch lão thái thái hết thệ có tứ tử một nữ.
Lão đại Bạch Khâu Sơn, Bạch thị tập đoàn phó tổng.
Lão nhị Bạch Thanh Vân, Bạch thị tập đoàn tài vụ chủ quản.
Tam nữ Bạch Hiếu Châu, không nghề nghiệp, nhưng lão công La Tuấn lại là Bạch thị tập đoàn thị trưởng quản lý.
Lão tứ Chính Văn Mực, phụ thân của Bạch Lan Nhi, là cái giáo sư đại học, nhưng thời gian trước bởi vì tai nạn xe cộ rời đi nhân thế.
Lão ngũ Bạch Đính Dương, quản lý Bạch thị tập đoàn vận chuyển, tính nửa cái chức quan nhàn tản.
Từ khi Bạch lão gia tử sau khi chết, Bạch gia xí nghiệp cơ hồ đều là lão đại Bạch Khâu Sơn định đoạt. Nhưng mấy năm này, bởi vì Bạch Lan Nhi gia nhập, ngồi lên tổng giám đốc vị trí, không chỉ có đem công ty quản lý ngay ngắn rõ ràng, tài sản càng là lên một bậc thang. Liền ngay cả bọn hắn mấy huynh đệ vụng trộm ăn tiền hoa hồng, tư khoản cũng toàn bộ bị tra xét ra,
để bọn hắn mất hết mặt mũi.
Phải biết hiện tại Bạch gia sản nghiệp, lão thái thái mặc dù bất quá hỏi, toàn quyền giao cho bọn hắn những vãn bối này quản lý, nhưng trong tay của nàng lại cầm Bạch thị tập đoàn 30% cổ phần. Chỉ cần ai có cơ hội lấy được những thứ này cổ phần, cơ hội chính là Bạch gia tương lai người thừa kế. Nguyên bản Bạch Khâu Sơn là có hy vọng nhất đạt được khoản này cổ phần, dù sao hắn là trưởng tử, mà lại công ty quản lý năng lực cũng không kém. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Lan Nhi trở về sau, hắn liền khắp nơi bị đối phương đè ép, trước đó vận doanh phương án cũng toàn bộ bị đối phương lật đổ. Hắn thừa nhận chính mình cái này chất nữ là có thực lực, nhưng dù sao nàng một giới nữ lưu, cùng mình bá bá đoạt bát cơm cũng có chút quá mức. Mà mấy vị khác huynh đệ cũng bởi vì ở công ty nhận qua Bạch Lan Nhi khí, đối nàng cô cháu gái này đồng dạng không có hảo cảm. Hắn không thể sớm một chút đem hắn đuổi ra Bạch thị tập đoàn. Bạch Khâu Sơn vặn chặt lông mày, không nói một lời. Lần này Cố Trường Tô tới đúng là hắn không nghĩ tới. Như đối phương cùng Bạch Lan Nhi, Trần Huyền quan hệ không ít, mình lại đi nhằm vào cô cháu gái này, rất dễ dàng chọc tới Cố Trường Tô, nhóm lửa thân trên. Đó cũng không phải Bạch Khâu Sơn muốn xem đến kết quả. Cố Trường Tô là làm đại sơn, hắn Bạch Khâu Sơn không thể chơi vào, Bạch gia cũng không thể chơi vào. Nhưng để hắn cứ như vậy Bạch Bạch đem Bạch thị tập đoàn giao cho Bạch Lan Nhi cô cháu gái này, hắn lại có chút làm không được. Đại ca, ngươi ngược lại là cho câu nói, nghĩ cách ta. Lão Ngũ Bạch Đính Dương là người nóng tính. Nhìn xem Bạch Khâu Sơn nửa ngày không nói lời nào, rõ ràng có chút ngồi không yên. Cái khác mấy cái huynh đệ thấy thế, cũng cùng nhau nhìn lại, chờ đợi Bạch Khâu Sơn phát biểu. Bạch Khâu Sơn do dự một chút về sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra, vừa rồi ta cùng Cố gia người thiếu gia kia chạm qua mặt, đại khái cũng biết một chút tình huống. Cái này Cố gia thiếu gia sở dĩ sẽ tới tham gia chúng ta Bạch gia sinh nhật yến, kỳ thật nhìn không phải Bạch Lan Nhi mặt mũi, mà là Trần Huyền mặt mũi. Nói cách khác, hắn là Trần Huyền mời đi theo người, là bạn của Trần Huyền. Làm sao có thể, liền Trần Huyền tên phế vật này cũng có thể kết bạn Cố tổng? Lão Ngũ Bạch Đính Dương không hiểu hỏi. Cái này tới cửa người ở rể ngoại trừ ở nhà nấu cơm còn có thể làm gì? Liên người như hắn mới cũng có thể kết bạn đến Cố Trường Tô dạng này ông chủ nhỏ. Cái này không khỏi cũng thật bất khả tư nghị. Lão Ngũ đừng chen vào nói, nghe đại ca nói. Lão nhị Bạch Thanh Vân nhướng mày, không vui nói. Mặc dù hắn cũng có chút không hiểu, nhưng sẽ không muốn Lão Ngũ dạng này đi thẳng về thẳng. Dạng này không chỉ có cho hết thời gian, mà lại không bỏ ra nổi chủ ý. Nhị ca nói không sai, Đính Dương, chúng ta vẫn là nghe một chút đại ca tính thế nào a. Tam nữ tế La Tuấn gật gật đầu, tán đồng nói. Vậy ta không chen miệng vào. Bạch Đính Dương xẹp hạ miệng, trong lòng có chút biệt khuất. Hắn chính là lấy gấp một chút, muốn nhìn một chút có hay không biện pháp giải quyết. Bất quá bây giờ mấy cái làm ca đều nói hắn như vậy, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Thanh Thanh thật thật ngồi là được rồi. Đại ca, ngươi nói. Gặp Bạch Đính Dương trung thực, Bạch Thanh Vân nhìn về phía Bạch Khâu Sơn, hỏi. Bạch Khâu Sơn nói, kỳ thật ta cũng không có gì muốn nói, chỉ là đem tình huống nói cho các ngươi biết. Tình huống hiện tại chính là Trần Huyền cái này con rể tới nhà không có chúng ta nghĩ như vậy không chịu nổi, hắn đã có thể kết giao Cố Trường Tô dạng này ông chủ nhỏ, khẳng định là có chỗ hơn người. Còn có hôm nay là Lão Thái Thái sinh nhật yến, ta là mẹ của chúng ta. Ta vẫn là hy vọng hắn có thể thật vui vẻ qua cái sinh nhật, đừng cho người khác chê cười. Về phần cái này Cố gia thiếu gia, hắn dù sao cũng là cái ngoại nhân, hẳn là sẽ không đến trộn lẫn cùng chúng ta Bạch gia việc nhà, làm như thế nào qua chúng ta liền còn là thế nào qua. Lão Ngũ Bạch Đính Dương đột nhiên đứng lên, nói ra, đại ca, dạng này không được a. Bạch Lan Nhi tiểu xuất sinh này trèo lên Cố gia cây đại thụ này, đến lúc đó tùy tiện cho chúng ta làm điểm ngắn chân, chúng ta liền phải chùi đít rời đi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp, mau chóng đem tên tiểu xuất sinh này đuổi đi. Bạch Khâu Sơn nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Lão Ngũ, ngươi lúc nhỏ mẫu thân thế nhưng là hiểu ngươi nhất. Hôm nay nàng còn không dễ dàng đại thọ 80 tuổi, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn náo sự? Bạch Đính Dương có chút trột dạ đi xuống, nhỏ giọng nói ra, ta cũng không nói náo sự a. Ta chẳng qua là cảm thấy không đem Bạch Lan Nhi tên tiểu xuất sinh này đuổi đi, chúng ta mấy cái này thúc thúc bá bá liền có thể bị nàng đuổi đi. Phải nói ta cũng nói rồi, chính các ngươi trong lòng ước lượng đi. Yến hội nhanh muốn bắt đầu, ta đi về trước. Bạch Khâu Sơn đứng dậy, cất bước rời đi hậu viện. Nhìn xem đại ca Bạch Khâu Sơn rời đi, lão nhị Bạch Thanh Vân có chút nhíu mày. Tam nữ tế La Tuấn cũng không khỏi giận tái mặt, trên mặt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Chương 85, xảo ngộ nữ chính Bạch Khả Khả, thần y đệ tử Trương Thiên. Trương đại ca, tiến ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu, nếu không chúng ta trở về đi. Trong đình viện, một thiếu nữ nhìn xem bên cạnh nam tử, nhỏ giọng nói. Thiếu nữ ngũ quan cực kỳ thanh tú, con mắt lóe lên, như trong ngọn núi thanh tuyển thành tịnh sáng trưng, thật dài tóc đen thẳng xuống dưới vai một bên, hé miệng lúc đột ngột mà ra hải nhi mập vì nàng tăng thêm một tia non nớt. Lại phối hợp nàng cái này màu xanh da trời liên y váy dài, có chút che lại cổ chân màu trắng bớ, cùng đơn giản sạch sẽ dày cả vạn. Từ trong ra ngoài đều toát ra một cỗ mê người khí chất, đơn giản một chữ hình dung, đó chính là thuần, sạch sẽ, thanh tịnh, không nhiễm một tia bụi bặm, là một loại thấu đến thực chất bên trong trắng đoán, để cho người ta nhìn phá lệ dễ chịu, hảo cảm tăng gấp bội. Nàng gọi Bạch Khả Khả, năm nay 22, là Bạch Khâu Sơn tiểu nữ nhi, bây giờ tại Ma Đô trung tâm thành phố bệnh viện thực tập, là một tiểu hộ sĩ, tiền lương 4.200. Còn bên cạnh cái này cái nam nhân là mấy ngày nay đến nhà nàng, tên là Trương Thiên, nói là vị hôn phu của mình. Lúc đầu phụ thân là không nguyện ý mình cùng hắn kết giao. Dù sao đối phương điều kiện có chút chênh lệch, cơ hồ không có cái gì. Phụ thân không muốn để cho nàng gả cho đối phương chịu khổ. Nhưng không nghĩ tới chính là, hôm trước mang Trương Thiên đi gặp mãi mãi thời điểm, đối phương dùng ngân châm chữa khỏi mãi mãi tật chân, sau đó mãi mãi liền để hắn tạm thời lưu tại Bạch gia. Kỳ thật, đánh trong lòng tới nói, nàng cũng là không nguyện ý gả cho Trương Thiên. Thứ nhất, bọn hắn không phải rất quen. Thứ hai, đối phương không phải nàng thích loại hình. Thứ ba, nàng thích ưu tú nam sinh. Thứ tư, nàng còn không muốn sớm như vậy lấy chồng. Nhưng từ thói quen nhỏ ôn nhu đối xử mọi người nàng, thực sự không biết nên như thế nào cự tuyệt trước mắt cái này vị hôn phu. Nàng lo lắng đối phương có thể hay không bởi vì chính mình cự tuyệt mà cảm thấy khổ sở, lại hoặc là bi thương, thậm chí là ôm đầu khóc giống. Nàng là thật không muốn thương tổn đến đối phương. Dù sao lúc trước lúc học trung học, liền có một nam hải tử bởi vì bị mình cự tuyệt sau nghĩ quẩn, trực tiếp nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Cũng may lúc ấy tầng lầu không cao, cũng không có trở ngại. nhưng cũng là bởi vì sự kiện kia về sau, nàng về sau đón thêm thụ khác phái thổ lộ, đều sẽ phá lệ cẩn thận, sợ tổn thương đến người khác. Mà bây giờ, nàng xoắn suýt chính là phải làm thế nào huyện chuyển biểu đạt thấy nấy mới có thể để cho đối phương từ bỏ đâu. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chí ít nàng bây giờ còn chưa có nghĩ đến thích hợp đối sách. Không có việc gì, chờ Yến sẽ bắt đầu, chúng ta lại đi qua liền tốt. Trương Thiên quay đầu nhìn về phía trước mắt Bạch Khả Khả, trên mặt lộ ra một đạo mỉm cười mê người. Thứ Nam Cung ra rời đi về sau, hắn liền đi tới Bạch gia. Lúc ấy tại nhìn thấy Bạch Khả Khả một sát na kia, hắn liền thích cô gái này. Đối phương quá đẹp. Trương này xinh đẹp gương mặt để hắn tim đập thình thịch, tựa như Quảng Hàn Cung tiên tử đồng dạng thanh tú động lòng người, giống như trích giống như tiên. Nếu là có thể cùng cô gái như vậy kết hôn, hắn đời này là đủ. Mà lại hắn có thể cảm giác được Bạch Khả Khả đối với mình cũng có hảo cảm, mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng sẽ đối với hắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười kia mang đường, có thể hóa lòng người. Khả Khả. Mà lúc này, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Ngay sau đó, Trần Huyền mang theo Cố Trường Tô đi tới. "Thị phu, ngươi làm sao cũng ở nơi đây?" Bạch Khả Khả hơi kinh hãi, mừng rỡ nói, "Ta vừa vặn đi ngang qua." Trần Huyền cười nói, "Tại Bạch gia, ngoại trừ nàng dâu Bạch Lan Nhi, Bạch Khả Khả xem như một cái duy nhất không kỳ thị hắn. Có đôi khi mình bị vắng vẻ về sau, nàng sẽ còn nói tốt quan tâm chính mình. Chỉ tiếc, đối phương phụ thân Bạch Khâu Sơn không phải người tốt lành gì, không chỉ có nhắm vào mình, ở công ty còn chèn ép Lan Nhi. Đương nhiên, một mã thì một mã. Bạch Khâu Sơn vô nhân đạo, cùng Bạch Khả Khả không có quan hệ gì. Hắn đối cái này cô em vợ vẫn là rất tôn trọng, hai người quan hệ coi như không tệ." Cùng lúc đó, Cố Trường Tô trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. "Đinh, xảo nộ nữ chính Bạch Khả Khả, thần ý đệ tử Trương Thiên, người qua đường giá trị 600." Cố Trường Tô sững sờ, mắt nhìn Bạch Khả Khả, sau đó lại nhìn mắt bên cạnh nam tử xa lạ. Nói thật, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, hắn thật nhìn không ra người trước mắt này là thần ý đệ tử Trương Thiên. Ngoại trừ dáng người tương tự bên ngoài, ngũ quan cơ hồ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù làn da vẫn như cũ có chút đen nhánh, nhưng ngoại hình không sai biệt lắm biến thành người khác. Chẳng lẽ lại hắn biết cái gì dịch dung thuật? Cố Trường Tô thu hồi ánh mắt, trong lòng mặc niệm nói, khó trách trong khoảng thời gian này Trương Thiên phảng phất nhân gian biến mất đồng dạng, không nghĩ tới là đổi phó gương mặt sinh hoạt. Không thể không thừa nhận, đối phương chiêu này dịch dung thuật quả thật có chút tiêu chuẩn. Chí ít mình cùng Trần Huyền không có nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Đối diện Trương Thiên, khi nhìn đến Cố Trường Tô khuôn mặt này lúc, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia ấm lãnh, hai tay nắm chặt. Cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Mình sẽ biến thành tội phạm truy nã, có thể tất cả đều là bái đối phương ban tặng. Nếu không phải hắn sợ hai thân phận bại lộ, hắn hiện tại hận không thể giết chết đối phương. Bất quá không có việc gì, hiện tại địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Sớm muộn có cơ hội trả thù lại. Đúng rồi, quên giới thiệu cho ngươi, cho là bằng hữu ta, Cố Trường Tô. Mà lúc này, Trần Huyền nhìn về phía Bạch Khả Khả, giới thiệu một chút bên người Cố Trường Tô. "A a, ngươi tốt, ta gọi Bạch Khả Khả." Bạch Khả Khả lễ phép gật đầu, nhìn về phía Cố Trường Tô nhẹ giọng nói, "Bạch tiểu thư tốt." Đối với cái này, Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, đồng dạng lễ phép trả lời. "Khả Khả, bên cạnh ngươi vị này là?" Trần Huyền nhìn về phía Trương Thiên, nghi ngờ hỏi. Hắn hiện tại cũng coi là nửa cái Bạch gia nhân. Bạch gia bằng hữu thân thích hắn trên cơ bản đều nhìn thấy qua, nhưng trước mắt nam tử này, hắn lại là lần đầu tiên gặp. "Ngươi chính là Trần Tỷ Phu đi? Ta đã sớm nghe thấy, ta gọi Trương Thiên, là Khả Khả vị hôn phu." Còn không đợi Bạch Khả Khả trả lời, Trương Thiên trực tiếp đứng dậy, nói: "Dù sao hắn hiện tại đã dùng thay hình đổi dạng chi thuật, người bình thường rất khó nhận ra hắn. Mặc dù danh tự không có biến, nhưng hắn tin tưởng Cố Trường Tô khẳng định không có khả năng đoán được." Trần Huyền sững sờ, trong mắt ngậm lấy ngoài ý muốn. Mình cùng nàng dâu mặc dù không ở nhà ở, nhưng đối Bạch Khả Khả nhiều ít vẫn hơi hiểu biết. Lúc này mới nửa tháng không thấy, đối phương thế nào liền toát ra cái vị hôn phu. Hơn nữa nhìn tướng mạo, tựa hồ cũng không đẹp trai. Bạch Khả Khả hoàn toàn không ngờ tới Trương Thiên lúc này đứng ra điểm phá quan hệ của hai người, cười hắc hắc, trên mặt viết đầy xấu hổ. Trương đại ca nói cũng không sai, nàng không có cách nào phản bác. Dù sao mình cùng Trương đại ca xác thực có hôn thư bản thân, trên danh nghĩa tới nói, đối phương đúng là vị hôn phu của mình. Hơn nữa nhìn mãi mãi ý tứ, tựa hồ đối với Trương đại ca còn thật hài lòng, hy vọng tác hợp hai người bọn họ. Chỉ là phụ thân một mực cầm phản đối thái độ, không quá thừa nhận vụ hôn nhân này. Đương nhiên, chính nàng nội tâm cũng là hơi có chút mâu thuẫn. "Thị phu, nếu không chúng ta đi vào trước đi, yến hội hẳn là cũng sắp bắt đầu." Bạch Khả Khả mỉm cười, vội vàng đổi đề tài. "Được, vậy chúng ta cùng một chỗ đi." Trần Huyền gật gật đầu, sau đó kéo lên Cố Trường Tô một khối vào nhà. Chương 86, yến hội bắt đầu. "Cố tổng, Trần Huyền." Cố Trường Tô mấy người vừa đến đại sảnh, còn chưa tới nhiều trò chuyện, Bạch Lan Nhi liền chạy tới. Trần Huyền lập tức trở về đến Bạch Lan Nhi bên người, quan tâm mà hỏi, "Nàng dâu, ngươi rút xong?" "Ừm ân, tân khách không sai biệt lắm đến đông đủ, bên ngoài không có gì muốn chiêu đãi." Bạch Lan Nhi gật gật đầu, đang định cùng Cố Trường Tô trò chuyện, kết quả quay đầu nhìn lại, liền thấy Bạch Khả Khả đứng bên người cái nam tử xa lạ. "Khả Khả, vị này là?" Mặc dù nàng cùng Bạch Khâu Sơn bất thường, nhưng cùng Bạch Khả Khả quan hệ coi như không tệ. Trước kia lúc nhỏ, nàng còn thường xuyên cùng đối phương cùng nhau về nhà, xem như nửa cái thân muội muội. Bất quá mấy năm này bởi vì chính mình gia nhập Bạch Thị tập đoàn công tác nguyên nhân, các nàng hai tỷ muội tình cảm so trước đó cũng nhạt một chút. "Tẩu tử, ngươi tốt, ta gọi Trương Thiên, là Khả Khả vị hôn phu." Trương Thiên trong mắt sáng lên, lập tức đưa tay phải ra. Mấy ngày nay tại ở tại Bạch gia, hắn cũng đã nghe qua một chút liên quan tới Bạch Lan Nhi nghe đồn. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới đối phương vậy mà xinh đẹp như vậy. Cùng Khả Khả đơn giản chính là hoa tỷ muội a. Dạng này kỳ nữ, làm sao lại tìm Trần Huyền dạng này bất ức lao công làm con rể tới nhà đâu? Thật đúng là có chút đáng tiếc. "Ngươi, ngươi tốt." Đối mặt Trương Thiên nhiệt tình, Bạch Lan Nhi nhất thời không có kịp phản ứng, nhưng vẫn lễ phép đưa tay phải ra cùng đối phương cầm một chút. Trần Huyền thấy thế, lông mày hơi nhíu một chút, trong lòng không cao hứng lắm. Nắm tay không tính là gì đại sự, nhưng khả khả cái này vị hôn phu đồng hồ hiện có chút quá nhiệt tình, mà lại con mắt còn nhìn chằm chằm vào mình nàng dâu nhìn. Cùng là nam nhân, trong lòng đối phương nếu là không có điểm ý tưởng xấu, hắn là hoàn toàn không tin. Nàng dâu, ngươi đến ta củng cố lao bản bên này đi. Trần Huyền nhắc nhở, sau đó che chở Bạch Lan Nhi, đứng tại mình củng cố trường tô ở giữa, cùng Trương Thiên bảo trì khoảng cách nhất định. Hôm nay là Lao Thái Thái sinh nhật yến, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không hy vọng nhìn thấy có nam nhân ngấp nghé vợ của hắn. Bạch Lan Nhi ngược lại là không để ý nhiều như vậy, quay đầu nhìn về phía Trần Huyền bên cạnh Bạch Khả Khả, nói ra, Khả Khả, chúc mừng a, tỷ tỷ gần nhất bận quá một mực không có về nhà, bây giờ mới biết ngươi có bạn trai sự tình. Nàng xác thực chưa thấy qua Trương Thiên người này, bất quá bây giờ đối phương vậy mà có thể làm lấy Bạch Khả Khả mặt nói mình là vị hôn phu, cái kia hơn phân nửa hẳn là thật. Nhưng để nàng kỳ quái là, Khả Khả nhiều năm như vậy đều không có nói qua một cái đối tượng, hiện tại làm sao nhanh như vậy liền giao bạn trai, hơn nữa còn đến nói chuyện cưới gả trình độ. Tỷ, ngươi hiểu lầm, ta cùng Trương đại ca cũng mới quen mấy ngày. Bạch Khả Khả khoát khoát tay, trên mặt viết đầy xấu hổ, lập tức tiếp tục nói. A. Bạch Lan Nhi giật mình, nhìn một chút Bạch Khả Khả, lại nhìn một chút Trương Thiên, có chút không nghĩ ra. Mới quen? Chẳng lẽ đối phương không phải Khả Khả vị hôn phu? Vậy cái này Trương Thiên vừa rồi tại sao muốn nói như vậy đâu? Bạch Khả Khả nhìn ra Bạch Lan Nhi nghi hoặc, có chút buồn bực giải thích nói, Trương đại ca là trong khoảng thời gian này mới đến chúng ta Bạch gia, sau đó hai nhà chúng ta trước kia có chút nguồn gốc, khi còn bé ra ra đặt trước qua một cái thông gia từ bé, mà lúc đó tấm kia hôn thư bên trên chỉ định người chính là ta. A, nguyên lai là thông gia từ bé a. Bạch Lan Nhi lần này nghe rõ, nguyên lai là gia gia khi còn bé cho Khả Khả đặt hôn sự. Bất quá đây đều là gia gia cái kia một đời đồ vật, có thừa nhận hay không còn khó nói. Dù sao lấy đại bá hư vinh tính cách, hắn khẳng định là hy vọng Khả Khả tương lai gả một hộ hảo nhân gia. Tốt nhất là có thể đến giúp hắn cái chủng loại kia. Mà trước mắt Trương Thiên, vô luận là mặc, vẫn là ăn nói, hiển nhiên đều không giống như là người có tiền. Khả Khả, ngươi yên tâm đi, ta về sau khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Gả cho ta, ngươi tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Nhìn thấy Bạch Khả Khả còn có chút không thích đứng mình, Trương Thiên lập tức đứng ra bảo đảm nói. Hắn hiện tại hai môn hôn sự đều thất bại, lần này tuyệt đối không thể buông tay từ bỏ. Mà lại Khả Khả đẹp mắt như vậy, mình coi như ăn chút thiệt thòi, giống như Trần Huyền lên làm cửa người ở rể cũng không thành vấn đề. Bạch Khả Khả xấu hổ cười một tiếng, nhẹ giọng trả lời, cái kia, Trương đại ca, kỳ thật cha ta còn không có đồng ý giữa chúng ta hôn sự, chúng ta bây giờ vẫn là không muốn nói mấy cái này đi. Cái này có cái gì, ta nhất định có thể để nhạc phụ hài lòng, đến lúc đó ngươi cứ yên tâm gả cho ta là được rồi. Trương Thiên cười to, vỗ bộ ngực cam đoan. Ha ha. Bạch Khả Khả mỉm cười, cũng không biết nên nói như thế nào. Yến sẽ bắt đầu. Thọ Tinh lão thái thái mặc một bộ màu đỏ thọ bào, tại Bạch Khâu Sơn nâng đỡ, chậm rãi xuất hiện tại chúng tân khách trong tầm mắt. Nếp nhăn loang lổ trên mặt chất đầy tiêu dung, tinh thần vô cùng tốt. Bạch lão thái thái mới vừa xuất hiện, không ít gia tộc vãn bối cùng tân khách liền nâng chén tới chúc mừng, biểu đạt tôn kính. Chúc mừng lão thái thái thọ, ta ở chỗ này chúc lão thái thái phúc như đông hải nước chảy dài, thọ sánh nam sơn cây thông không già. Lão thái thái ta là cậu thả hắn tử, không quá biết nói chuyện. Ta ở chỗ này chúc lão nhân gia ngài thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Lão thái thái, ngươi là hôm nay đại thọ tình, ta chúc ngươi tinh thần nhấp nháy, dạ như tùng bách ngật đứng không ngã. Lão thái thái lập tức cười vui vẻ ra mặt, cực kỳ cao hứng. Sau đó nàng nhìn về phía bên người những vãn bối này cùng tân khách, vui cười nói ra, ha ha, cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách dành thời gian tham gia ta lão bà tử này sinh nhật yến. Nhiều ta cũng không muốn nói nhiều, mọi người ngồi xuống đi, chúng ta lập tức mở yến. Hy vọng ta Bạch gia yến hội tất cả mọi người có thể ăn cao hứng. Nói xong, lão thái thái liền vẫy vẫy tay, biết sẽ tự mình đại nhi tử Bạch Khâu Sơn chuẩn bị mở yến. Lập tức, Bạch Khâu Sơn liền chào hỏi cái khác mấy cái huynh đệ cùng trong nhà người hầu lui qua tới tân khách nhao nhao ngồi xuống. Bạch gia tuy là gia tộc nhị lưu, nhưng hôm nay dù sao cũng là lão thái thái thọ, hơn nữa còn là cả linh. Tới chơi tân khách cũng không ít. Ít đến xem, toàn bộ phô trương bên trên chỉ ít có hơn 50 bàn, 10 phần khí phái. Bên trên thức ăn, rượu cũng tất cả đều là tương đối quý báu thuộc loại. Cố Trường Tô mặc dù trước đó cùng Bạch gia không quen, nhưng không chịu nổi hắn là năm người của đại gia tộc. Tiến hội ngay từ đầu, còn không đợi Bạch Lan Nhi cùng Trần Huyền đến mời, Bạch Khâu Sơn liền chủ động tới, tìm hắn nói chuyện. Cố tổng, ta Bạch gia tiểu gia nhỏ nghiệp, không tính quá khí phái. Nếu như không chê, còn xin ngồi lên bàn. Nói xong, Bạch Khâu Sơn liền đưa tay lấy mời, chỉ hướng Lao Thái Thái chỗ bàn kia đưa. Cố Trường Tô cười lấy nói ra, ha ha, Bạch tổng khách khí. Nhập gia tùy tục, khách theo chủ kiến. Kỳ thật trước đó cùng Trần Huyền nói chuyện phiếm thời điểm, đối phương đề cập với hắn mấy miệng Bạch gia việc nhà. Đại khái chính là Bạch Lan Nhi cùng mấy cái này thúc thúc bá bá quan hệ không tốt lắm. Mình làm bằng hữu của hắn, rất có thể cũng sẽ bị kể một ít lời khó nghe, hy vọng hắn có thể đảm đương một chút. Bất quá bây giờ nhìn Bạch Khâu Sơn lấy lòng dáng vẻ, hẳn là cố kỵ thân phận của mình, không muốn cùng hắn đối nghịch. Về phần Bạch gia việc nhà, hắn một ngoại nhân, vẫn là không muốn mù nhúng vào. Mà lại có Trần Huyền cái này Long Vương người ở dễ tại, Bạch Lan Nhi hẳn là cũng ăn không được cái gì thua thiệt. Vậy mà như thế, Cố tổng mời đi. Nhìn Cố Trường Tô như thế hiền hòa, Bạch Khâu Sơn cũng là cao hứng mời nói. Chương 87, sinh hoạt mặc dù khổ, nhưng cũng ngậm lấy ngọt. Cố tổng, ngươi ngồi bên này. Bạch Lan Nhi lúc này cũng đi tới, đứng tại Cố Trường Tô trước mặt, mời hắn thượng tọa. Đi. Cố Trường Tô cũng không có khách khí, lập tức ngồi xuống. Nhìn chung quanh một chút, một bàn này ngồi đại khái đều là Bạch gia trực hệ văn bối. Chào hỏi Cố Trường Tô sau khi ngồi xuống, Bạch Khâu Sơn đi đến Lao Thái Thái bên người, có chút cung không người còn chỉ hướng Cố Trường Tô ngồi ở vị trí, thấp giọng nói ra, "Mẫu thân, ta giới thiệu cho người một chút. Vị này là Cố thị tập đoàn ông chủ nhỏ, Cố Trường Tô, hắn hôm nay tới cho ngài đến chúc thọ." "Cố gia?" Lão nãi nãi ngoài miệng nỉ non, mờ nhạt lao mắt lập tức trợ to, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Nàng tại Ma Đô sinh hoạt nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng đại nhi tử nói tới Cố gia. Đây chính là Ma Đô đường đường chính chính đại gia tộc a. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại tới tham gia nàng một cái lao bà con sinh nhật, để nàng làm sao không kinh hỉ. Lập tức, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường Tô, thoải mái cười một tiếng, ngượng ngùng nói ra, "Ha ha, Cố thiếu gia, hoan nghênh a. Ta lão bà tử này nhãn lực chênh lệch, vừa rồi vậy mà không nhận ra ngươi tới." Cố Trường Tô mỉm cười đáp lại nói, "Lão thái thái nói quá lời, hôm nay ngươi là thọ tinh, ta chỉ là cái tới chúc thọ vấn bối mà thôi. Lão thái thái nếu là không ngại, gọi ta tiểu Cố liền tốt." "Sao có thể gọi như vậy, ngươi có thể tới tham gia lão bà tử sinh nhật của ta yến, ta liền rất cao hứng." Lão thái thái vui vẻ nói. Nhìn thấy Cố Trường Tô như thế khiêm tốn nho nhã, thậm chí tự hạ thân phận, lão thái thái đối với hắn lập tức hảo cảm tăng gấp bội. Mặc dù nói mình so với đối phương sắc thực lớn mấy cái bối phận, nhưng đối phương dù sao cũng là ngũ đại gia tộc thiếu gia chủ, mà nàng Bạch gia bất quá là một cái mới vừa vào lưu tiểu gia tộc, nàng vẫn là thật không dám trực tiếp xưng hô đối phương vì tiểu bối. Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, nói, "Một cái xưng hô mà thôi, lão thái thái không cần để ý thực sự không được, ngươi xưng hô ta thẳng tên là ta Trường Tô cũng được." "Ha ha, đã như vậy, vậy lão bà tử ta gọi ngươi Trường Tô, dạng này nghe cũng thân thiết chút." Lão thái thái cười nói, trong lòng càng là vô cùng cao hứng. "Không hổ là thế gia công tử a. Khí này độ cùng hàm dưỡng cũng không phải là những cái kia phổ thông phú nhị đại có thể so sánh được." Mà bên cạnh bàn cái khác Bạch thị thân thuộc cũng là ý vị thâm trường nhìn xem một màn này. Lão đại Bạch Khâu Sơn đối Cố Trường Tô cảm quan cũng không tệ lắm. Khí chất xuất trần, cử chỉ hiền hòa, bình dị gần gũi. Chắc hẳn tính cách cũng rất tốt. Tiếc nuối duy nhất là, đối phương là bạn của Trần Huyền, mà Trần Huyền cái này tới cửa người ở rể lại là Bạch Lan Nhi nam nhân. Như vậy, bọn hắn chú định khó thành vì bằng hữu. Lão nhị Bạch Thanh Vân thì là tò mò nhìn Cố Trường Tô vị này ông chủ nhỏ, quan sát đến đối phương nhất cử nhất động. Tam nữ Bạch Hiếu Châu cùng tam nữ Tế La Tuấn cũng đồng dạng hiếu kỳ quan sát. Lão ngũ Bạch Đính Dương thì là một mặt phẫn hận, tự mình uống rượu. Thậm chí ngay cả chính mắt cũng không nguyện ý nhìn Cố Trường Tô một chút, trong lòng nhịn không được thối mắng lên. Hảo hảo ông chủ nhỏ đợi tại Cố gia không xong, không có chuyện làm mà đến Bạch gia mù tham gia náo nhiệt. Hiện tại tốt. Bạch Lan Nhi trên bảng như thế một cây đại thụ, đại ca cũng không dám đối với đối phương động thủ. Dứt khoát trực tiếp đem Bạch thị tập đoàn tặng cho Bạch Lan Nhi tên tiểu xuất sinh này được. Nơi hẻo lánh Trương Thiên cũng là một mặt khó chịu nhìn xem Cố Trường Tô. Mình đến Ma Đô bị nhiều như vậy tội, tuyệt đại đa số nguyên nhân đều là bởi vì cái này Cố Trường Tô. Hiện tại hắn làm sao chiêu cũng coi là nửa cái Bạch gia nhân. Hắn cũng không hy vọng Bạch gia cùng đối phương nhắc lên nửa điểm quan hệ. Cùng lúc đó, tiên trên bàn, lão thái thái cùng Cố Trường Tô càng trò chuyện càng tận hứng, chung đụng mười phần hòa hợp. Đương nhiên, Cố Trường Tô một mép công phu rất tốt, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. "Trường Tô, ngươi còn biết ta lão bà tử này ở trước mặt sự tích a?" Lão thái thái hào hứng giật giảo mà hỏi, trên mặt vui không thắng thu. Cố Trường Tô mỉm cười nói, "Tiểu tử mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng ngẫu nhiên thích nghe một chút Ma Đô một chút chuyện xưa. Cũng tỉ như lão thái thái ngài, năm đó cũng coi là giàu nhà tiểu thư, lại không cố gia tộc ngăn cản gả cho một nghèo hai trắng Bạch gia chủ. Cùng đối phương từ một nhà hàng nhỏ từng bước một dốc sức làm xuất hiện ở Bạch gia ăn uống xí nghiệp, khả năng Ma Đô người đại đa số đều chỉ biết là Bạch lão gia, nhưng khi đó nếu là không có lão thái thái ngươi dạng này hiền nội trợ, chỉ sợ Bạch thị tập đoàn cũng sẽ không phát triển đến bây giờ như thế kích thước khổng lồ." "Ha ha, đều là chút chuyện cũ năm xưa, không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ. Kỳ thật ta lúc đầu cũng là nhìn thấy lão Bạch tên kia tiến tới, sẽ còn nghĩa vô phản cố gả cho hắn." Lão thái thái bị nói đến tâm khảm khảm lên, ngoài miệng mặc dù nói mây trôi nước chảy, nhưng trong lòng hiển nhiên có chút đắc ý. Ai lúc tuổi còn trẻ, chưa từng có vì yêu phấn đấu quên mình kinh lịch đâu. Lúc trước nàng đi theo lão Bạch cũng chịu không ít đau khổ, mỗi ngày đi sớm về tối, hỗ trợ quản lý. Nhưng cũng may trời không phụ người có lòng, nhiều năm cố gắng nên đón hồi báo, sự nghiệp của bọn hắn cũng bắt đầu phát triển không ngừng, cuối cùng đặt xuống Bạch gia mảnh này cơ nghiệp. Có thể nói, hiện tại Bạch thị tập đoàn là tất nàng cùng trượng phu toàn bộ tâm huyết, mà nàng nỗ lực cũng không thể so với trượng phu ít. Chỉ là làm nữ nhân, nàng tự nguyện đồng ý phía sau màn, đem tất cả thanh danh tặng cho trượng phu. Nhưng bây giờ đột nhiên bị Cố Trường Tô nhấc lên, không để cho nàng cho phép câu lên năm đó hồi ức. Nhìn lại bây giờ Bạch thị tập đoàn, trong nháy mắt có loại không nói được cảm giác thành tựu. Mặc dù bây giờ lão Bạch đi, nhưng nàng vẫn như cũ sẽ còn vì đối phương trông coi phần này gia nghiệp, thẳng đến rời đi. Lại nhìn về phía Cố Trường Tô lúc, lão thái thái trong mắt nhiều phần chịu mến cùng hài lòng. Tốt bao nhiêu hài tử a. Cái này nếu là cháu của mình tốt biết bao nhiêu. Quả như không phải cháu trai, làm nàng Bạch gia cháu rể cũng là có thể. Mãi mãi, nguyên lai ngươi cùng gia gia còn có dạng này kinh lịch. Bạch Khả Khả sáng tỏ hai con ngươi nhìn lại, trong mắt hiếu kỳ có chờ mong. Nàng xuất sinh đến nay, Bạch gia tại Ma Đô cũng đã là một cái không lớn không nhỏ gia tộc nhị lưu. Cũng chưa từng nghe người ta nhắc qua gia gia cùng mãi mãi đã từng sự tình. Vừa rồi nghe Cố Trường Tô cho tới mãi mãi lúc còn trẻ kinh lịch lúc, nàng lập tức liền bị hấp dẫn đi vào, nhận nhận chân chân, một chữ không kém nghe. Nàng thậm chí đều có thể liên tưởng đến mãi mãi không cố gia tộc cản trở, vì yêu phấn đấu quên mình gả cho gia gia chẳng cảnh. Cùng về sau hai người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cộng đồng cố gắng gian thời gian khổ cực. Phần này kinh lịch có khổ có ngọt, có mặn có nhạt. Làm nàng tin tưởng khi đó mãi mãi nhất định là hạnh phúc, bởi vì nàng gả cho người mình thương nhất. Liền ngay cả một bên Bạch Khâu Sơn cũng khẽ nhíu mày, lâm vào hồi ức. Đối với mẫu thân đã từng kinh lịch hắn là có quyền lên tiếng nhất, bởi vì hắn vừa vặn đi học, cũng hiểu chuyện. khi đó bọn hắn một nhà ba miệng chen tại một cái diện tích không đến 20 mét vuông phòng thuê bên trong. Cả phòng cũng chỉ có thể dung nạp một cái giường, một cái bàn, một cái tiểu y tủ. Giặt quần áo nấu cơm thì là dùng công cộng địa bàn. Phụ thân mỗi ngày đi sớm về tối, từ làm lao động đến bày quầy ăn vặt, lại đến mở bữa sáng cửa hàng. Mà mẫu thân không chỉ có muốn chiếu cố hai người phụ tử bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, mỗi ngày còn muốn đi phụ cận nhà máy làm việc vặt, trợ cấp gia dụng. Chịu khổ, tuyệt không so phụ thân ít. Thằng đến phụ thân mở bữa sáng cửa hàng, cuộc sống của bọn hắn mới có một chút chuyển biến tốt đẹp. Nhưng phụ mẫu hai mỗi ngày vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, từ sớm bận đến muộn, rất ít có thể gạt ra thời gian đến giải trí. Bạch Khâu Sơn nhớ kỹ lúc trước một nhà ba người vui sướng nhất thời điểm, chính là mỗi cái chủ nhật buổi sáng, phụ thân chở hắn cùng mẫu thân đi 30 km bên ngoài bán buôn thị trường mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Bọn hắn có thể cười cười nói, có thể thật cao hứng nói chuyện phiếm, mẫu thân sẽ còn cho hắn mua sữa bò cùng bánh bích quy. Sinh hoạt mặc dù khổ, nhưng cũng ngậm lấy ngọt. Chương 88, hy vọng ngươi cùng vị kia Tô nhà tiểu thư có thể hạnh phúc đi cùng một chỗ. Ha ha, ai lúc còn trẻ không gật đầu bất tỉnh nào chướng thời điểm. Khà khà, mãi mãi lúc kia cũng trôi qua khổ đi, hiện tại nếu là lại để cho ta tuyển một lần, ta chắc chắn sẽ không lại gả cho ngươi ra lão gia hỏa này. Năm đó chính là bên trên hắn kế hoạch lớn, mới khăng khăng một mực đi theo hắn. Lão thái thái nhìn xem mình tiểu tôn nữ, ngoài miệng mặc dù phàn nàn, nhưng trên mặt lại mang theo hạnh phúc cười. Ta không tin, mãi mãi khẳng định là ưa thích gia gia, mới có thể nghĩa vô phản cố gả cho hắn. Cho nên một lần nữa, mãi mãi cũng sẽ đồng dạng làm như vậy. Bạch Khả Khả đơn thuần mà hỏi. Ha ha, ngươi tiểu hoa nhi này. Lão thái thái cười trêu chọc nói. Bất quá tôn nữ nói không sai, coi như lại tuyển một lần, nàng như trước vẫn là sẽ không chút do dự lựa chọn gả cho lão Bạch. Mà lời nói mới rồi, cũng bất quá là một câu trò đùa. Hàn huyên vài câu về sau, lão thái thái lại quay đầu nhìn về phía cô Trường Tô, sau đó để một câu, Trường Tô, nhìn ngươi niên kỷ cũng không lớn, trong nhà có cho ngươi đính hôn sao? Thật sớm, không nóng nảy. Cố Trường Tô nói. Dựa theo nguyên bản dự định, hắn nhưng thật ra là muốn cùng Thi Ngữ đặt trước thân. Dù sao mình đều lên cửa gặp qua đối phương gia trưởng, mà lại Tô Thúc Bình Di đối với hắn hắn cảm quan đều cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc nửa đường giết ra Tô lão gia tử, đem cái này sự tình cho trì hoãn xuống tới. A a, còn không có định a. Lão mãi mãi nỉ non một tiếng, ánh mắt thu hồi lúc, vừa vặn vô ý thức thấy được bên cạnh Bạch Khả Khả, trong lòng hơi có xúc động. Nhiều một điểm ý nghĩ, mình cái này tiểu tôn nữ kỳ thật cũng không tệ lắm. Tính cách văn tĩnh, ngại ngùng thân mật. Nhìn lại Cố Trường Tô, tướng mạo tuấn lãng, khí chất không tầm thường. Nếu là có thể tiến đến một khối, cũng coi là trai tài gái sắc, tài tử giai nhân. Bất quá giống Trường Tô thế gia như vậy thiếu gia, tương lai bạn lữ tuyệt đại đa số chọn cái khác tứ đại gia tộc thế gia thiên kim. Dạng này mới xem như môn đăng hộ đối, có thể cộng đồng nâng đỡ. Mà lại Khả Khả hiện tại có hôn thư mang theo, cũng không quá phù hợp. Chỉ là tốt như vậy thế gia lắm mà, lại là người khác nhà. Luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Cố thiếu gia, ngươi lời nói này không đúng sao? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi cùng Tô gia Tô Thi Ngữ đi rất gần, còn gặp qua đối phương gia trưởng. Trương Thiên nhịn không được chen miệng nói, trong mắt lánh mang chợt hiện. Hắn lúc trước cũng là bởi vì đụng gặp vị hôn thê của mình Tô Thi Ngữ cùng Cố Trường Tô thân cận, hắn mới sẽ động thủ đả thương người. Nếu không phải hiện tại không tiện cho thấy thân phận, hắn nhất định đứng ra hung hăng chọc thủng đối phương hoang luôn. Rõ ràng nhớ thương hắn tại Tô gia vị hôn thê, bây giờ lại còn dám tại Lao Thái Thái trước mặt giả làm người tốt. Phi, đơn giản chính là đồ vô sỉ. Lời này vừa nói ra, Bạch gia mấy huynh đệ cũng không khỏi nhìn về phía Cố Trường Tô, tràn ngập tò mò. Chẳng lẽ lại lấy Cố gia ông chủ nhỏ cũng là dối trá chế tạo người? Tiểu Thiên, không nên nói lung tung, hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ có thể không nhất định có thể làm thật. Lão thái thái nhìn xem Trương Thiên nói, nàng đối Cố Trường Tô cảm quan không tệ, không tin đối phương sẽ là loại kia không chịu trách nhiệm nam nhân. Mà lại lui một bước nói, cho dù Cố Trường Tô là như vậy người, Trương Thiên cũng không nên tại trường hợp này hạ nói ra. Đây không phải đang đánh Cố Trường Tô mặt, là để nàng cái lao bà tử này khó xử. Lão thái thái, ta không có nói bậy, cái này Cố thiếu gia khẳng định không phải người tốt lành gì. Trương Thiên ngay thẳng nói. Lời này một chỗ, lão thái thái mặt trong nháy mắt kéo xuống. Ba. Bên cạnh Bạch Khâu Sơn càng là vung tay lên, hơi dùng sức vô bàn một cái, một mặt không vui nhìn về phía Trương Thiên. Làm cản. Cố thiếu gia thân phận gì, cần ngươi đến soi mói. Trương Thiên, ta Bạch gia nguyện ý thu lưu ngươi, là nhớ tới quá khứ ân tình, ngươi tốt nhất đừng thỉnh thoảng cất nhắc. Hắn đối Trương Thiên lúc đầu liền không có cảm tình gì, nếu không phải mẫu thân một mực ngăn đón, hắn đã sớm đem đối phương đuổi ra khỏi Bạch gia. Kết quả gia hỏa này ngược lại tốt, đi lên liền trêu chọc Cố Trường Tô, đem đối phương vào chỗ chết đắc tội. Hắn đây không phải tại giúp Bạch gia, là tại cho Bạch gia chơi ngáng chân. Nhạc phụ, ta nói đều là thật. Trương Thiên kiên quyết biểu thị. Hắn cùng Cố Trường Tô đánh nhiều lần bàn giao, rõ ràng nhất đối phương là cái người nào. Đối phương tuyệt đối là cái ngụy quân tử. Mặt ngoài hiền lành, phía sau đâm đao tiểu nhân a. Im miệng, ta cũng không có thừa nhận ngươi cái này con rể. Bạch Khâu Sơn quát lớn. Từ Trương Thiên xuất ra tấm kia hôn thư bắt đầu, hắn liền không có muốn đáp ứng. Còn muốn cưới nữ nhị bảo bối của nàng, đơn giản chính là người xỉ nói ngọng. Cố lao bản là bằng hữu ta, có mây lời hy vọng vẫn là không nên nói lung tung tốt. Trần Huyền híp híp mắt, nhịn không được xen vào nói một câu, thanh âm lãnh đạm. Cố Trường Tô là hắn mời đến Bạch gia khách nhân. Hiện tại có người nói hắn nói xấu, không khác đánh mặt của hắn. Mặc dù hắn tại Bạch gia mặt mũi không cao, nhưng cũng không phải là cái ủy người đều có thể lên trên giẫm một cước. Mà lại vừa rồi cái này Trương Thiên cùng mình nàng dâu lúc bắt tay ánh mắt để hắn cực kỳ không thích, thậm chí có chút chán ghét. Cố Trường Tô lúc này cũng nhìn lại, cười nhạt nhìn xem Trương Thiên, hỏi: "Trương Thiên sinh tựa hồ đối với ta có hiểu lầm gì đó?" "Ta cũng không có hiểu lầm, ta nói đều là lời nói thật." Trương Thiên con mắt nhíu chặt, sắc mặt âm trầm xuống. Cố Trường Tô cười cười, tiếp tục nói: "Ta cùng Tô nhà tiểu thư xác thực nhận biết, mà lại quan hệ cũng không tệ lắm, cũng xác thực như ngươi nói như vậy đi đối phương trong nhà làm qua khách, thậm chí đàm luận qua kết hôn phương diện sự tình. Nhưng ngay tại đoạn thời gian trước, Thi Ngữ lại trống rỗng toát ra một vị hôn phu, nhắc tới cũng kỳ quái, người này cùng Trương Tiên Sinh ngươi còn có chút tương tự điểm, bởi vì hắn cũng cứ gọi Trương Thiên. Nói đến chỗ này, Trương Thiên sắc mặt rất nhỏ biến hóa một chút, biểu lộ cũng không còn như vậy bình tĩnh. Trước bàn ăn Bạch Gia Nhân cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút Trương Thiên, ánh mắt nhiều phần ý vị thâm trường. Cố Trường Tô nói tiếp, lúc đầu hai người chúng ta chung đụng rất hòa hợp, cũng từng có nói chuyện cưới gả dự định. Nhưng bởi vì cái kia Trương Thiên xuất hiện, đem hai nhà chúng ta sự tình chậm trễ xuống tới, Thi Ngữ tức thì bị nhốt vào Tô gia, không cho phép cùng gặp mặt ta. A, có phải hay không Tô gia trưởng bối không muốn để cho ngươi cùng Tô nhà tiểu thư cùng một chỗ, muốn đem nàng gả cho cái kia Trương Thiên? Bạch Khả Khả có chút tiếc nuối hoảng sợ nói, nàng mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng cũng hướng tới loại kia ngọt ngào hạnh phúc. Hắn thấy, hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc là đẹp nhất kết cục tốt đẹp. Vị này Cố thiếu gia có thể cùng Tô nhà tiểu thư đi đến nói chuyện cưới gả tình trạng, khẳng định trong lòng đều có lẫn nhau. Loại này mỹ hảo bị phá hủy bi kịch, để trong nội tâm nàng có chút khó chịu. Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, nói, xem như thế đi. Bất quá chúng ta một mực bảo đảm nắm điện thoại di động liên hệ, chỉ là tạm thời không có cách nào gặp mặt. Cái kia hờ vọng ngươi cùng vị kia Tô nhà tiểu thư có thể hạnh phúc đi cùng một chỗ. Bạch Khả Khả con mắt thanh tịnh như nước, từ đáy lòng chúc phúc nói, tạ ơn, chúng ta sẽ. Cố Trường Tô mỉm cười nói, chương 89, Khả Khả, ngươi giúp ta cho Trường Tô rót chén trà. Trương Thiên cực lực khắc chế lửa giận trong lòng, răng cắn chặt. Tô Thi Ngữ thế nhưng là hắn hôn thư bên trên vị hôn thê, hắn dựa vào cái gì nói như thế lẽ thẳng khí hùng? Rõ ràng là đối phương làm không đúng, bây giờ lại ở chỗ này trả đũa. Đặc biệt là giờ phút này nhìn thấy Cố Trường Tô tấm kia ý cười giạt rào khuôn mặt, trong lòng của hắn liền đề khí. Nhưng bây giờ còn không phải ngã bài thời điểm, bởi vì hắn hiện tại không là trước kia cái kia Trương Thiên. Nếu là hơi hơi lộ ra điểm chân ngựa, hắn khả năng tại Ma Đô liền không tiếp tục chờ được nữa. Đúng rồi, Trương Thiên sinh, có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Nhà ngươi là ở nơi nào? Đột nhiên lúc này, Cố Trường Tô ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên, ý vị sâu xa mà hỏi. Trương Thiên nhíu mày, trầm thấp nói ra, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Cố Trường Tô cười cười, nói ra, không có gì, chính là hiếu kỳ. Mặc dù Ma Đô trùng tên trùng họ rất nhiều người, nhưng trong thời gian ngắn gặp được hai cái gọi Trương Thiên ta còn là lần đầu tiên, cảm giác có chút trùng hợp, cho nên nhịn không được nói thêm lời miệng. Bất quá Trương Thiên sinh không cần lo lắng, ta trước đó nhận biết cái kia Trương Thiên là cái người bên ngoài, giống như trong nhà là Tây Bắc bên kia, hiện tại là cái đang lẩn trốn tội phạm truy nã. Bạch Khâu Sơn vặn chặt lông mày, biểu lộ có chút biến hóa. Người bên ngoài, hiện tại ở tại nhà hắn Trương Thiên cũng là nơi khác tới, nhớ không lầm, tựa như là Tây Bắc Thiên bên kia núi. Đây có phải hay không là có chút trùng hợp? Bạch Khâu Sơn nhìn thoáng qua Trương Thiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Cố Trường Tô hỏi, Cố tổng, cái kia trong miệng ngươi nói tới Trương Thiên là phạm vào chuyện gì? Tại sao lại bị truy nã? Ngươi vậy mà cùng hắn đã gặp mặt, vậy hắn đại khái hình dạng thế nào? Phạm cố ý đả thương người tội, vốn chỉ là đối với hắn tiến hành câu lưu, bất quá ở bên trong chờ đợi không có mấy ngày, hắn liền đánh lén giám ngục thừa cơ vượt ngục. Hiện tại Nam Minh Tinh Phương tại đối với hắn tiến hành bắt, chỉ là một mực không có tra được đối phương manh mối. Cố Trường Tô lạnh nhạt nói, sau đó đem ánh mắt đặt ở Trương Thiên trên thân. Dáng vẻ, làn da tương đối đen nhánh, dáng người cùng Trương Tiên Sinh không sai biệt lắm. Dứt lời, trên bàn ăn tất cả Bạch gia nhân toàn bộ cùng nhau nhìn thoáng qua Trương Thiên. Mặc dù Trương Thiên cái tên này có thể là trùng hợp, nhưng bây giờ trong nhà đầu dù sao còn ngồi một cái Trương Thiên. Mấu chốt là trước mắt cái này Trương Thiên, màu da cùng dáng người cũng cùng Cố Trường Tô miêu tả tương tự. Cái này khó tránh khỏi sẽ để bọn hắn suy nghĩ nhiều. Liền ngay cả nguyên bản hiền hòa Lao Thái Thái giờ phút này cũng không nói một lời, trong lòng không biết suy tư điều gì. Mà ngồi vị một bên Trần Huyền trong mắt lóe lên một tia kinh mang, chăm chú nhìn chăm chú lên trên bàn ăn Trương Thiên. Hắn lúc đầu vào Nam ra Bắc, về sau lại ở nước ngoài chờ đợi mấy năm, đã thấy đồ vật hoàn toàn không phải Bạch gia nhân có thể so sánh. Mặc dù hắn hiện tại không nhìn ra Trương Thiên có manh mối gì, nhưng chỉ vẹn vẹn là cải biến một người bề ngoài, vẫn là có thật nhiều phương pháp có thể làm được. Nói cách khác, hiện tại cái này Trương Thiên mặc dù không phải Cố lao bản nói tới Trương Thiên, nhưng đối phương chưa hẳn cũng không phải là. Xem ra có cơ hội đến thấu thấu cái này Trương Thiên mọi nguồn. Trần Huyền trong lòng mặc niệm nói, hắn hôm nay mới đến Bạch gia, trước đó đều là cùng nàng dâu ở cùng một chỗ, đối trước mắt cái này Trương Thiên hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng từ hắn cử động hôm nay đến xem, đối phương không giống như là người tốt. Nếu như đối phương thật sự là cái kia tội phạm truy nã, chỉ là dùng một chút thủ đoạn cải biến bên ngoài, vậy hắn tuyệt đối là một cái nhân vật nguy hiểm. Hắn Trần Huyền tất nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Dù sao đây là vợ hắn nhà mẹ đẻ. Các ngươi làm gì nhìn ta như vậy, ta cũng không phải kia cái gì tội phạm truy nã, ta vừa mới đến Ma Đô. Trương Thiên cố gắng bình phục lại tâm tình, ra vẻ trấn định nói, tốt tốt, không thảo luận, mọi người động đũa đi, bằng không thì đồ ăn đều lẹ. Lão Thái Thái mở miệng nói ra, trong nháy mắt đánh vỡ nguyên bản kỳ quái bầu không khí. Cái khác Bạch gia nhân cũng rất tức thời không đang nói cùng chuyện vừa rồi, từng cái thành thành thật thật ăn cơm. Trang diện lập tức khôi phục nguyên bản hài hòa náo nhiệt. Ngẫu nhiên tâm sự việc nhà, ngẫu nhiên nói một chút lời khen tặng. Cho đến yến hội kết thúc, các tân khách lần lượt rời đi. Trương Tô, nếu không bên trên trong phòng đầu ngồi một chút. Lão Thái Thái đứng dậy mời nói. Dứt bỏ thân phận của đối phương không nói, Lão Thái Thái đối Cố Trường Tô xác thực rất hài lòng. Tại Ma Đô bọn này thế gia công tử ca bên trong, cũng là ít có sạch sẽ ôn hòa. Đương nhiên, nếu là có thể rút ngắn Bạch gia cùng Cố gia quan hệ liền không thể tốt hơn. Được, vậy ta ngồi một chút lại trở về. Cố Trường Tô mỉm cười nói, hắn có thể nhìn thấy ra Lão Thái Thái rõ ràng là nghĩ cùng mình rút ngắn quan hệ, thỉnh thoảng sẽ còn kéo tới cha mình trên người của bọn hắn đi, nói bọn hắn làm sao ưu tú, Cố thị tập đoàn khổng lồ cỡ nào. Đối với cái này, Cố Trường Tô cũng là biểu hiện mười phần khiêm tốn, để cho mình lộ ra chẳng phải tự ngạo. Đương nhiên, sở dĩ làm như thế, một nửa là xem ở Trần Huyền trên mặt mũi. Bằng không thì lấy thân phận của Bạch gia, xác thực không cần thiết để hắn như thế hàm xúc, hoàn toàn có thể trực tiếp một điểm. Khà khà, ngươi giúp ta cho trưởng tô rót chén trà. Trở lại nội sảnh, lão nãi nãi ngồi tại phía trước nhất trên ghế bành, phất tay chào hỏi một chút bên cạnh Bạch Khả Khả. A nha. Bạch Khả Khả nhu thuận gật đầu, bên cạnh ấm trà lập tức cho Cố Trường Tô trong chén đổ một chén nhỏ. Động tác thành thạo nhẹ nhàng linh hoạt, một mạch mà thành. Không hổ là học hộ lý chuyên nghiệp. Tạ ơn. Cố Trường Tô khẽ gật đầu, lộ ra một đạo ôn nhuận hiền hòa tiêu dung, sau đó nhẹ giọng cảm tạ. Bạch Khả Khả ngon ngọt cười, nói, không khách khí. Mà một màn này, lại làm cho một bên khác Trương Thiên trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong lòng một trận bị khuất. Khả Khả hiện tại thế nhưng là vị hôn thê của hắn a. Tại sao có thể cho nam nhân khác pha trà? Mà lại Lao Thái Thái có phải hay không quá bất công, hắn hiện tại cũng coi là nửa cái khách nhân, làm sao bằng không thì Khả Khả trước cho mình pha. Còn có vừa rồi Cố Trường Tô cũng dám đối Khả Khả mắt đi mày lại, hắn cái này là hoàn toàn không đem mình để vào mắt ta. Chẳng lẽ lại hắn hiện tại lại đòi ngấp nghé ta Khả Khả? Ẩm. Trương Thiên nhịn không được nắm chặt chén trà, chỉ nghe phanh một tiếng, nguyên bản cổ phát thanh hoa từ cục trong nháy mắt nổ bể ra đến, vỡ thành mấy cánh. Trương Thiên, ngươi đây là có chuyện gì? Bạch Khâu Sơn mặt âm trầm hỏi. Mặc dù nhưng cái này chén sứ không phải cái gì quý báu chi vật, sinh nhật bữa tiệc nát cục cũng không phải dấu hiệu tốt. Nói câu không dễ nghe, hắn đây là đối mẫu thân mình bất kính. Trương Thiên giật mình, vội vàng giải thích nói, cái này không trách ta, ta vừa rồi chính là đụng một cái chén liền không cẩn thận nát. Vì sao chúng ta không có vỡ, liền người nát? Bạch Khâu Sơn bất mãn nói. Mà lúc này, lão thái thái vội vàng ra mặt đánh lên giảng hòa, tốt, một chút chuyện nhỏ thôi, đừng tính toán chi ly. Nhìn thấy mẫu thân mở miệng, Bạch Khâu Sơn cũng không tốt tại nói thêm cái gì, lạnh hừ một tiếng, để cho người ta cho Trương Thiên một lần nữa đổi cái chén trà. Nhưng một màn này lại bị Trần Huyền nhìn cái cẩn thận, trong lòng nhịn không được mặc niệm nói, cái này Trương Thiên không có đơn giản như vậy. Tay không bóp nát chén sứ không tính là gì việc khó, nhưng không chỉ có bóp nát chén sứ, còn không có bị sắc bén sứ miệng quẹt làm bị thương ngón tay, cái này liền có chút không đúng. Trước mắt cái này Trương Thiên hơn phân nửa là cái người luyện võ, mà lại thực lực không kém, thậm chí khả năng giống như hắn luyện nội lực, có cương khí hộ thân. Chương 90, tặng lễ. Lễ vật cầm sao? Ngay tại Trần Huyền suy tư thời khắc, Bạch Lan Nhi nhẹ nhàng đẩy hắn, nhỏ giọng hỏi. Trần Huyền cái này mới phản ứng được, vội vàng trả lời, cầm, ta vẫn luôn thả ở trên người. Chờ một chút mọi người hẳn là đều sẽ cho tổ mẫu tặng lễ, đến lúc đó ngươi đi theo ta đằng sau đưa là được rồi. Bạch Lan Nhi nhắc nhở. Đi. Trần Huyền gật đầu. Hiện tại cái này nội sảnh ngoại trừ Cố Trường Tô cùng Trương Thiên, cơ hồ đều là người một nhà. Hẳn là không bao lâu, đại bá Bạch Khâu Sơn liền sẽ dẫn đầu cho tổ mẫu chúc thọ đưa thọ. Bọn hắn những thứ này làm văn bối, tự nhiên cũng tránh không được bộ này quy củ. Quả nhiên, Bạch Khâu Sơn sắc mặt từ sự tình vừa rồi hòa hoãn lại về sau, liền từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ hộp quà. Lập tức, cất bước đứng dậy đi đến Lao Thái Thái trước mặt, từ từ mở ra hộp, bên trong là một con xanh biếc ngọc quan âm. Mẫu thân, đây là nhi tử cho ngươi đưa thọ lễ. Cái này con trai của Ngọc Quan Âm cố ý đi chỉ riêng mây chùa mời tròn Đức Pháp sư từng khai quang, phù hộ mẫu thân thân thể an khang, khỏe mạnh trường thọ. Lão Thái Thái trong mắt lộ ra cảm động, nổi lên một tia hiền hòa ánh mắt nhìn chăm chú lên mình đại nhi tử, Khâu Sơn, có lòng, món lễ vật này ta rất thích. Mẫu thân thích liền tốt, đây đều là nhi tử phải làm. Bạch Khâu Sơn cao hứng cười nói, thái độ cực kỳ chân thành tha thiết. Rõ ràng đều là sắp 50 mấy người, giờ khắc này ở Lão Thái Thái trước mặt lại nghe nói giống đứa bé. Tiếp lấy Lão nhị Bạch Thanh Vân cũng đi tới, xuất ra một chuỗi tử đàn Phật châu chuỗi hạt. Mẫu thân, đây là ta cho ngươi cầu Phật châu. Phật tổ sẽ phù hộ thân thể ngươi khỏe mạnh, vạn sự hài lòng. Tốt tốt tốt, lão nhị lễ vật ta cũng rất thích. Lão thái thái một mặt từ cười tiếp nhận Phật châu, cả người càng thêm tinh thần tỏa sáng. Sau đó tam nữ Bạch Hiếu Châu mang theo tam nữ Tế La Tuần đến. Tam nữ Bạch Hiếu Châu đứng ở lão thái thái bên cạnh, đem hộp quà bên trong tử sa ấm trà lấy ra, thoải mái cười nói ra, "Mẫu thân, đây là La Tuấn tại đồ cổ đường phố mua đồ cổ, trước kia là hoàng thất vật dụng, bỏ ra hơn 100 vạn, xem như nữ nhi cùng Tuấn ca đối ngươi một mảnh hiếu tâm, hy vọng ngài thích." Lão thái thái nhẹ gật đầu, cao hứng cười nói, "Được. Tốt, Hiếu Châu, La Tuấn các ngươi có lòng cho ta chuẩn bị lễ vật quý giá như vậy. Mẫu thân, ngươi thích là được, dù sao Tuấn ca cũng là con rể của ngươi, tự nhiên muốn cho mẫu thân mua tốt nhất." Bạch Hiếu Châu hài lòng cười một tiếng, hồi đáp. Về sau chính là lão ngũ Bạch Đính Dương. Hắn thoáng có chút lúng túng xuất ra một cái ngọc thủ vòng tay, gãi đầu một cái, nói ra, "Mẹ, ta không có đại ca mấy người bọn hắn có tiền, mua cho ngươi không được quý giá đồ vật. Cái này vòng ngọc mặc dù không quý, nhưng cũng bỏ ra ta 7-8 vạn, ngươi đừng ghét bỏ." Lão thái thái làm bộ không vui trừng mắt liếc hắn một cái, cười lấy nói ra, "Ghét bỏ cái gì, lễ sẽ không quý tiện, tâm ý đến thế là được. Các ngươi lễ vật ta đều rất thích." Nói xong, nàng liền đưa tay nhận lấy Bạch Đính Dương trong tay vào ngọc, trực tiếp đưa nó dẫn tới trên tay, sau đó tiếp tục nói, "Ngươi chỉ cần về sau thành thật một chút, làm nhiều điểm bản phận sự tình, vi nương liền cao hứng." "Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại không làm loạn, hảo hảo ở tại công ty đi làm." Bạch Đính Dương giải thích nói. Bạch Đính Dương sau khi đi, Bạch gia đời thứ ba vãn bối cũng từng cái tiêu vội vàng tới tặng đồ, sau đó nói bên trên một câu lời chúc phúc. Cố Trường Tô lặng lặng nhìn, cũng không đi động. Đây là chuyện nhà của người ta, hắn không cần thiết xen vào. Mà lại mình hôm nay tới cũng theo lễ, mặc dù không quý, nhưng tâm ý cũng coi như đến. Không biết qua bao lâu, mới đến phiên Bạch Lan Nhi tiến lên chúc thọ, đưa một kiện cùng Bạch Khâu Sơn tương tự Bạch Ngọc Quan Âm. Mà bên cạnh Trần Huyền cũng là theo sát phía sau lấy ra mình chuẩn bị lễ vật, chính là lúc ấy cùng Cố Trường Tô tại đồ cổ đường phố đại đến cái kia nhẫn ngọc. "Lão thái thái, đây là ta tại đồ cổ đường phố đại đến nhẫn ngọc, xem như cháu rể tấm lòng thành, hy vọng ngươi có thể thích." tâm ý đến thế là được. Lão thái thái mỉm cười, sau đó tiếp tục nói ra, đúng rồi, Tiểu Huyền, ngươi bây giờ cùng Lan Nhi thế nào, còn có hay không cãi nhau?
Tạ tạ Lão thái thái quan tâm, chúng ta rất tốt.
Trần Huyền sờ lên đầu, hạnh phúc nói,
ừ, vậy là tốt rồi.
Lão thái thái hài lòng gật đầu. Ngay tại Trần Huyền cùng Bạch Lan Nhi chuẩn bị rời đi thời điểm, Bạch Đính Dương đột nhiên đứng dậy, không vui hỏi,
Trần Huyền, hôm nay tốt xấu là của mẹ ta sinh nhật, ngươi coi như mua không nổi quý đồ vật, cũng không trở thành đưa cái hàng lầm đi.
Liên ngươi dạng này, cũng không cảm thấy ngại làm ta Bạch gia con rể tới nhà.
Lão Ngũ
vừa dứt lời, Bạch Khâu Sơn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát lớn.
Tiến hội còn không có lúc bắt đầu, hắn liền cùng mấy cái huynh đệ đề cập qua tỉnh, đừng đi nhằm vào Trần Huyền cùng Bạch Lan Nhi, cũng không cần tại mẫu thân sinh nhật bữa tiệc náo sự, để nàng thật cao hứng qua cái sinh nhật. Không nghĩ tới thọ yến vừa mới qua một nửa, Lão Ngũ liền nhảy ra náo sự.
Đại ca, ta không có nói sai, cái này Trần Huyền rõ ràng liền không có đem mẹ để vào mắt, đã mua cái hàng giả tới lừa gạt.
Bạch Đính Dương thẳng tắp cái eo nói.
Khụ khụ.
Mà lúc này, một bên La Tuấn nhẹ giọng tằng hắng một cái, nhỏ giọng nói một câu, đại ca, kỳ thật Trần Huyền đưa cái kia nhẫn ngọc ta lúc ấy tại đồ cổ đường phố quầy hàng bên trên gặp qua, bán sắc, phẩm chất, lớn nhỏ cũng cùng hiện tại cái này rất giống, lúc ấy cái kia bán hàng rong cho giá tiền là 500.
Đại ca, người đã nghe chưa?
Cái này Trần Huyền rõ ràng chính là không tôn trọng mẫu thân.
Bạch Đính Dương lớn tiếng nói, trên mặt cực kỳ sinh khí.
Hắn Bạch gia tại Ma Đô cũng coi là cái có thể để được danh hào gia tộc. Thật vất vả nên đón mẫu thân đại thọ 80 tuổi, kết nếu như đối phương vậy mà cầm cái hàng lợm tới lừa gạt. Đơn giản chính là không đem hôm nay sinh nhật tiễn coi là chuyện đáng kể. Liền ngay cả Lão Thái Thái sắc mặt hơi có chút động dung, nguyên bản tiếu dung cũng lập tức đình trệ xuống tới.
Người một nhà toàn gia hạnh phúc, hòa hòa khí khí mới là nàng hy vọng nhất nhìn thấy. Nàng hiện tại mặc dù lão, nhưng cũng không ngốc. Có thể nhìn ra Lão Ngũ vì cái gì lúc này đứng ra nhằm vào Trần Huyền. Chỉ bất quá đám bọn hắn những thứ này hậu bối sự tình, nàng bình thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, không đi lẫn vào. Nhưng nói đi thì nói lại, Lão Ngũ hành động bây giờ mặc dù không đúng, nhưng nếu như Trần Huyền cháu gái này tế thật là mua cho mình một cái hàng giả làm thọ lễ, cái kia cũng có chút không thích hợp.
Lễ sẽ không quý tiện, tâm ý đến thế là được.
Nhưng mua cái giả, hiển nhiên liền không có đem nàng cái lão bà tử này để ở trong lòng.
Trần Huyền, Ngũ Thúc nói là sự thật.
Bạch Lan Nhi trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, thấp giọng dò hỏi.
Nếu như chỉ có Ngũ Thúc nói cái này nhẫn ngọc là giả, cái kia có thể lý giải đối phương là tại nhằm vào Trần Huyền.
Nhưng Tam Cô Cha cũng mở miệng nói, hắn tại đồ cổ đường phố quầy hàng bên trên thấy qua Trần Huyền cái này nhẫn ngọc, hơn nữa còn xác định đồ vật là cái hàng giả. Hiện tại hai người đều đứng ra nhận định Trần Huyền tặng lễ vật là giả, cái này khiến Bạch Lan Nhi không khỏi có chút bất tâm. Sợ hắn thật là cố ý lừa gạt, mới chọn món lễ vật này.
Trần Huyền giải thích nói, nàng dâu, ngươi tin ta.
Thứ này mặc dù là ta tại quầy hàng bên trên ấy, nhưng tuyệt đối là cái hàng tốt.
Quầy hàng bên trên đều là gặp người, ngươi thế nào sẽ tin a?
Ngươi nếu là không có tiền nói với ta liền tốt.
Bạch Lan Nhi lo lắng nói,
không đi chính quy cửa hàng mua đồ, lại lựa chọn đi đồ cổ đường phố quầy hàng bên trên đào bà bối. Loại kia bày vị có thể mấy thứ gì là thật.
Trần Huyền gia hỏa này đúng giờ bị người đào hố lắc lư.
Chương 91, Trường Tô, ngươi nói cái này nhẫn ngọc là thật.
Trần Huyền, ngươi còn có gì để nói?
Mình phế vật còn chưa tính, ngay cả mẫu thân của ta đại thọ 80 tuổi cũng cầm giả đồ vật ra lừa gạt.
Bạch Đính Dương nhìn về phía Trần Huyền, vô cùng tức giận hô.
Bên cạnh Bạch Khâu Sơn cũng không còn chen vào nói ngăn cản.
Mặc dù Lão Ngũ làm có chút quá phận, nhưng nếu như Trần Huyền thật cầm giả đồ vật đến lừa gạt mẫu thân, hoàn toàn đối đối phương không tôn trọng.
La Tuấn cùng Bạch Hiếu Châu nhìn nhau nhìn một cái, đồng dạng nhìn lại.
Lão nhị Bạch Thanh Vân thì là lông mày vặn chặt, trong mắt nhiều một tia thâm trầm.
Cố Trường Tô ngón tay khẽ nhúc nhích, chăm chú nhìn trận này vở kịch.
Tại Kiến Văn Sắc Hạ Kỳ gia chỉ dưới, cảm giác của hắn cực kỳ cứng hãn, nội sảnh bên trong mỗi người biểu lộ đều thu hết vào mắt.
Sớm tại vừa rồi Bạch Đính Dương đứng ra nhằm vào Trần Huyền thời điểm, hắn liền chú ý tới bên cạnh La Tuấn cho Bạch Đính Dương ngáy mắt. Về sau Bạch Đính Dương mở miệng nói nhẫn ngọc là hàng giả thời điểm, cái này La Tuấn cũng là trước tiên mở miệng. Rất hiển nhiên, Bạch Đính Dương chỉ là bị người lôi ra tới biếm ngắm, bị người làm vũ khí sử dụng. Thật chính là muốn nhằm vào Trần Huyền hẳn là cái này tam nữ tế La Tuấn. Về phần Lão Nhị Mây Xanh, một mực trầm mặc không nói, thái độ không phải rất rõ ràng. Bất quá tại Bạch Đính Dương đứng dậy một khắc này, hắn liên tục hai lần nhìn một chút tam nữ Bạch Hiếu Châu cùng tam nữ tế La Tuấn. Không thể không thừa nhận, Bạch gia gia tộc này vòng tròn quả thật có chút phức tạp. Cơ hồ mỗi người đều có mục đích của mình cùng tâm cơ.
Ngũ Thúc, Trần Huyền hắn tuyệt đối không muốn cho tổ mẫu bán hàng giả, cái này hơn phân nửa là bị bán hàng rong lừa gạt mới tin là thật.
Bạch Lan Nhi đứng ra giải thích nói,
nàng ấy có lẽ đã nhận định Trần Huyền mua nhẫn ngọc hẳn là một cái giả đồ vật.
Dù sao, quầy hàng bên trên có thể mua được chính phẩm tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ.
Bây giờ có thể làm chính là hư tâm đạo xin lỗi, không nên đem sự tình làm lớn chuyện.
Bạch Lan Nhi, mặc dù Trần Huyền mất ức, nhưng ngươi dù sao cũng là Bạch gia tổng giám đốc. Hôm nay trọng yếu như vậy thời gian, ngươi không biết cho hắn chuẩn bị ít tiền, mua cái tốt một chút lễ vật sao?
Mua cái hàng giả ra lừa gạt cái này tính là gì sự tình?
Bạch Đính Dương khinh thường mà hỏi.
Cùng lúc đó, tam nữ Bạch Hiếu Châu hai tay ôm ngực, âm dương quái khí phụ hòa nói, ai biết được?
Có thể có chút người chính là không đem mẫu thân sinh nhật tiễn coi là chuyện đáng kể, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ.
Dù sao nhà ta La Tuấn biết được mẫu thân đại thọ 80 tuổi về sau, thế nhưng là trước thời hạn hơn nửa tháng bắt đầu chuẩn bị lễ vật, cuối cùng mới chọn chúng cái kia giá trị trăm vạn từ xa ấm trà.
Tam cô mẹ, ngươi cái này nói có chút quá mức, Trần Huyền hắn không phải là người như thế.
Bạch Lan Nhi có chút tức giận nói.
Mặc dù chuyện này bọn hắn đối lý, nhưng cũng không phải ai cũng có thể dội nước bẩn.
Trần Huyền mặc dù không tiến bộ, nhưng tâm tư cũng không có bọn hắn nói tới sâu như vậy.
Cái này nổi, nàng Bạch Lan Nhi không lưng.
Mà một mực không nói gì Trương Thiên, cũng nhìn chằm chằm cái kia nhẫn ngọc mảnh nhìn kỹ nhìn. Hắn mặc dù cùng sư phụ học chính là y thuật, nhưng ngày bình thường cũng sẽ dạy hắn một chút vật gì khác. Thì như nhìn cổ tịch, biết trăm vật, luyện tuyệt học. Cho nên, hắn trước kia liền nhìn ra cái này nhẫn ngọc tuyệt đối là cái chính phẩm. Nhưng hắn không nói, bởi vì Trần Huyền là bạn của Cố Trường Tô, đó chính là hắn địch nhân. Tốt tốt, không phải liền là một kiện lễ vật sao? Có cái gì tốt nhau nhau? Lão nãi nãi thấp giọng quát to một tiếng, đánh gây mấy người cãi lộn. Bạch Hiếu Châu cùng Bạch Đính Dương thấy thế, nhao nhao ngậm miệng lại. Chỉ cần mẫu thân biết Trần Huyền đồ vật là hàng giả, như vậy tất nhiên sẽ giảm xuống Bạch Lan Nhi tại mẫu thân trong lòng địa vị, mục đích của bọn hắn cũng liền đạt xong rồi. Mà Bạch Lan Nhi nghe được tổ mẫu mở miệng, cũng không lại tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Chỉ là chạm xe Trần Huyền bên cạnh thời điểm, dùng sức bóp hắn một chút, tức giận nói ra, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Trần Huyền trên mặt hiện lên một tia ủy khuất, giải thích nói, nàng dâu, ta thật không có mua hàng giả, cái này nhẫn ngọc là thật, ta không có lừa ngươi. Ngươi nhìn mọi người tin sao? Bạch Lan Nhi âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta cùng Lão Thái Thái giải thích. Nói xong, Trần Huyền liền chuẩn bị đứng ra, mà lúc này Bạch Lan Nhi lại kéo hắn lại, nhắc nhở, ngươi còn muốn làm gì? Ngại náo nhiệt không đủ lớn, tổ mẫu đều lên tiếng, ngươi cho ta thành thật một chút đợi. Có thể ta cái kia nhẫn ngọc là thật. Trần Huyền nói, mà liền tại Bạch Lan Nhi cùng Trần Huyền thảo luận thời điểm, Lão Thái Thái nâng lên cái chán, chăm chú nhìn về phía Trần Huyền, Tiểu Huyền, ngươi cùng tổ mẫu nói một chút, cái này nhẫn ngọc thật là ngươi tại quầy hàng bên trên tùy tiện mua. Đồ vật có được hay không, kỳ thật không trọng yếu. Nàng muốn là đối phương một cái thái độ. Đến cùng là như lão ngũ nói tới cố ý qua loa mình, vẫn là có nguyên nhân khác. Trần Huyền gặp Lão Thái Thái đặt câu hỏi, đứng ra giải thích nói, Lão Thái Thái, đồ vật đúng là ta tại quầy hàng bên trên mua. Bất quá ta có thể cho ngươi cam đoan, đồ vật nhất định là đồ thật, là ta tuyển chọn tỉ mỉ mới tuyển tốt. Lão Thái Thái nhướng mày, không nói một lời. Cho cười, còn tuyển chọn tỉ mỉ. Quầy hàng bên trên có thể mua được vật gì tốt? Bạch Đính Dương trầm trọng nói, ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích. Tam nữ Bạch Hiếu Châu nói, ngươi cái này căn bản chính là lấy cớ, nói ra ai mà tin? Giả chính là giả, không có gì tốt giải thích. Khụ khụ. Đột nhiên một đạo ho nhẹ tiếng vang lên, ngay sau đó Cố Trưởng Tô nhìn về phía Lão Thái Thái. Trên miệng nói, Lão Thái Thái, có thể hay không dung tiểu tử nói một câu? Lão Thái Thái hơi sững sờ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, Trường Tô, để ngươi chế dễ ước, có chuyện gì ngươi nói thẳng liền tốt. Cố Trường Tô gật gật đầu, nói, ta đối đồ cổ một mực có chút nghiên cứu, mà Trần huynh đệ hôm nay đưa cái này nhẫn ngọc lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, lúc ấy ta còn cho Trần huynh đệ trưởng trưởng nhãn. Nếu như không nhìn lầm, cái này nhẫn ngọc hẳn là sinh ra từ cổ thanh triều thay mặt xích bì thanh ngọc ban, loại ngọc này ban chỉ đại đa số hoàng thất vật dụng, giá trị tại trăm vạn cùng hơn ngàn vạn ở giữa. Lão Thái Thái con mắt giật mình, Trường Tô, ngươi nói cái này nhẫn ngọc là thật? Ừm, đại khái suất là thật. Lão Thái Thái không tin, đến lúc đó có thể mời chuyên nghiệp nhân thế giám định. Cố Trường Tô nói. Nói đùa, hắn mở ra giám định chi nhãn, chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra cái này nhẫn ngọc lai lịch, lại há có thể là giả? Cố lão bản, tạ ơn. Trần Huyền cảm kích nói. Nếu không phải Cố Trường Tô đứng ra giúp hắn nói chuyện, hắn còn thật không biết nên giải thích thế nào lấy nhẫn ngọc lai lịch. Cố thiếu gia, ngươi là bạn của Trần Huyền, ai biết ngươi có phải hay không đang cố ý giúp hắn nói chuyện? Bạch Hiếu Châu phản bác. Có phải thật vậy hay không? Dĩ nhiên không phải ta nói tính. Mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến xem liền tốt. Cố Trường Tô cười ha ha giải thích nói, sau đó vừa nhìn về phía Lão Thái Thái, nói ra, Lão nãi nãi, kỳ thật còn có một việc, ta không biết có nên nói hay không. Lão Thái Thái nói, Trường Tô, ngươi cứ nói đừng ngại, Lão bà tử ta tin ngươi. Vậy ta đã nói. Nói xong, Cố Trường Tô liền nhìn về phía một bên Tử Sa ấm trà, chỉ nói ra, Tử Sa ấm trà sở dĩ quý, một mặt là Tử Sa bùn liệu quý báu, một cái khác chính là chế tác tinh xảo mà có được cất giữ giá trị. Mà trước mắt cái này Tử Sa ấm trà mặc dù cũng rất tinh tế, nhưng sử dụng bùn liệu là rất đơn giản bùn đất. Trường Tô, ngươi nói cái này ấm Tử Sa là giả? Lão Thái Thái kinh ngạc nói. Ừm. Cố Trường Tô gật gật đầu, lên tiếng. Chương 92, khả khả, ngươi đối cái này Trương Thiên cảm quan thế nào? Cố thiếu gia, ngươi mặc dù là người của đại gia tộc, nhưng cũng không thể nói bậy. Cái gì giả? Đây chính là La Tuấn tân tân khổ khổ tại chuyên môn ấm Tử Sa cửa hàng mua. Bạch Hiếu Châu tức giận phản bác. Bên người La Tuấn đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại che giấu qua đi, đi theo phụ hòa nói, không sai, Cố thiếu gia, ngươi là người của đại gia tộc, chúng ta không dám trêu chọc ngươi. Nhưng cái này ấm Tử Sa thế nhưng là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua về, làm sao có thể là giả? Cố Trường Tô cười nói, có phải giả hay không, tự nhiên ta nói không tính, mời người chuyên gia đến xem liền liếc qua thấy ngay. Lão Thái Thái thấy thế, lập tức mở miệng ngắt lời nói, tốt, chuyện này như vậy dừng lại. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người lễ vật ta đều rất thích, cũng có thể cảm nhận được tâm ý của các ngươi. Mọi người hòa hòa khí khí, lão bà tử của ta mới có thể qua cao hứng. Bạch Khâu Sơn cùng lấy nói ra, lễ vật sự tình ai cũng không cho phép nhắc lại, nếu không chính là cùng ta cái này làm đại ca không qua được. Nói xong, đám người cũng không dám lại bàn luận lễ vật sự tình. Đại khái đến 4 giờ chiều, Cố Trường Tô đứng dậy chuẩn bị cáo từ rời đi. Lão Thái Thái thấy thế vốn định giữ hắn ăn cơm tối, nhưng bị Cố Trường Tô mượn nói từ chối. "Trường Tô, về sau có thời gian có thể nhiều đến Bạch gia ngồi một chút, lão bà tử tùy thời hoan nghênh." Lão Thái Thái đứng dậy, tự mình đưa tiễn, trên mặt chất đầy mỉm cười. Cố Trường Tô gật gật đầu, lễ phép nói, "Tốt, về sau có thời gian, nhất định tới quấy rầy." Các loại Lão Thái Thái cùng Cố Trường Tô hàn huyên vài câu về sau, Trần Huyền mang theo Bạch Lan Nhi đi tới, thấp giọng nói ra, "Cố lão bản, hôm nay đa tạ hỗ trợ." Bằng không thì ta đều giải thích không rõ. Bên người Bạch Lan Nhi cũng từ đấy lòng nói một tiếng cảm tạ. Hôm nay nếu không phải Cố Trường Tô ra mặt hỗ trợ, lấy mình mấy cái kia thúc thúc bá bá tính cách chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua. Ha ha, không cần phải khách khí, chúng ta là bằng hữu. Cố Trường Tô cười nói. Sau đó liền phất tay cùng Trần Huyền mấy người cáo biệt. Cố Trường Tô.
Cách đó không xa, Trương Thiên đứng tại đám người bên ngoài, nhìn chòng chọc vào Cố Giải làm rời đi bóng lưng, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mỗi lần chỉ cần Cố Trường Tô xuất hiện, hắn liền gặp được các loại phiền toái, hôm nay càng là kém chút bại lộ hắn nguyên bản thân phận. Phảng phất như là trời sinh đối thủ. Nếm qua tiệc tối, lão thái thái về tới mình lầu cát. Nhìn xem mấy đứa con cái tử tôn đưa thọ lễ, trong lòng nhiều một chút suy nghĩ. Lập tức, ánh mắt của nàng nhìn về phía một bên ấm tử xa cùng nhẫn ngọc, lông mày có chút vặn chặt. Một lát sau, nàng cầm điện thoại lên, cho mình nhận biết một cái đồ cổ chuyên gia gọi điện thoại. Đại khái đến buổi tối 7 giờ, một cái mang theo kính đen trung niên nam nhân đi tới Bạch gia. Nói rõ ý đồ đến về sau, tại người hầu dẫn đầu hạ đi tới lão thái thái chỗ ở lầu cát. Đến rồi. Lão thái thái nhìn xuống trung niên nam nhân, sau đó chỉ trên bàn nhẫn ngọc cùng ấm tử xa, nói: "Trương lão bản, ngươi giúp ta xem một chút hai món đồ này có phải thật vậy hay không?" "Đi." Trung niên nam nhân cũng không khách khí, bắt đầu cẩn thận chu đáo trên bàn nhẫn ngọc cùng ấm tử xa. Một lát sau, trung niên nam nhân thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía lão thái thái nói ra: "Lão thái thái, cái này nhẫn ngọc chất liệu áp dụng chính là phỉ thúy, mà lại cái này chế tác thủ pháp cũng cùng cổ thanh triều thay mặt cùng loại, rất đại khái xuất đến xem hẳn là kiện chính phẩm, mà lại giá cả không ít." Đó lấy, hắn lại đem bên cạnh ấm tử xa cầm trên tay, tiếp tục nói: "Về phần cái này ấm tử xa, mặc dù chế tác tinh tế, nhưng xúc cảm lại hơi có vẻ có chút thô ráp, mà lại chân chính ấm tử xa trọng lượng sẽ 10 phần nhẹ, không giống cái này hơi có vẻ có chút nặng nề, đại khái xuất đến xem hẳn là kiện đồ giỏng." Lão thái thái con mắt khẽ híp một cái, sau đó gật gật đầu, nói: "Tốt, ta đã biết, hôm nay liền làm phiền ngươi. Việc nhỏ mà thôi, không quan trọng." Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Khách sáo một phen về sau, lão thái thái liền phái người đưa tiễn trung niên nam nhân. Đón lấy, lão thái thái cầm lấy trên bàn ấm tử xa, rơi vào trầm mặc. Nếu không phải Cố Trường Tô nhắc nhở, nàng cũng sẽ không quá nhiều chú ý những vật này là thật hay giả. Nhưng bây giờ, nàng chỉ muốn biết chính mình cái này con rể tại mua cái này ấm tử xa thời điểm, là không biết hay là giả không biết rõ tình hình. Nếu là cái trước, vẫn còn nói còn nghe được. Nhưng nếu là cái sau, cũng có chút hàn tâm. Cùng lúc đó, Bạch gia trong hậu viện, Bạch Khâu Sơn đánh điện thoại liên lạc mình nhận biết mấy cái tinh phương bằng hữu, hỏi thăm một chút liên quan tới tội phạm truy nã Trương Thiên sự tình. Sự tình đại khái cũng củng cố Trường Tô hôm nay nói không sai biệt lắm. Nguyên nhân gây ra là đối phương cố ý tổn thương người khác, gây nên người trọng thương, sau đó liền bị Nam Minh tinh phương tiến hành câu lưu. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua 4 ngày, cái kia Trương Thiên liền đánh lén mục tinh, tự mình trốn đi. Đến bây giờ vẫn như cũ bạc vô âm tín. Nhìn điện thoại di động bên trong tội phạm truy nã Trương Thiên ảnh chụp, Bạch Khâu Sơn chau mày. Mặc dù ảnh chụp người cùng trong nhà cái này Trương Thiên hình dạng chênh lệch to lớn, nhưng Bạch Khâu Sơn trong lòng vẫn là không hiểu sinh ra một cô lo lắng, luôn cảm thấy sự tình quá xảo hợp. "Cha, ngươi đang làm gì?" Lúc này, Bạch Khả Khả vừa tắm rửa xong, mặc một bộ màu trắng áo ngủ đi tới, tò mò hỏi: "Trương Thiên đâu?" Bạch Khâu Sơn hỏi ngược lại. Bạch Khả Khả nói: "Hắn trở về phòng nghỉ ngơi." Bạch Khâu Sơn lại hỏi: "Khả Khả, ngươi đối cái này Trương Thiên cảm quan thế nào?" Bạch Khả Khả nhẹ giọng trả lời: "Chính là có đôi khi có chút tự ngạo, lúc khác còn tốt. Vậy ngươi muốn gả cho hắn sao? Ngươi cũng biết ngươi cùng hắn là có hôn ước trong người, nếu là ngươi không phản đối, ngươi tổ mẫu chắc chắn sẽ đồng ý như thế hôn sự." Bạch Khả Khả hơi sững sờ, thoáng có chút lo lắng nói ra: "Cha, ta cảm thấy giống như không thích Trương đại ca, mặc dù người khác rất tốt, nhưng là cũng không phải là trong lòng ta muốn một nửa khác. Ta cảm thấy ta cùng Trương đại ca vẫn là làm bằng hữu tương đối tốt, ngươi có thể hay không cùng mãi mãi nói một chút, giúp ta lui việc hôn sự này?" Bạch Khâu Sơn thoải mái cười nói: "Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần ngươi không thích cha liền sẽ không bức ngươi, chuyện này ta giúp ngươi đi nói, và ngươi khẳng định cũng sẽ chiếu cố ngươi ý nghĩ. Bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là tận lực cùng Trương Thiên giữ một khoảng cách, có thể rời xa hắn liền tận lực rời xa hắn. Hắn vốn là không muốn đem Khả Khả gả cho đối phương, lại thêm Cố Trường Tô lời ngày hôm nay, để hắn đối Trương Thiên nhiều một tia hoài nghi, cho nên tận lực để Khả Khả rời xa đối phương, cũng là đối Khả Khả một loại bảo hộ." "Ừ vâng, ta nghe cha." Bạch Khả Khả nhu nhu gật đầu, nhu thuận đáp: "Được, vậy ngươi sớm một chút đi ngủ đi, cha còn có chút sự tình phải xử lý." "A, vậy ta trước đi ngủ." "Cha, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." "Biết." Chương 93, ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu, không nên hại Khả Khả. Hôm sau sáng sớm, "Khả Khả, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Nếu không ta cùng ngươi đi." Nhìn thấy từ trong nhà đi ra Bạch Khả Khả, Trương Thiên bước nhanh chạy tới, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Bạch Khả Khả xấu hổ cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra: "Trương đại ca, không cần, ta là đi làm." "Không có việc gì, ta bên trên ngươi bàn, ta đến bên cạnh vừa nhìn ngươi là được rồi." Trương Thiên mỉm cười nói. Bạch Khả Khả huyền chuyển nói ra: "Khả năng này không quá phù hợp, ta đi làm địa phương là tại một nhà tư nhân bệnh viện, ngoại trừ chúng ta nhân viên công tác, bình thường chỉ có thân nhân bệnh nhân mới có thể đi vào. Mà lại ta công tác thời điểm bình thường đều sẽ rất bận rộn, nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ, có thể sẽ chậm trễ công việc của ta tiến độ." "Dạng này à?" Trương Thiên trong lòng hiện lên một chút mất mát, hắn còn muốn cùng Khả Khả nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm, sớm một chút đem đối phương cưới được tay. "Cái kia ngươi hôm nay lúc nào tan tầm, ta qua đi tiếp ngươi." Bạch Khả Khả ngại ngùng cười một tiếng, nói: "Không cần, ta ngồi cái xe buýt rất nhanh liền trở về, không cần thiết tới đón ta." "Khả Khả, đi làm." Đúng lúc này, Trần Huyền cũng đi tới, hiếu kỳ hỏi: "Hôm qua là lão thái thái sinh nhật yến, hắn cùng Bạch Lan Nhi đều ở tại Bạch gia cũng không trở về. Thị phu, các ngươi cũng đi lên." Bạch Khả Khả nhãn tình sáng lên, khách khí hỏi thăm một câu: "Ừm, mới vừa dậy một hồi." Trần Huyền cười nói: "A nha." Bạch Khả Khả nhẹ gật đầu, nhưng sau nói ra: "Tỷ phu, Trương đại ca, ta không cùng các ngươi hàn huyên, ta đi làm, bằng không thì lại phải đến muộn." Nói xong, Bạch Khả Khả chạy chậm đi ra đại môn, vội vội vàng vàng ra ngoài đuổi xe buýt. Trương Thiên trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, chính chuẩn bị trở về phòng, Trần Huyền đột nhiên tiến lên ngăn tại trước mặt của hắn. "Ngươi có ý tứ gì?" Trương Thiên biến sắc, thanh âm lãnh đạm mà hỏi. "Chúng ta tâm sự." Trần Huyền con mắt nhắm lại, mở miệng nói ra. "Không cần, hai chúng ta không có gì tốt nói chuyện, phiền phức đem đường tránh ra." Trương Thiên không nhịn được nói. Hắn nếu là bạn của Cố Trường Tô, cái kia chính là địch nhân của mình. Mà lại hắn một cái ở rể đồ bỏ đi, có cái gì tốt cùng hắn nói chuyện. Bất quá, mắt con vô dụng này xác thực tốt số, vậy mà có thể lấy được Bạch Lan Nhi nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cũng không biết lúc nào mình mới có cơ hội lấy được Khả Khả. Thật sao? Vừa dứt lời, Trần Huyền trong mắt lóe lên kinh mang, tay phải xuất trưởng cấp tốc hướng về Trương Thiên bả vai đánh tới. Đối diện Trương Thiên lập tức giật mình, tại Trần Huyền đánh ra một trưởng trong nháy mắt, lập tức lui về phía sau, cùng đối phương kéo ra mấy cái thân vị. "Ngươi làm gì?" Trương Thiên sầm mặt lại, tức giận nói. Đối phương vậy mà thừa dịp hắn không chú ý thời điểm xuất thủ đánh lén, nếu không phải mình kịp thời phản ứng, khả năng thật bị đối phương cho an toàn. Vậy mà tránh khỏi. Trần Huyền ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi chỉ là muốn thăm dò một chút đối phương thân thủ, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể tại khoảng cách gần như vậy tình huống phía dưới, tránh qua hắn một trường. Phải biết hắn vừa rồi một trường cơ hội là trong nháy mắt đánh ra, người bình thường căn bản không có thời gian phản ứng, mà đối phương lại có thể nhẹ nhõm tránh thoát. Dò xét một chút, Trần Huyền trong lòng mặc niệm, sau đó chân phải đột nhiên dậm chân, cơ hồ lấy thế sét đánh không kịp bưng thai lần nữa phóng tới Trương Thiên. "Mà nó, là ngươi động thủ trước." Trương Thiên phàn nàn một câu, tay phải trực tiếp ngăn trở Trần Huyền tiến công. Tiếp theo sát, hắn nghiêng người tránh người vị, cánh tay trái đánh một tủi trỏ hung hăng hướng Trần Huyền phía sau lưng đập tới. Trần Huyền thân hình khẽ động, lập tức cùng đối phương dịch ra vị trí, né tránh công kích. Hưu, vù vù. Ngay tại hai người dịch ra thời điểm, Trương Thiên từ trong cửa tay áo xuất ra ngân châm, cánh tay hất lên, một đạo ngân quang hiện lên, ba cây ngân châm trực tiếp hướng Trần Huyền vọt tới. Sẽ còn làm ám khí. Trần Huyền lông mày nhắm lại, tại ngân châm sắp đến trước mặt hắn một sát na kia, phải đầu ngón tay khẽ động, trực tiếp đem ba cây ngân châm toàn bộ tiếp được. Loảng xoảng bang. Lập tức, trực tiếp ném trên mặt đất. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cái này thân võ học từ nơi nào học được? Trần Huyền thu tay lại, lãnh mâu mắt thấy đối diện Trương Thiên. Trên người ngươi bản lãnh này lại là từ đâu học được? Bất quá ta xác thực xem nhẹ ngươi, ngươi cũng không có ta trong tưởng tượng như vậy bất ức. Trương Thiên cười ha ha, hỏi ngược lại. Trần Huyền nhíu mày hỏi, cái kia ngươi có phải hay không ma đô hiện tại truy nã cái kia Trương Thiên? Đối mới có thể có không thua gì thực lực của mình, hiển nhiên thân phận không đơn giản. Biết chút thủ đoạn đặc thù cải biến dung mạo chỉ sợ không phải việc khó gì. Trương Thiên nói, đừng cho ta chụp mũ lung tung, ta có thể vừa tới ma đô không có mấy ngày, ta cái này thân bản sự cũng là cùng sư phụ ta học. Mặc dù ta không rõ ràng ngươi tại sao muốn cố ý thăm dò ta, nhưng ta cho ngươi để tỉnh một câu, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, nếu không ngươi sẽ rất thảm. Ngươi là đang uy hiếp ta. Trần Huyền lạnh giọng nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Nói xong, Trương Thiên cũng không thèm để ý Trần Huyền, quay người trở về phòng của mình. Bạch Thị tập đoàn. Phó đồng, có người tìm ngươi. Một cái vóc người cao gầy nữ thư ký đi đến, cung kính đối Bạch Khâu Sơn nói. Có nói là ai chăng? Bạch Khâu Sơn buông xuống văn kiện trong tay, hiếu kỳ hỏi. Hắn gọi Trần Huyền, nói có chuyện muốn tìm ngươi nói chuyện. Bạch Khâu Sơn sắc mặt lập tức lạnh xuống, không thấy, để hắn trở về. A, tốt. Nữ thư ký tự nhiên nhìn ra phó đồng không cao hứng, liền vội vàng gật đầu, thối lui ra khỏi gian phòng. 5 phút sau, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng ồn ào. Bạch Khâu Sơn nhíu mày, đang chuẩn bị đứng dậy đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Mà đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Trần Huyền không để ý nhân viên cản trở, trực tiếp đi tiến đến. Ngươi tới làm gì? Nhìn thấy tiến đến Trần Huyền, Bạch Khâu Sơn mặt mũi tràn đầy không thích. Đại bá, chúng ta tâm sự. Trần Huyền cũng không so đo, vẫn như cũ tự mình vào cửa. Bạch Khâu Sơn sụ mặt trả lời, không có gì tốt nói chuyện, ngươi trở về đi. Trần Huyền làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, chuyện này kỳ thật ta cũng không muốn quản, dù sao ngươi cùng vợ ta bất thường, ta khẳng định đến đứng tại vợ ta bên này. Nhưng nếu như không nói, ta lo lắng Khả Khả gặp được nguy hiểm. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Khâu Sơn không hiểu hỏi. Nhìn đối phương không tiếp tục đuổi mình đi ý tứ, Trần Huyền làm cái ghế ngồi xuống, tiếp tục nói ra, cái kia Trương Thiên rất nguy hiểm, rất có thể chính là Cố lao bản nói cái kia tội phạm truy nã, ngươi tốt nhất đừng để Khả Khả cùng hắn đi quá gần. Ngươi cảm thấy sẽ không tin ngươi sao? Bạch Khâu Sơn nói, ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu, không nên hại Khả Khả. Trần Huyền nói. Nhìn thấy Trần Huyền như thế vẻ mặt nghiêm túc, Bạch Khâu Sơn lâm vào do dự, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trần Huyền, hỏi, ngươi có chứng cứ gì? Không có, ta mới vừa nói, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu. Nếu như ta có chứng cứ, hiện tại đã báo tin. Trần Huyền nói. Mặc dù mình hiện đang thử thăm dò ra Trương Thiên thân thủ không đơn giản, rất có thể là cái kia tội phạm truy nã, nhưng không có chứng cứ xác thực trước đó, hắn cũng không tốt đối Trương Thiên động thủ, miễn cho gây lão thái thái không cao hứng. Bằng không thì, lúc trước hắn liền đem Trương Thiên đuổi ra ngoài. Chương 94, 3%, nhưng ta mượn chính là lư đã cồn. A Tuyền. Tiếng bước chân vang lên, A Tuyền bước nhanh tới. Thiếu gia. Cố Trường Tô đem trên bàn giấy vẽ đưa cho A Tuyền, thấp giọng phân phó nói, ngươi phái mấy người cho ta nhìn chằm chằm ra, một khi nhìn thấy người này ra, ngươi liền cứ gọi điện thoại cho ta biết. Còn có, không muốn cách hắn quá gần, bằng không thì dễ dàng bị phát hiện. A Tuyền cầm lấy giấy vẽ chăm chú nhìn một chút, người ở bên trong chính là Trương Thiên dịch dung về sau dáng vẻ. Được, ta cái này đi sắp xếp người. Tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Cố Trường Tô thản nhiên nói. Trước đó không có đi tìm Trương Thiên, là bởi vì không biết đối phương núp ở chỗ nào. Hiện tại biết đối phương vị trí cụ thể, hắn tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha đối phương. Mà lại lấy bọn hắn hiện tại quan hệ, trên cơ bản tính là tử địch, không có nửa phần làm dịu khả năng. Cho nên, Cố Trường Tô chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt hắn, miễn cho mình có lưu hậu hoạn. Bờ sông cư xá, "Tỷ, ngươi xem một chút, ngươi bây giờ đều ở phòng tốt như vậy, trên thân khẳng định tổn không ít tiền. Ngươi cho ta mượn điểm, để cho ta đáp ứng gấp, ta tháng sau nhất định còn ngươi." Trong phòng khách, một cái tóc ngắn nam tử trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt vội vàng nhìn về phía trong phòng Giang Nhược Liễu. Giang Nhược Liễu nhìn về phía nam tử, lạnh giọng quát lớn: "Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không lại đi cược?" Nam tử trước mắt là nàng thân đệ đệ Giang Lâm Tuyển. Hôm nay vừa tan tầm tốt, đối phương liền chờ trước cửa nhà chờ mình trở về, vào cửa chuyện thứ nhất chính là mở miệng đòi tiền mình. Muốn là đối phương thật chỉ là vì khẩn cấp, nàng cái này làm tỷ tỷ khẳng định sẽ lấy tiền ra. Nhưng đối phương không phải, bởi vì vì đệ đệ của mình là cái dân cơ bạc. Mình nếu là lấy tiền ra, hắn lập tức liền sẽ chạy tới những cái kia nhận không ra người chàng tử tiến hành du bác, sau đó thua không còn một mảnh. Mấy năm qua này, nàng không biết giúp đối phương trả sát bao nhiêu lần cái mông, trả bao nhiêu nợ bên ngoài. Không, không có, ta chính là muốn cùng mấy người bằng hữu hùn vốn làm ăn, trong tay thiếu mấy vạn tiền mặt. Giang Lâm Tuyền hốt hoảng phủ nhận nói: "Trong tay của ta không có tiền, ngươi muốn thật sự là làm ăn, liền tự nghĩ biện pháp, đừng một mực trông cậy vào ta, mấy năm này ta giúp ngươi trả nhiều ít vay nặng lãi, nợ bên ngoài, tiền nợ, trong lòng ngươi hẳn là cũng nắm chắc." Giang Nhược Liễu tử tổ nói: "Không phải nàng không nguyện ý tin tưởng đệ đệ của mình, mà là đối phương thực sự lừa nàng nhiều lắm, căn bản không có cách nào tin. Cho nên, vô luận đối phương tìm loại nào lấy cớ, Giang Nhược Liễu cũng không có khả năng đem tiền đưa cho hắn." Giang Lâm Tuyền lo lắng nói ra: "Tỷ, ta hiện tại thật đuổi tốt, không có ở đi cược, ngươi liền đang giúp ta lần này đi. Ta đến lúc đó sinh ý đi lên tuyệt đối đem tiền trả lại ngươi, trước đó ngươi giúp ta còn, ta cũng toàn bộ trả lại cho ngươi. Trên người của ta không có tiền." Giang Nhược Liễu lần nữa nặng tiếng nói: "Tỷ, ngươi thế nhưng là chị ruột ta a. Ngươi cũng không giúp ta, ta còn có thể tìm ai hỗ trợ, ngươi liền không thể lại tin tưởng ta một lần sao? Ta hiện tại thật đuổi tốt." Giang Lâm Tuyền vẻ mặt cầu xin, thanh âm mang theo cầu khẩn: "Ngươi đến cùng phải hay không làm ăn? Có gạt ta hay không?" Giang Nhược Liễu nhướng mày, nhịn không được hỏi ngược lại. Giang Lâm Tuyền sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức giải thích nói: "Thật, tỷ, ngươi tin ta. Bằng hữu của ta nói chỉ cần chịu ném tiền, tuyệt đối là ổn. Kiếm không bồi thường mua bán, một tháng liền có cơ hội hồi vốn. Tỷ, ta muốn không nhiều, ngươi cho ta mượn 3 vạn liền tốt. Cái gì sinh ý có thể để ngươi một tháng hồi vốn? Ngươi có phải hay không lại đang gạt ta, Giang Lâm Tuyển, nếu như ngươi thật coi ta là tỷ ngươi, ngươi liền cho ta nói thật." Giang Nhược Liêu nói. Nàng hiểu rất rõ chính mình cái này đệ đệ. Từ nhỏ đã thích năng ngạnh, ý đồ xấu nhiều, nhưng chưa từng có dùng đến chính đồ bên trên. Lần này hắn nói làm ăn, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn không phù hợp cơ bản nhất logic, để nàng thực sự không có cách nào tin tưởng đối phương. Giang Lâm Tuyển nhãn châu xoay động, chỉ là suy tư một lát, liền lập tức trả lời nói: "Tỷ, ta là dự định làm hải sản sinh ý, hiện tại vừa lúc là mùa hạ, cũng là hải sản thị trường mùa thịnh vượng. Ta chỉ cần từ hải tỉnh nhập hàng, nhưng thời điểm tại kéo đến Ma Đô đầu cơ trục lợi, tuyệt đối có thể kiếm nhiều tiền. Ngươi tin tưởng ta, ta lần này là chăm chú. Vậy ngươi hiểu rõ hải tỉnh hải sản thị trường sao? Tìm tới nhà dưới sao? Tại Ma Đô ngươi lại dự định bán thế nào? Ma Đô hải sản thị trường giá thị trường ngươi lại hiểu rõ không? Cứ trừ những thứ này, các ngươi có vận chuyển con đường sao? Tìm xong buôn bán thị trường sao? Tỷ, những thứ này bằng hữu của ta đều kế hoạch tốt, tuyệt đối sẽ không có vấn đề." Giang Nhược Liễu nhìn đệ đệ mình còn không muốn thừa nhận sự thật, rõ ràng có chút thất vọng. "Được, đem bằng hữu của ngươi gọi tới, lại đem các ngươi tất cả sinh ý kế hoạch mô phỏng một phần văn bản báo cáo, ta liền đem tiền cho ngươi mượn." Giang Lâm Tuyền lạnh lẽo, khó xử nói ra: "Tỷ, bằng hữu của ta bây giờ còn đang hải tỉnh, không tiện lắm trở về. Vậy ta liền không có cách nào đem tiền cho ngươi mượn." Giang Nhược Liễu lãnh đạm nói. Nhìn thấy Giang Nhược Liễu một mặt quyết nhiên bộ dáng, Giang Lâm Tuyền rơi vào trầm mặc, trên mặt nhiều phân mờ mịt cùng luống cuống. "Không có việc gì, ta liền đi nấu cơm, ngươi chờ chút ăn cơm tối xong liền trở về đi." Giang Nhược Liễu nói khẽ, cũng không muốn lại tiếp tục nhiều lời. Sau đó nàng liền hướng về phòng bếp đi đến, dự định chuẩn bị cơm tối. Bịch. Đúng lúc này, Giang Lâm Tuyền đột nhiên quỳ trên mặt đất, liền liền thân thể đều có một chút phát run, một mặt tuyệt vọng nhìn về phía Giang Nhược Liễu. "Tỷ, ngươi giúp ta một chút, ta lần này xông đại họa." Nhìn thấy Giang Lâm Tuyền bất thình lình cử động, Giang Nhược Liễu cũng biết đối phương khẳng định gây họa, mà lại hắn còn túi không được ngậm mồm. Chạm đứng lên mà nói: "Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không lại đi cược?" Lần này Giang Lâm Tuyền không tại ẩn dấu, trùng điệp gật đầu, thống khổ nói ra: "Ta đem tiền thua sạch, còn cho mượn vay nặng lãi, mấy ngày nay ta nếu là lại không trả tiền lại, bọn hắn sẽ chặt tay của ta. Thì, ngươi mau cứu ta, ta về sau thật cũng không tiếp tục được. Ngươi cho mượn nhiều ít?" "5 vạn." "Lợi tức nhiều ít?" "3%, nhưng ta mượn chính là lư đã cồn, đã kéo dài thời hạn 2 ngày." Giang Nhược Liễu con ngươi trong nháy mắt trở to, trong lòng phảng phất đột nhiên bị đè ép một khối đá. Cái gọi là lư đã cồn là vay nặng lãi một loại hình thức. Đầu tiên là đặt trước tốt mượn tiền kỳ hạn, cùng lợi tức phương thức, lại quy định kỳ hạn bên trong trả lại tiền vốn cùng lợi tức. Nhưng nếu như đến kỳ không trả, lợi tức thì sẽ gấp bội, cũng đem lợi tức đưa vào tiền vốn. Thông tục tới nói, chính là lãi mẹ đẻ lãi con. Mà ở trong đó lợi tức, cũng có lợi tức hàng tháng cùng lãi ngày thuyết pháp, cũng chính là theo tháng tính toán cùng theo trời tính toán. Mà Giang Lâm Tuyền mượn hiển nhiên là cái sau. "Vậy ngươi bây giờ thiếu bao nhiêu?" Giang Nhược Liễu khó có thể tin mà hỏi. "Mượn tiền kỳ 10 ngày, tăng thêm hôm nay, ta hết thảy thiếu nhanh 8 vạn." Giang Lâm Tuyền tuyệt vọng nói. Hắn lúc ấy lau một cái hàng hiệu, có thể tiền trong tay không đủ, mới lựa chọn mượn lư đã cồn. Vốn cho là chỉ cần thắng cái kia một thanh, mình liền có thể chỉ toàn kiếm 7-8 vạn, cũng không có cân nhắc chuyện lợi tức. Có thể kết quả, cái kia một thanh hắn thua, còn đem mượn tiền tất cả đều mất đi. Chương 95, nhớ ta. "Tỷ, ngươi đánh ta đi. Ta thật biết sai." Giang Lâm Tuyền hai tay run rẩy, sám hối nói. Hắn hiện tại đã cùng đường mặt lộ. Hôm nay nếu là không đem tiền trả lại bên trên, mỗi ngày lợi tức gấp bội, hắn liền phải còn 10 vạn. Một khi còn không lên, đối phương liền có thể chém hắn tay, bán hắn khí quan. Hắn hiện tại thật sợ, cũng hối hận lúc ấy không nên nóng não, mượn cái kia hại người vay nặng lãi. Liền ngay cả luôn luôn kiên cường Giang Nhược Liễu giờ phút này cũng không nhịn được đỏ cả vành mắt, nhiệt lệ tại vành mắt bên trong đảo quanh, khó chịu nhìn xem đệ đệ của mình. Ta đều nói cho ngươi đừng đi chơi cái kia hại người đồ vật, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Mấy năm này bên trong, mỗi lần đệ đệ xảy ra chuyện đều là nàng hỗ trợ chủ ý. Lại thêm quê quán trang trí tân phòng, phụ thân bệnh nặng nằm viện tiền thuốc men, nàng hiện trong tay đầu căn bản là không có tổn tiền gì. Bằng không, nàng lúc trước cũng sẽ không một mực ở tại dơ giấy bẩn thỉu chật hẹp lão cư dân trong lầu. Hiện tại để nàng một hơi xuất ra 8 vạn, nàng căn bản là làm không được. Nàng chính là một cái viên chức nhỏ, chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy? Tỷ, ta hiện tại thật biết sai, về sau tuyệt đối sẽ không lại đụng phải. Lần này ngươi nhất định phải giúp ta, bằng không thì ta thật sẽ chết. Giang Lâm Tuyền xin giúp đỡ nói, ta sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Giang Nhược Liễu nhịn không được mở miệng mắng, đây cũng không phải là lần thứ nhất cho đối phương trả nợ. Dù bác loại vật này liền cùng độc tin, chỉ cần thử liền sẽ để người nghiện. Giang Nhược Liễu cũng một mực quên đối phương không được đụng loại đồ chơi này, có thể hắn căn bản không nghe, vẫn như cũ chấp mê bất ngộ rơi vào đi. Chỉ có xảy ra chuyện thời điểm, mới sẽ nghĩ tới chính mình cái này tỷ tỷ. Tỷ, ta thật không có cách nào. Đừng gọi ta tỷ, ta không có ngươi như thế bất tranh khí đệ đệ. Nói xong, Giang Nhược Liễu biến mất khỏe mắt nước mắt, khít hít đau nhức cái mũi, mặt ngoài quật cường trở về gian phòng của mình, đem cửa khóa trái. Tiếp lấy tiếng đập cửa từ ngoài phòng truyền đến, nương theo mà đến là Giang Lâm Tuyền hèn mọn cầu xin âm thanh. Giờ khắc này, Giang Nhược Liễu phảng phất như là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, chỉ có nắm chắc, hắn mới có thể có hy vọng sống sót. Giang Nhược Liễu cố gắng để cho mình không đi nghe ngoài phòng thanh âm, hơi gấp hạ thân thể, hai tay dâng khuôn mặt của mình, tràn đầy bất đắc dĩ. Không ai minh bạch nàng hiện tại cay đắng. Nàng biết đệ đệ nếu là vẫn như cũ hết hy vọng không thay đổi, liền sẽ còn giống như hấp huyết quỷ hút lấy máu của nàng, thẳng đến đưa nàng triệt để ép cô. Nhưng nếu là không rút, đệ đệ khả năng thật sẽ lâm vào hiểm cảnh, thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Mà lại đệ đệ nếu là xảy ra chuyện, quê quán trưởng bối khẳng định cũng sẽ nói ra nàng không phải. Dù sao nàng là tỷ tỷ. Hô. Giang Nhược Liễu phun ra một ngụm trọc khí, lạnh buốt ngón tay nhẹ nhàng vô vô gương mặt của mình, để cho mình giữ vững tỉnh táo hòa thanh tỉnh. Sau nửa ngày, nàng mấp máy hơi có chút khô ráo môi đỏ, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Điện thoại kết nối. Nhớ ta. Một cái trầm thấp hùng hậu giọng nam từ trong điện thoại truyền đến, thanh âm giàu có tư tính, cho người ta một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Giang Nhược Liễu bờ môi khẽ cắn, thêm chút do dự sau nói ra, lão bản, ta muốn theo ngươi mượn ít tiền. Thanh âm rất nhỏ bé, mang theo một tia câu thúc cùng khẩn trương. Muốn bao nhiêu? Cố Trường Tô thản nhiên nói, cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Ta muốn mượn 5 vạn. Giang Nhược Liễu nói. Trong tay nàng còn có 4 vạn khoảng chừng tiền tiết kiệm, tăng thêm lão bản mượn 5 vạn, hẳn là đầy đủ giúp đệ đệ trả nợ. Được, một hồi chuyển cho ngươi, còn có chuyện khác sao? Không, không có. Giang Nhược Liễu thận trọng nói. Ngắn ngủi nói chuyện phiếm về sau, Cố Trường Tô mới cúp điện thoại. Về phần tiền cụ thể công dụng, hắn cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Mấy vạn khối với hắn mà nói, chính là một chuỗi không đau không ngứa số lượng. Một lát sau, điện thoại truyền đến chuyển khoản nhắc nhở, Giang Nhược Liễu vội vàng mở ra xem xét. Hệ chặt tới sổ 100,000 nhân dân tệ. Phía dưới còn có Cố Trường Tô gửi đi tin tức. Tiền không dùng xong ta, còn lại 5 vạn mua chút thứ mình thích. Ngày mai ta tới nhìn ngươi một chút, ở nhà chờ ta. Giang Nhược Liễu trong lòng dâng lên một tia cảm động, nhưng vẫn là đem bên trong 5 vạn nguyên chuyển trở về, đánh chữ hồi phục. Lão bản, 5 vạn khối là đủ rồi, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho ngươi. Tạ ơn. Nhưng mà Giang Nhược Liễu vừa đem 5 vạn khối kiếm qua đi, Cố Trường Tô lại lựa chọn trực tiếp cự thu. Chớ cùng ta khách khí, ngươi biết ta không thích nói nhiều, nghe ta, ngoan một điểm. Giang Nhược Liễu mấy lần lại trên điện thoại di động đánh chữ muốn đem tiền trả lại, nhưng cuối cùng lại đem chữ xóa bỏ. Cuối cùng nhiều lần do dự về sau, mới thỏa hiệp trở về cái ừ. Cùng lúc đó, trong biệt thự, Cố Trường Tô để điện thoại di động xuống, cùng Giang Nhược Liễu kết thúc nói chuyện phiếm. Giang Nhược Liễu tính cách hắn vẫn tương đối hiểu rõ, tự lập, kiên cường, có nguyên tắc, mà lại cũng rất lớn gan. Giống nàng nữ nhân như vậy không thể lại vô duyên vô cớ tìm mình vay tiền. Cho nên, đối phương hơn phân nửa là gặp việc khó gì, không thể không tìm mình hỗ trợ. 10 vạn khối đối với người khác mà nói có lẽ rất nhiều, nhưng đối Cố Trường Tô tới nói đơn giản chính là chín châu mất sợi lông. Hắn bình thường một bộ y phục khả năng liền hết mấy vạn giá cả. Mà lại, Giang Nhược Liễu hiện tại cũng coi như là người của mình, cho nàng tiêu ít tiền không tính là gì. Bờ sông cư xá. Giang Nhược Liễu điều chỉnh tốt tâm tình về sau, mới đưa cửa phòng mở ra. "Tỷ, ngươi rốt cuộc ra, ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định giúp ta." Nhìn xem Giang Nhược Liễu tâm kia khôi phục lãnh khốc biểu lộ, Giang Lâm Tuyền đại khái đoán được tỷ đã giúp mình nghĩ đến biện pháp, trên mặt vui mừng, trong lòng hơi thấp thỏm nói. Giang Nhược Liễu răng môi có chút khi động, thanh âm 10 phần lạnh lùng mà hỏi, "Lần này ta có thể giúp ngươi trả, nhưng lần sau ngươi còn đi cược làm sao bây giờ?" "Tỷ, ngươi yên tâm, ta lần này thật sợ, về sau tuyệt đối sẽ không lại dính thứ này." Giang Lâm Tuyền mở miệng cam đoan, một mặt lấy lòng nhìn về phía Giang Nhược Liễu, hỏi, "Tỷ, nếu không ngươi trước tiên đem tiền cho ta, ta đi đem tiền nợ trả. Tiền ta đi chung với ngươi trả, nhưng về sau không cho phép ngươi tại tiếp tục lưu lại ma đô, ngày mai liền mua cho ta phiếu về nhà." Giang Nhược Liễu nói. Không cho Giang Lâm Tuyền tiền, là lo lắng đối phương cầm tiền lại đi cược. Đến lúc đó tiền thua, tiền nợ vẫn là không có trả lại. Cho nên, Giang Nhược Liễu không yên lòng đem tiền giao cho hắn. Về phần làm cho đối phương về nhà, cũng là hy vọng có thể ngăn chặn lại đối phương du bác ý nghĩ. Dù sao tại gia tộc cũng sẽ không có ma đô loại này hại chết người không đền mạng sòng bạc. "Thì, ta không thể trở về đi a. Bằng không thì lão mụ không phải mắng chết ta, nói ta bất tranh khí. Ngươi cùng ngươi cam đoan, ta ta về sau thật không cá cược, thành thành thật thật công việc kiếm tiền. Giang Lâm Tuyền lời thề son sắt nói.
Không được, ngươi nếu là không trở về, liền đừng hy vọng ta cho ngươi trả tiền.
Giang Nhược Liễu lạnh lùng nói.
Tỷ.
Giang Lâm Tuyền khó xử hô một tiếng.
Chuyện này không có thương lượng, chính ngươi tuyển đi.
Giang Nhược Liễu thái độ dị thường kiên quyết.
Được, vậy ta ngày mai trở về.
Nhìn xem tỷ tỷ một mặt kiên quyết bộ dáng, Giang Lâm Tuyền gục đầu xuống, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp.
Chương 96, Cố Thiếu, ta nghĩ hợp tác với ngươi.
Bác ngài. Kim Luân Giải Trí Hội Sở là bản xứ một nhà cực kỳ nổi danh hộp đêm. Toàn bộ hội sở hết thảy 7 tầng. Lầu một đại sảnh thì là phổ thông phòng ca múa, chuyên môn cung cấp người trẻ tuổi uống rượu khiêu vũ, tiêu khiển phong túng. Lầu 2 cùng lầu 3 thì là một chút VIP bao xương. Lầu 4 là nguyên một sảnh phòng bài bạc, bài poker, xúc sắc, tê dại đêm. Cái gì cần có đều có. Lầu 5 thì là càng đại quy mô bài trận, nước chảy muốn vượt qua 100 vạn mới có tư cách tiến vào. Mà phía trên nhất lầu 6, lầu 7 tạm thời còn không cung cấp mở ra, xem như hội sở tư nhân khu vực, ngoại nhân không cho tiến vào.
Tỷ, chính là chỗ này.
Giang Lâm Tuyền ngồi ở phía trước, mang theo Giang Nhược Liêu tiến vào đại sảnh. Huyễn thải ánh đèn, ồn ào âm nhạc, điên cuồng dao động thân thể nam nam nữ nữ. Giang Nhược Liêu quan sát đến xung quanh, lông mày có chút vặn chặt, rõ ràng có chút khó chịu. Liền ngay cả bước chân đều thả chậm một chút, sợ đụng vào đi ngang qua nam nữ. Đây là nàng lần đầu tiên tới loại trường hợp này, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được loại này phong túng tự do khí tức. Nếu để cho nàng dùng một chữ đến hình dung, đó chính là loạn.
Xuyên qua đại sảnh, tại Giang Lâm Tuyền chỉ dẫn dưới, hai người tới lầu 4.
"Tiểu tử, ngươi đã đến." Vừa ra thang máy, một cái vóc người khôi ngô, ngực lộ ra một chút hình xăm trung niên nam nhân lập tức nhận ra Giang Lâm Tuyền, mở miệng hô một câu, sau đó lại dùng ánh mắt còn lại ngắm hạ thân sau Giang Nhược Liễu.
"Bảo ca, ta đến trả tiền lại."
Giang Lâm Tuyền một mặt lấy lòng, tư thái thả cực thấp, liền ngay cả tiếng nói cũng không dám thả quá lớn.
Bảo ca cười nói, "Đi nha.
Vậy ngươi mau đem tiền trả, cũng tỉnh ta lại đi tìm ngươi."
"Bảo ca, ngươi yên tâm, ta ngay tại Mado, cũng sẽ không chạy, đây không phải cho ngươi đem tiền đã lấy tới."
Nói xong, Giang Lâm Tuyền xoay người đi trở về đến Giang Nhược Liễu bên người, thấp giọng nói,
"Thì, ngươi đem tiền cho Bảo ca đi."
Giang Nhược Liễu hơi chần chờ một chút, sau đó từ túi sách bên trong lấy ra một tấm thẻ chi phiếu, đưa cho Bảo ca.
"Trong này có 8 vạn, các ngươi quét thẻ đi."
Bảo ca cười ha ha, cũng không có vội vã tiếp thẻ ngân hàng, ngược lại cầm lấy sổ sách trên bàn, cẩn thận lật xem một chút.
Một lát sau, hắn nâng lên đầu, cười nói với Giang Lâm Tuyền, "Giang huynh đệ, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Lúc ấy ngươi mượn số tiền kia thời điểm thế nhưng là 11 giờ rưỡi đêm, tính cho tới hôm nay hết thẻ thiếu chúng ta 13 ngày, quá hạn 3 ngày. Tiền vốn tăng thêm lợi tức tổng cộng là 9.6 vạn."
Giang Lâm Tuyền sững sờ, vội vàng giải thích nói, "Bảo ca, lúc ấy đều nhanh đến rạng sáng, làm sao cũng coi như một ngày a."
Bảo ca nói, "Không có ý tứ, chúng ta nơi này vẫn luôn là dạng này tính, cùng ngày mượn mặc kệ lúc nào, cũng coi như một ngày.
Có thể các ngươi lúc ấy cũng không nói a."
Bảo ca nói, "Lâm huynh đệ, ngươi lúc đó không phải cũng không có hỏi.
Ngươi nếu là hỏi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết."
"Vậy liên soát tấm thẻ này."
Giang Nhược Liễu trực tiếp xuất ra một cái khác tấm thẻ chi phiếu, dự định hai người nói chuyện. Nàng liền không có trông cậy vào cùng bọn này du côn lưu manh cái cỏ, bởi vì kéo không thắng. Nàng hiện tại chỉ muốn thành thành thật thật đem tiền trả lại, sau đó sớm một chút rời đi nơi này.
"Ha ha, vẫn là mỹ nữ thức thời."
Bảo ca cười ha ha, đưa tay nhận lấy Giang Nhược Liễu thẻ ngân hàng, sau đó tại POS trên máy quét đi không sai biệt lắm 10 vạn nguyên số dư còn lại.
"Giang huynh đệ, về sau có cơ hội lại đến chơi, chúng ta nơi này tùy thời hoan nghênh."
Bảo ca vô vô Giang Lâm Tuyền bà bay, cười ha hả đem thẻ ngân hàng đưa cho hắn.
Trong biệt thự,
Cố Trường Tâu ngồi dựa ở trên ghế salon, thâm thúy con ngươi có chút híp mắt gấp, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trong phòng mặt mũi tràn đầy mặt sẹo nam tử trung niên.
"Đao đùa giúp thiết hổ."
Ngay tại vừa rồi, đối phương đi vào chính mình sở tại khu biệt thự bên ngoài, nói có chuyện nghĩ cùng mình nói chuyện. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo, Cố Trường Tô cũng rất tò mò đối phương sẽ cái gì mà sẽ đột nhiên tìm tới cửa.
"Ngồi đi."
Một lát linh tĩnh về sau, Cố Trường Tô thu hồi ánh mắt, ngựa khí bình thản nói một câu.
"Được."
Thiết hổ gật đầu, sau đó ngồi ở bên cạnh ghế salon bằng da thật. Cố Trường Tô tự mình pha trà, đem chén trà đẩy lên đối phương trước bàn, nói một chút, ngươi muốn theo ta nói chuyện gì?
Thiết hổ nhìn lên trước mặt nước trà, nuốt một cái khô khốc thiết hổ, nhưng cũng không có gấp cầm lấy uống.
Đao đùa giúp mấy ngày nay có đại động tác, rất có thể tại tuần lễ này sẽ còn đối địa vân đường động thủ.
Nha.
Cố Trường Tô ý vị thâm trường trả lời một câu, ngữ khí hơi kéo dài.
Nhớ không lầm, đối phương hẳn là Đao đùa giúp nhị đương gia.
Hắn lúc này đem mình bang phái kế hoạch bí mật nói với mình, cái này cũng có chút khả nghi.
Vì cái gì nói cho ta cái này?
Ngươi không phải Đao đùa giúp sao?
Cố Trường Tô thấp giọng hỏi, sắc mặt rất bình tĩnh.
Thiết hổ trầm giọng nói ra, Cố thiếu, kỳ thật ban đầu ở địa vân đường thời điểm ta liền nhìn ra ngươi không đơn giản, cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch. Ta cũng khuyên qua lão đại của chúng ta để hắn từ bỏ bến tàu cái kia chẳng tử, nhưng hắn không nghe. Lần trước Đao đùa giúp bị thiệt lớn, ta đại ca một mực canh cánh trong lòng. Mấy ngày nay càng là tìm Bắc Nhai một cái khác thế lực trời song sẽ, muốn cùng đối phương kết minh, cùng một chỗ nuốt vào bến tàu cái kia chẳng tử. Cái này trời song sẽ thế lực tại Bắc Nhai cũng không thấp, có thể cùng chúng ta Đao đùa giúp xoay cổ tay, bọn hắn một khi đồng minh, lấy địa vân đường thực lực bây giờ khẳng định không phải là đối thủ.
Cố Trường Tô xen vào hỏi, vậy mà các ngươi có nắm chắc cầm xuống địa vân đường, tựa hồ không cần thiết tới tìm ta đi.
Thiết hổ lắc đầu, nói, nhìn như có nắm chắc, nhưng ta cảm thấy không có nắm chắc.
Cố thiếu, ngươi duy nhất một lần liền có thể tìm đến số 100 cao thủ giúp địa vân đường nhìn chẳng tử, chắc hẳn trên thân còn có dấu cái khác ám thủ.
Thật đánh nhau, ta ngược lại cảm thấy địa vân biểu diễn tại nhà thắng, cho nên ta hôm nay tới chính là muốn theo Cố thiếu cho thấy lập trường của mình. Đó chính là nói ngươi nghĩ phản bội ngươi bây giờ đại ca. Cố Trường Tô nói. Thiết Hổ thân thể khẽ run, sắc mặt rõ ràng biến hóa một chút, vội vàng giải thích nói, Cố thiếu, ta chỉ là không muốn cùng ngươi đối nghịch, càng không muốn nhìn thấy đao búa bang hội tại ta đại ca trong tay. Lăn lộn giang hồ, chú trọng nhất trung nghĩa hai chữ. Nếu là để người ta biết mình phản bội mình đại ca, về sau tại Bắc Ngai hắn đều có thể lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhưng nói đi thì nói lại, người không vì mình, trời chu đất diệt. Mình đi theo Lưu Mạnh đánh liều nhiều năm như vậy, mặc dù bây giờ ngồi xuống này nhị đương ra vị trí, nhưng vẫn như cũ muốn nhìn sắc mặt của đối phương làm việc. Mà lại Lưu Mạnh người này hỉ nộ vô thường, tính cách táo bạo. Liền xem như mình hơi có làm không địa phương tốt, cũng tránh không được đối phương một trầu giáo hấn. Loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác, mười phần bị khuất. Cho nên hôm nay tới, hắn chính là nghĩ bác đánh cược một lần lớn. Hoặc là đi theo Cố Trường Tô hỗn, thanh đao vừa giúp lấy tới trong tay mình. Hoặc là bị Lưu Mạnh phát hiện mình phản bội sự tình, sau đó bị đối phương giết chết. Cố Trường Tô hơi híp mắt lại, nhẹ giọng nói ra, "Được, sự tình ta đã biết, nếu có cần ta sẽ tìm ngươi." Chương 97, Trường Tô, ngươi đã đến. Đưa tiễn Thiết Hổ, Cố Trường Tô bưng chén lên phẩm hấp trà, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, phát ra ken ken tiếng vang. Kỳ thật, Thiết Hổ không mà nói, hắn cũng biết đao đùa giúp tìm người đồng minh sự tình. Bởi vì, trong khoảng thời gian này hắn đều có để A Tuyển phái người tại Bắc Ngai nhìn chằm chằm đao đùa giúp. Bất quá, hắn cũng không có gấp động thủ. Bởi vì hắn hiện trong tay xác thực không ai. Đao đùa giúp hiện tại chí ít còn có hơn 700 hào huynh đệ, mà cái kia trời song sẽ không sai biệt lắm cũng có 8-900 người. Trái lại Địa Vân Đường trừ trước khi đi thương vong huynh đệ, bây giờ có thể lấy ra được bất quá 500 người. Trong đó còn bao gồm Trần Huyền mượn hắn số 100 Long Bình Y Vùn. Mà lại lần trước sống mái với nhau về sau, Đao Bùa giúp Mãnh Ca khẳng định cũng sẽ có một chút đề phòng, chí ít sẽ đối với cái kia số 100 Long Bình Y Vùn tồn tại nhất định kiêng kỵ. Đây cũng là Cố Trường Tô không có gấp động thủ nguyên nhân. Bất quá hôm nay Thiết Hổ đến, để hắn có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói là cái cơ hội tốt. Cố Trường Tô nhìn ra được đối phương có dạ tâm, cũng biết hắn mới vừa nói không hoàn toàn là lời nói thật. Nhưng có quan hệ sao? Không có quan hệ. Chỉ cần đối phương có giá trị lợi dụng là đủ rồi. Hắn có thể tìm đến mình khẳng định là muốn ngồi ổn Đao Bùa giúp vị trí của đại ca. Đã như vậy, Cố Trường Tô giống như hắn nguyện. Nhưng tương tự, hắn cũng nhất định phải vì Cố Trường Tô làm một số việc. Về phần cụ thể là cái gì? Không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Vớt vớt suy tư, Cố Trường Tô nhìn về phía bên cạnh A Tuyền, do hỏi, Đao Bùa giúp cái kia Mãnh Ca, nói cho ta một chút hắn tình huống. A Tuyền bảo trì tư thế đứng nghiêm, suy tư một chút, hồi đáp, người này khó mà nói, du phẩm, du bác, nữ nhân. Cơ hồ đều dính. Dù sao mấy ngày nay quan sát, hắn ngoại trừ đi trời xong sẽ địa phương nói chuyện, đại đa số thời gian đều sẽ ngâm mình ở hội sở quán ba những địa phương này. Bất quá người này tính tình không tốt lắm, động một chút lại thích đánh người, tính cách có điểm lạ, ta thậm chí cảm giác hắn có chút biến thái, thì nộ vô thường. Nổi giận chứ sao? Cố Trường Tô nhẹ giọng nỉ non, trong lòng nổi lên một tia hiếu kỳ, mày kiếm có chút chớp chớp, tiếp tục nói, ngươi tiếp tục phái người giúp ta nhìn chằm chằm, có chuyện gì tùy thời nói cho ta. Vâng. Địa Vân Đường. Ôn Cửu Nhi đưa tay vuốt vuốt chán mình, trên mặt lộ ra làm phiền cùng lo lắng. Không nghĩ tới thật làm cho Trường Tô nói nặng. Đao Bùa giúp còn tại ngấp nghé bọn hắn bến tàu, mà lại lần này bọn hắn còn liên hợp Bắc Ngai trời song hội. Hai đại bang hội đồng minh tới đối phó nàng một cái nho nhỏ Địa Vân Đường, đơn giản chính là tảng đá đụng trứng gà, đụng một cái tức nát. Đao Bùa giúp đám người này thật sự là hèn hạ. Ôn Cửu Nhi răng cắn chặt, lạnh giọng quát, trận này đỡ các nàng không có cách nào đánh, cũng căn bản đánh không thắng. Nếu là thật đánh đi lên, Ôn Cửu Nhi đều dự định trực tiếp đem chàng tử tặng cho đối phương được rồi, chí ít dạng này có thể bảo trụ trong tay nàng huynh đệ. Ôn tỷ, Đỏ Rút người đến. Đúng lúc này, một tiểu đệ chạy vào bẩm báo nói, Đỏ Rút. Ôn Cửu Nhi sững sờ, hơi kinh ngạc, cái thế lực này nàng có chút ấn tượng, tựa như là lần trước Trường Tô bằng hữu xảy ra chuyện thời điểm, nàng cùng Trường Tô đi trong tay đối phương muốn người. Đối phương xem như Bắc Ngai một chút thế lực nhỏ, cầm đầu đại ca gọi là La Hùng. Bất quá bọn hắn cũng chính là từng có một lần đối mặt, ngày thường cũng không có cái gì lui tới. Làm sao lại đột nhiên đi tìm đến? Ngươi để bọn hắn bảo. Ôn Cửu Nhi lười suy nghĩ nhiều, sau đó phân phó nói. Không bao lâu, một cái má trái có đạo mặt sẹo trung niên nam nhân đi đến, cười ha hả nói ra, Ôn đường chủ, không có quấy rầy đi. Không có. Ôn Cửu Nhi gạt ra tiếu dung, khách khí nhìn về phía đối phương, sau đó lại nói ra, La lão đại, không biết ngươi hôm nay tới là có chuyện gì không? La Hùng cười nói, không có gì, ta chính là nghe nói Địa Vân Đường gặp được phiền toái, cho nên tới hỏi một chút. Ôn đường chủ, ngươi nếu là thiếu người, ta Đỏ giúp đồng ý giúp đỡ, mặc dù người không nhiều, nhưng cũng có thể gọi tới 200 hào huynh đệ. Ôn Cửu Nhi hơi sững sờ, xem ra đối phương là biết mình cùng Đao Bùa giúp ở giữa chuyện, trong lòng hơi kinh ngạc hỏi, La lão đại, ngươi hẳn là cũng rõ ràng ta đối thủ lần này là Đao Bùa giúp cùng trời song sẽ, ngươi nhất định phải giúp ta. Hai cái này thế lực tại Bắc Nhai phân lượng cũng không thấp, tùy tiện lấy ra một cái đều không phải là Địa Vân Đường dám tùy tiện trêu chọc. Huống chi lần này vẫn là hai cái. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm đối phương làm sao lại nghĩ muốn giúp nàng, liền không sợ mình huynh đệ đi cùng chịu chết sao? Liêu một phen, xe đạp biến motor, mà lại lần trước Địa Vân Đường không phải liền đem Đao Bùa giúp người đánh lùi sao? Cho nên lần này, ta lựa chọn tin tưởng Ôn đường chủ. La Hùng mỉm cười nói, Bắc Nhai liền lớn như vậy, tốt địa bàn đều bị những đại thế lực kia phân đi, hắn Đỏ giúp chỉ có thể nhặt chút còn lại ăn. Muốn ra mặt, càng là khó càng thêm khó. Cho nên lần này đối Đỏ giúp tới nói là một cơ hội. Cứ đúng, hắn liền có khả năng xoay người. Thua cuộc, cùng lắm thì cuộc đôi sinh hoạt. Nhưng không thử một lần, hắn sợ về sau sẽ hối hận. Ôn Cửu Nhi cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị nói cho đối phương biết mình chuẩn bị từ bỏ bến tàu thời điểm, một thân ảnh từ ngoài cửa đi tới. Tinh tế một chút, lại là Cố Trường Tô. Trường Tô,
sao ngươi lại tới đây? Ôn Cửu Nhi vui mừng, ngoài ý muốn nhìn về phía Cố Trường Tô. Từ lần trước cùng Đao Đùa giúp sống mái với nhau về sau, Trường Tô liền rất lâu chưa từng tới Địa Vân Đường. Bây giờ có thể nhìn thấy đối phương xuất hiện lần nữa, trong lòng không hiểu có chút cao hứng cùng kinh hỉ. Ta nghe được chút động tĩnh, cho nên tới xem một chút. Cố Trường Tô trả lời. Ôn Cửu Nhi mí mắt run lên, không nghĩ tới Trường Tô cũng biết Đao Đùa giúp chuyện. Cố Thiếu cũng tới. Còn không đợi Ôn Cửu Nhi mở miệng, bên cạnh La Hùng cười ha hả hô một tiếng. Trước đó lúc gặp mặt, hắn còn tưởng rằng Cố Trường Tô là Ôn Cửu Nhi lái xe hoặc là tiểu đệ. Về sau tra được thân phận của đối phương, mới biết được đối phương lại là Cố gia ông chủ nhỏ. Lần trước Đao Đùa giúp cùng Địa Vân Đường sống mái với nhau thời điểm, giống như cũng là vị này ông chủ nhỏ giúp một tay. Cố Trường Tô có chút dương mắt, có chút ngoài ý muốn nhìn xem La Hùng. Ôn Cửu Nhi tựa hồ nhìn ra Cố Trường Tô nghi hoặc, liền vội vàng tiến lên giải thích nói, "La lão đại nghe nói ta cùng Đao Đùa giúp sự tình, là tới giúp ta." "A nha." Cố Trường Tô trả lời một câu, sau đó nhìn về phía La Tuấn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. "Lại đây ngồi đi. Ngươi cũng có đoạn thời gian không đến Địa Vân Đường, nho nhỏ còn cả ngày cùng ta nhắc tới ngươi." Ôn Cửu Nhi nở nụ cười hớn hở, nguyên bản ưu sầu gương mặt lộ ra một chút tiêu dung, tươi đẹp lại vũ mị, liền ngay cả giọng nói chuyện đều mang một cỗ thân cận cảm giác. Cố Trường Tô cũng không có khách khí, tìm cái lân cận chỗ ngồi xuống, hỏi, "Liễu tỷ, Đao Đùa giúp ngươi định xử lý như thế nào sao?" Ôn Cửu Nhi khẽ liếm bờ môi, trầm tư vài giây sau nói ra, "Kỳ thật ta định đem bến tàu tặng cho Đao Đùa giúp." Cố Trường Tô nhịn không được nói ra, "Kỳ thật lần trước nếu là thanh Đao Đùa giúp tận diệt, hiện tại liền sẽ không gặp phải chuyện như vậy." "Ta cũng biết, nhưng lúc đó, ta không có nghĩ nhiều như vậy." Ôn Cửu Nhi nhẹ giọng đáp lại, trong lòng cũng có chút hối hận. Chương 98, để bọn hắn cái này bên trong một cái rời khỏi. "Vậy ngươi thật định đem bến tàu tặng cho Đao Đùa giúp?" Cố Trường Tô hỏi. Ôn Cửu Nhi điểm nhẹ cái trán, "Lần này Đao Đùa giúp cùng trời xong sẽ khẳng định làm đủ chuẩn bị, ta không muốn trong tay huynh đệ đi tìm cái chết vô nghĩa. Bến tàu không có, chúng ta còn có cái khác chẳng tử, cùng lắm thì ít lời ít tiền." "Ôn đường chủ, lời này của ngươi liền nói không đúng, Đao Đùa giúp lần này dám đoạt ngươi bến tàu, lần sau liền dám cướp quán ba. Ngươi một khi lui về phía sau, bọn hắn liền sẽ càng thêm làm càn." La Hùng xen vào nói, "Lần này ba đại bang phái phát sinh tranh đấu, với hắn mà nói chính là một cái cơ hội. Chỉ cần cứ thắng, hắn nhiều ít cũng có thể ăn thịt." Cố Trường Tô hơi híp mắt lại nhìn một chút La Hùng, sau đó quay đầu nhìn về phía Ôn Cửu Nhi, nhàn nhạt nói ra, "Cửu Nhi tỷ, kỳ thật ta cũng cảm thấy bến tàu này không cần thiết để. Vẫn là cô thiếu người biết chuyện." La Hùng tán dương. Ôn Cửu Nhi nhíu mày, tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra thần sắc khó khăn, nói ra, "Ta cũng không muốn nhường, nhưng lần này Đao Đùa giúp tăng thêm vô song sẽ hết thể hơn ngàn hào huynh đệ, trọn vẹn là chúng ta gấp ba. Nếu như ta có biện pháp đâu?" Ôn Cửu Nhi gương mặt xinh đẹp khẽ nhúc nhích, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Cố Trường Tô, trong mắt lộ ra một đạo mong đợi quan mang. "Trường Tô, ngươi thật có biện pháp." Nếu không phải lo lắng dưới tay huynh đệ thương vong thảm trọng, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ bến tàu. Dù sao lấy 500 người đi đụng đối phương gần 1500 người, đơn giản chính là lấy trứng chọi với đá. Nhưng nếu như Trường Tô có biện pháp phòng ngừa như thế lớn thương vong, nàng vẫn là có thể nếm thử cùng Đao Đùa giúp người vịn xoay cổ tay. "Có, nhưng là..." Nói đến một nửa, Cố Trường Tô ra vẻ dừng lại, con mắt cùng Ôn Cửu Nhi đối mặt cùng một chỗ. Bốn mắt nhìn nhau một sát na kia, Ôn Cửu Nhi tựa hồ cũng minh bạch Cố Trường Tô ý tứ. "Hiện tại có người ngoài tại, không tiện nói." "Ha ha, Ôn đường chủ, nếu không ta liền đi về trước. Bất quá Địa Vân Đường nêu là có phiền phức, ngươi tùy thời liên hệ ta, ta đỏ giúp nhất định giúp." La Hùng đứng người lên, cười ha hả nói. Cố Trường Tô cùng Ôn Cửu Nhi nhìn nhau dáng vẻ, hắn tự nhiên chú ý tới. Vô cùng rõ ràng là bởi vì chính mình người ngoài này ở đây, bọn hắn mới có thể không tiện nói tỉ mỉ. Hắn tự nhiên đến tức thời điểm rời đi. "La lão đại, cái kia ta phái người đưa tiễn ngươi." Ôn Cửu Nhi cũng không có giữ lại ý tứ, gọi đến một tiểu đệ hỗ trợ hộ tống La Hùng rời đi. Thẳng đến La Hùng thân ảnh hoàn toàn biến mất ở đại sảnh, Ôn Cửu Nhi thu hồi ánh mắt, nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía Cố Trường Tô, hỏi lại lần nữa, "Trường Tô, ngươi thật có biện pháp?" "Ừm." Cố Trường Tô nhẹ gật đầu, không lại tiếp tục chối từ, đem biện pháp của mình nói ra. Lấy Địa Vân Đường thực lực bây giờ, xác thực không sánh bằng Đao Đùa giúp cùng trời song hội. Nhưng là nếu như hai người bọn họ thế lực có một nguyện ý rời khỏi, Địa Vân Đường vẫn là có cơ hội thay đổi cục diện. Để bọn hắn cái này bên trong một cái rời khỏi. Ôn Cửu Nhi sững sờ, trong mắt lộ ra không hiểu. Đao Đùa giúp vậy mà có thể cái trời song hội hợp làm, ở giữa khẳng định có rất lớn lợi ích khi động. Muốn để hai người bọn họ cái này bên trong một cái rời khỏi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cố Trường Tô tiếp tục nói ra, "Hôm nay Đao Đùa giúp nhị đương gia Thiết Hổ tới tìm ta, nói muốn cùng ta hợp tác. Mặc dù hắn không cùng ta nói rõ, nhưng ta đại khái có thể nhìn ra hắn muốn đem Đao Đùa giúp lão đại kéo xuống này, mình làm lão đại. Cho nên, chúng ta có thể đỡ Thiết Hổ thượng vị, để hắn mang theo Đao Đùa giúp người lui ra ngoài." Ôn Cửu Nhi nhịn không được hỏi, "Trường Tô, ngươi xác định Thiết Hổ có thể nghe chúng ta sao?" Cố Trường Tô con mắt có chút nheo lại, nhẹ giọng nói ra, "Yên tâm, ta có biện pháp để hắn nghe lời." "Được, vậy ngươi nói một chút kế hoạch, ta phái người tới làm." Nhìn thấy Cố Trường Tô chắc chắn ánh mắt, Ôn Cửu Nhi gật gật đầu, không chút nghi ngờ lựa chọn tin tưởng đối phương. Cố Trường Tô mỉm cười nói, "Không cần, chuyện này ta sẽ giúp ngươi làm tốt, ngươi ở nhà các loại tin tức tốt của ta là được rồi." Thanh âm ôn hòa thanh thúy, thiếu dung ánh nắng hòa thuận. Nhìn trước mắt trương này tuấn tú khuôn mặt dễ nhìn gò má, Ôn Cửu Nhi trong lòng không hiểu nổi lên một tia gợn sóng. Đối phương tựa hồ có một loại nào đó lực hấp dẫn, luôn luôn để nàng không nhịn được nghĩ nhìn lâu bên trên hai mắt. "Trường Tô, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao?" Đông nhiên lúc này, Ôn Cửu Nhi bờ môi khẽ mím môi, thanh âm êm dịu mà hỏi. Liền ngay cả ánh mắt cũng nhiều phân không nói được mềm mại. "Cửu Nhi tỷ, ngươi nói." Cố Trường Tô không có mơ tưởng, thuận miệng nói. Ôn Cửu Nhi do dự một chút, chậm rãi nâng lên cái trán,
con ngươi như hồ nước trong veo nhìn thẳng Cố Trường Tô khuôn mặt kia. Ngươi vì cái gì một mực giúp ta? Nàng kỳ thật rất sớm đã nghĩ hỏi vấn đề này, nhưng một mực không tìm được cơ hội. Những thời giờ này bên trong, Cố Trường Tô đã giúp nàng rất nhiều lần bận rộn, mà lại mỗi một lần đều là đối phương đơn phương nỗ lực, không có tác thủ bất kỳ hồi báo. Cái này khiến nàng có loại cảm giác không thật, nhưng nàng lại không nguyện ý để cho mình đi hướng xấu phương diện suy nghĩ. Cố Trường Tô lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Hắn tiếp cận Ôn Cửu Nhi lại là có tư tâm, một là coi trọng trên người đối phương điểm tích lũy, hai là muốn mượn Ôn Cửu Nhi thế lực chế tạo một cái lớn thế lực ngầm. Nhưng những lời này có thể nói sao? Hiển nhiên không thể nói. Bằng không thì trước đó tất cả cố gắng liền có thể phó mặc. Khu khu. Cố Trường Tô ho nhẹ một tiếng kéo dài một ít thời gian, sau đó lập tức ở trong đầu tổ chức tốt ngôn ngữ. Mấy hơi thời gian về sau, Cố Trường Tô bắt đầu khoe khoang từ bản thân thâm tình nhân vật. Cửu Nhi tỷ, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta cảm thấy chúng ta có thể nhận biết chính là một trận duyên phận, ta rất thích nho nhỏ nha đầu này ngây thơ hoạt bát tính cách, cũng rất thích Cửu Nhi tỷ như ngươi loại này lãnh đạo kiên quyết làm việc thủ đoạn. Đặc biệt là nhìn thấy ngươi một nữ nhân một mình dốc sức làm địa vân đường như thế một mảng lớn cơ nghiệp, để cho ta thế gia này công tử ca cũng không khỏi có chút nghi mèo. Cho nên, tại ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, ta liền đặc biệt muốn giúp ngươi. Ta cũng nói không nên lời nguyên nhân, dù sao chính là không muốn ngươi cùng nho nhỏ gặp được nguy hiểm. Bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi tuyệt đối không có trộn lẫn cái này tình cảm của hắn, vẫn luôn là đưa ngươi coi như tỷ tỷ đối đãi giống nhau. Mặc dù những lời này có vẻ hơi không thực tế, nhưng ta nói tới đều là thật. Ta tin ngươi." Ôn Cửu Nhi dùng lời nhỏ nhẹ trả lời, ngón tay vẫn không khỏi nắm chặt một chút, trong mắt trộn lẫn lấy cảm động cùng một tia thất lạc. "Chỉ là tỷ tỷ sao?" "Xuất. Bất quá cũng đúng. Chính mình cũng sinh con dưỡng cái, vẫn còn so sánh Trường Tô lớn nhiều như vậy, xác thực không xứng với đối phương. Bất quá có thể cái giống Trường Tô dạng này đệ đệ, tựa hồ cũng không có gì không tốt." Ôn Cửu Nhi hết sức khắc chế trong lòng tình cảm, trên mặt gạt ra một nụ cười vui mừng, cao hứng nói ra, "Trường Tô, trong khoảng thời gian này để ngươi giúp nhiều như vậy bận rộn, tạ ơn." "Không có việc gì, Cửu Nhi tỷ, ngươi không cần khách khí với ta." Cố Trường Tô lễ phép trả lời, trong lòng âm thầm thở ra một cái. Xem ra là hồ lộ qua. Chương 99, ngươi tại Bắc Trạm chờ ta đi. Ta tới đón ngươi. Tỷ, vậy ta liền trở về, một mình ngươi tại Ma Đô nhiều chú ý một chút. Ma Đô Bắc Trạm. Giang Lâm Tuyển dẫn theo bao lớn bao nhỏ hành lý, mang theo không thôi nhìn xem đối diện Giang Nhược Liễu. "Ta không cần ngươi lo lắng, ngươi giúp ta ở nhà hảo hảo chào hỏi cha mẹ, mỗi tháng ta đều sẽ thu tiền trở về, các ngươi tiết kiệm một chút hoa." Giang Nhược Liễu nhìn xem đệ đệ của mình, bất đắc dĩ nói. Hôm nay vì đưa Giang Lâm Tuyển về nhà, nàng còn cố ý cùng công ty xin nghỉ một ngày. Không vì cái gì khác, chính là lo lắng đối phương không ngoan ngoãn về nhà. Chỉ có tự mình nhìn đối phương lên xe, nàng mới có thể thật yên tâm. "Tỷ, nếu không ta còn là lưu tại Ma Đô đi, ta thật sẽ không lại đi Du Bắc. Quê quán nơi đó thâm sơn cùng cốc, mua thứ gì đều muốn đi mấy dặm đường, ta thật không muốn trở về." Coi như Giang Nhược Liễu chuẩn bị đưa đối phương vào trạm thời điểm, Giang Lâm Tuyển đột nhiên dừng bước, chậm rãi nói, thái độ 10 phần thành khẩn. Giang Nhược Liễu ánh mắt có chút thảm đạm, trấn an nói ra, "Cha thân thể không tốt, trong nhà liền mẹ một người bận rộn, ngươi trở về cũng có thể giúp bọn hắn điểm. Lần này ngươi nghe ta về trước đi, đến lúc đó có cha thân thể tốt một chút rồi, ngươi lại xuống tới." Giang Lâm Tuyển hai mắt phím hồng, khổ sở nhìn xem Giang Nhược Liễu, trong mắt tràn ngập khẩn cầu. Không phải là bởi vì cảm động, mà là bởi vì bỏ không được rời đi Ma Đô, sống đến rừng sâu núi thẳm sinh hoạt. Giang Nhược Liễu phất phất tay, làm bộ không nhìn thấy đối phương cầu khẩn, đẩy đối phương cổng kính thân thể chậm chạp tiến lên. "Tốt tốt, vào chậm đi. Xe nhanh chút." "Tỷ, vậy ta thật đi, về sau ngươi nếu là tại Ma Đô qua không tốt, muốn cứ gọi điện thoại cho ta." Giang Lâm Tuyển lau lau hốc mắt nước mắt, biết mình làm sao cầu tỉnh tỷ tỷ cũng sẽ không để hắn lưu tại Ma Đô. "Ừm, tốt." Giang Nhược Liễu gật gật đầu, đáp ứng. Nàng hiện tại không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng Giang Lâm Tuyển có thể sớm một chút vào trạm lên xe. Giang Lâm Tuyển nâng lên hành lý, chăm chú nói ra, "Được, vậy ta vào trạm." "Tỷ, ngươi liền đừng tiến nữa." Mặc dù trong lòng không nỡ Ma Đô, nhưng cũng không có biện pháp. Nhìn xem Giang Lâm Tuyển vào trạm xếp vé, nhìn xem hắn từng bước một hướng về đường sắt cao tốc chờ thất đi đến, Giang Nhược Liễu nỗi lòng lo lắng cũng triệt để xuống. Đối với nàng mà nói, chỉ cần đệ nguyện ý trở về, so cái gì đều thực sự. Mặc dù quê quán điều kiện không tốt, nhưng ít ra sẽ không đi nhiễm cái gì xấu thói quen, cũng có thể giúp nàng chiếu cố trong nhà cha mẹ. Nhà nàng điều kiện không thật là tốt, ở tại núi mọi ngóc ngách bên trong. Năm đó nàng vì giảm bớt trong nhà gánh vác, càng là tốt nghiệp trung học liền ngừng học được công việc. Tại Ma Đô sờ soạn lần mò đem 10 năm gần đây, từ tầng dưới chốt nhất nhân viên bán hàng công làm lên, đi thẳng đến bây giờ vị trí này. Mặc dù chức nghiệp chỉ là cái nữ thư ký, nhưng tiền lương đãi ngộ so với bình thường dân đi làm cũng cao hơn rất nhiều. Cũng may năng lực của nàng trình độ không kém, mà lại sẽ xem sắc mặt. Làm việc phương diện cũng rất khéo đưa đẩy, thực sự cầu thị. Cuối cùng được đến công ty khẳng định, chức vị đạt được tân thăng. Đương nhiên, mình sở dĩ có thể đi đến một bước này, cũng muốn cảm tạ lúc trước Cố tổng, Cố Trường Tô phụ thân, Cố trong biển, nhìn chúng, bằng không thì lấy nàng cao trung văn bằng, là không có cơ hội cho hiện tại lão bản, Cố Trường Tô, làm thư ký. Dù sao tại hiện tại trong công ty, ngoại trừ nàng là cao trung trình độ bên ngoài, đại đa số là danh giáo bản khoa trình độ. Nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh cũng không ít. Những năm gần đây, nàng kỳ thật cũng kiếm không ít tiền. Hướng trong nhà gửi về, không có 20-30 mấy vạn, cũng có 10 mấy vạn. Trong nhà phòng cũ trang trí, đồ dùng trong nhà đồ điện, thay đi bộ xe, phụ thân trước đó thụ thường tiền thuốc men, cơ hồ đều là nàng ra tiền. Nhưng từ khi 2 năm trước, đệ đệ của hắn Giang Lâm Tuyển đến Ma Đô tìm nơi nương tựa nàng, nhiễm phải Du Bắc thói quen về sau, đoạn này cuộc sống thoải mái liền phá vỡ. Mỗi lần tồn đến tiền cơ hồ đều giúp đối phương cầm đi trả nợ. Cũng may đối phương hiện tại rốt cục trở về, nàng cũng có thể chậm khẩu khí tới. Đinh đinh đinh. chuông điện thoại di động vang lên, mở ra xem. "Lão bản." Giang Nhược Liễu thư giãn một hạ tâm tình, lập tức ấn nút tiếp nghe, thận trọng hỏi, "Lão bản, ngươi tìm ta có việc sao?"
"Ngươi hôm nay xin nghỉ?"
Cố Trường Tô tò mò hỏi.
Giang Nhược Liễu hé miệng trả lời, "Có một số việc phải xử lý, cho nên
xin nghỉ một ngày."
"Hiện đang hết bận sao?"
Giang Nhược Liễu gật đầu, "Ừm, không sai biệt lắm.
Cái kia ngươi bây giờ ở nơi nào?"
"Ta tới đón ngươi."
Cố Trường Tô hỏi.
Giang Nhược Liễu hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, "Hiện tại sao?"
"Không tiện sao?"
Giang Nhược Liễu lắc đầu, vội vàng giải thích, "Không, ta bây giờ tại Ma Đô Bắc Trạm, đang chuẩn bị về nhà."
"Lão bản, nếu không ngươi đi trước ta vậy đi,
ta hiện tại liền ngồi xe buýt trở về."
"Không có việc gì, ta cái này cách không xa, một cước chân ga sự tỉnh.
Ngươi tại Bắc Trạm chờ ta đi,
ta tới đón ngươi."
Giang Nhược Liễu bĩu xuống miệng nhỏ, nghe lời gật đầu.
"Cái kia,
ta chờ ngươi tới."
"Được, vậy ta cúp trước,
đợi lát nữa đến Bắc đứng cho ngươi thêm đánh."
"Được."
Nửa giờ sau,
Giang Nhược Liễu dẫn theo bọc nhỏ, cầm điện thoại di động của mình, hai chân có chút khép lại, an tĩnh đứng tại đường sắt cao tốc trạm xuất trạm miệng. Con mắt tò mò nhìn một phía, chờ đợi lấy Cố Trường Tô đến. Rất nhanh, nàng liền chú ý tới trên đường một cỗ màu đen rồn rợn sợ phẹn tuẩm. Nhìn một chút phía dưới biển số xe, chính là lao bản xe.
"Lão bản, ta ở chỗ này."
Giang Nhược Liễu một bên lấy điện thoại di động ra cho Cố Trường Tô gọi điện thoại, một bên giơ lên trong tay vung vẩy trong tay túi sách, ý đồ gây nên sự chú ý của đối phương, miễn cho Cố Trường Tô trực tiếp quá trớn. Cũng may, trong xe Cố Trường Tô phát hiện Giang Nhược Liễu, đem xe rất tựa ở ven đường sau. Xuống xe, trực tiếp đi tới.
"Sao lại tới đây đường sắt cao tốc trạm?"
Cố Trường Tô mỉm cười, hiếu kỳ hỏi.
"Đưa đệ đệ ta về nhà."
Giang Nhược Liễu cười nhạt một tiếng, cũng không muốn giấu diếm.
"Ngươi còn có cái đệ đệ?"
Cố Trường Tô sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Hắn ngoại trừ biết Giang Nhược Liễu nó nhỏ, thật đúng là không có nghe qua đối phương gia đình tình huống. Hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói đối phương còn có cái đệ đệ.
Giang Nhược Liễu xấu hổ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, "Ừm, nói đến hắn còn lớn hơn ngươi một tuổi.
Bị lão bản cùng một chỗ, xác thực có loại trâu già gặm cỏ non hiềm nghi.
Bất quá không quan hệ, chỉ cần lão bản không chê liền tốt."
"Dạng này à? Về sau có cơ hội cũng có thể mang ta nhận thức một chút, ta còn chưa thấy qua thân nhân của ngươi đâu.
Nói không chừng chúng ta còn có thể kết giao bằng hữu."
Cố Trường Tô cười trêu chọc nói.
"Lần sau nhất định ha."
Giang Nhược Liễu nở nụ cười hớn hở, chủ động kéo lại Cố Trường Tô cánh tay, "Lão bản, chúng ta đi về trước đi."
Nàng kỳ thật cũng không muốn đem Giang Lâm Tuyển giới thiệu cho lão bản nhận biết,
bằng không thì nàng trước kia khẳng định liền giới thiệu. Lấy đệ đệ loại kia cá tính cùng thói quen xấu, không quá có thể cùng lão bản chung đụng được tới.
"Được, cái kia liền đi về trước đi."
Cố Trường Tô gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa.
Nói xong, Cố Trường Tô liền mang theo Giang Nhược Liễu về tới trên xe, lái xe rời đi.
Chương 100, sinh hoạt tổng có chút tình thú.
"Đây là tỷ tỷ bạn trai hắn sao?
Giống như rất có tiền."
Cố Trường Tô hai người lái xe vừa đi không lâu, Giang Lâm Tuyển liền từ nhà ga bên trong đi ra, nhìn xem phương hướng xe rời đi, trong mắt tràn ngập tò mò. Vừa rồi xét vé về sau, hắn cũng không có vào trạm ngồi xe, mà là đang chờ đợi trong phòng đợi không sai biệt lắm nửa giờ, hắn liền rời đi ra nhà ga. Vốn là dự định giấu giếm tỷ tỷ tiếp tục lưu lại Ma Đô sinh hoạt, kết quả còn không có đi ra ngoài, liền thấy tỷ tỷ cùng một người đàn ông xa lạ tại cửa ra vào nói chuyện phiếm. Đặc biệt là nhìn thấy tỷ tỷ kéo đối phương, hai người cử chỉ thân mật thời điểm, hắn liền càng thêm tò mò. Nếu như không có đoán sai, nam nhân kia 80% là tỷ tỷ bạn trai. Lái xe con vẫn là rồi sợ, rất có thể là cái phú nhị đại. Chẳng lẽ hôm qua Thiên tỷ tỷ tiền kia là tìm hắn mượn?
Giang Lâm Tuyển rơi vào trầm tư, đối Giang Nhược Liễu cái này người bạn trai nhiều phần hiếu kỳ.
"Được rồi, không muốn nhiều như vậy, vẫn là trước tìm chỗ ở lại nói."
Giang Lâm Tuyển gãi đầu một cái, nói: "Hắn hiện tại là giấu giếm Giang Nhược Liễu lưu tại Ma Đô, tự nhiên không thể đi tìm nàng.
Bằng không thì bị nàng biết, khẳng định lại muốn đuổi mình trở về.
Tốt tại buổi sáng hôm nay Giang Nhược Liễu cho hắn 5000 khối tiền, để hắn mang về cho cha mẹ.
Có 5000 khối tiền ôm lây, hắn tạm thời còn có thể kiên trì mấy ngày.
Bất quá có cơ hội vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm việc để hoạt động, không thể dạng này kiếm sống."
"Hắc Hưu,
Hắc Hưu."
Sắc trời gần muộn, cho đến 8 điểm 10 phần. Bầu trời phảng phất bị một tầng tấm màn đen bao phủ, để cái này đại địa đều ngầm trầm xuống, lan lan tinh quang lần lượt tại trong tòa thành này sáng lên, là đen ngầm tăng thêm một tia sáng cùng mùi khói lửa khí tức.
Bờ sông cư xá,
sáng tỏ đèn chân không đem gian phòng chiếu một mảnh trắng loãng, che kín chân mền, trên một người, dưới một người, động tác nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa, đơn giản thuần nát, liền ngay cả gian phòng đều tràn ngập một cỗ ngọt ngào hạnh phúc khí tức.
Thẳng đến trò chơi kết thúc.
"Hôm nay trở về sao?"
Giang Nhược Liễu đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp trên ngực Cố Trường Tô, răng nhẹ khẽ cắn mình môi mỏng, sạch sẽ gương mặt vẫn như cũ còn có chút hồng nhuận, cùng nóng lên.
"Đại khái suất là che kín chăn mền nóng.
Không trở về, đêm nay ở ngươi cái này."
Cố Trường Tô đưa tay đem đối phương kéo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đối phương nhu thuận mái tóc.
"Thật."
Giang Nhược Liễu nâng lên cái chán, đôi mắt to sáng ngời ngạc nhiên nhìn xem Cố Trường Tô, trong lòng có chút ngọt ngào. Bên ngoài phiêu bạt nhiều năm, nàng cũng nghĩ có cái có thể dựa vào bả vai, như cái tiểu nữ sinh đồng dạng hạnh phúc giúp vào đối phương bên người. Mặc dù nàng hiện tại cùng lão bản giới hạn còn không phải rất rõ ràng, nhưng giờ phút này đối phương làm bạn, có thể làm cho nàng cảm thấy an tâm.
"Lừa gạt ngươi làm gì?"
Cố Trường Tô cười nhạt nói, mang theo ác thú vị gậy hạ chán của đối phương.
"Lại khi dễ ta."
Giang Nhược Liễu miệng với ấy nhớ lên một chút, ra vẻ sinh khí nhìn xem Cố Trường Tô, lăng lệ răng trùng điệp cắn lấy Cố Trường Tô trên cánh tay, lưu lại một đạo nhàn nhạt dấu răng.
"Tốt lắm,
ngươi bây giờ cũng dám cắn lão bản, muốn ăn đòn đúng không?"
Cố Trường Tô thét lên, sau đó trực tiếp đồng dạng trở về một ngụm, nhưng cắn vị trí khác biệt.
Sinh hoạt tổng có chút tình thú.
Mặc dù Giang Nhược Liễu cắn không nặng, nhưng vẫn là đến trả lại.
một người một chút, đây mới gọi là công bằng, cũng không thể bị thua thiệt. Cắn xong sau, Cố Trường Tô còn chưa hết giận, trực tiếp cùng đối phương xoay đánh nhau. Giang Nhược Liễu không phải là đối thủ, lập tức cầu xin tha thứ, nhưng trên mặt lại tràn đầy tiêu dung, bởi vì Cố Trường Tô tại cào nàng ngứa. Lão bản, ta nhận thua, không lộn xộn. Rất nhanh, ta phải đi ngồi cơm tối, bằng không thì không có cách nào ăn. Lão bản, nhanh dừng tay a, đừng cào ngứa ấy, ta thật muốn khóc. Ha ha, thật ngứa. Giang Nhược Liễu đem hết tất cả vốn liêng, không ngừng cầu xin tha thứ, Cố Trường Tô mới bằng lòng bỏ qua. Tăng thêm trước đó đại chiến, đã vừa mói đối phương làm ác, Giang Nhược Liễu trực tiếp mềm mặt co quắp trên giường, không làm gì được. Nàng chỉ muốn nói, thật rất mệt mỏi. Ban đêm chúng ta ra ngoài ăn, thế nào? Các loại Giang Nhược Liễu hòa hoãn sau khi, Cố Trường Tô mặc xong quần áo, cười ha hả nhìn đối phương, dò hỏi. Lão bản kia ngươi mời khách. Giang Nhược Liễu ngạo kiểu nói. Được, ngươi phụ trách ăn, ta phụ trách tính tiền, cái này tổng được rồi. Hắc hắc. Giang Nhược Liễu hiểu ý cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Thu thập cách ăn mặc tốt, hai người cùng một chỗ xuống lầu. Cư xá phụ cận chỗ ăn cơm thật nhiều, Cố Trường Tô cũng lười lái xe, coi như là tản tản bộ. Đi trên đường, hai người tựa như tiểu tình lữ đồng dạng tay nắm tay, cười cười nói nói. Đặc biệt là Giang Nhược Liễu, trên mặt một mực tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Có đôi khi gan lớn lúc, sẽ còn trêu cợt một chút Cố Trường Tô. Đối với cái này, Cố Trường Tô cũng là mười phần phối hợp. Bác ngài, Suối ca, ngươi không phải trở về sao? Tại sao lại trở về? Một gian suất tô ốc bên trong, Giang Lâm Tuyền kéo lấy mình tất cả hành lý đi đến. Mà trong phòng, còn có hai cái ngay tại ăn cơm hộp nam tử trẻ tuổi. Hai người niên kỷ cũng không lớn, 25-26 dáng vẻ. Lúc đầu dự định trở về, bất quá nghĩ, vẫn là có ý định tại Ma Đô đợi một hồi, tìm sống lòi ít tiền. Mậu ca, Soái ca, ta hiện tại không có chỗ đặt chân, có thể hay không hiện tại ngươi cái này ở vài ngày, chờ ta tìm xong phòng ở ta liền dọn đi. Giang Lâm Tuyển cười ha hà nói. Bọn hắn là Giang Lâm Tuyển vừa tới Ma Đô nhận biết hai cái bằng hữu, Lý Mậu cùng Trương Soái. Ngày bình thường không có việc gì cũng sẽ tập hợp một chỗ ăn ăn cái gì, quan hệ coi như không tệ. Nhún bốn tóc Lý Mậu cười cười, hoan nên nói, được a. Ngươi nghĩ ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Bất quá chúng ta nơi này chỉ có hai cái gian phòng, ngươi nếu là không ngại, trước hết ngủ phòng khách. Không ngại, không ngại, có địa phương ở cũng không tệ rồi, đa tạ Mậu ca chứa chấp. Giang Lâm Tuyển cao hứng nói. Suối ca, ngươi ăn cơm chưa? Lúc này, bên cạnh Trương Soái hỏi. Giang Lâm Tuyển nói ra, vừa qua khỏi đến còn chưa kịp ăn. Trương Soái cười biểu thị nói, Suối ca, chúng ta không biết ngươi qua đây, nếu là biết, khẳng định cho ngươi chuẩn bị vài món thức ăn. Không phải sao, hai chúng ta cũng là kêu cơm hộ, ngươi nếu là không chê cùng chúng ta chấp nhận ăn một miếng. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi ăn đi. Chúng ta sẽ đi bên ngoài tùy tiện ăn một chút liền tốt. Giang Lâm Tuyển khoát khoát tay, cười cự tuyệt nói. Ngay tại Giang Lâm Tuyển dẫn theo hành lý hướng trong phòng thời điểm ra đi, Trương Soái cùng Lý Mậu liếc nhau một cái. Sau đó, Lý Mậu mở miệng hỏi, đúng rồi, Suối ca, đêm nay muốn hay không cùng hai anh em chúng ta đi Kim Luân Hội sở tràng tử bên trong chơi vài ván. Trương Soái cái này cầu đồ vật hôm qua vậy mà thắng mười mấy vạn, thắng nhiều như vậy. Giang Lâm Tuyển dừng lại động tác trong tay, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Còn không phải sao? Khiến cho ta hiện tại cũng tay ngưỡng ấy, tính toán đợi sẽ đi chơi vài ván. Suối ca, ngươi có muốn cùng đi hay không? Vừa vặn có người bạn. Lý Mậu nói. Giang Lâm Tuyển lúng túng nói ra, được rồi, ta vẫn là không đi, trong tay không có nhiều tiền. Lần trước mượn vay nặng lãi, hắn quả thật có chút sợ. Lần này trở về, hắn kỳ thật cũng nghĩ tìm công việc đàng hoàng, thật không dám dây vào du bác. Chương 101, có cả người giá mấy chục ước tỷ phú. Cái này có cái gì, ngươi nếu là không có tiền, ta cho ngươi mượn không liền thành. Đến lúc đó ngươi thắng tiền, đưa ta là được. Lý Mậu vừa cười vừa nói. Không được không được, ta vẫn là có ý định tìm công việc đàng hoàng làm. Lần trước cái kia vay nặng lãi nếu không phải tỷ ta hỗ trợ còn, ta hiện tại đoán chừng mệnh cũng bị mất. Nghĩ đến trước đó mượn lư đã cồn, Giang Lâm Tuyển trong lòng liền một trận hoảng sợ. Hắn biết mình tự chủ không được, nếu là lại đi chơi bài, đoán chừng lại phải xảy ra chuyện. Ta cho ngươi mượn tiền đều không thu ngươi lợi tức, sợ cái gì? Trương Soái gia hỏa này hôm qua nhưng là ở đây con bên trong thắng mười mấy vạn, tay kia khí tốt đến bạo tạc. Lý Mậu tiếp tục khuyên. Được rồi, Mậu ca, các ngươi chơi đi, ta thật không đi. Giang Lâm Tuyển cười cự tuyệt nói. Nhìn thấy Giang Lâm Tuyển hô bất động, Lý Mậu trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia thất vọng, thanh âm trầm giọng nói, vậy được đi, ta liền cùng Trương Soái liền đi trước. Đi. Giang Lâm Tuyển gật gật đầu, bắt đầu thu thập đồ vật của mình. Lập tức, Lý Mậu cho Trương Soái đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng nhau rời khỏi phòng, đi xuống lầu dưới. Lý Mậu, gia hỏa này lần này không mắc mưu, làm thế nào? Thật lưu hắn trong nhà ở, lại không vóc được chỗ tốt gì. Trương Soái nói. Lý Mậu ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhỏ giọng quát, ngươi gấp cái gì? Liền cái kia bài nghiện có thể chịu mấy ngày? Chờ xem. Chỉ cần chúng ta có thể thắng đến tiền, gia hỏa này khẳng định bỏ mắt. Nghe Lý Mậu giải thích, Trương Soái sắc mặt hòa hoãn lại, hỏi, bất quá hắn giống như không có gì tiền, ngươi thật dự định cho hắn mượn? Đến lúc đó có thể muốn trở về sao? Lý Mậu âm lãnh cười cười, sợ cái gì, hắn không phải tại Ma Đô còn có người tỷ tỷ sao? Hắn còn không, liền để tỷ tỷ của hắn còn. Cũng thế. Trương Soái gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Giống Kim Luân giải trí hội sở như thế du trận, bình thường sẽ có hai loại kiếm khách phương thức. Một đầu là minh tuyến, chính là quang minh chính đại chủ động mời chào khách nhân đi bên trong chơi. Một đầu là ám tuyến, cũng chính là Lý Mậu cùng Trương Soái loại người này. Lấy du khách thân phận hỗ trợ người tới đi vào chơi, đối phương chỗ thua tiền, hắn có thể kiếm điểm thành. Giang Lâm Tuyển 2 năm này tại Kim Luân hội sở chẳng tử bên trong thua ít nhất hơn 30 vạn, mà số tiền kia có 1/3 tiến vào Lý Mậu cùng Trương Thiên túi. Ngoa tạo. Gian phòng bên trong, Giang Lâm Tuyển đột nhiên từ trên ghế xả lòn ngồi xuống, Con ngươi phóng đại, hô hấp run rợn, nhìn chòng chọc vào điện thoại di động của mình. Hắn thu thập xong hành lý, vốn là dự định nằm trên ghế salon soát đổi mới nghe nghỉ ngơi một chút, sau đó lại ra ngoài xem xét. Kết quả nhìn một chút, liền soát đến một thì tên là năm 2020 Mado 10 xí nghiệp lớn kiện xuất thanh niên tin tức. Tin tức nội dung không có gì xem chút, nói đúng là ai làm sao lợi hại, khai sáng công ty thành phố giá trị nhiều ít, sản nghiệp lợi hại cỡ nào. Đang lúc hắn chuẩn bị vạch đến kế tiếp tin tức thời điểm, một tấm hình lập tức đưa tới chú ý của hắn, để hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Trong tấm ảnh nam tử, thân mặc tây trang màu đen, ngũ quan rất đẹp trai, rất trẻ trung. Nhìn thậm chí so với mình còn muốn trẻ tuổi rất nhiều. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng yếu là, nam nhân này lại chính là hôm nay đến đón mình tỷ tỷ đi người nam kia. Nói cách khác, tỷ tỷ bạn trai là một nhà top 100 xí nghiệp đại lão bản, giá trị bản thân chí ít cũng có cái đo đến 1 tỷ. Chuyện này đối với hắn mà nói, thật quá ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn không biết làm sao. Cố Trường Tô. Giang Lâm tuyển tra xét Cố Trường Tô tại tin tức trên internet. Cuối cùng được ra một đáp án, tỷ tỷ mình là thật tìm cái người giàu có. Hơn nữa còn là thật có tiền loại kia. Nếu là tỷ tỷ về sau cùng đối phương kết hôn, mình có thể là đối phương em vợ. Có cả người giá mấy chục ức tỷ phú. Đến lúc đó hắn liền xem như muốn mua xe sang trọng, mua hào trạch cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ha ha, không hổ là tỷ ta, thật mẹ nó lợi hại. Chính là giấu quá sâu, kém chút ngay cả ta cái này đệ đệ đều lừa gạt. Khó trách ta tỷ có thể đem đến cấp cao cư xá ở, khẳng định là đối phương mua cho hắn phòng ở. Giang Lâm Tuyền làm càng cười to, cười có chút điên cuồng, thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng về sau cuộc sống tốt đẹp. Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị cho Giang Nhược Liễu về điện thoại. Nhưng vừa lật đến điện thoại của đối phương dãy số, Giang Lâm Tuyền lại do dự. Không được, lúc này còn không thể cho ta tỷ gọi điện thoại. Tỷ cùng cái này phú nhị đại cùng một chỗ hẳn là còn không bao lâu, có thể đi hay không đến một khối còn khó nói. Mà lại ta hiện tại là giấu giếm nàng lưu tại Mado, nếu để cho nàng biết, xác định vững chắc đuổi ta trở về. Ta còn là trước tìm việc để hoạt động, lại quan sát. Nếu là tỷ cùng cái kia phú nhị đại tình cảm tốt, mình lại đi tìm nàng, để tỷ giúp mình giới thiệu một chút. Suy tư một phen về sau, Giang Lâm Tuyền quyết định trước tỉnh táo lại. Dù sao hắn bây giờ còn có hơn 5000, dùng ít đi chút hắn là có thể chống đỡ một tháng. Nếu có thể tìm tốt một chút công việc, liền còn có thể Mado đợi lâu dài chút. Đến lúc đó tỷ cùng vị kia phú nhị đại quan hệ hẳn là cũng phát triển tới trình độ nhất định, mình tiếp qua đi tìm bọn họ, bọn hắn khẳng định sẽ tiếp nhận chính mình. Ha ha, cứ như vậy. Hảo tỷ tỷ của ta, ngươi có thể quá ưu tú. Đệ đệ về sau có thể hay không phát tài liền nhờ vào ngươi. Ta làm bùa gọi ý nhỉ a. Ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Vừa tỉnh táo một lát, Giang Lâm Tuyển lại nhịn không được kích động lên. Không có cách nào. Có thể có cái giá trị bản thân mây chủ cước tỷ phu, đây quả thực cũng giống. Như nằm mơ. Có thể không kích động sao? Trên đường phố, Cố Trường Tô cùng Giang Nhược Liễu cũng đã ăn xong cơm tối, một trong tay người còn đang nắm cái kem. Lão bản, ta nghĩ thực nếm thử ngươi. Giang Nhược Liễu lông mi chớp chớp, con mắt lóe sáng loẹt loẹt nhìn về phía Cố Trường Tô trong tay kem, vui vẻ mà hỏi. Trong tay ngươi không phải có một cái sao? Cố Trường Tô liếc mắt, không muốn cho. Liền muốn, ngươi cho ta nếm thử. Giang Nhược Liễu chống miệng, làm ra một bộ bán manh nhỏ biểu lộ, nũng nịu nói. Được, cho ngươi. Cố Trường Tô cũng không có nói thêm cái gì, đưa trong tay kem đưa cho đối phương. Sau đó liền thấy Giang Nhược Liễu tại kem bên trên hài lòng cắn một ngụm nhỏ. Hiện tại có thể a? Giang Nhược Liễu nở nụ cười hớn hở, đem mình kem đem ra, "Lão bản, ngươi có muốn hay không nếm thử ta sao?" "Không muốn, có nước miếng của ngươi." Giang Nhược Liễu khuôn mặt lập tức vo thành một nắm, tức giận nói ra, "Hừ, không muốn được rồi, chính ta ăn." Sau đó liền đem mặt chờ tới khi một bên, mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng. Bản bảo bảo tức giận, "Ngươi mau tới dỗ dành ta, bằng không thì phải dỗ dành không xong." "Tốt, đùa ngươi chơi." Nhìn xem Giang Nhược Liễu bộ này làm quái dáng vẻ, Cố Trường Tô nhịn không được cười nói. Hắn biết đối phương không là thật sự tức giận, chỉ là chứa giả vờ giả vịt. Cố Trường Tô cũng không phải thật ghét bỏ, chỉ là nghĩ trêu chọc nàng. Mà lại hôm nay cũng không ăn ít đối phương uống nước, có cái gì tốt ghét bỏ. Đại phôi đản. Giang Nhược Liễu ra vẻ sinh khí, hung hăng vỗ xuống Cố Trường Tô bả vai về sau, cuối cùng lại nhu thuận kéo tay của hắn. Hai người phảng phất chính là tình lữ ở giữa loại kia đơn giản chơi đùa. Nàng là nữ nhân thông minh, biết thấy tốt thì lấy. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ ngạo kiều một chút, nhưng sẽ không thái quá. Chương 102, làm cấp trên, học được thương cảm nhân viên là hẳn là. Ngày kế tiếp, mặt trời đỏ vừa từ đông phương dâng lên, ôn hòa ánh nắng vẩy khắp mặt đất. Trên đường phố dòng xe cộ không thôi, đã có không ít dân đi làm vội vàng tàu điện ngầm cùng xe buýt. A, xong đời, nhanh đến trễ. Giang Nhược Liễu từ trên giường đứng lên, lộ ra bạch bạch đôi chân dài, hai tay dùng sức cào lấy tóc của mình, một mặt thất kinh. Ô ô ô, hôm qua liền không nên cùng lão bản chơi muộn như vậy. Hiện tại tốt, còn có 10 phút liền đến giờ làm việc, nàng hoàn toàn không kịp. Cố Trường Tô bị đối phương tiếng cãi vã bừng tỉnh, vớt vớt nhập nhèm con mắt, ngồi dậy, ngáp một cái nói ra, gấp cái gì? Ta không phải cũng không đi. Thế nhưng là, lão bản ngươi không nên đánh đi làm thẻ a. Cố Trường Tô cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, nhíu mày, nói ra, ngươi bây giờ sốt ruột cũng vô dụng, còn có 8 phút liền đến muộn, ngươi khẳng định đuổi không thắng. Đến trễ 1 giờ là đến trễ 5 tiếng cũng là đến trễ, dứt khoát thuận theo tự nhiên. Dạng này không tốt lắm đâu. Giang Nhược Liêu có chút ngượng ngùng nói, nhưng tâm tình rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, không còn gấp gáp như vậy. Bất quá lão bản nói không sai. Đến trễ 1 giờ là đến trễ 2 giờ cũng là đến trễ, mà lại chụp tiền còn là giống nhau. Làm như vậy mặc dù không tốt, nhưng là có thể lừa biếng. 4. Tốt ta. Nàng thừa nhận mình quả thật có chút như kế. Có cái gì không tốt, ta là lão bản, nghe ta. Cố Trường Tô nói.
Giang Nhược Liêu mím môi một cái ba, cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận Cố Trường Tô đề nghị. Vậy ta đi trước làm cho ngươi bữa sáng.
Cái này là được rồi. Cố Trường Tô hài lòng cười một tiếng, tán dương. Công ty gần nhất không có gì mới hạng mục, lượng công việc cũng không lớn, công ty rất nhiều nhân viên đều đang sờ cá, cũng không chênh lệch cái này chút thời gian. Đương nhiên, làm cấp trên, học được thương cảm nhân viên cũng là nên. Mãi cho đến 9 giờ rưỡi, Cố Trường Tô hai người mới thu thập xong đi ra ngoài. Không thể không nói, không muốn tiết kiệm thời gian đi làm là thật rất dễ chịu. Hơn nữa còn là lão bản tự mình lái xe đưa. Dù sao hiện tại ngồi ghế cạnh tài xế Giang Nhược Liêu tâm tình không tệ, mị mị đát. Mãi cho đến đạt công ty cách đó không xa con đường miệng, Giang Nhược Liêu mới mở miệng nói ra, "Lão bản, ngươi đưa ta đến nơi đây liền tốt, chính ta đi công ty." Văn phòng tình cảm lưu luyện là kiêng kỵ, đặc biệt là nói yêu thương đối phương vẫn là mình người lãnh đạo trực tiếp. Một khi bị công ty nhân viên phát hiện điểm gió thổi có lay, liền tránh không được bị bọn hắn lời làm tiếu. "Được, vừa vặn ta còn có chút chuyện khác." Cố Trường Tô gật gật đầu, cũng không có cản trở. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được Giang Nhược Liêu sớm xuống xe nguyên nhân. Cái này với hắn mà nói không có gì, nhưng đối Giang Nhược Liêu liền không đồng dạng. Dù sao hắn không có chính mình cái này thân phận, rất dễ dàng bị người nghị luận. "Vậy ta đi trước công ty, lão bản gặp lại." Mở cửa xe, Giang Nhược Liêu dẫm lên giày cao gót chậm rãi từ bên trong xe bước xuống, quay đầu nhìn về Cố Trường Tô ôn nhu nói, "Ừm." Đánh xong chào hỏi, Cố Trường Tô lái xe rời đi. Lái xe trở lại biệt thự, Cố Trường Tô gọi tới A Tuyền. "A Tuyền, gần nhất Đao Đùa giúp cái kia manh ca tình huống thế nào?" "Đao Đùa giúp chuyện bên kia hẳn là nhanh chóng giải quyết, bằng không thì Ôn Cửu Nhi sẽ một mực không yên lòng." Đương nhiên, Cố Trường Tô cũng không muốn đem chuyện này kéo quá lâu, miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề. Biện pháp của hắn rất đơn giản, xử lý trước manh ca, sau đó đỡ Thiết Hổ thượng vị, về sau lại đến Đàm Địa Vân Đường, Đao Đùa giúp, trời xong sẽ ở giữa sự tình. A Tuyền nói ra, cùng trước đó không sai biệt lắm, ban ngày chơi bài uống, rượu, ban đêm tìm nữ nhân. Cố Trường Tô nhíu mày, hỏi, vậy hắn đại khái đi những địa phương nào? Trong khoảng thời gian này một mực ngâm mình ở Kim Luân Giải Trí Hội Sở, nơi đó tựa như là trời xong sẽ địa bàn. Đi. Cố Trường Tô con mắt có chút nheo lại, ngón tay đặt ở trên đùi nhịn không được gõ mấy lần. 6 giờ tôi, một cái đội xe dừng sát ở Bắc Nhai Kim Luân Hội Sở cổng. Dẫn đầu là một cô màu đen mẹ xe đép ben, đi theo phía sau hai chiếc BMW. Sau đó, Cố Trường Tô cùng một đám bảo tiêu từ bên trong xe bước xuống. Nhìn một chút hội sở mặt bài, rõ ràng so bên cạnh mấy nhà hội sở bức cách cao rất nhiều, cho người ta một loại rất cao cấp cảm giác. Đúng lúc này, mấy người mặc thanh lương, bộ dáng không tệ thiếu nữ đi tới, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. "Lão bản, muốn hay không tiến đến xem? Chúng ta nơi này cái gì cũng có, nhảy disco, ca hát, massage, đánh bài đều có thể. Giá cả cũng rất lợi ích thực tế, mấu chốt chúng ta nơi này muội muội rất nhiều đều là sinh viên. Có thể mở mẹ xe đét Ben BMW, không nhất định là cặp người giàu có, nhưng trong túi khẳng định có không ít tiền. Chỉ muốn đi vào, tiêu phí khẳng định không thể thiếu. Các ngươi nơi này có bao xương sao?" Cố Trường Tô hỏi. Một cái sóng lớn thiếu nữ cao hứng nói ra, "Có lặc, lão bản ta mang ngươi đi vào." "Đi." Cố Trường Tô gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Sau đó ngay tại sóng lớn thiếu nữ dẫn đầu hạ tại hội sở mở căn phòng nhỏ. Giá cả không tính quá đắt, cũng liền 598. "Lão bản, người ta gọi Lily, các ngươi muốn hay không điểm mấy cái muội muội tới, hoặc là người ta ở chỗ này tiếp khách cũng có thể nha. Ta trước kia tham gia qua ca hát hải tuyển, ca hát có thể dễ nghe, mà lại giá tiền cũng rất công đạo." "Được, ngươi đi cho ta hô mấy cái đến đây đi." Cố Trường Tô nói. Hắn ở chỗ này đoán chừng phải ngồi một hồi, vừa vặn điểm mây cái tiểu thư giải phạm. "Được rồi, người ta cái này an bài cho ngươi, ngươi chờ một chút ha." Sóng lớn thiếu nữ ngon ngọt cười, mặt mày hớn hở. Chờ đối phương rời đi về sau, Cố Trường Tô quay đầu nhìn về phía bên người A Tuyền mấy người, từ tốn nói, "Giúp ta xem một chút cái kia manh ca ở đâu, tìm được trở về nói cho ta." "Đi." A Tuyền nói. Sau đó mang theo cái khác mấy cái bảo tiêu rời đi bảo xương. Chương 103, "Lão bản, ngươi thật là đẹp trai." A Tuyền đám người rời đi không bao lâu, sóng lớn thiếu nữ Lị Lị liền mang theo bốn tên dáng người cao gầy, bộ dáng không tệ tuổi trẻ muội muội đi tới. Niên kỷ nhìn cũng không lớn, 23-24 dáng vẻ. Cũng không có nùng trang diễm mạn, cơ hồ hóa đều là đạm trang. Cho người ta một loại rất thanh thuần ôn luyện cảm giác. Đương nhiên, đến hội sở bên trong tìm thuần khiết cô nương, cơ hồ là không thể nào. Trang phục như vậy, bất quá là các nàng một loại marketing thủ đoạn. Dù sao, không ít khách hàng liền thích thanh thuần cái này, các nàng tự nhiên cũng phải đi theo thị trường đi. "Lão bản, ngươi nhìn ta mang mấy cái này thế nào?" "Các nàng bốn cái hiện tại cũng còn tại bên trên đại học đâu, đến chúng ta nơi này cũng là chỉ bồi khách hàng coi như nói chuyện phiếm, ngươi xem một chút còn hài lòng không?" Lị Lị cười ha hả nói. Cố Trường Tô cười. Vừa rồi đã nói thanh thuần là marketing thủ đoạn, mà hắn cái này cái gọi là chỉ bồi ăn uống, đó chính là chế tạo nhân vật, nâng lên giá trị bản thân. Cho khách hàng một loại, các nàng rất đơn thuần sạch sẽ cảm giác. Nhưng chỉ cần tiền vừa đến vị, các nàng tuyệt đối có thể từng ngụm ba ba, tiêu so với ai khác đều thân. "Tại đây ngồi đi." Cố Trường Tô chỉ ghế salon bên cạnh, ra hiệu đạo hắn cũng lười so đo những thứ này, vui vẻ là được rồi. "Bọn tìm muội, còn không nghe thấy lão bản lên tiếng sao?" "Hảo hảo phục vụ lão bản." Lily cười ha hả nói. Dứt lời, sau lưng bốn thiếu nữ lập tức đi tới, hướng Cố Trường Tô giới thiệu. "Lão bản, người ta gọi là Dai Dai." "Lão bản, người ta gọi Xảo Xảo, hôm nay 21." "Lão bản, ta gọi Bình Bình, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, ngươi có bạn gái sao?" "Lão bản, ta gọi Tây Tây." "Nam." Các cô gái mặc dù không chủ động, nhưng cũng sẽ vô tình hay cố ý tiến hành một chút ám chỉ. "Thì như, lão bản ngươi rất đẹp trai." "Lão bản ngươi thật trẻ tuổi, ngươi là làm việc gì?" "Lão bản ngươi thật lợi hại, tuổi còn trẻ liền tự mình mở công ty." Không thể không nói, những thứ này muội tử mặc dù là hội sở tiểu thư, nhưng rất biết cách nói chuyện. Chỉ chọn dễ nghe nói, tận khả năng đi vui vẻ Cố Trường Tô. Các ngươi đều biết cái gì tài nghệ? Cố Trường Tô cười cười, hiếu kỳ hỏi. Vậy mà đến đây, chị coi như thư giãn một tí. Dù sao mình dùng tiền, tổng chơi vui vẻ đi. Táo bản, người ta trước kia tham gia qua ca hát tranh tài hải tuyển, ca hát còn có thể. Một người mặc tóc ngắn hơi quận thiếu nữ cao hứng mừng. Bừng nói, nàng gọi Dai Dai, là trong mấy người nhiệt tình nhất một cái. Về phần có không có tham gia qua ca hát tranh tài hải tuyển, vậy liền không được biết rồi. Bên cạnh Xảo Xảo cũng không dám yếu thế nói ra, ca hát ta không biết, lão bản, ta cũng sẽ hát, mà lại hát có thể dễ nghe. Táo bản, người ta liền bồi ngươi nói chuyện uống rượu tốt, nhìn xem có thể hay không đem người qua chén. Bình Bình xen vào nói. Tây Tây, lão bản, ta cũng bồi ngươi uống rượu. Bốn. Đi. Cố Trường Tô cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía Dai Dai cùng Xảo Xảo, nói, vậy các ngươi nghĩ hát một cái nhìn xem, nếu là em hay, cho các ngươi tiền đoa. Được rồi. Dai Dai cùng Xảo Xảo nhìn thấy có tiền đoa, lập tức đứng người lên, cầm lấy trong bao xương ống nói, tiếp lấy điểm một bài yêu chính là ngươi. Hai người ngẫu hứng phát huy, cả bài hát xuống tới bình thường ca từ chạy điệu, cũng liền miễn cưỡng có thể nghe vào. Lão bản, em hay sao? Ta sẽ còn hát kiệt luân ca cây lúa hương, tỏ tình khí cầu, muốn hay không cho ngươi thêm đến một bài. Dai Dai vui vẻ nói, trong mắt nổi lên hoa đào. Lần này bồi khách nhân không chỉ có tiền, vẫn là cái đại suất ca, nàng đương nhiên phải ra sức điểm. Không chừng bị coi trọng, ban đêm còn có thể lời ít tiền. Bất quá lấy đối phương đến tướng mạo, coi như tiền ít điểm, nàng cũng có thể tiếp nhận. Dù sao tận tâm tận lực đến phục vụ tốt đối phương. Được, vậy ngươi lại đến một bài đi. Cố Trường Tô nói. Không dễ nghe không quan hệ, đẹp mắt là được rồi. Liên đến chơi chính là đổ một cái vui, làm sao vui vẻ làm sao tới. Trên ghế salon Bình Bình cùng Tây Tây cũng không ngừng cho Cố Trường Tô mời rượu, miệng thảo luận lây lời khen tạo. Không biết qua bao lâu, A Tuyển đẩy cửa về tới bao xương. Không cần đối phương nhiều lời, Cố Trường Tô liền đoán được bọn hắn đại khái suất đã tìm được đao búa giúp cái kia mấy ca. Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi tại bao xương chờ ta, nơi này có một vạn khoảng trường, coi như là cho các ngươi tiền đoa, bốn người các ngươi phân đi. Cố Trường Tô mỉm cười, đem trong bọc một chồng tiền mặt để lên bàn. Sau đó, đứng người lên chuẩn bị đi ra ngoài. Lão bản, vậy chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Bốn chị em nhìn chằm chằm trên bàn tiền mặt, ánh mắt lộ ra kinh hy, có chút kích động nói. Hơn một vạn, bốn người phân xuống tới cũng có thể cầm tới hơn 2000. Mặc dù tại Kim Luân hội sở, cái này tiền đoa không tính quá ngang tàng, nhưng cũng không ít. Mấu chốt là, các nàng vừa rồi cái gì cũng không có làm, liền hát một chút ca, tâm sự. Cố Trường Tô nhẹ gật đầu, tại bốn chị em đều trong tiếng cười rời khỏi phòng. Cái kia manh ca tìm được. Vừa ra cửa, Cố Trường Tô nhìn về phía A Tuyển hỏi. Ừm, hắn bây giờ tại lầu 4 khách phòng nghỉ ngơi. Đi qua nhìn một chút. Cố Trường Tô híp híp mắt, thấp giọng nói. Lầu 4. Manh ca, ta không muốn chơi, tiền cũng không cần, ngươi để cho ta rời đi đi. Ta cũng không cần tiền, manh ca, ngươi xin thương xót, ta thật choi không đến loại này. Trong phòng khách, hai cái mặc trần trụi thiếu nữ co quắp tại góc giường rơi, trên thân lít nha lít nhít đều đúng vậy vết thương, ánh mắt bên trong tràn đầy e ngại. Liên liền thân thể đều không tự chủ bắt đầu run rẩy. Các nàng là hội sở tiểu thư, vốn là chỉ là muốn theo đối phương kiếm cái nhanh tiền, kết quả không nghĩ tới đối phương chơi sáo lộ hoàn toàn không giống. Hoàn toàn không có phương diện kia ý nghĩ, chỉ thích tra tân các nàng. Trên thân lít nha lít nhít vết thương cũng là bị đối phương đánh. Ầm. Lưu Mánh một cước đạp lăn cái ghế bên cạnh, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem trong phòng hai tên mình, hô, làm sao? Không phải mới vừa nói phải thật tốt theo giúp ta, hiện tại không vui. Mánh ca, chúng ta thật không biết ngươi thích cái này, ngươi liền bỏ qua chúng ta đi. Cái này bên trong một thiếu nữ khí đều nhanh muốn khóc, ngồi liệt tại mặc vào cầu khẩn nói. Ba. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Lưu Mánh một bàn tay trực tiếp xóa tại trên mặt của đối phương, thiếu nữ mặt bên trên lập tức lưu lại một cái tinh hồng dấu bàn tay. Mà nó, gai đêm túi, mình vừa tới kỉnh, ngươi nói không chơi liền không chơi. 5 năm trước, đao đùa giúp cùng bắt nhai một cái khác thế lực phát sinh sống mái với nhau. Mặc dù cuối cùng đem đối phương tiêu diệt, nhưng hắn cũng tại lần kia sống mái với nhau bên trong lưu lại ám thương. Phía dưới đồ vật bị người đạp, đã không có thể làm cái nam nhân bình thường. Loại tâm tình này để hắn kiềm chế, thống khổ, phẫn nộ, khó chịu, tính tình cũng biến thành càng thêm táo bạo, âm tình bất định. Đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy xinh đẹp muội tử, mình lại đụng không được, loại cảm giác này đối với hắn đơn giản chính là một loại tra tấn. Thậm chí nhìn đi ra bên ngoài nữ nhân, đều mẹ nó cảm giác đối phương chính là cái tiện hóa. Hắn cần phóng thích mình tâm tình bị đè nén, phóng thích mình bất mãn cảm giác. Về sau, hắn tìm được, nhìn thấy các nàng hèn mọn Olympic toán học dáng vẻ, nội tâm của hắn đạt được một loại cực hạn thỏa mãn. Liên phảng phất hắn lại làm trở về đã từng cái kia mình, để cho người ta e ngại mà kính phục. Hai người các ngươi đều tới đây cho lao tử, chớ chọc lao tử không cao hứng. Mánh ca hô, nữ khí không thể nghỉ ngờ. Mánh ca, chúng ta thật không được, ngươi thả qua chúng ta đi. Ẩm. Lưu Mánh nâng lên một cước, dùng sức đá vào lời mới vừa nói nữ tử kia trên thân, đưa nàng trực tiếp đạp đến dưới giường, hung tợn nhìn chằm chằm nàng hô, ngươi đang nói một cái không chữ, tin hay không lão tử liền giết chết ngươi. Sau đó, ánh mắt của hắn lại quét về phía khác một thiếu nữ. Con mắt vừa đối mắt, thiếu nữ trên mặt lập tức hiện lên một chút sợ hãi, hoảng hoảng trương trương nói ra, Mánh ca, ta nghe lời, ta tất cả nghe theo ngươi. Vậy ngươi xoay qua chỗ khác, cho ta hảo hảo nằm sấp. Lưu Mánh chỉ huy nói. Được. Tốt tốt. Thiếu nữ liều mạng gật đầu, rất sợ chọc đối phương không cao hứng. Nhưng bởi vì không nhìn thấy đối phương cụ thể lúc nào động thủ, quay lưng lại thiếu nữ giờ phút này trong lòng vô cùng thấp thỏm. Loại này đối không biết sợ hãi, thậm chí để nàng có một loại cảm giác hít thở không thông. Ẩm. Ngay tại Lưu Mánh sắp hạ thủ một sát na kia, một đạo va chạm âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó cửa phòng trực tiếp bị người đá văng. Chương 104, Cố Trường Tô, ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Cố Trường Tô. Lưu Mạnh lập tức bị tiếng va đập kinh đến, nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Cố Trường Tô mang theo mấy người đi đến. Cố Trường Tô nhíu mày nhìn một chút sốc xếp ra phòng, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Mạnh ca cùng trong phòng hai thiếu nữ trên thân, thấp giọng nỉ nó nói, có chút ý tứ. Xem ra đao đùa giúp vị lão đại này ca chơi rất hoa. Hai cái này tiểu thư không ít chịu tội. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Lưu Mạnh nhíu chặt lông mày, có chút kiêng kỵ nhìn xem Cố Trường Tô. Hắn bên ngoài hẳn là có tầm 10 hào huynh đệ trông coi, nhưng đối phương bây giờ lại có thể như thế trực tiếp xuống tới, hiển nhiên là đem hắn những cái kia giữ cửa huynh đệ giải quyết, hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động giải quyết. Hắn có loại trực giác, đối phương lần này là hướng về phía hắn tới, mà lại mục đích không đơn giản. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Manh ca nói điểm nói. Cố Trường Tô cũng không trả lời, ngược lại nhìn về phía trong phòng cái kia hai thiếu nữ, thản nhiên nói. Hai nữ đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh Manh ca, thấy đối phương không có phản ứng gì, các nàng mới thận trọng đứng người lên, bước nhanh, một mặt sợ hãi ra khỏi phòng. Đi ra ngoài một khắc này, các nàng có loại sống sót sau hai nạn cảm giác, liên liên hô hấp không khí đều sướng nhanh hơn rất nhiều. Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm gì? Lưu Mạnh trầm thấp hỏi, ánh mắt mười phần băng lãnh. Mặt đối nam nhân ở trước mắt, hắn chẳng biết tại sao cảm nhận được có một cô áp lực vô hình, thậm chí có chút khẩn trương. Cố Trường Tô phân phó A Tuyển đóng kỹ cửa, đặt mông ngồi tại cái ghế bên cạnh bên trên, nhàn nhạt hỏi, Mạnh ca, nghe nói ngươi dự định liên hợp trời song người biết đến đoạt địa vân đường bên tàu. Nói xong, Cố Trường Tô nâng lên cái trán, ánh mắt nhìn thẳng đối diện Lưu Mạnh. Không sai, ngươi muốn thế nào? Ta cho ngươi biết nơi này chính là trời song sẽ trang tử, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Ta nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối đi không nổi. Lưu Mạnh uy hiên nói. Lập tức, con mắt nhìn lướt qua trên giường đặt vào quần áo. Hắn bình thường đều sẽ tùy thân mang theo một cây súng lục, vừa rồi làm việc thời điểm, hắn liền đem đồ vật bỏ vào trong quần áo. Bất quá bây giờ Cố Trường Tô nhìn chằm chằm, hắn không tiện cầm. Cố Trường Tô lập tức chú ý tới hắn một cử động kia, tò mò hỏi, A Tuyền, giúp ta đem trên giường cái kia cái áo khoác kéo tới xem một chút. Cố Trường Tô, ngươi tốt nhất chớ cho ta, cũng ít đến trộn lẫn cùng chúng ta thế lực ngầm sự tình. Còn không đợi A Tuyền hành động, Lưu Mạnh nhịn không được mở miệng hô, cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện khách khí một chút. A Tuyền mặt lạnh lấy nhìn xem Lưu Mạnh, cảnh cáo nói, phản phất đối phương chỉ muốn nói thêm câu nữa không dễ nghe, hắn liền có thể động thủ. Lưu Mạnh nhìn xem A Tuyền, lâm vào trầm mặc. Hắn hiện trong tay không có cái gì, mà Cố Trường Tô mấy người rõ ràng đến có chuẩn bị, hiển nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ điện thoại di động của hắn, súng ngắn toàn đều đặt ở bên trong áo khoác, nếu để cho đối phương cầm đi, vậy hắn chính là một mực dê lợi làm thịt. Đáng chết, cho ta đem áo khoác buông xuống. Ngay tại A Tuyền tức cầm lấy áo khoác thời điểm, Lưu Mạnh ánh mắt biến đổi, cấp tốc chạy tới cất đoạn. Nhưng mà tiếp theo sát, A Tuyền đưa tay đánh ra một chưởng, trùng điệp đem đối phương quăng trên giường, áo khoác cũng rơi vào A Tuyền trong tay. Thiếu gia, bên trong có bộ điện thoại cùng một khẩu súng. A Tuyền sờ lên bên trong túi, hồi đáp. Lưu Mạnh từ trên giường lật lên thân, nhìn một chút A Tuyền, không dám ở tiếp tục cùng đối phương động thủ, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Cố Trường Tô, âm trầm nói ra. Cố Trường Tô, vì ôn cửu nhi cái kia xú nương môn, ngươi nhất định phải cùng ta đao đúa giúp đối nghịch sao? Đánh trong lòng tới nói, hắn là không nhìn chúng ma đô những thế gia tử đệ này. Dù sao bọn hắn loại người này liếm lắp vết đao sinh hoạt, không ai so với bọn hắn ác hơn. Nhưng lần trước cùng Địa Vân Đường sống mái với nhau về sau, hắn phát hiện mình coi thường những người này. Chỉ ít hiện tại Cố Trường Tô để hắn có một cố không nói được kiên kỵ. Ngươi nói sai, hẳn là ngươi không nên cùng ta đối nghịch, hiểu không? Cố Trường Tô nguyên bản tiếu dung lạnh xuống, trong mắt lánh quang lạnh lệ. Vậy ngươi bây giờ tới tìm ta mục đích là vì cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn giết ta? Lưu Mạnh hỏi. Đối phương hôm nay dẫn người tới, rõ ràng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Lưu Mạnh cái thứ nhất xuất hiện ý nghĩ, liền là đối phương muốn xử lý hắn. Cố Trường Tô cười. Ngươi yên tâm, ta không phải loại kia động một chút lại kêu đánh kêu giết người. Vậy ngươi muốn làm gì? Cố Trường Tô nhíu mày cười nói, chúng ta cùng nhau chờ người, hắn hẳn là rất nhanh lại tới. Lưu Mạnh khó hiểu nói, chờ ai? Chờ một chút ngươi sẽ biết. Cố Trường Tô cũng không có gấp nói cho đối phương biết. Đương nhiên, trong này cũng có một tia trêu đùa ý vị. Đối diện Lưu Mạnh hơi nhíu mày, cũng không còn quá nhiều truy vấn. Bởi vì hắn biết mình coi như hỏi, Cố Trường Tô cũng sẽ không nói cho hắn. Bất quá đối phương vậy mà đáp ứng không giết mình, vậy hắn cũng không tại giống trước đó khẩn trương như vậy, thành thành thật thật chờ lấy đối phương nói tới người kia tới. Đại khái 10 phút khoảng chừng, cửa phòng lần nữa bị người gõ vang. Ngay sau đó, một người trung niên nam nhân đi tới, sau lưng còn đi theo hai cái tiểu đệ. Thiết Hổ, là ngươi? Ngươi phản bội ta? Lưu Mạnh con ngươi trong nháy mắt phóng đại, một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía tiến đến trung niên nam nhân, làm sao cũng không nghĩ ra cùng mình dốc sức làm nhiều năm huynh đệ vậy mà phản bội chính mình. Cố thiếu. Thiết Hổ cũng không để ý tới Mạnh ca kêu to, cung kính nhìn về phía bên cạnh Cố Trường Tô. Cố Trường Tô mỉm cười nói, người đã trải qua ở chỗ này, cụ thể làm sao bây giờ? Người tự mình xử lý. A Tuyền mấy người lại tìm đến Mạnh ca thời điểm, hắn liền gọi điện thoại thông chi Thiết Hổ. Dù sao hắn muốn ngồi bên trên lão đại thanh này ghế xếp, không bàn bạc sự tình khẳng định là không được. Đối phương cũng là rất tức thời, cúp điện thoại xong lập tức liền chạy đến Kim Luân hội sở. Đi. Thiết Hổ gật đầu. Hắn trước kia liền có giết Lưu Mạnh thay vào đó ý nghĩ, nhưng một mực không tìm được cơ sẽ độc thủ. Bởi vì đối phương mỗi lần đi ra ngoài bên người đều sẽ mang hơn vài chục hào huynh đệ. Hắn coi như đem đối phương giết, trong bang hội tiểu đệ cũng sẽ biết hắn phản bội sự tình, đến lúc đó rất khó phục chúng. Nhưng hôm nay không giống, có Cố Trường Tô hỗ trợ, ngoài cửa đám kia tiểu đệ đã toàn bộ được giải quyết, ngoại trừ Lưu Mạnh căn bản sẽ không có người biết hắn tới đây. Lập tức, Cố Trường Tô cũng không nói thêm lời, mang theo Á Tuyển đám người rời khỏi phòng. Thiết Hổ, là ngươi muốn giết ta, ngươi muốn làm lão đại? Gian phòng bên trong, Lưu Mạnh khó có thể tin nhìn xem Thiết Hổ, trong lòng nhiều phần thấp thỏm. Đều đến lúc này, hắn không có khả năng nhìn không ra Thiết Hổ cùng Cố Trường Tô thông đồng một mạch, mục đích đúng là ngoại trừ chính mình. "Lão đại, ngươi cũng đừng oán ta, muốn oán liền oán ngươi quá không coi chúng ta là huynh đệ. Mấy năm qua này tại ở dưới tay ngươi làm việc, ta đơn giản ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ gây ngươi không cao hứng. Cho nên, về sau đao đùa giúp liền giao cho huynh đệ ta giúp ngươi quản lý đi." Nói xong, Thiết Hổ cũng không đang từ chối, trực tiếp trước đó chuẩn bị xong chủy thủ đem ra. Sau lưng hai cái tiểu đệ cũng giống như thế. Chương 105, Suối Ca, nếu không đi chàng tử bên trong chơi vài ván. Lưu Mạnh chết rồi, ngực trúng mười mấy đao. Các loại kim luân hội sở người phát hiện tình huống thời điểm, liền chỉ thấy Lưu Mạnh một người nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Lúc ấy còn đem quét dọn vệ sinh công nhân vệ sinh giật nảy mình. Về phần hung thủ là ai, tạm thời còn không người phát hiện. Về sau không sai biệt lắm đến ban đêm lúc 10 giờ, Thiết Hổ dẫn người đến đem Lưu Mạnh thi thể mang đi. Ngày kế tiếp, Thiết Hổ ngay tại đao đùa giúp xử lý Lưu Mạnh hậu sự, thuận tiện ngồi lên đao đùa giúp lao đại vị trí. Lưu Mạnh chết. Địa Vân Đường. Ôn Cửu Nhi đôi mắt đẹp có chút kinh hãi, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt bên trên nhiều hơn một phần khó mà nói rõ ngoài ý muốn. Lưu Mạnh bị người giết hại, Thiết Hổ ngồi lên đao đùa giúp lão đại vị trí, những tin tức này nàng là vừa mới nghe thủ hạ hồi báo. Trước đó Trường Tô tại Địa Vân Đường thời điểm, liền cùng nàng nói qua, dự định hợp tác với Thiết Hổ. Chẳng lẽ Lưu Mạnh chết là Trường Tô làm? Vũ Mị đa tình con ngươi có chút nheo lại, Ôn Cửu Nhi tay nhỏ nhẹ nhàng cầm chặt, trong đại sảnh đi qua đi lại. Cho Trường Tô gọi điện thoại hỏi một chút đi. Sau một lát, Ôn Cửu Nhi dừng bước lại, miệng bên trong nỉ nó nói, Lưu Mạnh chết bây giờ tới quá nhanh. Nàng muốn xác định một chút chuyện này nên cùng phải hay không Trường Tô làm. Dạng này mình cũng có thể an tâm một chút. Cửu Nhi tỷ, có chuyện gì sao? Rất nhanh điện thoại kết nối, bên trong truyền đến Cố Trường Tô thanh âm. Ôn Cửu Nhi lông mày khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng dò hỏi, Trường Tô, ta muốn hỏi hỏi Lưu Mạnh lần này chết có phải hay không các ngươi làm. Điện thoại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó lại chuyển tới Cố Trường Tô thanh âm. Xem như thế đi. Lưu Mạnh ta hôm qua xác thực đi tìm, nhưng cuối cùng giao cho Thiết Hổ xử lý. Tốt, ta đại khái rõ ràng. Trường Tô, lần này cảm ơn. Ôn Cửu Nhi gật gật đầu, từ đáy lòng cảm kích nói. Lưu Mạnh bất tử, đại khái suất còn có thể cùng trời xong sẽ đến đoạt nàng biến tàu. Bây giờ đối phương chết rồi, mới thượng vị Thiết Hổ cùng Trường Tô lại là quan hệ hợp tác, đại khái suất sẽ không lại đối nàng biến tàu độc thủ. Tạm thời tới nói, Địa Vân Đường hẳn là sẽ không gặp được phiền phức gì. Cái này không tính là gì đại sự, chủ yếu vẫn là Thiết Hổ người này mình có ý tưởng, ta chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Cửu Nhi tỷ, ngươi không cần thiết khách khí với ta. Về sau Địa Vân Đường nếu là gặp được cái gì khó xử, ngươi cũng có thể tùy thời đánh điện thoại liên lạc ta. Cố Trường Tô vừa cười vừa nói. Ừm. Ôn Cửu Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, trong lòng có chút cảm động. Những năm gần đây, nàng một người tại Nam Minh đường phố trông coi Địa Vân Đường khối này cơ nghiệp, nói thật ra, có đôi khi cũng sẽ rất mệt mỏi. Mà lại hôn bang phái, đại đa số là nam nhân. Giống nàng loại này nữ lưu hạng người ngồi lên bang phái lão đại vị trí, tại trên đường nhưng thật ra là không quá bị người công nhận. Mà Cố Trường Tô xác thực qua nhiều năm như vậy, một cái duy nhất đối nàng làm hảo cả người. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì đối phương không phải trên đường người, cho nên mới không có xem nhẹ nàng. Soái ca, ngươi hôm nay lại tháng 7, 8 vạn. Lộc cộc. Phòng thuê bên trong, Giang Lâm Tuyển nuốt xuống một chút bụng nước, có chút kinh ngạc nhìn Trương Soái cùng Lý Mậu, trong lòng không hiểu có chút nữa. Đúng vậy a. Trương Soái gia hỏa này còn dự định 2 ngày nữa đi mua đại xe. Mấy ngày nay tay hắn khí thật vượng, trước sau sau cộng lại thắng không sai biệt lắm nhỏ 20 vạn. Ta cũng đi theo hắn kiếm lời cái 5-6 vạn. Còn không đợi Trương Soái mở miệng, bên cạnh Lý Mậu cười ha ha, tay phải nắm tay nhẹ nhàng nện một cái Trương Soái phía sau lưng, sau đó ngươi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Giang Lâm Tuyển, nói, đúng rồi, Suối Ca, ngươi công việc tìm đến thế nào? Còn không có, phỏng vấn mấy nhà công mang ti đều không có hồi âm, đại khái suất là không coi trọng. Giang Lâm Tuyển có chút khó khăn nói, ai, ma đô bên này xác thực khó tìm công việc, mấu chốt ngươi vẫn là cái trường đại học sinh, ngươi nếu là cái bản khoa, có thể dễ dàng điểm. Bất quá ngươi cũng đừng có gấp, từ từ sẽ đến tổng có thể tìm tới. Chúng ta cũng coi là huynh đệ, ngươi liền tạm thời liền ở ta nơi này ở lại, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì đuổi ngươi đi. Lý Mậu thở dài, hơi xúc động nói. Mậu ca, cảm ơn. Giang Lâm Tuyền cảm kích nói. Quả nhiên, đi ra ngoài bên ngoài vẫn là đến nhờ vả bằng hữu. Bằng không thì hắn hiện tại ngay cả cái đặt chân đến địa phương đều không có. Được thôi, hiện tại cũng kém không nhiều đến giờ cơm, ta hai ngày này kiếm không ít tiền, hôm nay mời hai người các ngươi đi ăn trực một bữa, ăn ngon một chút. Trương Soái cười ha hà nói. Ha ha, vậy thì tốt quá a. Ta cũng đã lâu chưa ăn qua bữa tiệc lớn. Hôm nay nhưng phải hung hăng làm thịt tiểu tử ngươi một trận. Lý Mậu cao hứng nói. Yên tâm, tùy tiện ăn, ta tính tiền. Trương Soái mỉm cười, sau đó nhìn về phía bên cạnh Giang Lâm Tuyển, nói, Suối Ca, ngươi cũng cùng nhau đi đi. Ta mời khách, không cần ngươi dùng tiền, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ ăn một chút rượu, tâm sự. Giang Lâm Tuyển do dự một chút, cuối cùng gật đầu, cười lấy nói ra, được, vậy ta liền không khách khí. Lần sau chờ ta kiếm tiền, xin các ngươi ăn. Không có vấn đề. Ha ha, Suối Ca, ta có thể nhớ, lần sau ngươi cần phải mời chúng ta ăn tiệc. Ba người cười cười nói, cùng nhau rời đi phòng cho thuê. Về sau làm thịt phụ cận nhà hàng lựa chọn một nhà mùi vị không tệ quán bán hàng. Điểm một cái bia, một chút đồ nướng, 6 cân tôm. Không sai biệt lắm bỏ ra gần 7-800. Ba người đông kéo tây kéo, cười cười nói. Hại, ma đô cái gì đều tốt, mỹ nữ nhiều, chơi cũng nhiều, nhưng chính là đến có tiền, không có tiền cái gì đều không tốt nói. Còn không phải sao. Liền ta mấy cái khổ cát, cũng không biết lúc nào mới có thể thực hiện tài phú tự do. Mỗi ngày nhìn xem những cái kia phú nhị đại lái xe thể thao, cô gái đẹp, thật mẹ nó hâm mộ. Ai không phải đâu. Chỉ có thể trách người ta đầu thai ném tốt, xuất sinh tức đỉnh phong. Về sau ta nếu là có tiền, ta mẹ nó ngay tại trung tâm thành phố mua một bộ phòng, đến lúc đó tại cưới cái trẻ tuổi muội tử làm lão bà. Ha ha, vậy ta cảnh giới thấp một chút, ta nếu là có tiền, nghĩ mua cho mình chiếc xe thể thao, sau đó mỗi ngày đi quán ba tán gái, không lâu không tin không ai nguyện ý lên câu. Nhìn xem Lý Mậu cùng Trương Soái hai anh em nói chuyện phiếm, Giang Lâm Tuyển cười ha ha, tự mình uống vào bia, cũng không xem bảo. Có tiền? Ai không muốn có tiền a? Bất quá mình so với bọn hắn tốt số, có cái tỷ tỷ tốt. Nếu là tỷ tỷ thật cùng cái kia phụ hựa thay mặt tốt hơn, xe, phòng ở với hắn mà nói, cũng không phải cái gì xa không thể chạm mộng tưởng rồi. Đại khái ăn đến 10 giờ tối, ba người mới ăn không sai biệt lắm. Táo bản tính tiền. Được rồi, hết thảy 763, các ngươi vị kia tính tiền. Quán bán hàng mập mạp lão bản đi tới, cười hỏi. Ta tới. Trương Soái đứng dậy, quét mã đem tiền thanh toán. Kết xong sổ sách, Trương Soái đi trở về, sau đó cùng bên cạnh Lý Mậu nói ra. Mậu ca, muốn hay không lại đi chàng tử bên trong chơi vài ván? Ta vừa vặn đi đem hôm nay bữa ăn khuya tiền trò kiếm về. Ha ha, đi nha. Ta hôm nay vẫn là vừa vặn còn không có chơi hết hưng đâu. Lý Mậu vừa cười vừa nói. Sau đó, hắn lại nhìn về phía bên cạnh Giang Lâm Tuyển, nói ra, Suối ca, nếu không ngươi đi về trước đi. Ta cùng Trương Soái lại đi chàng tử đi dạo. Giang Lâm Tuyển chần chờ một chút, nhịn không được mở miệng hỏi, Mậu ca, nếu không ta cùng ngươi hai cùng nhau đi đi. Bất quá ngươi có thể hay không trước cho ta mượn ít tiền. Lúc đầu hắn là không có ý định lại đi chơi bài. Có thể mấy ngày nay nghe được Trương Soái cùng Lý Mậu ở đây con bên trong thắng không ít, trong lòng của hắn bắt đầu có chút nữa. Chương 106, chăn heo. Lý Mậu cùng Trương Soái sắc mặt rõ ràng có chút biến hóa rất nhỏ, cùng nhau nhìn về phía Giang Lâm Tuyển. Tuyển ca, ngươi muốn mượn nhiều ít? Lý Mậu trực tiếp hỏi, trong lòng có chút chờ mong. Vốn đang coi là đối phương trong thời gian hiện ngắn sẽ không có chơi bài dự định, không nghĩ tới lúc này mới 2 ngày nữa, đối phương liền tự mình tăng câu. Cũng là không uổng phí hắn cùng Trương Soái mấy ngày này cố gắng. Nếu không mượn trước 2 vạn đi. Giang Lâm Tuyển suy tư một chút, thấp giọng nói, được, ta cái này chuyển cho ngươi. Hôm nay ta ca ba cái cùng đi chẳng tử kiếm nhiều tiền, ha ha. Lý Mậu cười nói, đưa tay ôm Giang Lâm Tuyển cánh tay, lúc này liền chuyển 2 vạn khối cho Giang Lâm Tuyển. Rất nhanh, ba người liền đi tới Kim Luân Giải Trí Hội Sở, trực tiếp đi thang máy bên trên lầu 5. Ha ha, Tuyển ca đây là lại dự định đến chơi vài ván. Mới vừa vào cửa, chàng tử bên trong bảo ca liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Lâm Tuyển, cười ha hả hỏi. Nói xong, hắn lại nhìn một chút Giang Lâm Tuyển bên người Lý Mậu cùng Trương Soái, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Bảo ca, đã lâu không gặp. Giang Lâm Tuyển xấu hổ cười một tiếng, nói, người tới là khách. Tuyển ca hảo hảo chơi, nếu là tiền không đủ, có thể hướng chúng ta nơi này mượn, ngươi là khách quen cũ, chúng ta có thể cho ngươi tính tiện nghỉ một chút. Bảo ca vừa cười vừa nói. Bảo ca, chúng ta liền không bồi ngươi hàn huyên, đi vào trước chơi vài ván. Lúc này, Lý Mậu cũng đi tới, xen vào nói một câu. Bảo ca cười nói, được, trình diện bên trong nhiều thắng điểm. Cùng Bảo ca đánh xong chào hỏi, Giang Lâm Tuyển ba người tứ phương nhìn một chút, tuyển tương đối đơn giản ném xuất sắc. Cũng chính là ép lớn ép tiểu nhân cách chơi. Trương Soái hôm nay vận may không tệ, Giang Lâm Tuyển cùng Lý Mậu đều là theo chân hắn ép. Trước trước sau sau mỗi người thắng không sai biệt lắm 2 vạn. Ha ha, Tuyển ca, ta không có lừa gạt người chứ. Trương Soái gia hỏa này mấy ngày nay vận may vượng, đi theo hắn ném kiếm buồn không lỗ. Lý Mậu cười nói. Giang Lâm Tuyển cười cười, trong lòng cũng rất hài lòng. Lúc này mới chỉ trong chốc lát liền kiếm lời hơn 2 vạn. Muốn là mỗi ngày có cái này thu nhập, vậy thì càng tốt hơn. Sớm biết Trương Soái vận may sớm như vậy, 2 ngày trước hắn liền cũng qua đi thử một chút. Cảm giác ném xúc sắc không có ý gì, chúng ta đi chơi khác đi. Lúc này, Trương Soái cũng lại gần, mở miệng nói ra. Được, vậy chúng ta thử một chút khác. Lý Mậu cười ha ha, tán đồng nói. Chơi cái gì đối bọn hắn đều là giống nhau. Dù sao bọn hắn chính là chàng tử bên trong người, liền ngay cả trong tay thẻ đánh bạc cũng là cho. Sở dĩ vừa rồi mang Giang Lâm Tuyển chơi xúc sắc, nhỏ kiếm một bút. Bất quá là trước cho đối phương ném điểm mồi câu, dạng này mới lại càng dễ mắc câu. Rất nhanh, ba người liền đi tới một cái khác bài khu. Chơi chính là bài bộ kẹ. Nếu không chúng ta chơi cái này đi. Trương Soái chỉ bên cạnh bàn đánh bài, quay đầu hướng Lý Mậu cùng Giang Lâm Tuyển nói. Tốt lắm. Rất lâu không có chơi qua nổ kim hoa. Lý Mậu cười phụ hòa nói, sau đó lại nhìn xem hướng bên cạnh Giang Lâm Tuyển, Tuyển ca, ngươi nói thế nào, muốn hay không làm mấy cái? Đi. Giang Lâm Tuyển gật đầu nói. Ba người lên bàn. Nổ kim hoa quy tắc rất đơn giản, từ lớn đến nhỏ, báo, cùng hoa thuận, cùng hoa, một lốc, từng cặp, đơn bài. Màu sắc hắc, đỏ, mai, phương. Ngọn nguồn chú 500, không giới hạn 10.000. Có thể trực tiếp vứt bỏ bài, nếu không cần cùng 3 lượt mới có thể lựa chọn mở bài. Minh bài áp chụp gấp bội tăng thêm. Mặc dù cược loại vật này chơi chính là một cái tâm lý đánh cờ, nhưng cũng là cùng đối thủ tâm lý đánh cờ. Cho nên mới nơi này chơi lại bộ phận dân cờ bạc đều chọn minh bài chơi, chỉ có cực một số nhỏ mới chọn chôn bài chơi. Giang Lâm Tuyển ngay cả sở 5 thanh nát bài, toàn bộ vứt sạch, thua 1.000. Trương Soái vận may không tệ, có một thanh thông sát, trực tiếp kiểm lời hơn 1 vạn. Lý Mậu cùng Giang Lâm Tuyển cũng là 5 thanh nát bài. Quá, ta vận may thật suy, có nát như vậy. Thanh thứ 6, Lý Mậu vừa đem bài xem hết, thối chửi một câu sau trực tiếp đem bài vứt sạch. Thanh này không theo. Trương Soái đồng dạng vứt bỏ bài. Ngay tại lúc đó, bên cạnh Giang Lâm Tuyển cũng không có lựa chọn vứt bỏ bài, mà là tăng thêm 400. Lần này hắn mò tới một thanh hàng hiệu, AG5, vẫn là bích cùng hoa. 2 vòng xuống tới, bàn đánh bài bên trên lại có mấy cái người chơi lựa chọn vứt bỏ bài, bàn đánh bài bên trên vẫn là 4 người không có vứt bỏ bài. Một người đeo kính trung niên nam nhân, một cái hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên, một thanh niên tiểu tử, cùng Giang Lâm Tuyển.
Trung niên nam nhân đẩy con mắt, nhẹ giọng nói ra, tăng thêm 3000. Mà nó, thêm nhiều như vậy, không theo. Phụ nữ trung niên thấy thế, hùng hùng hổ hổ trực tiếp đem bài bỏ. Thanh niên tiểu tử lựa chọn cùng chú. Đến phiên Giang Lâm Tuyệt lúc, hắn hơi do dự một hồi, lấy sau cùng ra 3000 thẻ đánh bạc. Cùng chú. Huynh đệ, xem ra ngươi bài không nhỏ a. Lúc này, trung niên nam nhân cười ha ha, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Lâm Tuyển, xuất ra thẻ đánh bạc, nhàn nhạt nói ra, cùng 3000, thêm 7000. Thanh niên nam nhân nhìn mình bài, trực tiếp vứt sạch. Đến phiên Giang Lâm Tuyển thời điểm, hắn rõ ràng có chút do dự. Hắn bên này bài không coi là nhỏ, a bích cùng hoa, có thể lón hắn chỉ có cùng hoa thuận hòa báo. Nhưng nhìn đến trung niên nam nhân loại kia tự tin ngang nhiên gương, mặt lúc, hắn lại đắn đo khó định trong tay đối phương bài có thể hay không lớn hơn mình. Bỏ. Nhiều lần do dự về sau, Giang Lâm Tuyển vẫn là lựa chọn vứt bỏ bài. Đối phương tăng thêm quá lớn, đi lên chính là 10000. Hơn phân nửa cũng là hàng hiệu, hắn thật không dám được. Xem ra lại là ta thắng, ha ha. Trung niên nam nhân mỉm cười, đem bàn đánh bài bên trên thẻ đánh bạc toàn bộ cầm về, đang chuẩn bị đem bài của mình ném đi lúc, ba tấm át chủ bài không cẩn thận toàn bộ lộ ra. 10, 10, gì? Thương đôi con. Giờ khắc này, Giang Lâm Tuyển con ngươi buông xuống, cả người trực tiếp lây dại. Vừa rồi nếu là hắn trực tiếp lựa chọn mở bài, thanh này thắng chính là hắn. Quá, ngươi từng đôi con, cũng dám thêm nhiều như vậy. Ta tốt xấu một đôi một lốc, sớm biết ta vừa rồi liền theo. Bên cạnh phụ nữ trung niên cũng là khó có thể tin chừng mắt trung niên nam nhân. Ha ha, không muốn ý tứ, vừa rồi tay run, chúng ta tiếp tục đi. Trung niên nam nhân trên mặt lộ ra một tia ấy nay ánh mắt, sau đó đem lá bài tẩy của mình đắp lên, ném cho chia bài. Về sau mấy cái, Giang Lâm Tuyển vẫn như cũ sở đến nát bài, đại đa số đều là trực tiếp vứt bỏ. Thẳng đến thanh thứ 7, Giang Lâm Tuyển mới không ai vứt bỏ bài. A ca quy, hắc cùng hoa thuận. Giang Lâm Tuyển thậm chí đều cảm thấy hô hấp có chút gấp rút, hôm nay đây chính là hắn sở đến lớn nhất một thanh bài. Hôm nay thắng không ít, chôn một thanh, chơi em lớn. Mà đối diện trung niên nam nhân trực tiếp lựa chọn chôn bài không nhìn, ném ra một trương 5000 thẻ đánh bạc. Nương hi thất, vừa lên lên liền làm như thế lón, không theo. Bên cạnh phụ nữ trung niên trực tiếp tức giận đem bài ném đi. Đón lấy, mấy người khác cũng giống như thế. Đến phiên Giang Lâm Tuyển thời điểm, hắn lần nữa do dự. Nhìn một chút trong tay mình bài, lại nhìn một chút đối phương trung niên nam nhân, trong lòng hung ác, trực tiếp đẩy ra thẻ đánh bạc. Cùng ngươi 1000. Đối phương chôn bài đánh, nếu là hắn muốn theo chú, liền phải gấp đôi thêm. Xem ra huynh đệ lại sở đến hàng hiệu. Trung niên nam nhân nở nụ cười, tiếp tục cùng chú 5000, biểu lộ vẫn như cũ lộ ra phá lệ bình tĩnh. Chương 107, huynh đệ, không có ý tứ. Ta cùng Giang Lâm Tuyển ngón tay hơi có chút run lên, nhưng vẫn là đem 10000 thẻ đánh bạc đặt ở bàn đánh bài bên trên. Ha ha, can đảm không tệ, vậy ta tiếp tục cùng. Trung niên nam tử hân thưởng nhìn Giang Lâm Tuyển một chút, sau đó tiếp tục cùng chú. Giờ phút này bàn đánh bài bên trên kim ngạch nhất định không sai biệt lắm gần 40000, chỉ cần lại cùng một vòng, Giang Lâm Tuyển liền có thể lựa chọn cùng đối phương mở bài. Bàn đánh bài bên trên cái khác người chơi cũng là một mặt mong đợi nhìn xem hai người đánh cờ, muốn nhìn một chút cuối cùng đến cùng hoa rơi vào nhà nào. Huynh đệ, đến ngươi. Nhìn thấy Giang Lâm Tuyển do dự dáng vẻ, trung niên nam nhân cười ha ha, nhàn nhạt thúc giục nói. Giang Lâm Tuyển trầm mặc không nói, một mực lâm vào do dự cùng xoắn xuýt bên trong. Hắn không xác định đối phương có phải hay không lại đang cố ý lừa dối chính mình. Dù sao trước đó hắn cứ như vậy bị đối phương lừa một lần, bạch bạch bỏ bài. Mà lại hắn hiện tại trước sau sau đã thiếp đi vào hơn 20000, trong tay còn lại hơn 10000 thẻ đánh bạc. Nếu như tiếp tục cùng, trong tay hắn thẻ đánh bạc có chút không đủ, chí ít còn muốn 10000. Nhưng nếu là từ bỏ, trước đó thắng được tiền liền tất cả đều mất đi. Mà lại hắn hiện đang tìm thấy thế nhưng là cùng hoa thuận, hắn cũng không tin đối phương thật có thể sở đến báo. Nhiều lần suy tư về sau, Giang Lâm Tuyển quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Mậu, "Mậu ca, ngươi có thể hay không cho ta mượn 10000 thẻ đánh bạc?" Lý Mậu cũng bất quá nhiều hỏi thăm, trực tiếp cầm 10000 thẻ đánh bạc cho Giang Lâm Tuyển. "Ta cùng." Giang Lâm Tuyển lần này cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp lại đẩy ra 10000 thẻ đánh bạc cùng chú. Trung niên nam nhân hé miệng cười một tiếng, trên mặt phong khinh vân đạm, "Tiếp tục cùng." Nói xong, cũng không ra bài, trực tiếp lựa chọn tiếp tục cùng chú. Lúc này, Giang Lâm Tuyển đem sau cùng 10000 thẻ đánh bạc đẩy lên bàn đánh bài, "Hô, ta mở bài." Nói xong, mới hắn liền trực tiếp đem lá bài tẩy của mình lấy ra. "Bích cùng hoa a, ca." Quy, khó trách tiểu huynh đệ dám một mực cùng, nguyên lai mỏ tới lớn nhất cùng hoa thuận. Trung niên nam nhân hơi giật mình, mỉm cười nói. Sau đó, hắn đưa tay bắt lá bài tẩy của mình, thô sơ giản lược nhìn một chút. Giang Lâm Tuyển chăm chú nhìn chằm chằm trong tay đối phương bài, thấp thỏm trong lòng không thôi. Đúng lúc này, trung niên nam nhân miệng méo cười một tiếng, lộ ra nụ cười sán lạ. Ha ha, xem ra ta thanh này vận khí không tệ, vừa vặn so tiểu huynh đệ ngươi lớn một chút. Nói xong, nam nhân liền trực tiếp đem bài lấy ra. Ba cái ba. Báo. Làm sao có thể? Giang Lâm Tuyển khó có thể tin nhìn về phía trong tay đối phương bài, tim đập loạn. Một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác trong nháy mắt đánh tới, cả người trực tiếp co quắp mềm nhũn ra, lâm vào tuyệt vọng. Thua. Hắn cùng hoa thuận, lại còn là thua. Không chỉ có đem trước đó kiếm 2000 thua, hiện tại còn ngược lại thiếu mẫu ca 30000. Huynh đệ, không có ý tứ. Trung niên nam nhân cười nhạt một tiếng, sau đó đem bàn đánh bài bên trên thẻ đánh bạc thu sạch đi. Tuyển ca, ngươi cái này. Lý Mậu lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, quay đầu nhìn xem Giang Lâm Tuyển. Đương nhiên, đây hết thảy đều là hắn giả vờ. Bàn đánh bài bên trên trung niên nam nhân cũng là Kim Luân hội sở người, là cái thiên thủ. Cho nên tại Giang Lâm Tuyển hướng hắn vay tiền một khắc này, là hắn biết đối phương nhất định sẽ thua. Thời khắc này Giang Lâm Tuyển tâm thái rõ ràng nổ tung, lỗ tai phảng phất mất thông, hoàn toàn không nghe thấy Lý Mậu nói lời. Ngơ ngơ ngác ngác đứng người lên, không còn có chơi tiếp tục rũ khí. Hắn hiện tại đã không có gì tiền. Tại chơi tiếp tục, cũng không thể cam đoan có thể hay không hồi vốn. Mà lại hắn hiện tại cũng không có tiền chơi.
Sớm biết, trước đó hắn nên thấy tốt thì lấy, không muốn chơi cái này nổ kim hoa. Hiện tại, mất giáo. Tuyển ca. Lý Mậu cho Trương Soái đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền vội vàng đứng lên đổi tới. Tuyển ca, ngươi cũng đừng nản chí, chơi bài vốn là có thua có thắng. Ai nói không phải, ta lúc ấy nhìn thấy Tuyển ca cùng Hoa Thuận, còn tưởng rằng thanh này ổn, ai biết đối phương lấy ra cái báo. Cái kia con mắt tệ vận may quả thật có chút tốt, hôm nay sở mấy lần hàng hiệu. Vừa đi, Lý Mậu cùng Trương Soái một bên ăn ủi. Giống thân huynh đệ đánh tại Giang Lâm Tuyển bên người, tỉ mỉ khuyên bảo. Không biết qua bao lâu, Giang Lâm Tuyển tâm tình mới hơi chuyển biến tốt một chút, con mắt khẽ run, khó chịu nhìn xem Lý Mậu. Mậu ca, số tiền kia ta có thể muốn qua mấy ngày mới có thể trả lại ngươi. Lý Mậu thoải mái cười một tiếng, vỗ một cái Giang Lâm Tuyển bộ ngực, không có việc gì, tiền ta không nóng nảy dùng, ta tin ngươi. Giang Lâm Tuyển trong lòng sinh ra một tia cảm động. Còn tốt lần này là mượn Mậu tiền của anh, nếu là mượn vay nặng lãi, khả năng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Nhưng bây giờ đột nhiên trên thân lưng 3 vạn nợ bên ngoài, cũng không biết nên đi nơi nào nghĩ biện pháp. Chẳng lẽ lại chỉ có thể tìm Tỷ Tỷ? Không được, nếu để cho Tỷ Tỷ biết mình còn lưu tại Ma Đô, mà lại thua tiền, chắc chắn sẽ không tha mình. Sau 3 ngày, Cố Thiếu, buổi tối hôm nay có thời gian không? Ta nghĩ hẹn ngươi ăn một bữa cơm. Trong phòng khách, Cố Trường Tô cầm điện thoại di động lên, Thiết Hổ cười ha hả thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Đao đùa giúp sự tình xử lý tốt. Cố Trường Tô hỏi ngược lại. Đều xử lý tốt, lần này đa tạ Cố Thiếu hỗ trợ, bằng không thì ta cũng không có cơ hội ngồi lên Đao đùa giúp vị trí. Thiết Hổ cười, thái độ lộ ra rất tôn trọng, sau đó lại tiếp tục nói ra, Cố Thiếu, hôm nay ta đem trời xong sẽ Lý Dương cũng gọi đi qua, chủ yếu là muốn nói chuyện địa vân đường bên tàu sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định là ngươi đứng lại bên này, Ô tiểu thư bên kia ta cũng gọi điện thoại. Cho nên hiện tại chính là muốn hỏi một chút ngươi có thời gian hay không, thuận tiện hay không tới. Cố Trường Tô trầm mặc một chút, một lát sau, mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi đem thời gian địa điểm nói cho ta, ta đến lúc đó tới. Được, vậy ta sẽ không quấy rầy Cố Thiếu ngươi bận rộn, chúng ta ban đêm gặp. Sau đó, hai người liền cúp điện thoại. Để điện thoại di động xuống, Cố Trường Tô hơi híp mắt lại, sắc mặt bình tĩnh. Thiết Hổ có thể hay không năng ngạnh, hắn không rõ ràng. Nhưng đối phương nếu là dám cùng hắn chơi chuyện ẩn ở bên trong, hắn không đề nghị đổi một người làm lão đại. Đinh. Đúng lúc này, Cố Trường Tô điện thoại vang lên lần nữa. Cầm lấy xem xét, là Ôn Cửu Nhi gọi điện thoại tới. Cửu Nhi tỷ, có chuyện gì sao? Cố Trường Tô tiếp thông điện thoại, hiếu kỳ hỏi. Trường Tô, vừa rồi Thiết Hổ gọi điện thoại cho ta muốn mời ta ăn cơm, còn nói đến lúc đó ngươi cũng sẽ đi qua, cho nên ta gọi điện thoại tới muốn hỏi một chút ngươi có phải thật vậy hay không? Ôn Cửu Nhi thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, thanh âm mềm dịu, ngữ khí nhẹ nhàng. Cố Trường Tô gật gật đầu, ừm, Thiết Hổ vừa rồi xác thực gọi điện thoại cho ta cũng đã đáp ứng đi. Vậy được, đến lúc đó ta cùng ngươi một khối qua đi. Biết được Cố Trường Tô cũng sẽ tham gia cái này bữa tiệc, Ôn Cửu Nhi không lại tiếp tục hỏi nhiều, trực tiếp làm đáp ứng. Tốt, kia buổi tối ta đến tìm ngươi. Cố Trường Tô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng xuống. Chương 108, ăn cơm. 6 giờ tối, Cố Trường Tô cùng Ôn Cửu Nhi chạm mặt, cùng một chỗ tiến về Bắc Ngai. Tay lái phụ bên trên, Ôn Cửu Nhi nhìn một chút chăm chú lái xe Cố Trường Tô, có chút lo lắng hỏi, Trường Tô, ngươi nói Thiết Hổ hẹn chúng ta ăn cơm là muốn làm gì? Cố Trường Tô nhìn ra Ôn Cửu Nhi lo lắng, quay đầu chỗ khác, mỉm cười nhìn khuôn mặt của đối phương. Yên tâm đi, Thiết Hổ không dám bắt chúng ta như thế nào, ta cũng sẽ ở bên cạnh một mực bồi tiếp ngươi. Được. Ôn Cửu Nhi run lên trong lòng, không biết là Cố Trường Tô cái kia trương dương tràn đầy tự tin gương mặt cho lòng tin nàng, vẫn là cái kia ôn nhuận tiếu dung cho nàng dũng khí, để nàng lập tức an tâm lại, cũng không có nguyên bản lo lắng. Nhưng trong nội tâm nàng cũng không thể không thừa nhận, có Cố Trường Tô bồi ở bên người, nàng xác thực không có loại kia khẩn trương cùng sợ hãi. Trong xe lần nữa khôi phục yên tĩnh, Cố Trường Tô an tâm lái xe, tiến về cùng Thiết Hổ ước định địa phương. Đường xá không tính quá xa, đại khái nửa giờ đường xe. Không biết qua bao lâu, Ôn Cửu Nhi đột nhiên trêu chọc một chút nàng cái trán sợi tóc, có chút tò mò hỏi, "Trường Tô, ngươi bây giờ cùng Tô lão sư chung đụng thế nào?" Trong ấn tượng của nàng, Tô Thế Hát ngữ tựa hồ là Cố Trường Tô kết giao bạn gái, mà lại quan hệ của hai người cũng rất tốt, rất giống một đôi tình yêu cùng nhiệt bên trong tình lữ. Cũng có thể là cùng Cố Trường Tô quen thuộc nguyên nhân, nàng về sau còn cố ý tra một chút đối phương tin tức. Phát hiện đối phương vậy mà cũng là mọi người tộc Thiên Kim tiểu thư. Cùng Trường Tô được cho môn đăng hộ đối. Rất tốt. Cố Trường Tô sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ôn Cửu Nhi đột nhiên hỏi vấn đề này, sau đó cười ứng phó một chút. Ôn Cửu Nhi trong mắt lóe lên một tia dị dạng, bờ môi theo bản năng nhấp một chút, lại nhịn không được hỏi, "Vậy các ngươi hiện tại có cân nhắc kết hôn sao?" Cố Trường Tô xấu hổ cười một tiếng, vốn là từng có thành hôn dự định, bất quá về sau bị Tô gia lão gia tử cản lại, không có đồng ý chuyện này, kỳ thật ngươi hẳn là cũng biết một chút, liền lần trước tại thị ngữ trường học gây chuyện người nam kia, hắn đúng là thi ngữ vị hôn phu, bất quá là từ nhỏ đặt thông gia từ bé, thờ ngữ chính nàng cũng không biết rõ tình hình. Hiện tại chuyện này xem như tạm thời rằng co xuống tới, ta dự định chậm đoạn thời gian đang nói. A, cái kia rất tiếc với. Ôn Cửu Nhi mở miệng trấn an nói, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng cũng không vì thế mà cảm thấy đáng tiếc, ngược lại có chút không hiểu cao hứng. Mặc dù đạo đức đi lên nói, ý nghĩ như vậy là không đúng, nhưng nàng lại khống chế không nổi. Cố Trường Tô xác thực rất ưu tú. Không có nữ nhân không thích ưu tú anh tuấn nam nhân. Bác Ngai, ánh nắng trăm vị nhà hàng. Một nhà địa đạo cơm chưa sảnh, giá cả tương đối lợi ích thực tế. Rất nhiều nơi đặc sắc đồ ăn, tỉ như món ăn Quảng Đông, tương đồ ăn, món cay Tứ Xuyên, lô đồ ăn. Cố Thiếu, Ôn tiểu thư, các ngươi đã tới. Vừa xuống xe, Thiết Hổ liền từ trên xe bước xuống, trên mặt chất đầy tiếu dung đi tới, thái độ mười phần khách khí hữu hảo. Chỉ là trên mặt cái kia sẹo đau dữ tợn, rất khó để cho người ta không mang. Thanh kiến đến đối đại hắn. Hiện tại Thiết Hổ khí chất đại biển dạng, ngẩng đầu đỡ ngực, bộ pháp vững vàng, trên mặt tràn đầy tự tin. Liền ngay cả trên thân mặc quần áo cũng là thượng đẳng hàng hiệu hàng. Nhìn ra được, đối phương ngồi lên đao đùa giúp lão đại thanh này ghế xếp về sau, không có ít đi ra ngoài tiêu xài. Dẫn đường đi. Cố Trường Tô từ tốn nói. Được rồi, cố thiếu, Ôn tiểu thư, chúng ta tiến bao xương trò chuyện. Thiết Hổ cười ha ha, cũng không còn nhiều trò chuyện, đi ở phía trước cho hai người dẫn đường. Cố Trường Tô đuổi theo, bên cạnh Ôn Cửu Nhi cùng sau lưng Cố Trường Tô một bước nhỏ vị trí. Mấy người vào nhà về sau, phòng ăn chết đối diện nơi hẻo lánh, một thân ảnh chậm rãi đi ra, mí mắt trùng điệp nhíu chung một chỗ, gắt gao nhìn xem Cố Trường Tô mấy người vào nhà phương hướng. Cái kia không phải tỷ tỷ phú nhị đại bạn trai sao? Bên cạnh cái kia nữ là ai? Nam nhân không là người khác, chính là Giang Lâm Tuyển. Hắn vốn là dự định tại Bắc Nhai phụ cận tìm tiện nghi một chút nhà hàng, chấp nhận ăn cơm tối. Kết quả mới vừa đi tới bên này, liền vừa vặn nhìn thấy Cố Trường Tô từ trên xe bước xuống, bên người còn đi theo nữ. Mấu chốt, cô gái này còn tặc xinh đẹp, không chút nào tất tỷ tỷ chênh lệch. Khí chất phương diện càng là không thể chê. Chẳng lẽ cái này Cố thiếu gia là cái hoa hoa công tử? Khó làm tỷ tỷ tình cảm cặn bã nam. Giang Lâm Tuyển không chấn định. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, chỉ cần tỷ tỷ có thể cùng vị này Cố thiếu gia đi cùng một chỗ. Đến lúc đó chính mình cái này đệ đệ khẳng định cũng có thể dính chút ánh sáng, đạt được một điểm chiếu cố. Nhưng bây giờ, đối phương nếu là cái hoa hoa công tử, nhưng thời điểm chơi chán, nói không chừng liền sẽ đem tỷ tỷ đá. Đến lúc đó hắn chỗ tốt gì đều không vớt được. Nhưng bây giờ bốn. Đối phương nếu là cái hoa hoa công tử, nhưng thời điểm chơi chán, nói không chừng liền sẽ đem tỷ tỷ đá. Đến lúc đó hắn chỗ tốt gì đều không vớt được. Một bên khác, Thiết Hổ đã mang theo Cố Trường Tô cùng Ôn Cửu Nhi đi vào trước đó định tốt bao xương. Trong phòng, còn ngồi một người mặc màu trắng âu phục, mang theo tơ vàng hốc mắt con mắt nam. Nam nhân làn da trắng non sạch sẽ, môi hồng răng trắng, tại phối hợp cái kia thân trắng loan âu phục, nhìn qua có vẻ hơi âm nhu. Cố thiếu, Ôn tiểu thư, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây là trời song sẽ hội trưởng nhi tử, Lý Thuần Dương. Thiết Hổ rất nhỏ đưa tay, chỉ hướng trên bàn Lý Thuần Dương giới thiệu nói. Lý Thuần Dương thấy thế, trên mặt tươi cười, mỉm cười nhìn về phía Cố Trường Tô hai người, Cố thiếu gia, Ôn tiểu thư, nghe qua hai vị đại danh, hôm nay xem như gặp mặt. Có thể nói, đối phương đơn giản chính là khóa ưu ác tính. Tại Bắc Nhai cái này một khối làm du bác, du phẩm, vay mượn, bán hàng đa cấp, ra đầu sinh ý. So đao đùa giúp loại này vận chuyển việc tư, học chỗ còn buồn nôn hơn. Đối với loại người này, Cố Trường Tô rất khó nhắc lên hảo cảm. Hắn mặc dù không mới đạo đức, nhưng cũng có điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Những thứ đó có thể đụng, những thứ đó không thể đụng vào, trong lòng đều phải có cái đo đếm. Mà lại lần này nếu không phải mình đỡ Thiết Hổ tiếp quản đao đùa giúp, chơi xong sẽ thế lực khả năng liền cùng đao đùa giúp cùng đi đoạt địa vân đường bến tàu. Cho nên, Cố Trường Tô càng thêm không có khả năng cùng loại người này kết giao bằng hữu. Rất nhanh, đồ ăn dâng đủ. Thiết Hổ cười ha hả đứng ra, trước tiên mở miệng nói ra, ha ha, tục nữ nói, oan gian nên giải không nên kết. Cố thiếu, Ôn tiểu thư, Lý công tử, ta Thiết Hổ lần này mời các ngươi tới, kỳ thật chính là nghĩ kỹ tốt cùng mọi người trò chuyện, để chuyện lúc trước đã cho. Lúc trước ta đại ca một lòng muốn cầm xuống Ôn tiểu thư bến tàu, lựa chọn hợp tác với Lý công tử. Nhưng cái này muốn thật đánh xuống, đoán chừng ai cũng không chiếm được chỗ tốt, cho nên ta cảm thấy à, ta hẳn là biên chiên tranh thành tơ lụa, về sau làm bằng hữu. Có tiền cùng một chỗ kiếm, có cơm cùng một chỗ ăn. Ta làm sao biết các ngươi nói có phải thật vậy hay không? Ôn Cửu Nhi lạnh giọng đáp lại nói. Lần trước, nàng cũng bởi vì thả chạy đao đúa giúp người, dẫn đến cuối cùng đao đúa giúp tìm đến trời xong người biết hợp tác. Lần trước nếu không phải Cố Trường Tô hỗ trợ, nói không chừng địa vân đường hiện tại đã bị đối phương tiêu diệt. An thấy một lần khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nàng cũng không thể giống trước đó như thế không quả quyết. Cố Trường Tô lông mày chau lên, cũng không nói lời nào. Ôn Cửu Nhi năng lực không tệ, mà lại đây là nàng địa vân đường sự tình, Cố Trường Tô tin tưởng nàng có thể xử lý tốt. Chương 109, hòa khí sinh tài. Ôn tiểu thư, chuyện lúc trước thật là cái ngoài ý muốn a. Trang diện lập tức liền rằng co xuống tới, Thiết Hổ nhìn một chút bên cạnh không lên tiếng Cố Trường Tô, do dự một chút, cười ha hả đứng ra treo lên giảng hòa. Ta dùng ta Thiết Hổ nhân cách đảm bảo, về sau tuyệt đối sẽ không đối ngươi bến tàu đánh bất luận cái gì chủ ý xấu. Mà lại ngày sau ngươi nếu là gặp được phiền phức gì, ta Thiết Hổ tuyệt đối dốc túi tương trợ. Lý công tử bên này ngươi cũng không cần lo lắng, hắn lúc đầu đối bến tàu hứng thú cũng không lớn, trước đó cũng là bởi vì ta đại ca cho điều kiện, hắn mới nguyện ý hợp tác hỗ trợ, bất quá bây giờ vấn đề này đã qua, cho nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Lúc trước Lưu Mạnh vì cầm xuống địa vân đường bến tàu, cho trời xong sẽ ném ra rất lớn cành ô liu. 5000 vạn tiền mặt, cộng thêm Bắc Nhai một cái hội sở chẳng tử. Cũng đúng là như thế, trời xong sẽ mới nguyện ý cùng đao đúa giúp hợp tác, giúp bọn hắn cầm xuống địa vân đường bến tàu. Hiện tại Lưu Mạnh chết rồi, hắn tự nhiên không cần thiết lại tiếp tục như vậy làm. Một phương diện, hắn kiêng kỵ Cố Trường Tô thực lực. Một phương diện khác, hắn hiện tại vừa mới đi ổn đao đúa giúp lão đại vị trí, bang hội còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, không cần thiết lại đi cùng địa vân đường là địch. Ha ha, với ta mà nói, hòa khí sinh tài, Ôn tiểu thư hoàn toàn không tất yếu đối ta ôm lấy như thế lón đề phòng. Lý Thuần Dương lúc này cũng xen vào nói đạo, trên mặt lộ ra bình dị gần gũi tiểu dung. Lưu Mạnh bị người ám sát, hắn đại khái suất có thể đoán được là Thiết Hổ gia hỏa này làm. Hiện tại đao đùa giúp không có ý định đi đoạt địa vân đường bến tàu, hắn tự nhiên cũng không đáng cùng đối phương đi đối nghịch. Chơi xong sẽ phát triển đến nay, chỉ nói cứu một cái nguyên tắc, đó chính là lợi chữ vào đầu. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Hôm nay trận này bữa tiệc, ngoại trừ hóa giải hiểu lầm lúc trước bên ngoài, đồng dạng cũng là muốn gặp một lần Nam Minh Đường phố vị này quát tháo phong vân kỳ nữ. Không thể không thừa nhận, đối phương dáng người tướng mạo tất cả đều sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ phạm vi bên trong. Rất đẹp, rất yêu, là hắn thích loại hình. Các ngươi tốt nhất là như thế. Ôn Cửu Nhi lạnh lùng trả lời. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Giá, chỉ có thực lực mình đủ cứng mới sẽ không bị người bắt nạt. Nàng đương nhiên sẽ không tin những thứ này cái gọi là cam đoan. Lời nói mới rồi cũng bất quá là để hai người minh bạch thái độ của nàng, Địa Vân Đường không phải là cái gì người đều có thể tùy ý nắm. Hảo hảo, tự nhiên, Ôn tiểu thư cứ việc yên tâm tốt. Thiết Hổ cười, huyện chuyển nói, cùng cái này nói không dám động Địa Vân Đường, không bằng nói e ngại Cố Trường Tô thủ đoạn. Cái này mặt ngoài không có chút rung động nào, Ôn Nhuận hiền hòa thế gia thiếu gia, có thể so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn có lòng dạ, có thủ đoạn. Lưu manh chính là vết xe đổ. Nếu không phải Ôn Cửu Nhi tìm đối phương làm chỗ dựa, lấy đao đũa giúp thực lực, xác thực không cần đối nàng như thế tôn kính. Thiết Hổ lần này nguyện ý cúi đầu, tuyệt đại đa số cũng là xem ở Thiết Hổ trên mặt mũi. Nhìn xem Thiết Hổ cung kính như thế cử động, Lý Thuần Dương con mắt có chút nheo lại, nhiều nhìn thoáng qua trên bàn còn Cố Trường Tô. Đao đũa giúp cùng Địa Vân Đường xem như thực lực tương đương, thậm chí muốn hơn một chút. Coi như ở giữa có hiểu lầm, nhưng thực lực cũng bày ở chỗ này. Theo lý mà nói, Thiết Hổ hoàn toàn không cần thiết đối Ôn Cửu Nhi ăn nói khép nép, nói chuyện lấy lòng. Có thể làm cho Thiết Hổ có thể biểu hiện ra như thế thái độ, rất hiển nhiên nơi này có hắn không muốn trêu chọc người. Ôn Cửu Nhi rất không có khả năng. Hiển nhiên là bên cạnh vị này Cố gia thiếu gia. Có chút ý tứ. Lý Thuần Dương nhếch miệng lên vẻ tươi cười, trong lòng mặc niệm nói, xem ra cái này Cố gia thiếu gia so hắn tưởng tượng có thực lực, cũng không biết hắn cùng Ôn Cửu Nhi là quan hệ ra sao. Có Thiết Hổ ở giữa hòa giải, Tam Vương ở giữa thái độ cũng coi là hòa hoãn một chút. Ôn Cửu Nhi cũng không còn đi so đo chuyện lúc trước, bởi vì so đo cũng vô dụng, đối phương lại không thể giống nàng nhận lầm. Nhưng trong khoảng thời gian này sự kiện cũng làm cho nàng minh bạch một cái đạo lý, cũng không phải là quản tốt địa bàn của mình liền sẽ không bị người khi dễ, ngươi nhất định phải trở nên đủ cường đại mới có thể đổi lấy người khác tôn trọng. Mãi cho đến khoảng 7 giờ, trận này bữa tiệc mới xem như kết thúc. Dù sao ăn cơm không phải trọng điểm, đem hiểu lầm lúc trước nói ra mới là mấu chốt. Mà lại vô luận là Thiết Hổ, vẫn là Trời Song Xe Lý công tử, Ôn Cửu Nhi đều không phải là rất thích. Cùng bọn hắn cùng nhau cười nói ăn cơm, ngược lại có chút không thích đứng. Đi ra phòng ăn, Ôn Cửu Nhi lôi kéo áo ngoài của mình, tâm tình cũng đã khá nhiều. Ta đưa ngươi trở về đi. Cố Trường Tô từ tốn nói. Hôm nay cái này bữa tiệc, hắn chính là đi ngang qua sân khấu, cơ hồ không nói chuyện. Được. Ôn Cửu Nhi khẽ gật đầu, thân nhiên tiếp nhận. Ngay tại Cố Trường Tô vừa mở cửa xe, chuẩn bị lên xe thời điểm, đôi mắt của hắn có chút siết chặt, lên xe động tác dừng lại. Tại Kiến Văn Sắc Hạ Kỳ ra chỉ dưới, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ thăm dò cảm giác. Loại cảm giác này vừa rồi tại đến tiệm cơm thời điểm, hắn liền có phát giác. Chẳng qua là lúc đó Thiết Hổ ra, hắn liền không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Nhưng bây giờ cơm đều đã ăn xong, loại này thăm dò cảm giác vẫn tồn tại như cũ. Cửu Nhi tỷ, ngươi tới trước trên xe chờ ta, ta có chút sự tình rời đi một chút, rất mau trở lại tối. Cố Trường Tô thản nhiên nói, cũng chưa làm qua giải thích thêm. A a, tốt, ngươi trước bận điệu, ta trên xe chờ ngươi. Ôn Cửu Nhi gật đầu, cũng không có quá nhiều hỏi thăm. Đưa Ôn Cửu Nhi sau khi lên xe, Cố Trường Tô đóng cửa xe, con mắt quét mắt đối diện nơi hẻo lánh, chậm rãi đi tới. Ngoa tạo, hắn không sẽ phát hiện ta đi. Không đúng, hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi, ta cùng hắn lại không biết, hắn làm sao có thể biết mình đang quan sát hắn. Nhìn thấy Cố Trường Tô hướng phía vị trí của mình đi tới, Giang Lâm Tuyền lập tức có chút chột dạ, nhưng vẫn là cố giả bộ bình tĩnh không có đi mở. Lộc cộc. Thằng đến Cố Trường Tô đi đến trước mặt hắn, hắn mới có hơi thấp thỏm nuốt ngụm nước miếng. Ngươi là ai? Vì cái gì theo dõi ta? Cố Trường Tô trong mắt hơi híp, đánh ra trước mặt Giang Lâm Tuyền, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Lực cảm giác của mình sẽ không ra sai, vừa rồi cái kia cố thăm dò cảm giác liền là tới từ nam nhân trước mắt này. Mà lại giờ phút này, Cố Trường Tô rõ ràng có thể cảm giác được hắn khẩn trương, thấp thỏm cảm xúc. Giang Lâm Tuyền sững sờ, nhưng rất nhanh từ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, giải thích nói, vị huynh đệ kia ngươi khả năng hiểu lầm. Ta có thể không theo dõi ngươi, chỉ là trùng hợp ở chỗ này đi ngang qua. Không muốn nói lời nói thật. Cố Trường Tô ánh mắt trực tiếp lạnh xuống, gắt gao nhìn chăm chú đối phương. Lộc cộc. Nhìn xem Cố Trường Tô lánh khớp ánh mắt, Giang Lâm Tuyển rõ ràng có chút bối rối, nhịn không được lần nữa nổ nước miếng, ra vẻ chân định nói ra, huynh đệ, ngươi thật nhận lầm. Ẩm. Lời còn chưa nói hết, Cố Trường Tô đột nhiên đưa tay phải ra, trực tiếp đem đối phương chụp ở trên tường, hung hăng bóp lấy cổ của đối phương. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, chính ngươi nắm chắc. Ta nói, ngươi trước thả ta sắp không thở nổi. Giang Lâm Tuyển sắc mặt lập tức trắng bạch xuống tới, một cô mãnh liệt ngạt thở cảm giác lao thẳng tới hai mũi, khoảng cách gần cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Giờ khắc này, hắn lại là sợ. Hắn không nghĩ tới tỷ tỷ cái này người bạn trai vậy mà bạo lực như vậy, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Mình cùng hắn đều chưa từng gặp mặt, hắn liền dám dạng này bóp lấy cổ của hắn, nắm tính mạng của hắn. Chương 110, lão bản, ngươi nói hắn gọi Giang Lâm Tuyển. Nói đi. Cố Trường Tô vung tay đem hắn buông xuống, thanh âm lãnh đạm mà hỏi. Còn không có từ lúc đầu kinh hãi bên trong hòa hoãn lại, co quắp ngồi dưới đất Giang Lâm Tuyển miệng lớn thở hào hển khí thô. Mấy hơi về sau, sắc mặt của hắn mới khôi phục một chút, có chút e ngại nhìn xem Cố Trường Tô. Ta gọi Giang Lâm Tuyển, Giang Nhược Liễu là tỷ tỷ ta. Cố Trường Tô ngây ngẩn cả người, nhịn không được lần nữa nhìn về phía Giang Lâm Tuyển. Còn chưa nói, ngũ quan bên trên thật đúng là có chỗ giống nhau. Mà lại lần trước tiếp Giang Nhược Liễu thời điểm, cũng nghe đối phương nhắc qua, xác thực có cái đệ đệ. Bất quá lại ngồi xe về nhà. Ngươi vì cái gì theo dõi ta? Cố Trường Tô hỏi lần nữa. Hắn hơn phân nửa hắn là Giang Nhược Liễu đệ đệ. Về phần hắn vì cái gì không có trở về, Cố Trường Tô cũng không quan tâm. Giang Lâm Tuyển do dự một chút, mở miệng giải thích, ta trước kia tìm tỷ tỷ của ta thời điểm, ngẫu nhiên thấy qua ngươi một lần, bất quá khi đó ta không có ra, ngươi liền cùng tỷ tỷ của ta vào nhà. Hôm nay ta vốn là đến bên ngoài ăn cơm, vừa vặn ở chỗ này đụng phải ngươi vào ăn sảnh, ra ngoài hiếu kỳ ta mới nhận không ở chỗ này chờ lâu một hồi. Cố Trường Tô quan sát đến Giang Lâm Tuyển biểu lộ. đối phương không giống như là đang nói láo. Nhưng đối phương nói có đúng không là đều là thật, Cố Trường Tô không dễ đánh giá. Dù sao, hắn cũng không phải đối phương con giun trong bụng. Ngắn ngủi suy tư về sau, Cố Trường Tô nhàn nhạt nói ra, ta hôm nay vừa vặn muốn đi tìm Nhược Liễu, ngươi cùng ta một khối đi qua đi. Đối phương nếu thật là Giang Nhược Liễu đệ đệ, mình liền đem nàng giao cho đối phương xử lý tốt. Nếu như không phải, khả năng này liền không dễ làm. Giang Lâm Tuyển trong mắt lóe lên một tia dị dạng, lập tức nói ra, Cố thiếu gia, ta có thể hay không không đi, ta gần nhất cùng tỷ tỷ của ta cãi nhau. Ta hiện tại thế nhưng là giấu giếm tỷ tỷ lưu tại Ma Đô, nếu là hiện tại quá khứ khẳng định sẽ bị tỷ tỷ chửi mắng một trận chạy trở về. Mấu chốt hắn trên người bây giờ còn có nợ, nếu là cứ thế mà đi, Mậu Ca nói không chừng có thể sẽ đi tìm tỷ tỷ đòi tiền. Không thể. Cố Trường Tô quả quyết cự tuyệt, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nếu không phải nhìn hắn là Giang Nhược Liễu đệ đệ, chỉ bằng hắn vừa rồi hành vi, Cố Trường Tô có thể sẽ không như thế dễ dàng kết thúc. Hiện tại dẫn hắn đi, cũng là vì xác định thân phận của hắn. Tự nhiên không thể thả hắn chạy. Nhìn xem Cố Trường Tô cái kia ánh mắt sắc bén, Giang Lâm Tuyển không dám lại nói. Hắn sợ đợi lát nữa lại bị đối phương bóp chết. So với gặp tỷ tỷ, cái mạng nhỏ của mình vẫn là quan trọng hơn một điểm. Mà lại đi tỷ tỷ nhà cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Chí ít tỷ tỷ đem thân phận của mình nói ra về sau, hắn cũng có thể quang minh chính đại cùng cái này phú nhị đại tạo mối quan hệ. Trường Tô, hắn là. Tay lái phụ bên trên, nhìn xem Cố Trường Tô bên người thêm ra một cái nam nhân, Ôn Hữu Nhi hơi nghỉ hoặc một chút hỏi một câu. Một người bạn. Cố Trường Tô thản nhiên nói, cũng không có qua giải thích thêm. A nha. Cùng lúc đó, Giang Lâm Tuyền ngồi tại chỗ ngồi phía sau, có chút kích động nhìn trong xe xa hoa đồ vật bên trong. Đây coi như là hắn ngồi qua quý nhất hàng hiệu xe. Không thể không nói, cùng những cái kia mười mấy vạn xe nhỏ so ra, cảm giác chính là không giống. Không gian rộng rãi đại khí, đồ vật bên trong xa hoa xa xỉ. Toàn này ghế dựa đoán chừng cũng là ra thật ngồi, làm còn thật thoải mái. Cũng không biết lúc nào mình cũng có thể mua một đài dạng này xe. Giang Lâm Tuyền hài lòng nằm tại chỗ ngồi phía sau, nguyên bản bối rối cảm giác quét sạch sành sanh, thậm chí không khỏi huyễn tưởng lên sau này mình cuộc sống tốt đẹp. Mặc dù những cái này phú nhị đại tính tình nóng nảy một điểm, nhưng dù sao cũng là tỷ tỷ nam nhân. Mình làm em vợ của hắn, nói thế nào cũng sẽ chiếu cố một chút đi. Đến lúc đó tùy tiện cùng hắn kiểm kê đường đi, lợi ít tiền. Xe gì con, phòng ở, mỹ nữ, khẳng định đều không là vấn đề. Kim Luân hội sở cái đầu kia bài tiểu thư Kim Kim, hắn nhưng là đến nay đều quên không được a. Cũng không biết đối phương hiện tại còn nhớ hay không đến hắn. Các loại đến lúc đó có tiền, mình cũng muốn thể nghiệm một chút cuộc sống của người có tiền, hào hào xa xỉ một thanh. Ngẫm lại đều cảm thấy dễ chịu. Địa Vân Đường. Ta đi về trước, đến nhà cho ta về cái tin. Ôn Cửu Nhi chậm rãi từ ngồi kế bên tài xế xuống tới, khóe môi khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng nói: "Hiện tại thời gian còn sớm, lúc đầu nàng còn muốn mời Trường Tô về nhà ngồi một chút. Bất quá hắn đột nhiên mang về một người nam, hiển nhiên đợi lát nữa còn có chuyện khác, mình cũng không tốt lưu thêm." "Được, vậy ta liền đi trước." Cố Trường Tô gật đầu đáp ứng, lái xe rời đi. Trong xe, thông qua kính chiếu hậu, Cố Trường Tô nhìn Giang Lâm Tuyển một chút. Đối với phương ngoại xem không kém, nhưng khí chất không được, một cô đường phố máng khí tức. Hơn nữa còn là sinh hoạt tại Bắc Ngai loại địa phương này, coi như không phải tại sống trong nghề, đoán chừng cũng chẳng tốt hơn là bao. "Ngươi là làm việc gì?" Cố Trường Tô mở miệng hỏi, chủ động gợi chuyện. Giang Lâm Tuyền lập tức ngồi thẳng người, lúng túng gãi đầu một cái, trước mấy ngày phỏng vấn mấy nhà, bất quá đều còn không có hồi âm, khả năng còn phải đợi mấy ngày. Nói cách khác, ngươi bây giờ còn chưa công việc. Cố Trường Tô trực tiếp chọc thủng. Bình thường công ty phỏng vấn đều sẽ nói 3 cái ngày làm việc bên trong cho trả lời chắc chắn, nhưng đây bất quá là câu lời khách sáo. Chân chính hợp cách yêu cầu phỏng vấn người, công ty đồng dạng tại cùng ngày hoặc là ngày thứ 2 liền sẽ cho trả lời chắc chắn. Mà không hợp cách, coi như các loại 3 ngày, đoán chừng cũng đợi không được hồi âm. Tạm thời xác thực còn không có. Giang Lâm Tuyển cười ha ha, ngầm thừa nhận gật đầu. Nếu là có thể, hắn ngược lại là hy vọng Cố Trường Tô an bài cho hắn cái công việc. Yêu cầu cũng không cao, tiền lương hơn bạn liền tốt. Bất quá lời này hắn hiện tại cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại cùng đối phương còn không quen, không thích hợp mở miệng. Cố Trường Tô không có ở hỏi nhiều, lấy điện thoại di động ra cho Giang Nhược Liễu gọi điện thoại. Điện thoại kết nối. Giang Nhược Liễu hiện tại tựa hồ đang nấu cơm, trong điện thoại còn trộn lẫn lấy phanh phanh dầu chiên âm thanh. "Lão bản, có chuyện gì sao? Hiện tại có ở nhà không?" Cố Trường Tô hỏi. "Tại nha. Bây giờ tại nấu cơm, lão bản ngươi muốn đi qua ăn sao? Ta làm cá kho tộ." Giang Nhược Liễu cao hứng mà hỏi. Cố Trường Tô nói ra, "Ta đã ăn rồi." "Đúng, ta hôm nay gặp được người, gọi Giang Lâm Tuyển, hắn nói là đệ đệ ngươi, bây giờ tại ta trên xe, đang chuẩn bị đến ngươi nơi này một chuyến." Một bên khác, trong phòng bếp Giang Nhược Liễu rõ ràng ngây ngẩn cả người, trong tay cái nồi ngừng lại, hỏi lần nữa, "Lão bản, ngươi nói hắn cứ gọi Giang Lâm Tuyển?" "Ừm, chính là cái này danh tự, ta có thể đem điện thoại cho hắn, để ngươi nói với hắn nói." Cố Trường Tô nói. Giang Nhược Liễu nhếch miệng sừng, nhẹ nhàng nói, "Không cần lão bản, ta ở nhà chờ các ngươi tới." "Đi." Cúp điện thoại, Giang Nhược Liễu hoàn toàn không có ban đầu vui sướng, thậm chí có chút tức giận. Lúc trước để Giang Lâm Tuyển về nhà, chỉ là không muốn hắn ngộ nhập lạc lối. Kết quả gia hỏa này vậy mà giấu điểm mình còn tiếp tục lưu lại Ma Đô. Mặc dù nàng không biết đệ đệ là thế nào cùng lão bản đụng tới, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chương 111, "Lão bản, ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện sao?" Trở lại bờ sông cư xá, đi vào Giang Nhược Liễu chỗ phòng ở. "Nhược Liễu." Cố Trường Tô gõ cửa một cái, nhẹ giọng hô một câu. "Tới." Một tiếng khẽ gọi âm thanh từ trong nhà vang lên. Rất nhanh, Giang Nhược Liễu buộc lên một đầu màu hồng phấn tạp dề, chạy chậm đem cửa phòng mở ra, "Lão bản." Còn không đợi Cố Trường Tô trả lời, sau lưng Giang Nhược Liễu đứng dậy, đưa tay gãi đầu một cái, lúng túng nhìn xem Giang Nhược Liễu cười cười. "Tỷ." Giang Nhược Liễu quay đầu nhìn một chút mình bất tranh khí đệ đệ, lựa chọn không nhìn thẳng, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Cố Trường Tô, nói: "La bản, ngươi trước tiến đến ngồi đi."
"Được rồi, thời gian cũng không sớm, ngươi cùng đệ đệ ngươi tụ đi, ta đi về trước."
Cố Trường Tô nói. Nói xong, Cố Trường Tô liền chuẩn bị rời đi. Từ vừa mới đối phương hô Giang Nhược Liễu tỷ thời điểm, đại khái liền có thể xác định mình hôm nay tại Bắc Nhai đụng phải cái này nam đúng là đối phương đệ đệ. Đã dạng này, vậy đối phương trước đó nói nhiều nửa không có nói sai, chỉ là hiếu kỳ thân phận của mình, mới lén lút núp trong bóng tối quan sát hắn. Hiện tại người như là đã mang tới, liền đem hắn giao cho Giang Nhược Liễu tự mình xử lý tốt. "Lão bản, vậy ta đưa tiễn ngươi." Mắt thấy Cố Trường Tô muốn đi, Giang Nhược Liễu vội vàng cởi xuống trên người mình tạp dề, thay đổi một đôi màu trắng giày thể thao.
"Đi."
Lập tức, Giang Nhược Liễu đơn giản thu thập một chút, thay đổi một đôi màu trắng giày thể thao, chạy chậm cùng đi qua. Lúc ra cửa, vẫn không quên căn dặn Giang Lâm Tuyển một câu, để hắn trong nhà chờ lấy, chỗ nào cũng không cho phép đi. Dưới lầu, Giang Nhược Liễu cánh môi khẽ không mím môi, ánh mắt sáng ngời thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh Cố Trường Tô, do dự mãi về sau, nhẹ nhàng mà hỏi: "Lão bản, ngươi là ở nơi nào gặp được đệ đệ ta?" Cố Trường Tô ngắn ngủi trầm mặc, sau đó nhạt lời nói: "Bác Ngai phụ cận, lúc ấy ta tại cùng bằng hữu ăn cơm, lúc đi ra phát hiện hắn trốn ở trong góc quan sát ta, sau đó ta đem hắn bắt lại hỏi một chút."
"A nha."
Giang Nhược Liễu nhẹ nhàng trả lời một câu. Tại nàng nguyên bản dự định bên trong, là không nghĩ tới đi nói cho lão bản gia đình của mình tình trạng cùng tự thân tình huống. Hai người điểm điểm mật mật cùng một chỗ, trò chuyện, tâm sự, đều tốt. Mà lại bởi vì thực lực bản thân chênh lệch, Giang Nhược Liễu tại đối mặt Cố Trường Tô thời điểm, sẽ bản năng có loại phức cảm tự ti. Hắn là ma đô thế gia thiếu gia, mà mình chỉ là núi cặc cặc bên trong thổ cô nàng. Đây là thân phận, địa vị, tài lực chênh lệch. Chỉ là tại hai người chung đụng thời điểm, nàng đều sẽ tận lực che giấu qua đi, không đi ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai người. Mặc dù nàng biết lão bản không thèm để ý những thứ này, có đôi khi còn bồi tiếp nàng hồ nháo, bao dung nàng nhỏ tính tình. Có thể càng như vậy, Giang Nhược Liễu liền sẽ càng phát cảm thấy mình không thích hợp cùng lão bản cùng một chỗ. Lần này đệ đệ cùng lão bản gặp mặt, quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, thậm chí là vội vàng không kịp chuẩn bị. "Lão bản, ngươi có thể theo giúp ta trò chuyện sao?" Đột nhiên lúc này, Giang Nhược Liễu đưa tay kéo lại Cố Trường Tô cánh tay, giống một con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ đồng dạng nhẹ nhàng thiếp ở bên cạnh hắn, tràn đầy ỉ lại. Cố Trường Tô ôn hòa cười một tiếng, hỏi: "Thế nào?" "Là bởi vì đệ đệ ngươi tâm tình không tốt." Hắn có thể cảm nhận được Giang Nhược Liễu tiếng nói đều có chút xa xút, cũng không có lấy trước như vậy yêu sinh động. Hiển nhiên là trong lòng chứa sự tình. "Táo bản, ngươi muốn nghe xem chuyện của ta sao?" Giang Nhược Liễu cũng không trả lời, ngược lại thấp giọng dò hỏi. Cái trán hơi khẽ nâng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Cố Trường Tô, trong mắt cất giấu chờ mong.
"Được."
Cố Trường Tô cười cười, gật đầu nói. Đối phương có thể hỏi như vậy, hiển nhiên là muốn cùng mình chia sẻ. Cho nên, Cố Trường Tô đương nhiên sẽ không đần độn cự tuyệt. Đó lấy, Giang Nhược Liễu chần chờ một chút, sau đó liền bắt đầu cùng Cố Trường Tô thổ lộ hết một chút nhà nàng đỉnh đại khái tình trạng. Cố Trường Tô một mực tĩnh tĩnh nghe, làm một cái trung thực bản phận lắng nghe người. Hơn 10 phút về sau, Cố Trường Tô cũng hiểu đối phương tình trạng. Giang Nhược Liễu gia đình điều kiện không thật là tốt, mà lại trong nhà phụ mẫu còn có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Thời gian trước bởi vì nhận không đảm đương nổi hai đứa bé học phí, mẫu thân của nàng liền để Giang Nhược Liễu bỏ học, xuôi nam làm công. Ngay lúc đó Giang Nhược Liễu ở cấp 3 niên cấp thứ hạng là trước 100, nếu như không ngừng học tham gia thi đại học, hoàn toàn có thể thi đậu một chỗ hàng hiệu đại học. Một khi tốt nghiệp, nàng điểm xuất phát cùng tài nguyên khẳng định sẽ càng thêm rộng lớn. Mà đệ đệ của hắn mặc dù tham gia thi đại học, nhưng thi đại học thành tích lại chỉ có thể bên trên một chỗ trường dạy nghề. Mặc dù bị trong nhà khác nhau đối đãi, nhưng lên ma đô công việc về sau, Giang Nhược Liễu cất tiền đều sẽ trước tiên đánh cho nhà mẫu thân, giúp bọn hắn làm dịu trong nhà kinh tế gánh vác, vì bọn họ cung cấp cuộc sống tốt hơn. Những năm gần đây, quê quán phòng ở, đồ dùng trong nhà, đồ điện, cơ hồ đều là Giang Nhược Liễu bỏ tiền mua. Mà Giang Lâm Tuyển tốt nghiệp về sau, mặc dù phân phối công việc, nhưng lại căn bản không chứa được tiền, có đôi khi cuối tháng còn muốn hỏi trong nhà đòi tiền. Thẳng đến 3 năm trước đây, Giang Lâm Tuyển sa thải trong tay công việc, đến ma đô đầu nhập vào Giang Nhược Liễu. Ác mộng cũng lại bắt đầu. Giang Nhược Liễu có công việc của mình, căn bản liền không có thời gian để ý tới Giang Lâm Tuyển. Mà lại đối phương cũng không nhỏ, không có khả năng cái gì là đều trông cậy vào nàng tỷ tỷ này. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà liền lây dính du bác loại đồ chơi này. Mỗi lần thua tiền đều sẽ tìm Giang Nhược Liễu muốn, sau đó móc sạch của cải nhờ ạ qua nàng. Vì cái gì trước đó không có đề cập với ta? Cố Trường Tô có chút đau lòng nhìn bên cạnh cô nàng, ôn hòa mà hỏi. Hắn đời trước cũng là người bình thường, có thể lý giải Giang Nhược Liễu trong miệng bất đắc dĩ. Khi đó ngươi vẫn là lão bản của ta, ta khẳng định không thể nói cho ngươi a. Bất quá bây giờ nói, trong lòng ta cũng thoải mái hơn. Giang Nhược Liễu nở nụ cười hớn hở, xinh đẹp khuôn mặt đẹp lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tựa hồ cũng không có quá nhiều khổ sở. Ta hiện tại không cũng vẫn là ngươi lão bản. Cố Trường Tô chê bừa. Cái này không giống.
Có cái gì không giống?
Trước kia là lão bản, hiện tại là lão bản lão công.
Thật sao?
Cố Trường Tô hiểu ý cười một tiếng, ánh mắt lại không khỏi nhìn chằm chằm Giang Nhược Liễu cái kia mê người môi đỏ, khóe miệng nuốt ngụm nước bọt. Chú ý tới Cố Trường Tô cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt, Giang Nhược Liễu lông mi chớp chớp, thấp thỏm trong lòng vừa khẩn trương.
"Lão bản, ngươi nhìn ta chằm chằm."
Nhưng mà còn không đợi Giang Nhược Liễu nói xong, Cố Trường Tô đầu trực tiếp túi người xuống tói, đem loại kia miệng nhỏ đỏ hồng ngăn chặn, tay phải không thành thật ôm đối phương vào eo. Giang Nhược Liễu chậm rãi nhắm mắt lại, chân nhỏ có chút tiếng, một đôi tay nhỏ theo bản năng kéo lại Cố Trường Tô cổ, phối hợp với hành động của đối phương. Trên trời đầy sao tứ khởi, trên mặt đất tình ý miên miên. Thật lâu, rời môi. Giang Nhược Liễu buông tay ra, thân thể có chút như nhũ ra, mỹ lệ đôi mắt có chút thẹn thùng nhìn xem Cố Trường Tô.
Cố Trường Tô mỉm cười, ôn hòa nói ra, vậy ta đi về trước, đệ đệ ngươi nếu là không nghe lời ngươi, gọi điện thoại nói cho ta, ta giúp ngươi giáo huấn hắn.
Ừm. Chương 112, Tuyền ca, ngươi bây giờ liền đi.
Tỷ ta làm gì gọi cái kia Cố thiếu gia gọi là lão bản?
Chờ một chút, tỷ hiện tại tựa như là tại kia cái gì Vân Á đi làm, cái kia họ Cố giống như chính là mở nhà kia công ty.
Chẳng lẽ nói, tỷ cùng đối phương phát triển là văn phòng tình cảm lưu luyến?
Giang Lâm Tuyền nằm trên ghế salon, con mắt nhìn lên trần nhà, không khỏi lâm vào suy nghĩ. Hiện tại đã cùng tỷ tỷ ngả bài, hắn cũng không cần phải lại tiếp tục đông đoá tây tàng. Đợi lát nữa tỷ tỷ nếu là còn muốn đuổi mình đi, hắn liền mặt dày mày dạn ý ở chỗ này, thẳng đến đối phương đáp ứng mới thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc đầu coi là tỷ tỷ cùng cái kia Cố thiếu gia hẳn là tình lữ quan hệ, nhưng hôm nay xem xét, giống như cũng không hoàn toàn là.
Vậy sau này mình nếu là nghĩ tìm đối phương hỗ trợ, hắn sẽ nguyện ý không?
Hắn hiện tại còn thiếu Lý Mậu 3 vạn khối tiền, có thể phải nghĩ biện pháp trả mới được.
Tỷ tỷ trên thân hẳn là không có tiền gì.
Lần trước vì giúp mình còn vay nặng lãi, tiền đều là mượn tới.
Ai? Có chút đau đầu.
Ngay tại Giang Lâm Tuyển sầu khổ thời khắc, ken két tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó Giang Nhược Liễu cởi giày vào nhà.
"Tỷ, ngươi trở về."
Giang Lâm Tuyển trực tiếp từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy, cười ha hả hô.
"Ta không phải để ngươi trở về."
Giang Nhược Liễu nhàn nhạt hỏi.
"Sinh khí về sinh khí, nhưng đối phương nếu là khăng khăng lưu tại Ma Đô, có một vạn loại biện pháp có thể giấu diệm chính mình. Coi như mình tự mình đem hắn đưa trở về, hắn cũng có thể ngồi xe lại tới."
"Tỷ, ta không muốn trở về."
Giang Lâm Tuyển thấp giọng nói, sợ hãi gây đối phương không cao hứng.
"Vậy ngươi trong khoảng thời gian này đều ở nơi nào ở?"
Giang Nhược Liễu lại hỏi.
"Lần trước mình tiễn hắn đi nhà ga về sau, hắn đoán chừng trốn bé.
Sau đó giấu giếm mình lén lút lưu tại Ma Đô.
Nếu không phải lần này bị lão bản gặp được, không chừng còn muốn bị giấu giếm tới khi nào.
Ta tại bằng hữu của ta nơi đó ở, người đều rất tốt, cũng tịch thu ta tiền thuê nhà tiền."
Giang Lâm Tuyển nói.
Giang Nhược Liễu không có hỏi nhiều nữa, ngắn ngủi trầm mặc về sau, nhàn nhạt nói một tiếng, "Ăn cơm trước đi."
Nàng hiện tại xác thực không biết nên xử lý như thế nào Giang Lâm Tuyển.
Để hắn lưu tại Ma Đô, sợ hại đối phương lại đi du.
Để hắn trở về, hắn đoán chừng lại sẽ giấu giếm mình lén lút lưu tại Ma Đô.
Cùng cái này dạng này, còn không bằng liền để hắn trước ở chỗ này ở, chí ít mỗi lần trở về còn có thể nhìn xem hắn.
Nếu là hắn còn dây vào du bác loại vật này, thực sự không có cách, nàng tìm lao bản hỗ trợ.
Trên bàn cơm,
Giang Nhược Liêu đem đồ ăn dâng đủ, đem cơm thừa tốt.
Vừa ăn không bao lâu, Giang Lâm Tuyển ngẩng đầu, tò mò hỏi, "Tỷ, ngươi cùng cái kia Cố thiếu gia là quan hệ gì?
Cảm giác hắn thường xuyên đến tìm ngươi."
Giang Nhược Liêu dùng một chút, lạnh giọng nói ra, "Hảo hảo ăn cơm của ngươi đi, ít đến đánh nghe ta sự tình.
Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một câu."
Giang Lâm Tuyển cười ha ha, một mặt lấy lòng,
nhưng trong lòng nỗi lòng lo lắng cũng triệt để xuống.
Tỷ tỷ đến bây giờ đều không nói đuổi hắn đi, hẳn là đồng ý mình tiếp tục lưu lại Ma Đô.
"Đúng rồi."
Giang Nhược Liễu dừng lại đôi đũa trong tay, ngang đầu nhìn về phía đối diện Giang Lâm Tuyển, nói, "Cơm nước xong xuôi ngươi liền đi đem hành lý nhận lấy đi.
Ta không đuổi ngươi trở về.
Bất quá ngươi tìm cho ta cái công việc đàng hoàng, đừng lại đi ra bên ngoài mù hỗn."
"Được rồi, tỷ, ta nghe ngươi."
Giang Lâm Tuyển cười không ngậm mồm vào được.
Hắn mấy ngày nay ngủ ghế sofa ngủ được eo đều chua, có thể đến tỷ tỷ nơi này ở không thể tốt hơn.
Còn bị nói, bộ dạng như thế hắn còn không có ở qua cấp cao cư xá đâu.
Nghe mậu ca bọn hắn nói, ở loại địa phương này đồng dạng rất nhiều phú bà tiểu thư, không biết có cơ hội hay không gặp được một cái.
Đại khái đến 10 giờ tối, Giang Lâm Tuyển rời đi bờ sông cư xá, chuẩn bị trở về Lý Mậu, Trương Soái phòng cho thuê, đem hành lý của mình nhận lấy.
Chừng nửa canh giờ đường xe, Giang Lâm Tuyển về tới phòng cho thuê.
"Tuyển ca, ngươi không phải nói đi ăn một bữa cơm sao?
Làm sao muộn như vậy mới trở về?"
Vừa vào nhà, Lý Mậu liền cười ha hả đi tới, sau đó từ đưa điếu thuốc cho Giang Lâm Tuyển.
Giang Lâm Tuyển tiếp nhận thuốc lá, cười ha ha, "Vừa rồi đi tỉ ta cái kia, ta dự định hôm nay rời đi qua ở Mậu ca, về sau có thời gian ta trở lại thăm ngươi."
"Hôm nay liền đi?"
Lý Mậu ngẩn người.
Bên cạnh trên ghế salon chính chơi game Trương Soái cũng không khỏi hướng phía cửa nghiêng mắt nhìn thêm vài lần.
"Ừm ân, thì ta muốn ta đi qua ở."
Giang Lâm Tuyển mỉm cười nói.
Lý Mậu sờ lên cằm của mình, nhướng mày, có chút khó khăn nhìn xem Giang Lâm Tuyển, nói, "Tuyển ca, ta không phải không nguyện ý thả ngươi đi, chỉ là
ngươi tiền này còn không có đưa ta đâu."
"Mậu ca, nhìn ngươi lời nói này, ngươi cảm thấy ta Giang Lâm Tuyển sẽ không trả ngươi tiền sao?
Ngươi yên tâm đi, chờ ta kiếm tiền, lập tức trở về trả lại ngươi."
Giang Lâm Tuyển cười ha hả nói.
Lý Mậu nói, "Tuyển ca, không phải huynh đệ ta không tin được ngươi, ta lúc đầu cho vay ngươi thời điểm, một không có viết biên nhận theo, hai không có đánh phiếu nợ. Ngươi bây giờ đi, ta bên này không có bảo hộ a."
Giang Lâm Tuyển nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý.
"Vậy ta đánh với ngươi cái phiếu nợ đi, dạng này ngươi luôn có thể tin ta."
"Hại, Tuyển ca ngươi lời nói này, ngươi ta khẳng định là tin, bất quá ta mình cũng phải có cái bảo hộ không phải?"
Lý Mậu lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười,
sau đó lấy ra giấy bút đơn giản đánh cái 3 vạn khối phiếu nợ.
Giang Lâm Tuyển không nhiều do dự, trực tiếp ký tên nhấn thủ ấn, sau đó đem phiếu nợ còn cho Lý Mậu.
"Mậu ca, ta hiện tại có thể đi được chưa?"
"Tuyển ca, ngươi lời nói này liền không đúng, ngươi muốn đi ta lại sẽ không ngăn lấy ngươi, tới tới tới, ta cùng Trương Soái giúp ngươi cùng một chỗ thu thập, đưa ngươi trở về."
Lý Mậu cười cười, sau đó hô câu trên ghế salon Trương Soái.
Mười mấy phút bộ dáng, ba người liền đem toàn bộ hành lý đều chỉnh lý tốt.
"Ngươi thứ này cũng không ít, Trương Soái hôm nay vừa vặn để chiếc xe, dứt khoát hai chúng ta đưa ngươi trở về đi, cũng có thể cho ngươi tỉnh cái tiền xe."
Lý Mậu tiếp tục nói.
"Cái này nhiều không có ý tứ."
Giang Lâm Tuyển cao hứng cười cười, huyện chuyển nói,
"Có thể dựng đi nhờ xe, vậy khẳng định tốt nhất rồi."
Cũng tiết kiệm hắn kéo lấy một đống lón hành lý chờ ở bên ngoài xe.
"Cái này có cái ý ngượng ngùng, ta mấy cái thế nhưng là huynh đệ, về sau ngươi nếu tới Bắc Ngai, nhớ kỹ hô mấy ca chơi. Lý Mậu vô vô Giang Lâm Tuyển cánh tay, tựa như thân huynh đệ bình thường nói.
Được, về sau chờ ta kiếm tiền, mời ngươi cùng Soái ca đi bên ngoài hảo hảo ăn một bữa.
Giang Lâm Tuyển nói. Không thể không nói, Mậu ca người này là thật nhiệt tình, tâm địa cũng không tệ, có thể làm huynh đệ chỗ.
Vậy chúng ta liền đưa ngươi đi đi.
Lý Mậu nói.
Ha ha, ta ơn Mậu ca cùng Soái ca.
Giang Lâm Tuyển cao hứng nói, cũng không lại tiếp tục chối từ.
Lý Mậu hài lòng gật đầu, sau đó hô câu Trương Soái.
Trương Soái, ngươi giúp Tuyển ca đem cái dương cầm một chút, ta hai tiện hắn trở về.
Đó lấy, ba người liền kéo lấy nặng nghề hành lý đi ra phòng cho thuê, lái xe đưa Giang Lâm Tuyển trở về.
Chương 113, tỷ, ta trở về.
Ngoa tạo, Tuyển ca, tỷ ngươi nàng ở nơi này a?
Cái này xem xét chính là cấp cao cư xá.
Nơi này đều nhanh đến trung tâm thành phố, phòng ở tối thiểu 5-6 vạn nhất bình, nếu là thuê phòng chỉ sợ cũng đến 8-9 ngàn một tháng.
Nhìn không ra a.
Tỷ ngươi vậy mà có tiền như vậy, lúc trước ngươi thế nào không cùng tỷ ngươi hôn đâu?
Còn mình ra tìm việc để hoạt động.
Vừa tới bờ sông cư xá, nhìn xem trong cư xá kiến trúc cao tầng, Lý Mậu nhịn không được hoảng sợ nói.
Giang Lâm Tuyển có người tỷ tỷ, hắn xác thực biết, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua, chỉ biết là đối phương là cái dân đi làm. Nhưng bây giờ một nhìn đối phương chỗ ở, đối phương tỷ tỷ này hiển nhiên so với bọn hắn trong tưởng tượng có thực lực. Cũng không biết có xinh đẹp hay không. Bất quá có thể ở tại trung tâm thành phố phụ cận, không nói giàu đến chảy mỡ, trong túi khẳng định không thiếu tiền.
Tỷ ta cũng là vừa đem đến bên này, trước đó ở tại Nam Minh đường phố cái kia một khối.
Giang Lâm Tuyển thoải mái cười một tiếng, hồi đáp.
A nha.
Lý Mậu gật gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, tỷ ngươi là ở cái nào một tòa, chúng ta giúp ngươi đem đồ vật nâng lên đi.
Một mình ngươi cầm cũng thật phiền toái.
Được, tiến cư xá rẽ trái thứ hai tòa nhà chính là ta tỷ ở cái kia đống.
Lập tức, Trương Soái cứ dựa theo Giang Lâm Tuyển chỉ thị, đem xe dừng sát ở nhà lầu tòa nhà phía dưới.
Mở cốp sau xe, đem bên trong hành lý toàn bộ đem ra.
Sau đó, Giang Lâm Tuyển liền mang theo Lý Mậu cùng Trương Soái vào thang máy.
Thùng thùng.
Giang Lâm Tuyển nhìn cửa phòng.
Tỷ, ta trở về.
Sau đó nhỏ giọng hướng trong phòng hô một câu.
Sau một lát, Giang Nhược Liễu dẫm lên màu trắng dép lê chậm rãi đi tới, đem cửa ra vào mở ra.
Tỷ, hai cái này là bằng hữu ta, Lý Mậu, Trương Soái. Ta trong khoảng thời gian này đều tại bọn hắn nơi đó ở, hôm nay cũng là bọn hắn đưa ta tới.
Giang Lâm Tuyển cười cười, lập tức hướng Giang Nhược Liễu giới thiệu một chút sau lưng Lý Mậu cùng Trương Soái.
Ha ha, mỹ nữ ngươi tốt, ta gọi Lý Mậu.
Bên cạnh đây là huynh đệ của ta, Trương Soái.
Lý Mậu thấy thế, lập tức cười ha hả lộ ra một khuôn mặt tươi cười, sau đó lại một lần nữa giới thiệu một chút về mình cùng Trương Soái.
Giang Nhược Liễu lông mày có chút siết chặt, hướng phía sau lưng Lý Mậu cùng Trương Soái đánh giá vài lần, ngắn ngủi chần chờ về sau, nàng đem cửa phòng đẩy ra, nhẹ giọng nói ra, làm phiền các ngươi đưa đệ đệ ta trở về, tiến đến ngồi đi.
Mậu ca, Soái ca, tiến đến ngồi sẽ, trong khoảng thời gian này có thể nhiều ủng cho các ngươi chiếu cố ta.
Giang Lâm Tuyển lập tức cười mời nói,
đi.
Lý Mậu cũng không có cự tuyệt, cho Trương Soái đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi theo đi vào.
Trong phòng,
ta chỗ này không có gì tốt chiêu đãi, hai vị uống ly nước trà đi.
Giang Nhược Liễu bưng mấy cái chén trà đặt ở Lý Mậu mấy người trước mặt, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói.
Nói xong, nàng lại cầm mấy cái mâm đựng trái cây, một chút đồ ăn vặt đặt lên bàn.
Ha ha, mỹ nữ, cảm ơn.
Lý Mậu cười ha ha, nhưng ánh mắt lại tổng hội vô tình hay cố ý tại Giang Nhược Liễu trên thân dừng lại.
Không có việc gì.
Giang Nhược Liễu huyền chuyển nói.
Lập tức, nàng lại nhìn về phía bên cạnh Giang Lâm Tuyển.
Lâm Tuyển, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, đến lúc đó chính ngươi đưa tiễn bằng hữu của ngươi.
Được, thì ngươi đi ngủ đi.
Giang Lâm Tuyển gật gật đầu, một lời đáp ứng.
Giang Nhược Liễu không có nói thêm nữa, quay người trở về phòng.
Mặc dù nàng vừa rồi không nói gì lời nói, nhưng đối Giang Lâm Tuyển mang về cái này hai cái bằng hữu cảm quan cũng không tốt lắm.
Từ vào nhà đến nói chuyện phiếm, bọn hắn cũng không tuân hỏi chính mình cái này nữ chủ nhân ý kiến, liền trong phòng hút thuốc.
An ngốc niết quả mạnh cũng là tiện tay ném loạn, cả cái bàn làm đến khắp nơi đều là.
Phương thức nói chuyện cũng rất ngay thẳng, thanh âm rất lớn.
Bất quá, bọn hắn đều là Giang Lâm Tuyển mang về, nàng hiện tại cũng không tốt mỏng đệ mặt mũi, đem hai người đuổi đi.
Lần này cũng chỉ có thể cứ tính như vậy.
Đợi ngày mai có thời gian rảnh lại cùng Giang Lâm Tuyển để tỉnh một câu, về sau không nên tùy tiện mang về nhà người.
Tuyển ca, đây là người thân tỷ.
Giang Nhược Liễu trở về phòng, Lý Mậu thanh âm tận lực giảm thấp xuống một chút, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn về phía Giang Lâm Tuyển.
Vậy khẳng định a,
hai ta một cái cha mẹ sinh ra.
Giang Lâm Tuyển cười nói.
Ha ha, Tuyển ca, ta thế nào cảm giác không giống a, tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi lại một mạc như vậy.
Trương Soái cười chen miệng nói.
Giang Lâm Tuyển cười cười, giải thích nói, khả năng ta di truyền cha ta, tỷ ta di truyền mẹ ta.
Vậy ngươi tỷ hiện tại có bạn trai chưa?
Ca môn hiện tại còn độc thân, tỷ ngươi nếu là đơn lấy, nếu không cho ta tác học tác hợp, sự tình nếu là thành, ta cho ngươi bao đại hồng bao, nhận ngươi làm em vợ.
Lý Mậu nói đùa nói.
Giang Lâm Tuyển nói, tỷ ta hẳn là có bạn trai, Mậu ca ngươi khả năng nhớ thương không đến.
Lý Mậu mặc dù người không tệ, nhưng trên thân lại không tiền gì,
tỷ tỷ mình đi theo hắn khẳng định cũng là chịu khổ,
mà lại hiện tại tỷ tỷ còn tại cùng cái kia Cố thiếu gia phát triển, vô luận là thực lực kinh tế, vẫn là bề ngoài tướng mạo cũng so Mậu ca mạnh hơn không ít.
Hắn đương nhiên sẽ không đần độn đem tỷ tỷ giới thiệu cho đối phương.
Ha ha, ta liền chỉ đùa một chút, Tuyển ca. Ngươi đừng coi là thật.
Lý Mậu cười giải thích nói, nhưng trong lòng có chút đáng tiếc.
Giang Lâm Tuyển tỷ tỷ này, vô luận là bộ dáng vẫn là dáng người không biết so hội sở những cái kia đầu bài mạnh bao nhiêu lần.
Muốn thật có thể cầm xuống, hắn liền xem như nện cái mấy vạn đều nguyện ý.
Sau đó, ba người lại hàn huyên một hồi.
Đại khái 15 phút khoảng chừng, Lý Mậu đem trong chén nước trà uống xong, đứng người lên nói ra, được rồi, hiện tại cũng không sớm, Tuyển ca, hai ta liền đi về trước, về sau có cơ hội lại đến bắt ngài chơi. Vậy ta đưa tiễn các ngươi. Giang Lâm Tuyền đi theo đến, nói:
Không cần, chúng ta xe liền ngừng ở phía dưới, cũng liền đi ra ngoài làm thang máy công phu. Ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi đi, chính chúng ta đi là được rồi.
Lý Mậu khoát khoát tay, cự tuyệt nói:
Được, vậy ta cũng không khách khí với các ngươi trên đường chú ý an toàn.
Đi ra ngoài, Lý Mậu hai người đi thang máy xuống lầu. Trở lại trên xe, Trương Soái nhíu mày nhìn một chút Lý Mậu, trêu chọc nói:
Lý Mậu, ngươi sẽ không phải coi trọng Giang Lâm Tuyền tỷ tỷ của hắn đi.
Lý Mậu quay kiếng xe xuống, hút thuốc lá.
Ta xác thực không nghĩ tới Giang Lâm Tuyền cái này dễ nhợt cái lại còn có cái xinh đẹp như vậy tỷ tỷ, cái này tư thái, ta tại Ma Đô còn chưa từng gặp qua mấy cái.
Cái này xác thực, Giang Lâm Tuyền tỷ tỷ này dáng dấp quả thật không tệ, ta lúc ấy thấy được nàng thời điểm cũng có chút tâm động.
Hút thuốc xong, Lý Mậu đưa tay bắn ra, trực tiếp đem đầu mẩu thuốc lá con người tại cư xá trên đường.
Được rồi, lái xe trở về đi.
Dù sao Giang Lâm Tuyền hiện tại còn thiếu chúng ta tiền, về sau có rất nhiều cơ hội đến tìm hắn.
Hắn hôm nay sở dĩ muốn đưa Giang Lâm Tuyền tới, bất quá là nghĩ nhìn một chút đối phương cụ thể nơi ở chỉ. Đến lúc đó đòi nợ thời điểm, cũng không sợ tìm không thấy địa phương.
Duy nhất ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới Giang Lâm Tuyển gia hỏa này tỷ tỷ xinh đẹp như vậy.
Cùng những đại minh đó tỉnh so ra, khí chất cũng không kém chút nào.
Không biết về sau có cơ hội hay không nhận thức một chút.
4. Chương 114, tìm Đao Đùa giúp Lao Đại nói chuyện.
Lao Đại, địa vân đường, Đao Đùa giúp, trời xong sẽ tam phương giống như hòa giải.
Bác ngay.
Trong dạng, Diệp Hàn ngồi ở trên ghế salon, miệng bên trong quất lấy buồn bực khói, ánh mắt lánh khốc mà sắc bén. Mà bên cạnh hắn còn có ba nam một nữ, bọn hắn đều là Diệp Hàn tổ kiến lính đánh thuê đoàn bên trong thành viên, danh hiệu phân biệt là Sói Đen, Sói Xám, Dạ Lang, Hồ Ly. Trong đó Sói Đen cùng Dạ Lang là Long Quốc người, Sói Xám là nước Mỹ, duy nhất nữ tính thành viên Hồ Ly đến từ tháng ngày. Sói Đen cùng Dạ Lang trước kia ở trong nước từng có huấn luyện chuyên nghiệp, đối cách đấu, máy móc, võ thuật, ám sát cực kỳ tinh thông. Sói Xám là nước Mỹ người, thời gian trước tại nước Mỹ trải qua gen cải tạo thí nghiệm, lực to như trâu, mà lại không có cảm giác đau đớn. Hồ Ly xem như trong tiểu đội nhất chuyên nghiệp ngầm giết thích khách, biết nhân thuật, học qua các loại ám khí, giấu kín thủ đoạn có thể xưng nhất lưu, liền ngay cả Diệp Hàn có đôi khi cũng không nhất định có thể phát hiện đối phương hành tung. Ban đầu ở Bắc F làm lính đánh thuê thời điểm, Diệp Hàn đã cứu mấy người tính mệnh, về sau mấy người liền đi theo Diệp Hàn bên người, cùng hắn cùng một chỗ dốc sức làm. Mấy người thực lực đều rất không tệ, mặc dù so ra kém Diệp Hàn, nhưng ở Long Quốc tuyệt đối là nhất đẳng cao thủ.
Tao đại, tiếp xuống chúng ta làm thế nào?
Sói Đen hỏi.
Lão đại thân thế bọn hắn có hiểu một chút, biết đối phương lần này về nước là vì báo thù.
Nguyên bản lần này bọn hắn là muốn cùng Đao Đùa giúp Lưu Mạnh hợp tác, chèn ép địa vân đường thế lực. Kết quả không đợi hành động bắt đầu, Đao Đùa giúp Lão đại liền thay người.
Diệp Hàn con mắt có chút nheo lại, hiện lên một tia tinh minh quả mang, chậm rãi mở miệng.
Bắt ngay một khối bánh gà tổ không coi là nhỏ, nếu như có thể ăn tuyệt đối có thể tại Ma Đô có nhất định quyền lên tiếng, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vào đi.
Trước mắt cái này Đao Đùa giúp thế lực cũng không tệ lắm, tìm cơ hội có thể cùng bọn hắn nói chuyện, có thể hợp tác là tốt nhất, bằng không chúng ta có thể muốn chút những biện pháp khác.
Vậy chúng ta đến lúc đó tìm Đao Đùa giúp Lão đại nói chuyện.
Sói Đen gật đầu đáp ứng.
Nói cho cùng đối phương chỉ là chút đầu đường lưu manh, coi như người lại nhiều, Sói Đen cũng không có đem bọn hắn để vào mắt, hoàn toàn không lo lắng đối phương dám đem bọn hắn thế nào.
Diệp Hàn gật gật đầu, đem sự tình định xuống dưới.
Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía gian phòng bên trong duy nhất nữ tử, nhàn nhạt nói ra, "Hồ Ly, có chuyện ta muốn cho người hỗ trợ."
Thiếu nữ nói khẽ, "Diệp, ngươi nói,
ngươi giấu kín thủ đoạn là trong chúng ta lợi hại nhất, ta muốn cho ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Cố Gia cái kia ông chủ nhỏ, đem nhất cử nhất động của hắn đều hồi báo cho ta."
Diệp Hàn nói.
Hắn cùng Cố Trường Tô từng có mấy lần chạm mặt, cái này mấy lần tiếp xúc dưới, đối phương rõ ràng là một cái rất có lòng dạ người. Muốn tìm Cố Gia báo thủ, trước tiên có thể cầm cái này ông chủ nhỏ khai đao.
Hồ Ly mặc dù thực lực không mạnh, nhưng giấu kín ám sát thủ đoạn đều rất cao minh.
Để hắn theo dõi Cố Trường Tô, Diệp Hàn rất yên tâm.
"Tốt, chuyện này giao cho ta đến xử lý."
Hồ Ly một ngụm đáp ứng.
Theo dõi một cái thiếu gia nhà giàu đối với nàng mà nói rất đơn giản, coi như lặng yên không tiếng động giết chết đối phương cũng không phải việc khó gì.
"Bạch gia,
Trần Huyền, ngươi nói,
ngươi cùng tiểu tiên đến cùng là chuyện gì xảy ra?"
Bạch Lao Thái Thái nghiêm túc ngồi tại trên ghế dài, con mắt nhìn chừng chừng hướng phía dưới Trần Huyền cùng Trương Thiên, sắc mặt có chút không vui. Bọn hắn một cái là Bạch gia con rể tới nhà, một cái là Khả Khả vị hôn phu. Nói cho cùng đều là người của Bạch gia. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, hai người hôm nay vậy mà trực tiếp liền đánh nhau. Đám người phát hiện thời điểm, Trương Thiên đã ngất đi, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Lão đại Bạch Khâu Sơn ngồi ở bên cạnh, cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Trần Huyền. Lần trước Trần Huyền tới công ty, đề cập với hắn tỉnh, để hắn cẩn thận Trương Thiên người này, đừng cho Khả Khả cùng đối phương đi quá gần. Điểm này, Bạch Khâu Sơn là nhận đồng. Bởi vì hắn cũng không hài lòng lắm cái này cái gọi là con rể, nhưng xem ở mẫu thân trên mặt mũi cũng không có đuổi đối phương đi.
Mẫu thân, Trần Huyền người này chính là phẩm hạnh có vấn đề, căn bản tuyệt không chú trọng ta Bạch gia môn phong.
Lão ngũ Bạch Đính Dương xen vào nói,
tốt như vậy chèn ép cơ hội, hắn có thể không thể bỏ qua.
Chỉ cần có thể chèn ép Bạch Lan Nhi cùng Trần Huyền, giảm xuống bọn hắn tại mẫu thân trong lòng hảo cảm, hắn liền cao hứng.
Lan Nhi chất nữ, Trương Thiên hiện tại dù sao cũng là ta Bạch gia khách nhân, nam nhân của ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra?
Không biết làm như vậy không đúng sao?
Vô duyên vô cớ đánh người, cái này nếu là báo cảnh, nhưng là muốn thụ pháp luật xử trí.
Bạch Hiếu Châu hai tay ôm ngực, âm dương quái khí nói.
Trương Thiên sống hay chết, nàng cũng không quan tâm.
Chỉ cần có thể nhằm vào Bạch Lan Nhi, đối với nàng mà nói chính là cơ hội.
Từ khi Bạch Lan Nhi ngồi lên Bạch Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc vị trí về sau, công ty các hạng quản lý chế độ không ít bị nàng sửa đổi, bọn hắn những trưởng bối này có thể làm sự tình cũng càng ngày càng ít.
Mà nàng, tại Bạch gia quyền lên tiếng lại càng ngày càng nặng. Nếu là tại dạng này tiếp tục, về sau Bạch gia nói không chừng thật muốn bị tên tiểu xuất sinh này lấy đi. Còn lại Bạch Thanh Vân cùng La Tuân thì là lắng lặng nhìn, cũng không nói chuyện. Mà phía dưới, Bạch Lan Nhi thì là một mặt lo lắng nhìn xem Trần Huyền, thấp giọng dò hỏi, "Trần Huyền, ngươi đây là có chuyện gì, làm sao đem Trương Thiên đánh?" Chính nàng thậm chí cũng không nghĩ đến, bình thường ở nhà bất bất ức ức phế vật trợ phu, vậy mà lại đánh người. Trước mặt kệ a đúng ai sai, nhưng động thủ đánh người khẳng định là không đúng. Đương nhiên, nàng cũng không phải là tại hướng Trần Huyền vấn trách, mà là hy vọng hắn có thể cùng tổ mẫu giải thích rõ ràng. Dù sao, dưới cái nhìn của nàng, Trần Huyền bình thường là không sẽ chủ động cùng người phát sinh xung đột. Trần Huyền nhìn xem mình nàng dâu lo lắng bộ dáng, trầm tư một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lao Thái Thái, lẩm bẩm nói, "Lao Thái Thái, không phải ta muốn theo hắn động thủ, là hắn trước đối ta hạ độc." "Cái gì? Chín?" Bạch Lao Thái Thái khó có thể tin nhìn xem Trần Huyền, hỏi lần nữa, "Ngươi nói, Tiểu Thiên hắn cùng ngươi hạ độc?" Bạch Khâu Sơn mấy người cũng là không khỏi nhìn xem Trần Huyền, một mặt ngoài ý muốn. "Trần Huyền, ngươi nói là sự thật?" Bạch Lan Nhi mí mắt run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trần Huyền. Tại nói thế nào, đối phương cũng là hắn trên danh nghĩa trợ phu. Trương Thiên người thế nào nàng không rõ ràng, nhưng nếu quả như thật đối Trần Huyền hạ độc, tiện hắn vào ngục giam đều là nhẹ. "Ừm, bất quá bị ta nhìn phát hiện." Trương Thiên trấn an nói, miễn cho nàng dâu lo lắng. Mà lúc này, Bạch Đính Dương nhịn không được đứng ra, chào cười nói ra, "Trần Huyền, ngươi lấy cớ này không khỏi cũng quá gượng ép đi. Còn hạ độc, ngươi cảm thấy lời này có người tin sao?" Trần Huyền mắt nhìn Bạch Đính Dương, không có cùng đối phương tranh luận, bởi vì có ít người hắn là tranh luận không thắng, sẽ chỉ lãng phí miệng lưỡi. Mấy ngày nay hắn cùng Lan Nhi đều đợi tại Bạch gia, một mặt là Lan Nhi suy nghĩ nhiều bồi bồi Lao Thái Thái, một phương diện khác thì là hắn nghĩ điều tra thêm cái này Trương Thiên cụ thể thân phận. Vì thế, hắn vận dụng Long Vương Điện lực lượng, tại cái này Long Quốc triển khai điều tra. Nhưng thật đáng tiếc, hắn cũng không có tra được liên quan tới Trương Thiên bất luận cái gì tư liệu. Người này liền phảng phất trống rỗng đụng tới đồng dạng. Cho nên, hắn thấy, cái này Trương Thiên tuyệt đối không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá những lời này nói ra, đoán chừng Lao Thái Thái bọn hắn cũng không thể tin tưởng. Cùng lúc đó, hắn cũng chủ động cho Trương Thiên gõ cảnh báo, làm cho đối phương chủ động rời đi mà ra. Kết quả gia hỏa này vậy mà khó chơi, tại sao phải sợ hắn là phế vật? Thúc thúc có thể chịu, thầm thầm không thể nhịn. Lúc ấy Y Trần Huyền liền chủ động xuất thủ, cho một điểm nhỏ giáo huấn. Kết quả trời vừa tối, đối phương vậy mà cho trong chén trà của hắn đầu độc, vẫn là nam cương một loại rất cổ quái kỳ độc. Chỉ cần uống xong, không ra nửa giờ liền có thể để trái tim đột nhiên ngừng. Trần Huyền lúc ấy liền nổi giận, trực tiếp tìm tới Trương Thiên đem đối phương thu thập một trận, nhưng không bao lâu liền bị Bạch Đính Dương gia hỏa này bắt gặp. Bằng không thì Trương Thiên cũng không phải là nằm tại bệnh viện đơn giản như vậy. Chương 115, tổ mẫu, chuyện này ngươi vì Trần Huyền làm chủ. Trần Huyền, ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói đều là thật? Bạch Khâu Sơn nhíu mày hỏi. Không phải bọn hắn không tin, là hạ độc loại sự tình này quá mức ly kỳ. Chí ít bọn hắn Bạch gia từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Độc đặt ở trong ấm trà ta không có chạm qua, hiện tại liền đang ở trong phòng ta, các ngươi có thể cầm tới xem một chút. Trần Huyền nói. Khâu Sơn, ngươi dẫn người đi tiểu huyền gian phòng đem đồ vật lấy tới. Bạch Lao Thái Thái nhìn về phía bên cạnh Bạch Khâu Sơn, thấp giọng nói. Được. Bạch Khâu Sơn gật đầu, đứng dậy rời đi. Hạ độc loại sự tình này, rõ ràng liền là tiểu nhân hành vi. Như là chuyện này là thật, vậy cái này Trương Thiên hơn phân nửa nhân phẩm có vấn đề. Bất quá chuyện này cũng không thể quá sớm có kết luận, ít nhất phải đem đầu đuôi sự tình biết rõ ràng. Rất nhanh, Bạch Khâu Sơn về tới chính sảnh, trong tay còn bưng một cái sứ men xanh ấm trà. Trần Huyền, là cái này ấm trà sao? Ừm. Trần Huyền gật gật đầu, nhẹ giọng đáp. Lúc này, Bạch Đính Dương hầu nghỉ tiên đến Bạch Khâu Sơn bên cạnh, mở ra ấm trà nhìn một chút, thì thào nói ra, cũng không có thấy cái gì không bình thường. Trần Huyền, ngươi không phải là cố ý nói đùa chúng ta? Đi. Bạch Lan Nhi nhíu mày, lạnh nói trả lời, Ngũ Thúc nếu là không tin, có thể uống một ngụm thử một chút. Ngũ Thúc đối với mình có thành kiến, nàng vẫn luôn biết. Hắn là trưởng bối, ngày bình thường cũng lười cùng đối phương đi tranh luận. Hôm nay lần này độc cũng không phải việc nhỏ. Nếu là lúc ấy Trần Huyền không có phát hiện tại nằm tại bệnh viện khả năng chính là hắn. Kết quả lúc này, Ngũ Thúc còn ở nơi này chào phúng Trần Huyền. Hoàn toàn không có coi bọn họ là người trong nhà đối đãi. Bạch Lan Nhi, ta bất quá thuận miệng nói một chút, ngươi cùng ta gấp làm gì a? Bạch Đính Dương biểu lộ nhẹ hơi biến hóa, ảo não hô. Vừa rồi hắn thuần túy chính là miệng này. Về phần trong bình trà này đến cùng có hay không độc, hắn thật đúng là không dám xác định. Dù sao để hắn uống cái này trà, hắn là không có gan này. Tốt, chớ ồn ào. Nhìn thấy Bạch Lan Nhi cùng Bạch Đính Dương lại muốn lâm vào tranh chấp, Lão Thái Thái nắm tay bên trong quải trượng gõ gõ sàn nhà, quát lớn. Lập tức, trong chính sảnh khôi phục yên tĩnh, Bạch Lan Nhi cùng Bạch Đính Dương cũng không tại quá nhiều miệng lưỡi. Sau đó, Lão Thái Thái lại nhìn về phía Bạch Khâu Sơn, phân phó nói, "Khâu Sơn, ngươi phái người đi phiên chợ bên trên mua chỉ ra xúc thử một chút. Trong trà có hay không độc, không ai dám xác định. Nhưng bây giờ trong chính sảnh đều là Bạch gia nhân, tự nhiên không thể để cho bọn hắn thí nghiệm thuốc." Bạch Lan Nhi lời nói mới rồi, Lão Thái Thái chỉ coi nàng là nhất thời nhanh miệng. Bạch Khâu Sơn thấy thế, lập tức phân phó người hầu. Chừng nửa canh giờ thời gian, người hầu mua về một con chuột đồng trở lại chính sảnh. Bạch Khâu Sơn tiếp nhận giam giữ chuột đồng chiếc lồng, sau đó đem trong âm trà nước đổ vào một cái chén nhỏ, để vào trong lồng. Đó lây, Bạch gia đám người tất cả đều trơ mắt nhìn con kia chuột đồng uống nước. 1 phút, 2 phút, 5 phút, thẳng đến 10 phút khoảng chừng, chuột đồng thân thể lập tức co quắp, ngay sau đó ngã tại trong lồng, lại cũng mất sinh tức. Cái này, Bạch Khâu Sơn nhíu mày, không biết nên mở miệng như thế nào. Xem ra cái này Trương Thiên thật không phải là vật gì tốt, vậy mà vô duyên vô cớ cho người hạ độc. Dạng này người, cũng xứng để khả khả gả cho hắn. Liền ngay cả luôn luôn thích nhảy nhót Bạch Đính Dương, giờ phút này cũng á khẩu không trả lời được, sử trong góc ngơ ngác nhìn. Còn tốt vừa rồi mình không có đi thử. Nước trà này còn thật sự có độc. Tổ mẫu, chuyện này ngươi muốn vì Trần Huyền làm chủ. Trần Huyền tính cách gì tổ mẫu hẳn là hiểu rõ, cho tới bây giờ đều không chủ động trêu cho người, lại tính tại Bạch gia thụ khi dễ, nhiều khi đều nhường nhịn xuống tới. Ta không biết cái này Trương Thiên tổn tâm tư gì, nhưng lần này cần không phải Trần Huyền kịp thời phát hiện, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Bạch Lan Nhi đứng tại Trần Huyền bên người, có chút tức giận thỉnh cầu nói. Mặc dù trước đó nàng cũng chướng mắt Trần Huyền, nhưng đối phương vẫn luôn trung thực bản phận, mà lại cố ra, không có khả năng đi chủ động gây sự. Lần này hạ độc sự tình, là thật chọc tới nàng.